Ha ha, đều không phải là, linh hồn điểm phán định cũng không phải là ngươi cái tên này bây giờ có thể hiểu, trong này liên quan đến đồ vật nhiều vô cùng đây, không muốn lãng phí thời gian, nhanh lên một chút đổi đồ vật chuẩn bị tiến vào thế giới kế tiếp đi. Dô kẹ một mặt không thú vị nói, một bộ không hăng hái lắm bộ dáng. Nhìn thấy phản ứng của dô kẹ, ánh mắt của thiên đạo lăng híp một cái. Nhìn dáng dấp lấy được linh hồn điểm bao nhiêu cũng không phải là chính mình ngay từ đầu tưởng tượng như vậy, căn cứ thực lực của mình thay đổi, quả nhiên thiên đường nguyên tội sự tình không phải là hắn người bình thường này có thể biết, hắn phải hiểu thiên đường nguyên tội hết thảy còn phải vô cùng thời gian rất dài. Ta muốn biết thế giới kế tiếp là thế giới nào. Thiên đạo lăng đang nghĩ đến chính mình tình huống bây giờ, cùng với lãng phí thời gian suy nghĩ linh hồn điểm khởi nguồn còn không bằng hỏi một chút thế giới kế tiếp là cái gì thế giới, để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Thế giới kế tiếp, thế giới của Diệp Vân. Nhìn thấy thiên đạo lăng không lại quấn quýt linh hồn điểm sự tình, Dù kẹ khinh thường cười cười, sau đó phải trả lời nói, đồng thời tay phải hướng về phía sau đại quang cầu dơ dơ, một cái màn sáng liền xuất hiện tại trước mặt của thiên đạo lăng, chính là thiên đạo lăng thế giới kế tiếp tài liệu và nhiệm vụ. Thế giới, Diệp Vân. Cấp bậc, cấp độ E, không siêu tự nhiên năng lực. Thế giới loại hình, cơ sở tu luyện thế giới. Nhiệm vụ chính tuyến, một đánh chết như ra, khen thưởng 200 điểm linh hồn điểm. Nhiệm vụ chính tuyến, hai tại trên lôi đài thi đấu đánh bại vòi rồng, khen thưởng 100 điểm linh hồn điểm. Chú ý, khiến cho dùng vũ khí đánh bại nhiệm vụ thất bại, trừ 100 điểm linh hồn điểm. Linh hồn điểm vì thua là xóa bỏ 3. Chi nhánh nhiệm vụ, người mạnh còn có người mạnh hơn, thân là một cái người cứu rỗi, không thể yếu cho người khác, đánh bại các lộ quốc thuật cao thủ chứng minh thực lực của mình, mỗi đánh bại một cái đối thủ sẽ đạt được phong phú linh hồn điểm khen thưởng. Vĩnh Xuân quyền tông sư, đánh bại Diệp Vân có thể được 200 có một chút 300 điểm không đợi linh hồn điểm khen thưởng bao nhiêu cái theo Diệp Vân thực lực quyết định. Hồng quyền tông sư, Hồng Chấn Nam, đánh bại Hồng Chấn Nam có thể được 250 điểm linh hồn điểm. Đâm chân lật tử quyền, Kim Sơn Hoa, đánh bại Bạch Kim Sơn Hoa có thể được 50 điểm linh hồn điểm. Nhìn lấy nội dung phía trên màn sáng, sắc mặt của Thiên Đạo Lăng hơi đổi. Bởi vì nhiệm vụ phía trên thời gian khoảng cách lớn vô cùng, nhiệm vụ chính tuyến một nưu ra Diệp Vân một bên trong cuối cùng bốt, mà chủ nhân nhiệm vụ hai rằng mặt vòi rồng chính là Diệp Vân hai rằng mặt cuối cùng bốt, hai người xuất hiện thời gian cách nhau ít nhất thời gian 10 năm, cũng đã nói lên một lần này nhiệm vụ ít nhất phải hoa thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành, bằng không là tuyệt đối sẽ không dáng vẻ như vậy. Joker, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thật muốn tại thế giới của Diệp Vân đợi thời gian 10 năm sao? Đây chẳng phải là ta trở về thời điểm thế giới hiện thật liền đi qua thời gian một năm. Nhìn lấy nhiệm vụ nội dung, Thiên Đạo Lăng chau mày nhìn lấy nằm trên đất rổ kẻ dò hỏi, cho dù bên trong thiên đường nguyên tội những thế giới kia thời gian và thế giới hiện thật thời gian so với là 11, nhưng là vô cùng dọa người, thoáng cái đi qua một năm, thời gian một năm sẽ cải biến rất nhiều thứ, nếu như mình không ở thế giới hiện thật thời gian một năm bên trong bang nanh sói người đối với thân nhân của mình làm ra chuyện gì đó không hay, như vậy thì không xong. Thử, ai nói cho ngươi biết thời gian so với là 11? Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng bộ dáng khẩn trương, Dỗ Kệ liền mặt coi thường cười một tiếng. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghe được lời của Dỗ Kệ, trong mắt của Thiên Đạo Lăng vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. "Thử, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau trở về thời gian là căn cứ ngươi tại nguồn gốc tội lỗi trong thế giới đợi thời gian quyết định, theo một ngày đến một tháng không giống nhau, cho dù ngươi tại thế giới Diệp Vân đợi 100 năm thời gian trở lại ngươi nguyên bản thế giới nhiều nhất cũng chẳng qua chỉ là thời gian một tháng mà thôi, mà không phải là 11, các nhân vật vĩ đại mặc dù cao cao tại thượng, nhưng bọn hắn cũng không phải là vô tình tồn tại, trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu mất vô tình người tu luyện." Nhưng bọn hắn hy vọng nhìn thấy không phải là một cái vô tình người tu luyện, mà là nắm giữ tình cảm sinh linh, thật sự lấy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bởi vì tại nguồn gốc tội lỗi thế giới đợi thời gian quá dài mà đang trở về TH. Ý điểm, chính mình nguyên bản thế giới đã thời gian mất đi quan hệ phát sinh kinh thiên thay đổi, ngươi lo lắng những thứ này còn không bằng nhanh lên một chút đổi đồ vật tiến vào nguồn gốc tội lỗi thế giới, ngươi còn dư lại 10 phút cũng sẽ bị truyền đưa qua. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng kinh ngạc, Dỗ Kệ không nhịn được nói, vẻ khinh bỉ biểu lộ không bỏ sót. Một ngày đến một tháng sau ánh mắt của Thiên Đạo Lăng liền híp một cái. Vốn cho là 11 đã vô cùng dọa người, nhưng là bây giờ nghe được Dỗ Kệ sau khi giải thích, hắn mới phát hiện mình vẫn là quá khinh thường chế tạo thiên đường nguyên tội những thứ kia vĩ đại tồn tại, bất quá hắn hiện tại cũng biết thiên đường nguyên tội đại khái tồn tại ý nghĩa, theo trong miệng của Dỗ Kệ có thể biết được, nhân vật vĩ đại cũng không thèm để ý chính mình tu không tu luyện, bọn họ muốn xem những thứ này hắn. Loại này người cứu rỗi cảm tình, hay hoặc là nói cuộc đời của hắn. Nhanh lên một chút hối đoái đi, đừng ma ma tức tức. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng vẫn còn đang nghĩ đông nghĩ tây, Dỗ Kệ vô cùng không nhịn được, tay phải lần nữa hướng về phía quang cầu giơ giơ. Nội dung nhiệm vụ trong nháy mắt biến thành hối đoái trang địa. Chương 42, tiến vào cùng tỷ thí. 1935, Quảng Đông Phật Sơn. Mặc một bộ Âu phục Thiên Đạo Lăng một mặt bình tĩnh nhìn người đến người đi đường phố, toàn bộ đường phố vô cùng náo nhiệt phồn hoa, nếu như không phải là chung quanh kiến trúc và người đi đường ăn mặc, Thiên Đạo Lăng còn cho là mình vẫn còn đang thế giới hiện thật, bởi vì cái này chất lượng sinh hoạt cũng quá tốt, mặt đất bằng phẳng, căn cứ Thiên Đạo Lăng chính mình phòng trừng, thế giới Diệp Vân thời kỳ này ít nhất là thế giới hiện thật 70-80 niên đại trình độ, hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Mỗi một người đều là tinh thần sung mãn, không thể không khiến hắn than thở thế giới điện ảnh chính là thế giới điện ảnh, cùng thế giới chân thật hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên một trận gõ tiếng quảng, giọng trống âm thanh từ nơi không xa vang lên, trên đường phố người đi đường lập tức rút ra náo nhiệt hướng phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới, nhìn thấy loại tình huống này, ánh mắt của Thiên Đạo Lăng híp một cái, nếu như không có nhớ lầm hắn tiến vào đoạn thời gian là Diệp Vân một mới vừa lúc mới bắt đầu, đối với Diệp Vấn một nội dung cốt truyện, hắn chỉ nhớ rõ đại khái. 193 số 0 niên đại, Trung Quốc võ thuật chi đô Phật Sơn, Vũ Phong đỉnh chứa, các môn các phái vì quảng nạp môn đồ, thường xuyên tập thể tỷ đấu lấy lộ vẻ thực lực. Diệp Vấn tập được một thân võ nghệ nhưng làm người khiêm tốn, cố không có thiết lập quán dạy học trò, chỉ đợi ở trong nhà cùng có người đóng cửa luận bàn, nghiên cứu võ thuật. Lấy Kim Sơn Hoa cầm đầu Bắc Phương Vũ sư, vì tại Phật Sơn dương danh lập vạn, toại hung hăng áp chế xuống các phái quán chủ. Kim Sơn Hoa vì khiến cho Phật Sơn dân thành phố đồng ý, quyết ý khiêu chiến không màng thế sự Diệp Vấn, lại xông vào Diệp Trạch ép Diệp Vấn ra tay. Diệp Vấn tại thê tử Trương Vĩnh Thành khích lệ xuống ra tay, lấy thuần thục Vĩnh Xuân quyền đại thắng Kim Sơn Hoa. Trải qua này nhất dịch, Phật Sơn nhấc lên hừng hực Vĩnh Xuân nhiệt triều. Cảnh đẹp không thường, trong ngày chiến tranh bùng nổ, Phật Sơn thất thủ, Diệp gia đại trạch bị quân Nhật cướp lấy, Diệp Vấn bị buộc mang theo vợ con di cư phế phòng. Diệp Vấn một nhà sinh hoạt gian khổ, nhưng Diệp Vấn vẫn tích cực đối mặt, thay đổi con nhà giàu thái độ, đến than đá xưởng làm lao động tay chân, tự lực cánh sinh. Chúng người Trung Quốc yên lặng canh vân thời khắc, một nhóm quân Nhật lại tới sinh sự, làm bạn tại quân Nhật chủ nhiệm tá đằng bên cạnh quan phiên dịch, cuối cùng ngày xưa Phật Sơn tuần cảnh Lý Chiêu. Nhật Bản tướng quân Ba Bồ là một gã mê võ nghệ, cố lấy gạo trắng làm khen thưởng, mời người Trung Quốc đến đánh nhau trận cùng quân Nhật luận bàn, tạ lấy đang quan sát quốc võ thuật. Bạn thân của Diệp Vấn Vũ Si Lâm với đánh nhau bên trong sân làm nhục Ba Bồ, bị miễn cưỡng đánh chết. Diệp Vấn vì tìm kiếm Vũ Si Lâm, đến đánh nhau trận, tức thấy Liêu sư phó bị tá đằng vô lý bắn chết. Diệp Vấn toại đem trong lòng bi phẫn với đánh trên đấu trường phát tiết ra ngoài, lấy một địch 10, thống kích người Nhật Bản. Ba Bồ đối với thân thủ của Diệp Vấn rất là tán thưởng, cũng tỏ vẻ mong đợi đánh với Diệp Vấn một trận. Diệp Vấn bạn thân Chu Thanh Tuyền bị sa vào sơn tặc Kim Sơn Hoa vơ vét tài sản. Chu Thanh Tuyền vì nuôi sống một đám công nhân, không có bỏ xưởng rút lui, khiến cho Diệp Vấn hiểu được đến mỗi người đều có sứ mệnh, toại ở lại xưởng đông vải giáo chúng công nhân lấy Vịnh Xuân tự vệ. Kim Sơn Hoa lần nữa đánh tới, một đám nhân viên tạp vụ ở dưới sự hướng dẫn của Diệp Vấn tề lên lấy Vịnh Xuân phản kháng, Kim Sơn Hoa bị đánh đến mức thai điếc. Ba Bồ mang binh tới xưởng đông vải lùng bắt Diệp Vấn, muốn Diệp Vấn trước kia quân truyền thụ Trung Quốc võ thuật. Diệp Vấn cự tuyệt, chỉ nguyện cùng Ba Bồ tác chiến. Sato vì đảm bảo Ba Bồ thắng được càng ám đặt mai phục, Diệp Vấn mặc dù đã biết đã thân hãm nguy cơ, nhưng vẫn lấy Vịnh Xuân lực chiến Ba Bồ cả, hai người ở trên lôi đài mở ra kịch liệt quyết chiến. Cuối cùng Diệp Vấn đánh bại Niu Gia, lại bị Sato theo nổ súng, may mà Lý Chiêu nhào tới, chẳng qua là đả thương bả vai của Diệp Vấn. Đám người xông lên đi, Diệp Vấn tại bạn tốt Chu Thanh Tuyển dưới sự giúp đỡ, thoát đi Phật Sơn, đi Hồng Kông, ngay sau đó liền xảy ra Diệp Vấn hai nội dung cốt truyện. Nghĩ tới những thứ này, Thiên Đạo Lăng chân mày liền hơi hơi cao lại, căn cứ nội dung cốt truyện, phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, một ít nhất cũng phải chờ cái thời gian 2 năm, bất quá rất nhanh lông mày của hắn liền buông lỏng, hắn biết bây giờ không phải là quấn quýt những chuyện này thời điểm, tiến vào thời gian điểm không phải là hắn có thể quyết định, còn không bằng đem tâm tư đặt ở làm sao hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Suy nghĩ ra, Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp về phía trước đi tới. Biết nội dung cốt truyện, hắn hiểu được trước mặt cái kia một đám người vây xem bên trong có rất rất nhiều đều là Phật Sơn giới võ thuật người, hắn muốn nhìn một chút cái thế giới này cùng thế giới chính mình có cái gì không giống nhau, mặc dù nhưng cái thế giới này cùng thế giới của mình có một số khác biệt, nhưng hẳn là sẽ không cách nhau quá xa, cho nên hắn liền muốn nhìn một chút cái gọi là võ thuật nhân sĩ rốt cuộc thế nào. Tại Thiên Đạo Lăng đi về phía trước thời điểm, bên cạnh những thứ kia dân chúng bình thường nhìn thấy người mặc chỉnh tề Âu phục Thiên Đạo Lăng liền biết Thiên Đạo Lăng là một cái hải quy nhân sĩ, không dễ chọc, đều không tự chủ nhường đường. Lại tới một cái cạnh tranh cơ người, liền như vậy chúng ta luyện công. Làm Thiên Đạo Lăng đi tới trung ương thời điểm liền nghe được một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh, là một cái võ quán sư phụ đang than thở, toàn bộ Phật Sơn Vũ Phong thịnh hành, tùy ý cũng có thể nhìn thấy võ quán, cho nên toàn bộ Phật Sơn võ quán cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mỗi nhiều một cái người gia nhập bọn họ thì ít kiếm một chút tiền. Đối với cái này Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, bất kể tại cái nào một thời đại, thế giới nào, người đều sẽ vì tiền loại vật này mà khổ não. Nhìn lấy nhiệt nhiệt nháo nháo võ thuật đường phố, Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp hướng trong đó một gian tên vì Thanh Long võ quán đi tới. Nhà này võ quán chính là trong phim ảnh Kim Sơn Hoa người chọn đầu tiên chiến võ quán, mà nhà này võ quán dạy dỗ võ thuật nếu như không có nhớ lầm chắc là Long Hình Quyền, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ tím công phu giả bộ hơn 30 tuổi phái nam đang không ngừng mà dạy trước mặt hắn một đám người tuổi trẻ, bất ngờ chính là trong điện ảnh cái đó. Cùng Kim Sơn Hoa đánh nhau Thanh Long võ quán quán chủ. Có chuyện gì không? Đang dạy quyền quán chủ nhìn thấy Thiên Đạo Lăng cái này thân quang cảnh tịnh hải quy nhân sĩ đi tới liền một mặt kinh ngạc hỏi. Ta muốn tới học quyền. Thiên Đạo Lăng nhìn lấy cùng cao chính mình một chút quán chủ nói. Nghĩ bái sư. Đi vào lại nói. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, trên mặt của quán chủ liền lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì theo bộ dạng của Thiên Đạo Lăng liền có thể nhìn ra được hắn là người có tiền, bọn họ những thứ này giáo quyền sư phụ thích nhất chính là loại này người có tiền tới học quyền, trực tiếp liền mời Thiên Đạo Lăng vào trong võ quán mặt. Sư phụ, chờ một chút. Bất quá ngay tại quán chủ xoay người thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền đưa tay chặn lại nói. Ừ, thế nào? Bị Thiên Đạo Lăng hâu ngừng quán chủ liền một mặt nghi hoặc nhìn Thiên Đạo Lăng. Sư phụ, ta là một cái bên ngoài du học trở về học sinh, ở nước ngoài học tập một chút vật lộn kỹ xảo, nghe nói tổ quốc võ thuật bác đại tinh thông, liền muốn nhìn một chút nước ta võ thuật cùng ngoại quốc võ thuật khác nhau ở chỗ nào, nhưng nước ngoài rất nhiều võ thuật đều là giả, rất nhiều đều là động tác võ thuật đẹp, mà biết người là ẩn nút không ra tay, đặc biệt ở đây đi tới Phật Sơn cái này võ thuật chi hương nhìn một chút chính tông võ thuật, cho nên ta muốn tại bái sư nhìn đằng trước. Nhìn cái gì mới là võ thuật? Thiên Đạo Lăng một mặt nghiêm túc nhìn lấy quán chủ nói, sau đó đem trên người âu phục lấy xuống, thả vào bên cạnh, bày ra vật lộn tư thế, thật ra thì hắn không có chút nào sẽ vật lộn, chỉ bất quá vì nhìn một chút mình và những thứ này. Võ thuật đại sư sự chênh lệch, mới có thể biên như vậy một cái lý do đi ra. Ồ, vậy hãy để cho ta tới cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chính tông võ thuật đi, các ngươi tránh ra. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, trên mặt của quán chủ cũng lộ ra một nụ cười trầm biếm, nhất thời liền hướng về phía bên cạnh những đệ tử kia nói, những đệ tử kia nhất thời liền tránh ra, lộ ra một khoảng đất trống lớn đi ra, bên cạnh những thứ kia võ quán người nhìn thấy loại tình huống này cũng lập tức ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Chờ Thanh Long võ quán những đệ tử kia tránh ra sau, quán chủ liền động, rất nhanh liền bày ra một cái, chân phải đạp đất, mũi chân trái dẫm đạp mà, tay trái thành chảo, tay phải thành quyền Thanh Long thổ châu tư thế cũng mở miệng nói, Long hình quyền, Lương Hùng. Đến đây đi. Nhìn thấy động tác của Lương Hùng, Thiên Đạo Lăng khỏe miệng liền nhếch lên tới, sau đó cả người giống như đạn đại bác hướng Lương Hùng tiến lên, nhìn thấy Thiên Đạo Lăng tốc độ, tại chỗ không ít người sắc mặt nhất thời biến đổi, không có ai nghĩ đến Thiên Đạo Lăng cái này hải quy nhân sĩ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Vành. Thiên Đạo Lăng hữu quyền mang theo một trận tiếng rít hướng Lương Hùng đầu vung đi, bất quá trong nháy mắt liền bị hai tay khoanh lại ngăn trở, bị Thiên Đạo Lăng đập một quyền Lương Hùng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng trừ tốc độ trở ra, sức mạnh cũng sẽ kinh người như vậy, một quyền đi xuống lại có thể để cho hắn cảm thấy hai tay hơi hơi tê dại. Vúng. Thiên Đạo Lăng hét lớn một tiếng, hai quả đấm giống như pháo như lửa nhanh chóng hướng quán chủ đánh tới, mà Lương Hùng chỉ có thể bị động phòng ngự, hoàn toàn không cách nào đột phá Thiên Đạo Lăng công kích, mặc dù nửa đường hắn đối với Thiên Đạo Lăng cũng phát động mấy lần công kích, nhưng mỗi lần đều bị Thiên Đạo Lăng dựa vào chính mình người sức phản ứng tránh khỏi, chỉ là bị hắn đánh mấy cái, cũng không đáng ngại. Ngừng. Tại đánh nhau mấy phút sau, Thanh Long quán quán chủ Lương Hùng liền thở hổn hển hô to một tiếng, Thiên Đạo Lăng đập về phía quả đấm của hắn nhất thời liền ngừng lại. Hô. Nghe được hô ngừng âm thanh, Thiên Đạo Lăng liền nặng nề hô thở ra một hơi. So sánh với thở hồng hộc hai tay phát run Lương Hùng, trạng thái bây giờ của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra vô cùng dễ dàng, người sáng suốt liền có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Sư phụ, đa tạ. Nhìn lấy thở hổn hển Lương Hùng, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía hắn ôm quyền nói. Chương 43, võ thuật cảnh giới. Nguyên bản Thiên Đạo Lăng cho là E cấp chỉ là phi thường yếu giai đoạn, nhưng rời đổi theo thời gian, thân thể của hắn tiềm năng từ từ kích thích ra, hắn liền phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy, E cùng E còn có E cái này ba cái giai đoạn mặc dù đều là cấp độ E, nhưng là trong đó chênh lệch lại lớn vô cùng. E cấp chắc là người bình thường cấp bậc, cấp độ E là bộ đội đặc chủng chờ trải qua huấn luyện người cấp bậc, mà E cấp thì thôi trải qua vượt qua người bình thường, trở về đến thế giới hiện thật sau, hắn liền phát hiện thân thể của mình càng ngày càng tốt, so với mới vừa từ thế giới theo hoạt kỳ nghị trở về thời điểm, khắp mọi mặt năng lực ít nhất tăng lên gấp đôi có bao nhiêu, đây cũng là hắn có thể đủ tại thế giới hiện thật không bị bê. Át được người nguyên nhân, liền vận động viên chạy cự ly ngắn đều không đuổi kịp hắn, chớ đừng nói chi là những thứ kia thông thường cảnh sát. Lương Hùng loại này từ nhỏ đã bắt đầu người luyện võ tại thân thể phương diện vẫn là so với hắn bây giờ yếu không ít, như vậy có thể nhìn ra được E cấp cũng không đơn giản, mà là một cái chất biến quá trình. Thật xin lỗi, mặc dù ngươi ngay cả mình kình cũng không có đạt tới, nhưng ta không dạy nổi ngươi đệ tử như vậy. Lương Hùng trực tiếp hướng về phía Thiên Đạo Lăng nói, hắn cùng Thiên Đạo Lăng thời điểm chiến đấu liền biết Thiên Đạo Lăng là không có một người học qua bất kỳ võ học chiêu thức người bình thường, dựa vào toàn bộ đều là tự thân phản ứng cùng sức mạnh, hoàn toàn chính là loạn quyền đánh chết tài xế tiết đấu, trừ phi là sức mạnh trở khắp mọi mặt cùng Thiên Đạo Lăng không phân cao thấp. Bằng không sớm muộn sẽ bị Thiên Đạo Lăng đánh chết, kỹ xảo mặc dù nhưng để bù đắp hai người sự chênh lệch. Nhưng nếu như chênh lệch quá lớn, cũng không phải là dựa vào kỹ xảo liền có thể bù đắp, hiện tại chính mình bại bởi Thiên Đạo Lăng, cũng không xê. Mặt dạy hắn, Thiên Đạo Lăng một quyền là hắn hai ba quyền, hơn nữa phản ứng của Thiên Đạo Lăng lực vô cùng cao, hắn có thể đánh tới ngươi, ngươi lại đánh không tới hắn, kỹ xảo khá hơn nữa cũng không có cái gì chứng dụng, bị một cái không có chút nào kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn dựa vào thân thể tố chất đánh thắng chính mình, Lương Hùng liền cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Cũng không để ý Thiên Đạo Lăng có tiền hay không, chỉ muốn hắn nhanh lên một chút rời đi. Minh Kình, Lương sư phụ đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Nghe được trong miệng của Lương Hùng nói ra một cái chính mình tại trong tiểu thuyết thường xuyên nhìn thấy từ ngữ, Thiên Đạo Lăng liền hiếu kỳ vô cùng, bây giờ nghe Lương Hùng vừa nói như thế, hắn thì càng thêm rất hiếu kỳ. Ngươi thực sự cái gì cũng không biết. Nhìn lấy Thiên Đạo Lăng một bộ hiếu kỳ bộ dạng của bà bảo, sắc mặt của Lương Hùng cũng biến thành cổ quái, hắn không nghĩ tới chính mình cái này cũng coi như so với khá nổi danh võ thuật đại sư lại bị như vậy một cái lăng đầu thanh niên sức châu đánh bại. Cả người trong lòng chỉ có một trận nhàn nhạt đau buồn. Không biết, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Thiên Đạo Lăng lắc đầu nói. Được rồi, mặc dù ta sẽ không giáo quyền pháp ngươi, nhưng một chút tương quan kiến thức vẫn có thể dạy ngươi. Võ thuật cảnh giới phân ba loại, minh kình, ám kình còn có hóa kình, quả đấm đánh người, chân đá người, cái này chính là minh kình. Một câu nói minh kình quả đấm đánh người, ám kình tùy trò đáy đánh người, hóa kình toàn thân đánh người, ngươi hiểu được rồi sao? Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng không hiểu, Lương Hùng liền cho Thiên Đạo Lăng giải thích một chút minh kình trở cảnh giới ý tứ. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi giải đáp. Nghe xong Lương Hùng giải thích, Thiên Đạo Lăng liền rực rỡ hiểu ra nói, trước kia rất nhiều nghi ngờ nhất thời liền hiểu. Minh kình quả đấm đánh người, người thường đánh người chính là vung lên quả đấm liền đánh, đúng rồi, chính là cái này thái độ. Thuật ngữ kêu, mũi nhọn tiết thái độ. Quả đấm đánh người, chân đá người, chính là cái này thái độ. Chỉ bất quá, người tập võ là quy phạm luyện cái này thái độ. Bất kể đến cảnh giới gì, cho dù đến hoa kình, đánh người thời điểm vẫn có minh kình. Mà cái này minh kình là căn cơ, minh kình luyện không được há, thân thể rất khó có sức mạnh, cái này là tầng cảnh giới thứ nhất. Ám kình tùy trò đáy đánh người, cái gì gọi là tùy trò đáy? Đây là một cái gọi chung, ý là bắt đầu luyện trong tiết thái độ, muốn em bắt đầu luyện minh kình, xúc ở nấp trong tiết. Này thái độ có thể công như phòng. Cái gọi là hóa pháp, cố pháp là vậy. Nhưng là, luyện ám kình cũng sẽ không gia tăng lực công kích của ngươi, sức mạnh. Căn bản sức mạnh còn tại minh kình. Ám kình chẳng qua là thăng hoa thích hợp đến nắm giữ cùng vận dụng, lực vẫn là cái đó lực, chẳng qua là vận dụng phương thức thay đổi, để cho mình đánh ra lực có thể thay đổi. Cách sơn đảng lưu liền ám kình trong một loại cao cấp nhất phương thức vận dụng, đây là tầng cảnh giới thứ hai. Hóa kình toàn thân đánh người, luyện đến cao tầng thứ. Mũi nhọn tiết, trong tiết, can tiết, toàn thân không chỗ không có lực, cả người ngàn cân lực, ai ở nơi nào đánh. Chính là ý này. Đến hóa kình, đem toàn thân các nơi đều luyện có thể xúc năng phát, khống chế thân thể của mình, cái gọi là rồi môi không thể rơi, một vũ không thể thêm. Đây chính là cảnh giới tầng thứ ba. Nói rõ cách khác thái độ luyện quyền cước để cho mình nắm giữ quyền cước sức mạnh, ám kình luyện khớp xương để cho bản thân điều khiển sức mạnh, hóa kình luyện trọn vẹn thân để cho bản thân điều khiển thân thể. Lần này Thiên Đạo Lăng liền hiểu cái này ba loại cảnh giới là chuyện gì xảy ra, không giống như trước nữa đối với võ thuật cảnh giới nhận biết mơ hồ như vậy. Thì ra là như vậy, không biết Lương sư phụ ngươi bây giờ là cảnh giới gì đây? Khi rõ ràng minh kình ám kình hóa kình ba loại cảnh giới cụ thể ý tứ sau, Thiên Đạo Lăng liền tò mò nhìn Lương Hùng dò hỏi, bộ dạng như vậy để cho hắn đánh giá chính mình thực lực bây giờ tình huống rốt cuộc như thế nào. Ta bây giờ là minh kình giai đoạn, sắp muốn sở tới ám kình giai đoạn, nếu như ta là ám kình mà nói, cho dù lực lượng của ngươi mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, Lương Hùng phải trả lời nói, đồng thời còn không quên khoe khoang một cái, quên mất chính mình cái này sắp tiến vào ám kình người mới vừa bị Thiên Đạo Lăng cái này liền cánh cửa đều không có mò đi vào người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Minh kình những cảnh giới này không có đỉnh phong không đỉnh phong cách nói, chỉ có nhập môn bất nhập môn nói chuyện, bởi vì ở trong này không có có một cái tiêu chuẩn, đồng dạng là minh kình người. Thực lực bởi vì cái thân thể của con người tư chất chênh lệch khả năng lớn vô cùng, lấy Thiên Đạo Lăng làm thí dụ, hắn tiến vào minh kình tuyệt đối sẽ so với Lương Hùng cái này tiến vào minh kình rất lâu sắp sở tới ám kình danh giới người mạnh mẽ rất nhiều, cái gọi là đỉnh phong chẳng qua chỉ là một ít người chính mình đè lên mà thôi, nếu như nói cứng đỉnh phong, như vậy thì là cơ thể con người cực hạn, trừ cái đó ra liền không có đỉnh phong có thể nói. Cảm ơn. Theo Lương Hùng nơi nào minh bạch võ thuật cảnh giới sau, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía Liên Lạc Hành một cái lễ, vào lúc này hắn có thể xác định thực lực của mình đại khái tại trình độ gì. Chỉ cần đừng thể chất của con người so với chính mình yếu, như thế chính mình liền có thể dựa vào thân thể khắp mọi mặt cường đại thuộc tính đi nghiền ép đối thủ, giống như mới vừa cùng Lương Hùng đánh nhau mở dạng, bất quá hắn cũng biết chính mình như vậy cũng không phải là vô địch, nếu như gặp phải một cái tốc độ hoặc là sức mạnh cùng mình chênh lệch không xa nhưng phương diện kỹ xảo mạnh hơn chính mình đối thủ chiến đấu, thua thiệt còn là mình. Cho nên hắn vẫn là có ý định học tập cho thật giỏi một cái võ thuật, cũng không có cho là mình có thể đánh thắng một cái Lương Hùng minh kình cảnh giới võ giả liền vô địch thiên hạ. Lương Hùng đã nói ám kình cùng minh kình không giống nhau. Nếu như hắn không có đoán sai, bên trong toàn bộ Phật Sơn cũng chỉ có Diệp Vấn là ám kình cảnh giới, mà những thứ khác những võ giả kia đều là minh kình giai đoạn. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm Diệp Vấn là được rồi. Chương 44, Tiệt Quyền Đạo. Thiên Đạo Lăng nhìn lên trước mặt hào hoa đại trạch, khoe miệng liền hơi hơi vểnh lên, xuyên thấu qua nhà sang trọng cửa sắt có thể nhìn thấy trồng đầy hoa cỏ cây cối trong sân một đạo thon dài nhưng lại không mất lực lượng thân ảnh đang đối với một cái cột gỗ không ngừng mà vùng đánh, mỗi một cái đều phát ra vang dội đùng đùng âm thanh. Toàn bộ trong trạch tử đều có thể rõ ràng nghe được, mà tại đạo thân ảnh này bên cạnh trên bàn đá là một đôi mẹ con, gương mặt dáng đẹp mẹ đang ôn luyện. Nhu Thiện dạy một cái 7-8 tuổi đứa trẻ tự hòa vẽ, nay tấm ôn tình hình ảnh làm cho không người nào so hâm mộ, ba người này chính là Diệp Vấn người một nhà, ba người dáng ngoài cùng trong điện ảnh giống nhau như lúc, chính là vũ trụ mạnh nhất chân tử đàn cùng ngựa. Ý mẫu gấu đi lìn. 3-3-3. Nhìn lấy trong trạch tử Diệp Vấn một nhà, Thiên Đạo Lăng liền gõ một cái cửa sắt, một trận thanh âm vang dội liền cắt đứt Diệp Vấn bọn họ nhiệt độ tình. Bị người cắt đứt luyện quyền Diệp Vấn khẽ to mày, quay đầu nhìn về phía cửa chính, nhất thời liền thấy ngoài cửa chính bên người mặc câu phục Thiên Đạo Lăng, thấy là một người không quen biết quấy rầy chính mình luyện quyền, Diệp Vấn chân mày liền mặt nhăn càng chặt hơn, lập tức ra hiệu tại quản gia một bên đi xem một chút tình huống gì. Xin hỏi có chuyện gì không? Ở bên cạnh quản gia nhìn thấy loại tình huống này liền lập tức đi tới cửa hỏi thăm. Nghe Phật Sơn Diệp sư phụ Vĩnh Xuân quyền đến, cho nên ta chỉ muốn tới nơi này bái sư học nghệ. Nghe được quản gia vấn đề, Thiên Đạo Lăng liền lập tức trả lời. Mặc dù hắn biết cái yêu cầu này Diệp Vấn 99.9% sẽ không đáp ứng, còn lại 0.1% chính là Diệp Vấn nao rút, bằng không là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng cái yêu cầu này. Thật xin lỗi, thiếu gia của chúng ta sẽ không giáo quyền. Nghe được yêu cầu của Thiên Đạo Lăng, quản gia lập tức cự tuyệt nói, thân là quản gia hắn nhưng là vô cùng hiểu Diệp Vấn chỉ hướng dốc lòng luyện quyền, cũng không muốn giáo quyền, hơn nữa Diệp Vấn cũng không thiếu tiền, cho nên thì càng thêm không cần thiết giáo quyền. Diệp Vấn gia tộc tại Phật Sơn cũng là một đại gia tộc, cùng Văn Phu Vũ, Diệp Vấn từ nhỏ đã bắt đầu võ thuật còn có dùng đủ loại dược liệu quý giá. Cũng là nguyên nhân này, Diệp Vấn mới có sau đó lớn như vậy thành tựu. Bằng không hắn cũng chỉ có thể giống như võ quán đường phố những thứ kia võ quán quyền sư như vậy giáo quyền kiếm tiền duy trì sinh kế. Châm trước một cái, học phí cái gì ta đây cũng có thể cho. Thiên Đạo Lăng sắc mặt kiên định nói, đồng thời trong tay móc ra một ngón tay lớn nhỏ vàng thỏi nhét vào quản gia trong tay, nhìn lấy trong tay nặng trĩu vàng thỏi, quản gia ánh mắt cũng sắp trừng ra ngoài, thỏi vàng tại Hoa Hạ cho tới bây giờ đều là ngoại tệ mạnh, cái gì đều được mất giá, chính là thỏi vàng sẽ không mất giá, hơn nữa cái này miếng vàng thỏi còn không nhỏ, cho nên hắn ngay lập tức sẽ nhận được trong tay áo. Ta đây đi thông báo một tiếng thiếu gia, nếu như thiếu gia không nguyện ý, ta đây cũng không có biện pháp. Thu hồi vàng thỏi, quản gia lập tức cười híp mắt hướng về phía Thiên Đạo Lăng nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi đi hỏi thăm ý kiến của Diệp Vấn. Một lát sau, quản gia lại lần nữa về tới trước cổng chính, chỉ bất quá hắn đối với Thiên Đạo Lăng lắc đầu một cái, tỏ vẻ không có biện pháp. Cái kia quấy rầy. Nghe được quản gia nói, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái, hắn liền biết không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể cùng Diệp Vấn kết giao, phải biết Diệp Vấn một nhà ở bên trong Phật Sơn cũng là đại gia tộc, làm sao có thể hội kiến một cái không quen biết người bình thường, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là không quá có thể cùng Diệp Vấn làm quen. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không thèm để ý, hắn những nhiệm vụ kia bên trong trừ chi nhánh nhiệm vụ bên ngoài, không có nhiệm vụ là cùng Diệp Vấn tương quan, cho nên có kết hay không thức Diệp Vấn với hắn mà nói cũng không có quan hệ, chỉ là muốn nhìn một chút trong điện ảnh Diệp Vấn mà thôi, cũng không phải thật muốn học Vịnh Xuân Quyền. Vịnh Xuân mặc dù nổi danh, nhưng bất luận một loại nào quyền pháp luyện đến chỗ sâu đều không sai biệt lắm, quyền dùng nhìn có được hay không chính là người, mà không phải là quyền pháp bản thân. Tất cả quyền pháp trừ những thứ kia dưỡng thần quyền pháp trở ra, càng nhiều hơn chính là vì giết địch, chân chính sát chiêu cũng chỉ có mấy chiêu như vậy. Còn lại động tác nhiều nhất chính là mê mội địch nhân và hóa giải địch nhân chiêu thức, cũng không có tính thực chất tác dụng. Hơn nữa lấy Thiên Đạo Lăng năng lực bây giờ, cũng không cần học tập bất kỳ quyền pháp liền có thể đem đối phó cái thế giới này võ giả. Nếu như nói cứng một loại hắn yêu thích quyền pháp, như thế chỉ có một loại, đó chính là hậu thế Lý Tiểu Long chế tạo ra Tiệt Quyền Đạo. Không có bất luận cái gì cố định kỹ thuật tung lũng làm, không câu nệ với bất kỳ chiêu thức cố định, càng không có xáo lộ hình thức, bằng bản năng cảm xúc ứng chiến, lấy vô pháp là có pháp, lấy vô hạn vì có hạn, lấy nước làm bản chất mà công kích, phản kích đem hết thể hóa giải thành vô hình. Đem tiềm năng của thân thể con người bản năng toàn bộ kích thích ra. Đây là hắn tự nhận là thích hợp mình nhất quyền pháp, lại hoặc giả thuyết là quyền đạo. Nam ta là phân cắt tuyến năm. Thời gian trôi qua thời gian một ngày, Thiên Đạo Lăng đã tốn không ít thỏi vàng tại Phật Sơn mua một phòng nhỏ, ở cái thế giới này ít nhất phải đợi thời gian 10 năm, cho nên nhất định phải có một cái điểm dừng chân. Tại mua nhà sau, Thiên Đạo Lăng ngay tại một cái lò rèn nơi đó định chế một chút sắt sa khoáng mang nặng, toàn thân cộng lại cũng có 100 kg, hắn muốn đem thân thể mình tiềm năng toàn bộ kích thích ra, mặc vào hộ cụ Thiên Đạo Lăng liền cảm giác chính mình đi một bước đường. So với lúc trước khó khăn rất nhiều, bất quá hắn vẫn có thể đối phó được. Lương sư phụ, ngươi tốt. An Mặc mang nặng Thiên Đạo Lăng lần nữa đi tới Thanh Long Võ quán ngoài cửa, hướng về phía đang dạy quyền Lương Hùng hô, mặc dù hắn cho là thích hợp mình nhất quyền pháp là Tiệt Quyền Đạo, nhưng là bây giờ Lý Tiểu Long vẫn là hắn 33 một viên tinh trùng, chưa có tới đến trên cái thế giới này, cho nên cũng không có Tiệt Quyền Đạo thuyết pháp này, hơn nữa Tiệt Quyền Đạo cũng là lấy đủ loại quyền pháp làm trụ cột chế tạo ra quyền pháp, cho nên Thiên Đạo Lăng liền định tại nội dung cốt truyện. Chính thức bắt đầu cái này trong đoạn thời gian học tập một chút quyền pháp. Tại kích thích thân thể của mình tiềm năng đồng thời cũng bắt đầu vì sau đó chính mình sáng tạo ra thuộc về chính mình Tiệt Quyền Đạo mà cố gắng, nếu muốn ở cái thế gì. Ý này đợi ít nhất thời gian 10 năm, như thế hắn cũng phải có một phen thành tựu, cho nên hắn liền muốn dựa vào kiếp trước lý niệm sáng tạo ra thuộc với quyền pháp của mình, đồng thời hắn thật tò mò một số năm sau đó chính mình sáng tạo ra Tiệt Quyền Đạo thời điểm, Lý Tiểu Long tới học tập hay hoặc là khiêu chiến thời điểm tình huống. Là ngươi a, người tuổi trẻ, có chuyện gì? Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng cái này ngày hôm trước đánh bại chính mình người thanh niên, sắc mặt của Lương Hùng liền có một ít lúng túng. Coi như võ quán đường phố sư phụ bị không có một người luyện võ qua người đánh bại, đây là một việc phi thường chuyện mất mặt, hơn nữa còn là tại làm sao nhiều đồng hành trước mặt bị đánh bại, mặt mũi làm sao cũng không nói được. Ta muốn theo ngươi học quyền, đây là ta học phí, chỉ cần ngươi đem Long Hình Quyền bí ẩn nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi hai cây như vậy vàng thỏi. Thiên Đạo Lăng vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lương Hùng nói, đồng thời theo trong không gian chứa đựng móc ra một cái hai ngón tay to vàng thỏi. Ừm. Nhìn lấy trên tay Thiên Đạo Lăng vàng thỏi, Lương Hùng còn có phía sau hắn những học sinh kia lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Những thứ kia học quyền con em một năm cho Lương Hùng học phí cũng không đủ một miếng vàng thỏi, Thiên Đạo Lăng lại có thể trực tiếp cho 3 miếng vàng thỏi học phí, không thể không khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, mà những thứ kia nguyên bản xem náo nhiệt võ quán quán chủ nhìn thấy loại tình huống này cũng là trận to hai mắt của mình, dùng vàng làm học phí, đây là cho. Tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình. Bất kỳ một cái nào võ quán có thể giáo dục ta võ thuật liền có 3 miếng vàng thỏi học phí. Nhìn lấy võ quán đường phố những thứ kia nuốt nước miếng võ quán quán chủ, Thiên Đạo Lăng liền lớn tiếng nói, Thiên Đạo Lăng cũng không thiếu thỏi vàng. Ở trong không gian chứa đựng của hắn có một thước vuông lớn nhỏ vàng thỏi, khi tiến vào thế giới Diệp Vấn thời điểm, hắn đã tốn 500 linh hồn điểm cường hóa chính mình không gian chứa đựng, theo nguyên bản một thước vuông lớn nhỏ gia tăng đến 6 thước vuông lớn nhỏ, thỏi vàng cũng là hối đoái mà tới, một chút linh hồn điểm 1 tấn thỏi vàng. Vô cùng tính toán. Ta giáo. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, những thứ kia nguyên bản trông chờ võ quán quán chủ liền lớn tiếng hô. Chương 45, học quyền. Thời gian một ngày đi qua, toàn bộ võ quán giữa đường mặt võ quán đều sôi trào rồi. Toàn bộ võ quán đường phố người đều biết Phật Sơn đã đến một cái đại thổ hào, chỉ cần chịu dạy hắn võ thuật, hắn liền sẽ thanh toán 3 miếng vàng tỏi coi như học phí. Rất nhiều võ quán quán chủ đều ngóng nhìn cái này đại kim chủ có thể chọn chính mình võ quán tới học võ thuật, chỉ bất quá mỗi một nhà dạy dỗ qua đại kim chủ võ quán quán chủ đang dạy xong sau đều sẽ phát ra khẽ than thở một tiếng. Không biết đang cảm thán cái gì. Tại một nhà dạy dỗ bát cực quyền võ trong quán, Thiên Đạo Lăng đang cùng võ quán quán chủ Ngô sư phó học tập bát cực quyền, hai người mỗi một quyền đều mang hô hô tiếng gió, ngươi tới ta đi, để cho không ít ở bên cạnh những học viên kia tê cả da đầu, bọn họ có thể cảm giác được nếu như hai người bất cứ người nào là đối thủ của mình tuyệt đối sẽ bị đánh tè ra quần. Ghê gớm. Không đánh nữa rồi. Thiên đạo lăng cùng bát cực quyền quán chủ Ngô sư phó đánh nhau sau một hồi, bát cực quyền quán chủ Ngô sư phó liền khoát tay hô, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hai tay mình tê dại, nếu như lại cùng thiên đạo lăng đối với đánh xuống, hai tay của mình nhất định phải phế đi. Ngô sư phó. Đa tạ. Nghe được Ngô sư phó nói, thiên đạo lăng liền hướng về phía hắn hành một cái ôm quyền lễ. Nói lăng, ngươi quả nhiên giống như tin đồn như vậy thiên tài, hai ngày thời gian liền đem bát cực quyền học xong. So với ta còn lợi hại hơn. Ngô sư phó nhìn lấy hành lễ thiên đạo lăng, trên mặt liền lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên bản tại thiên đạo lăng cái này đại kim chủ muốn cùng chính mình học võ thời điểm hắn liền vô cùng hưng phấn, nhưng là hai ngày kế tiếp hắn mới biết đây không phải là một cái chuyện dễ, bởi vì thiên đạo lăng hoàn toàn chính là một cái mê võ nghệ. Hai ngày kế tiếp mình và hắn đã đánh nhau không dưới 100 lần, thiên đạo lăng theo một cái hoàn toàn sẽ không bắt cực quyền người mới học biến thành hiện ở nơi này bắt cực quyền kỹ xảo đã có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng võ thuật đại sư, cái này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời càng nhiều hơn chính là than thở thiên đạo lăng biến thái, dùng hai ngày thời gian thì đến được chính mình tốn mấy chục năm đạt tới trình độ. Cho dù ai đối mặt loại tình huống này đều sẽ cảm thấy một chút bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Hơn nữa cái này còn chỉ là thiên đạo lăng không chỉ dùng của mình thân thể tất cả lực lượng quan hệ, hắn chính là biết trên người thiên đạo lăng mang theo một bộ mang nặng, sức mạnh cái gì đều không thể hoàn mỹ phát huy được. Mặc dù Ngô sư phó không muốn thừa nhận, nhưng là hắn biết nếu như thiên đạo lăng đem trên người mang nặng lấy xuống, hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên đạo lăng. Vào lúc này hắn cũng hiểu được võ thuật đường phố những thứ kia dạy dỗ qua thiên đạo lăng võ thuật võ quán quán chủ đang dạy xong thiên đạo lăng sau sẽ than thở. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là thiên đạo lăng hoàn toàn chính là ham chơi, học cách một hai ngày liền không có nhiệt tình, những quán chủ kia là đang thở dài thiên đạo lăng cái này đại kim chủ rời đi, nhưng bây giờ hắn mới biết những quán chủ kia cũng không phải là đang thở dài ít đi thiên đạo lăng cái này đại kim chủ rời đi, mà là thở dài mình và thiên đạo lăng sự chênh lệch, chính mình học mấy chục năm võ tê thuật lại có thể so ra kém một cái học một hai ngày người, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngô sư phó, đây là ta hai ngày này học phí, cảm ơn ngươi hai ngày này hết lòng dạy dỗ. Nghe được Ngô sư phó khen ngợi, thiên đạo lăng khỏe miệng liền hơi hơi vểnh lên, sau đó theo trong quần áo móc ra hai cái vàng tỏi đưa cho Ngô sư phó cũng nói cáo biệt. Không, đây là phải, hai ngày liền thu ngươi như vậy học thêm phí, ta cũng là nhận lấy thì ngại à. Ngô sư phó một bên tiếp qua thiên đạo lăng đưa tới vàng tỏi một bên nói, nhưng hành vi của hắn cũng không có lộ ra chút nào nhận lấy thì ngại ý tứ, đối với cái này, thiên đạo lăng chỉ là cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều. Gần hai tháng, thiên đạo lăng không sai biệt lắm đem toàn bộ võ quán trên đường tất cả võ thuật đều học được thất thất bát bát. Trừ ngay từ đầu Long Hình Quyền tốn hắn 10 thiên thời gian học tập quyền pháp áo nghĩa bên ngoài, những thứ khác những thứ kia võ thuật bởi vì võ thuật trong lúc đó ít nhiều gì đều có liên quan, lại cộng thêm thiên đạo lăng bởi vì tinh thần lực cường đại để cho hắn trí nhớ cùng phân tích năng lực cường đại quan hệ, để cho thiên đạo lăng có thể tại 2-3 ngày thời gian bên trong liền có thể đem một bộ quyền pháp học xong, dĩ nhiên hắn chỉ là học được cũng sử dụng được, còn không có đạt tới cái kia cái gì đó thuận tay lấy mức độ, bất quá như vậy cũng đã đủ rồi. Thiên đạo lăng phát hiện mình đang học võ thuật đồng thời, thân thể tiềm năng lần nữa kích thích ra. Thực lực của hắn đã so với 2 tháng trước chính hắn cường đại không ít, mặc dù thân thể thuộc tính vẫn là nguyên bản E cấp, nhưng biểu hiện ra thực lực hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Thiên Đạo Lăng có thể cùng 2 tháng trước 10 cái chính mình sáp lá cả mà không bại, 2 tháng này học tập võ thuật sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, dựa theo võ thuật cảnh giới phân biệt, hắn đã đạt đến minh kình giai đoạn, bắt đầu khống chế chính mình quyền cước sức mạnh, để cho hắn có thể đủ lấy lực nhỏ nhất lượng phát huy ra lực lượng mạnh nhất đi ra. Rời đi bắt cực quyền quán Thiên Đạo Lăng không có lại đi học quyền rồi, mà là dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem chính mình 2 tháng này sở học vô số tiêu hóa dung hợp, để cho ngoài chân chính trở thành võ thuật của chính mình. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Thời gian một ngày đi qua, rất nhanh lại qua thời gian một tháng, thiên đạo lăng tại một tháng này bên trong đều ngốc trong phòng có rất rất nhiều rèn luyện dụng cụ, bao cát, tay tập tạ cái gì mọi thứ đều đủ, hắn một tháng này trừ đi ra ngoài mua thức ăn bên ngoài thời gian còn lại đều là ngốc ở trong phòng luyện tập sở học mình võ thuật, rời đổi theo thời gian, hắn càng ngày càng phát hiện Trung Hoa võ thuật sâu không lường được, mỗi một chủng võ thuật đều là thời đại kia. Mọi người tinh thần ngưng tụ ra tinh hoa, mỗi một chủng võ thuật đều đại biểu một loại tinh thần tư tưởng. Hắn phát hiện theo võ thuật tu vi càng sâu, tinh thần hắn cảnh giới cũng càng ngày càng cường đại, trí nhớ, phân tích lực các loại cùng tinh thần cùng một nhịp thở năng lực cũng tại tăng cường, không biết là bởi vì hắn dị bẩm thiên phú quan hệ hay là bởi vì tu luyện võ thuật, tinh thần lực của hắn tiềm năng từ từ kích thích ra, đối với cái này thiên đạo lăng càng tin tưởng là người sau, nếu như tại là lấy trước hắn có thể khẳng định chính mình vô luận như thế nào rèn luyện cũng không có khả năng giống bây giờ như vậy, hiện tại hắn cảm giác mình nghĩ phải học một loại võ thuật chỉ yêu cầu thời gian một ngày liền có thể đem khẩu quyết và động tác toàn bộ đều nhớ kỹ. Đúng. 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 Ngày này, Thiên Đạo Lăng đang tại ngược đãi một cái bao cắt thời điểm, một trận kịch liệt tiếng gõ cửa chuyển tới, nhất thời để cho vung quyền đả kích bao cắt Thiên Đạo Lăng ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đi cửa chính, ở cái thế giới này hắn nhưng không có bao nhiêu người bằng hữu, trừ luyện tập võ thuật chính là luyện tập võ thuật, người quen biết toàn bộ đều là võ quán những sư phụ kia, bọn họ những người này là không quá có thể tìm chính mình. Là ngươi, thế nào? Mở cửa ra Thiên Đạo Lăng nhìn lấy ngoài cửa chi nhân sau liền một mặt kinh ngạc hỏi, gõ cửa người chính là bắt cực quyền quán một người học viên, chỉ thấy hắn vẻ mặt nóng nảy, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Nói Lăng đại ca, việc lớn không tốt rồi. Quán chủ bị người đánh. Học viên thở hổn hển nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, bị đánh? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được học viên nói, Thiên Đạo Lăng liền nghĩ tới điều gì, bất quá vì xác định là không là mình tưởng tượng như vậy liền hỏi thăm một chút. Một cái Bắc Phương mà tới thẳng nhà quê đem võ quán đường phố sư phụ đều đánh qua một lần, sư phụ cũng bị đánh bị thương không nhẹ, hắn gọi ta là qua tới cho ngươi đi giúp một chút. Học viên ngay lập tức sẽ giải thích. Nghe được học viên nói tới sự tình, ánh mắt của Thiên Đạo Lăng híp một cái, hắn đã xác nhận trong lòng mình ý tưởng, đó chính là Kim Sơn Hoa đã tới Phật Sơn khiêu chiến võ quán đường phố rồi. Đối với Kim Sơn Hoa cái này mãng phu cả đời, Thiên Đạo Lăng vẫn nhớ, vì công danh lợi lộc theo Bắc Phương đi tới Nam Phương, phách lối khiêu chiến tất cả võ quán, hơn nữa hạ thủ thời điểm không phải là nặng nhẹ, toàn bộ đều xuống nặng tay, đem người đánh tàn phế hoặc là đánh trọng thương, không có chút nào. Võ Đức, làm người mù quáng tự đại, tự nhận là thiên hạ võ công số 1, sau đó tại Tiểu La Bạc đầu xâm lấn thời điểm làm cường đạo cướp người mình hàng hóa bị Diệp Vân thức tỉnh, quyết tâm cải tà quy chính không lại thị bạo hành hành, đi đến Hồng Kông sau bụng ổ. NG tha võ thuật chân đạp đất làm vận chuyển khổ lực, lấy nhân công kiếm lấy kim tiền. Với Ngư Lan cuộc chiến gặp lại Diệp Vấn, vì báo ngày xưa ân tình, không tiếp cùng Ngư Lan ông chủ Hồng sư phụ đối nghịch ra tay cứu rút, cũng coi là một người tốt. Không qua Thiên Đạo Lăng hắn còn nhớ nguyên bản kết cục là Kim Sơn Hoa đi cho Tiểu La Bạc Đầu lộ ra tin tức, sau đó bị Tiểu La Bạc Đầu dùng súng đánh chết, mà không phải là đi Hồng Kông, chẳng qua là bị Quang Ngông Đít tổng cục xóa, chẳng qua nếu như không có Quang Ngông Đít tổng cục nguyên nhân, hắn cũng không khả năng tại bộ thứ hai bên trong xuất hiện. Đối với cái này Thiên Đạo Lăng ngược lại là muốn nhìn một chút cái thế giới này Kim Sơn Hoa kết quả rốt cuộc thế nào. Được, ta hiện tại liền đi qua. Tại biết chuyện gì xảy ra sau, Thiên Đạo Lăng phải trả lời nói, hắn nhìn một chút cái này đánh bại võ quán đường phố tất cả võ quán sư phụ người thực lực. Chương 46, Kim Sơn Hoa. Vành. Một tiếng, võ quán đường phố một cái võ trong quán một cái người mặc cũ nát y phục mặt đầy râu ria đại hán liền đi ra, tại phía sau của hắn đi theo năm cái quần áo đồng dạng cũ nát tiểu đệ. Hán, bà nội, Phật Sơn liền không có một cái có thể đánh. Theo võ quán đi ra ngoài tên đại hán cầm đầu kia liền khinh thường nhìn lấy phía sau đám kia võ quán học viên nói, người này chính là nghĩ tại Phật Sơn mở võ quán mưu sinh Kim Sơn Hoa. Ha ha, đại ca ngươi lợi hại nhất. Tại đại hán phía sau tiểu đệ lập tức phụ hòa nói. Hừ, phách lối cái gì? Chúng ta đã để cho người đi tìm được Lăng đại ca qua tới. Chờ một chút nói Lăng đại ca đến rồi, liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Vừa lúc đó một đạo âm thanh kích động truyền tới từ phía bên cạnh, ngay sau đó võ quán đường phố tất cả võ thuật học viên liền phụ hòa. Thiên Đạo Lăng một tháng trước học khắp toàn bộ võ quán đường phố sự tình đã sớm bị võ quán đường phố người quen thuộc, đồng thời bọn họ cũng biết Thiên Đạo Lăng lợi hại, võ quán đường phố những sư phụ kia cũng tự than mình không bằng Thiên Đạo Lăng cái này hậu học hạng người. Khen ngợi Thiên Đạo Lăng tư chất siêu phàm, sau đó giới võ thuật bên trong nhất định sẽ xuất hiện một tên võ thuật tông sư, đưa đến mỗi cái võ quán đường phố võ quán học viên đều vô cùng sùng bái Thiên Đạo Lăng cái này nhiều tiền lại võ thuật đến hải quy nhân sĩ. Các ngươi vớ vẫn tên gì? Cái đó nói Lăng rất lợi hại phải không? Kim Sơn Hoa nghe được những thứ kia võ quán đường phố học viên theo như lời nói sau liền vô cùng căm tức. Dĩ nhiên, nói Lăng đại ca đã đến tuyệt đối có thể đánh cho ngươi tè ra quần. Cái đó học viên lập tức hướng về phía Kim Sơn Hoa trầm trọng nói, hừ hừ. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi Phật Sơn còn có người nào có thể đánh. Đối với cái đó học viên châm trọng, Kim Sơn Hoa vô cùng tức giận, tay phải tức giận bắt đầu của chính mình, giống như một cái tức giận hầu tử. Đến rồi. Đến rồi. Rất nhanh một trận âm thanh kích động chuyển tới, cái đó đi tìm Thiên Đạo Lăng cứu viện học viên chạy trở lại, ngay sau đó liền thấy Thiên Đạo Lăng theo đường phố cửa vào nơi đó chậm rãi đi tới. Nói Lăng đại ca. Nhìn lấy chậm rãi đi tới người mặc màu xanh da trời công phu giả bộ Thiên Đạo Lăng, những thứ kia võ quán học viên liền lập tức hưng phấn hô. Nói Lăng, ngươi đã đến rồi a. Bị đệ tử Dịu Ngô sư phó nhìn lấy đến Thiên Đạo Lăng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, coi như Phật Sơn giới võ thuật một thành viên bị một cái người ngoại lai đánh bại, hơn nữa cái này người ngoại lai dùng Bắc Phương quyền đả bại, cái này để cho bọn họ những thứ này thân là Nam Phương giới võ thuật võ giả cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngô sư phó, ngươi không sao chớ? Nhìn lấy bị đệ tử đỡ một qua đi tới Ngô sư phó, Thiên Đạo Lăng chân mày liền nhíu thật chặt, chỉ thấy Ngô sư phó nơi khỏe miệng có một tí máu tươi chảy ra, cả người đều là bùn, nguyên bản chỉnh tề tóc giống như ổ gà loạn, nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Đối với cái này Thiên Đạo Lăng nhìn lên trước mặt cái này cùng Phạm Thiếu Hoàng dáng ngoài không sai biệt lắm, ánh mắt của Kim Sơn Hoa trở nên sắc bén. Không có việc gì, ngươi đã đến rồi là tốt rồi, nhanh lên một chút để cho hắn tên nhà quê này nhìn chúng ta một chút Nam Phương quyền lợi hại. Nô sư phó lập tức đưa tay chỉ đứng ở cách đó không xa Kim Sơn Hoa nói. Hừ, ngươi chính là cái kia cái gì nói Lăng, tới. Ta liền để ngươi nhìn ta lợi hại. Tại xác nhận trước mặt người tuổi trẻ chính là những thứ kia võ quán đường phố học viên trong miệng nói tới nói Lăng đại ca, ánh mắt của Kim Sơn Hoa trở nên tàn bạo. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt liền trực tiếp hướng Thiên Đạo Lăng tiến lên, cái kia giống như nồi đất to bằng quyền đầu đội hổ gầm tiếng gió nhanh chóng hướng đầu của Thiên Đạo Lăng đập tới. Hèn hạ. Ở một bên những thứ kia vì Thiên Đạo Lăng đến tới mà cảm thấy hưng phấn võ quán học viên nhìn thấy loại tình huống này, miệng bên trong lập tức phát ra một trận giống giận, bọn họ không nghĩ tới Kim Sơn Hoa biết cái này sao trận đối với Thiên Đạo Lăng phát động tấn công. Cút. Đối với Kim Sơn Hoa đột nhiên tập kích, phản ứng của Thiên Đạo Lăng vô cùng nhanh chóng, tại hắn xông tới trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại, chỉ thấy Thiên Đạo Lăng lấy chân trái làm trung tâm chuyển một cái. Đùi phải giống như lợi đao vậy mang theo một tràng tiếng xé gió nhanh chóng nói đa vào. Vành. Một tiếng, thiên đạo lăng đùi phải nặng nề quét trên lồng ngực của Kim Sơn Hoa, mọi người chung quanh có thể rõ ràng mà nghe được một trận thanh thúy tiếng xương vỡ vụn, tất cả mọi người đều vì đó đờ đẫn thoáng cái, hơn nữa ngược lại hút một hớp lớn hơi lạnh. Đây là thiên đạo lăng toàn lực đá một cái, không có có giữ lại chút nào, hắn tu dưỡng cũng không có đạt tới trong điện ảnh Diệp Vấn loại trình độ đó, đối với bất kỳ người nào đều sẽ giấu nghề, Kim Sơn Hoa đánh lén để cho hắn hết sức tức giận, nếu như là thông thường tỷ thí, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình tất cả lực lượng bộc phát ra, nhưng là bây giờ hắn đã Kim Sơn Hoa chọc giận, cho nên liền không có chút nào cất giữ. Đại ca, bị thiên đạo lăng đá một cước Kim Sơn Hoa trực tiếp trên mặt đất lăn mấy vòng, nguyên bản là quần áo cũ rách trở nên càng thêm bẩn thỉu, Kim Sơn Hoa những thứ kia tiểu đệ nhìn thấy lao đại của mình bị thiên đạo lăng một cước đá té xuống đất liền lo lắng. Hừ, hắn, sữa, sữa đấy. Thật đau. Té xuống đất Kim Sơn Hoa trực tiếp một cái lý ngư đả đĩnh liền từ dưới đất đứng lên, đồng thời che lấy lồng ngực của mình xoa xoa, hắn có thể cảm giác được chính mình mấy chiếc xương sườn bị thiên đạo lăng đá gãy, truyền tới đau đớn một hồi, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại công kích, mà là lập tức hướng thiên đạo lăng tiến lên, thân là người luyện võ, đối với đau đớn chịu đựng năng lực vẫn là vô cùng mạnh, đoạn mấy chiếc xương sườn đối với bọn họ mà nói là phi thường chuyện bình thường. Sau đó hai chân chợt đạp một cái, cả người giống như lão ưng nhảy hướng thiên đạo lăng, đồng thời ở giữa không trung đá ra bản thân đùi phải. 3. Nhìn lấy Kim Sơn Hoa bàn chân, thiên đạo lăng hai tay thành trộm đi phía trước duỗi một cái, hai tay trực tiếp bắt lấy Kim Sơn Hoa cái kia sắp đá đầu mình đùi phải cổ chân đem công kích của hắn hóa giải, bất quá đồng thời cả người hắn cũng bởi vì thừa nhận rồi Kim Sơn Hoa chân đá quán tính mà lui về phía sau quay ngược lại mà đi, lui hai, ba bước sau mới ngừng lại, sau đó hai tay dùng sức lắc một cái, Kim Sơn Hoa cả người giống như cùng như con toy ở giữa không trung xoay tròn, bụp một tiếng, liền ngã trên đất. Vành. Tại Kim Sơn Hoa ngã xuống trong nháy mắt, thiên đạo lăng chân có động, trực tiếp đá vào bụng của Kim Sơn Hoa nơi đó, Kim Sơn Hoa trực tiếp liền bị thiên đạo lăng đá bay, trực tiếp đụng phải hắn cái kia mấy cái tiểu đệ trên người, đưa bọn họ đè ngã xuống đất. Ho khan. Một tiếng, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng của Kim Sơn Hoa phun ra ngoài, hắn ánh mắt nhìn lấy thiên đạo lăng bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, chỉ là hai chiêu liền đem chính mình đánh thành trọng thương, thông qua cái này hai lần so chiêu, hắn liền biết thực lực của mình không bằng thiên đạo lăng, mặc dù thiên đạo lăng cũng không có lộ ra bao nhiêu thực lực. Đại ca, ngươi không sao chớ? Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Bị Kim Sơn Hoa ép dưới thân thể tiểu đệ lập tức khẩn trương nhìn mình lão đại, bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới lão đại của mình lại bị đánh cho thành cái bộ dáng này, nhất thời liền đối với khuyên cũng đỡ Kim Sơn Hoa đứng lên. Kim Sơn Hoa, ngươi bây giờ có phục hay không? Nhìn lấy đứng lên bị các tiểu đệ của hắn dịu Kim Sơn Hoa, thiên đạo lăng liền mở miệng nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Ta không tin. A. Nghe được tiểu đệ nói, Kim Sơn Hoa liền cảm thấy vô cùng khó nhục, chính mình lúc nào bị bộ dạng như vậy người nhìn như vậy qua, miệng bên trong lập tức phát ra một đạo giống giận. Tay phải hướng về phía bên cạnh cái đó mang theo đao tiểu đệ với tới, một cái dài hơn một thước kim vắc liên hoàn đao liền bị hắn theo vỏ bọc bên trong rút ra, xem bộ dáng là muốn bắt cây đao này đi đánh thiên đạo lăng. Nói lăng đại ca, cẩn thận. Ở bên cạnh những học viên kia nhìn thấy Kim Sơn Hoa bị thiên đạo lăng đánh bay hai lần còn không hết hy vọng, hiện tại lại còn dám cầm vũ khí tới công kích thiên đạo lăng, bọn họ lần nữa bị Kim Sơn Hoa vô sỉ chọc giận. Chen. Thiên đạo lăng ánh mắt nhìn lấy Kim Sơn Hoa trở nên càng ngày càng lạnh giá, đối mặt Kim Sơn Hoa bổ tới kim vắc liên hoàn đao, thiên đạo lăng không có có bất kỳ ý né tránh, mà là hai tay khoanh lại che chở ở phía trước, trực tiếp đối mặt Kim Sơn Hoa cái kia vô xuống đại đao. Đang lúc mọi người đều lấy vì hai tay của thiên đạo lăng phải bị Kim Sơn Hoa cây đại đao kia chém đứt thời điểm, một trận vang dội kim loại tiếng va chạm liền từ trên tay của thiên đạo lăng chuyển tới. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Kim Sơn Hoa, hắn chỉ cảm thấy chính mình đại đao giống như chém tới sắt thép một dạng, một cổ mãnh liệt lực phản chấn theo kim vắc liên hoàn trên đao truyền mà tới, thiếu chút nữa để cho hắn kim vắc liên hoàn đao rời tay. Chương 47, quyền không nam bắc, quốc không nam bắc. Bộ thiên đạo lăng một đạo Kim Sơn Hoa liền lui về phía sau lui lại mấy bước, dùng ánh mắt kinh nghi nhìn lấy thiên đạo lăng, hắn hoàn toàn không nghĩ ra chính mình một đao kia tại sao chém không bị thương thiên đạo lăng còn có cánh tay của thiên đạo lăng sẽ như vậy cứng rắn. Hí! Chẳng lẽ nói lăng đại ca luyện tập thiết bố sam? Ngươi ngu si à, thiết bố sam dù thế nào lợi hại cũng không khả năng liền đao chém đều không sao, ta muốn nói lăng đại ca nhất định là học được kim trung cháo, hơn nữa còn đưa nó luyện đến đại thành, bằng không làm sao có thể liền đao chém đều không sao. Nói lăng đại ca, không phải nói cho tới bây giờ không có học qua võ thuật sao? Ở bên cạnh đám kia nguyên bản còn đang vì thiên đạo lăng lo lắng học viên lập tức thảo luận, bọn họ đều bị biểu hiện của thiên đạo lăng thật sự sợ ngây người, dùng tay ngăn trở đại đao, đây quả thực là trong truyền thuyết những thần kia công truyền nhân, bất quá rất nhanh bọn họ liền biết đây là chuyện gì rồi. Chỉ thấy thiên đạo lăng đem ống tay áo cuốn lại, lộ ra một đôi do màu đen cục sắt chế tạo thành mang nặng, đang là một khối mang nặng đem Kim Sơn Hoa chặt chém chặt lại, bằng không thiên đạo lăng cũng không sẽ lớn như vậy mật dùng hai tay của mình đi ngăn cản đại đao như vậy náo tản. Đùng, đùng. Cuốn lên ống tay áo thiên đạo lăng trực tiếp đem trên hai tay mang nặng tới ra, mang nặng nặng nề rơi xuống đất, phát ra một trận nặng nề rơi xuống âm thanh, tại bùn đất trên đập ra một cái không nhỏ háng hại, để cho người chung quanh cũng vì đó sững sờ, trong lòng bọn họ chỉ có một ý tưởng, đó chính là thật là nặng, hai cái này mang nặng mỗi cái ít nhất cũng có một nặng hơn 10 kg. Ngươi cho rằng là tháo xuống mang nặng ta chỉ sợ ngươi. Nhìn thấy thiên đạo lăng cái kia hai cái rơi trên mặt đất mang nặng, Kim Sơn Hoa đôi mắt chợt co rụt lại, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng tại mang theo mang nặng dưới tình huống cùng mình đánh nhau cũng có thể nằm ở thượng phong, trong lòng nhất thời liền sinh ra lui sợ hai ý, chỉ bất quá ngoài miệng vẫn là cường ngạnh như vậy, không chịu lùi bước. Đối với Kim Sơn Hoa mà nói, Thiên Đạo Lăng không để ý đến, mà là đem áo cởi xuống, người chung quanh lần nữa phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bởi vì Thiên Đạo Lăng công phu áo bên trong lại có thể còn có một bộ mang nặng áo lót, Thiên Đạo Lăng trực tiếp đem mang nặng áo lót hái xuống, lộ ra cái kia cường tráng phù hợp tỷ lệ vàng nửa người trên, cái này vẫn chưa xong, tại Thiên Đạo Lăng đem mang nặng áo lót cởi xuống đến từ sau, hắn lại đem ống quần vén lên, lại một cặp mang nặng xuất. Hiện tại trong mắt của mọi người, một bộ này mang nặng xuống ít nhất cũng có không sai biệt lắm 100 kg. Nguyên bản võ quán đường phố những thứ kia vô cùng sùng bái Thiên Đạo Lăng học viên nhìn thấy loại tình huống này thì càng thêm sùng bái hắn, mà những thứ kia nữ tính là đỏ mặt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, bởi vì trên người của Thiên Đạo Lăng tản mát ra một cổ làm cho các nàng không cách nào rời đi ánh mắt bị lực. Cái gì? Nhìn thấy trên người Thiên Đạo Lăng cùng bắp đùi mang nặng, ánh mắt của Kim Sơn Hoa cũng sắp rơi ra tới, vốn cho là Thiên Đạo Lăng cũng chỉ có trên hai tay phủ lấy mang nặng, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng trên người Thiên Đạo Lăng cùng hai chân trên đều có mang nặng. Hơn nữa theo những thứ kia mang nặng lấy xuống thời điểm nện trên mặt đất phát ra âm thanh liền có thể nhìn ra được những thứ này mang nặng trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Người chuẩn bị xong chưa? Đem tất cả mang nặng hái xuống Thiên Đạo Lăng một bên bung lòng thân thể một bên lạnh lùng nhìn lấy Kim Sơn Hoa nói. Chuẩn bị cái gì? Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Kim Sơn Hoa liền ngẩn người một chút. Chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Thiên Đạo Lăng khẽ quát một tiếng, đùi phải giống như lò xo một dạng đạp một cái, cả người liền hóa thành báo săn mồi, nhanh chóng hướng Kim Sơn Hoa tiến lên, mau để cho người không phản ứng kịp. Mất đi mang nặng hạn chế Thiên Đạo Lăng, cả người tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi, phản ứng chậm một chút người đều theo không kịp Thiên Đạo Lăng tốc độ. Ta đầu nhìn thấy trong nháy mắt vọt tới trước mặt mình Thiên Đạo Lăng, Kim Sơn Hoa thầm nghĩ trong lòng không được, hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình chọc tới cái gì nhân vật khủng bố rồi, vì vậy liền chuẩn bị đầu hàng, chỉ bất quá bây giờ đã quá muộn. Vành. Kim Sơn Hoa lời còn chưa kịp nói, Thiên Đạo Lăng quả đấm liền đã tới rồi, một quyền nện ở trên cánh tay của Kim Sơn Hoa, trên tay Kim Sơn Hoa kim vắc liên hoàn đao lập tức bị đánh rơi, đồng thời phát ra một đạo tiếng kêu đau. Hắn có thể đủ cảm giác được cánh tay mình xương bị Thiên Đạo Lăng một quyền đánh rách rồi, không qua Thiên Đạo Lăng đánh xong một quyền sau cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục hướng về phía Kim Sơn Hoa phát động tấn công, trong nháy mắt Kim Sơn Hoa liền bị Thiên Đạo Lăng đánh bẹp đến không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá đây không phải là để cho mọi người khiếp sợ, tại Thiên Đạo Lăng đem trên người mang nặng hái xuống thời điểm, võ quán đường phố người liền biết cuộc tranh tài này thắng bại đã sớm định đi ra rồi, mà để cho bọn họ cảm thấy kinh hại nhất là Thiên Đạo Lăng công kích Kim Sơn Hoa chiêu thức, toàn bộ đều là hắn trong khoảng thời gian này sở học chiêu thức võ thuật. Hơn nữa những chiêu thức này đều không phải là nối liền chiêu thức, trước một quyền là long hình quyền, sau một quyền biến thành bắt cực quyền, mỗi một chiêu đều không phải là cùng một loại võ thuật xáo lộ, nhưng là làm cho người ta cảm giác đúng là một bộ hoàn chỉnh võ thuật, vô cùng kỳ dị. Đây là long hình quyền Thôi Hải Bạc Sơn. Đây là bắt cực quyền đấu tranh nội bộ. La Hán quyền, Liệu Tinh Trùy, Hổ quyền, Hắc Hổ Đào Tâm. Võ quán đường phố những thứ kia võ quán sư phụ trong miệng không ngừng mà nói ra Thiên Đạo Lăng đối phó Kim Sơn Hoa chiêu thức danh xưng, mỗi nói ra một chiêu, người ở chỗ này trong lòng liền rung động một phần. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện, Thiên Đạo Lăng chiêu thức trở nên càng ngày càng đơn giản, đã không có ngay từ đầu như vậy có động tác dư thừa, rất nhiều công kích đều trở nên đơn giản hiệu quả, bọn họ cũng đều biết Thiên Đạo Lăng đem sở học chiêu thức võ thuật luyện đến thông hiểu đạo lý. Cảnh giới, rất nhanh liền có thể tiếp xúc được một đại tông sư trình độ, một đại tông sư cũng không phải là thông thường những thứ kia minh kình ám kình trở võ thuật cảnh giới, mà là tinh thần cảnh giới, trong lịch sử xuất hiện qua cấp bậc tông sư không khỏi là hiện. Tại những thứ này võ thuật xáo lộ người sáng lập, chỉ có sáng tạo một loại bị mọi người thừa nhận võ thuật cũng đem phát huy võ giả mới có thể bị đường người coi là tông sư, bọn họ tại trên người của Thiên Đạo Lăng thấy được loại vật này. Vành. Thiên Đạo Lăng một cái trực quyền nặng nề đập trên ngực Kim Sơn Hoa, một trận tiếng xương nứt vang lên, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng lồng ngực của Kim Sơn Hoa bị Thiên Đạo Lăng một quyền đập lõm lún xuống dưới, búng máu tươi lớn giống như suối phun theo trong miệng của Kim Sơn Hoa phun ra ngoài, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Thiên Đạo Lăng một mặt khác, đó chính là tàn nhẫn. Lúc mới bắt đầu biểu hiện của Thiên Đạo Lăng vô cùng nhã nho lễ phép, không có ai nghĩ đến nghe được lại còn sẽ có ác như vậy tay một mặt, bất quá đối với này mọi người cũng không có bất kỳ phản cảm, đây hoàn toàn là Kim Sơn Hoa chính mình tự tìm. Đại ca. Nhìn thấy đại ca của mình thảm trạng, Kim Sơn Hoa những thứ kia tiểu đệ lập tức vây lại, đồng thời một mặt hoảng sợ nhìn lấy Thiên Đạo Lăng cái này sát thần. Kim Sơn Hoa, như thế nào đây? Ngươi bây giờ còn có phục hay không? Nhìn lấy nằm trên đất hộc máu Kim Sơn Hoa, Thiên Đạo Lăng liền bình tĩnh nói, hắn biết chính mình cho Kim Sơn Hoa giáo huấn đã đủ rồi, kế tiếp thời gian mấy tháng hắn đều không thể đi đi lại lại, chỉ có thể nằm ở trên giường. Mới vừa Kim Sơn Hoa dùng kim vắc liên hoàn đao trẻ chính mình thời điểm dùng chính là sống đao mà không phải là lưỡi đao, cho nên Thiên Đạo Lăng mới không có giết hắn. Nếu như hắn dùng chính là lưỡi đao, như thế kết quả của hắn chỉ có một, đó chính là chết. Ta phục. Hôm nay ta Bắc Phương quyền thuật thua ngươi Nam Phương quyền rồi. Kẽ xuống đất Kim Sơn Hoa che lấy lồng ngực của mình nói. Người sai lầm rồi, quyền không Nam Bắc, quốc càng không Nam Bắc, không phải là Nam Bắc quyền vấn đề, mà là ngươi vấn đề của nơi này. Nghe được Kim Sơn Hoa nói ra trong phim ảnh câu kia bị Diệp Vân đánh bại nói. Thiên Đạo Lăng đưa tay chỉ lồng ngực của mình trả lời một câu trong phim ảnh theo như lời nói của Diệp Vấn, hơn nữa tăng thêm một ít lời, quyền không Nam Bắc, quốc không Nam Bắc nguyên câu là tới từ một bộ khác Diệp Vấn điện ảnh một đại tông sư bên trong đi ra ngoài, bất quá hắn đem nguyên bản quyền có Nam Bắc đổi thành quyền không Nam Bắc, võ thuật cho tới bây giờ cũng không có phân biệt Nam Bắc, người miền Nam học Bắc phương quyền là học quyền, người miền Bắc học Nam phương quyền cũng là học quyền, bọn họ học chẳng qua chỉ là bình thường quyền pháp mà thế hát. Y, không có có bất kỳ địa vực phân chia. Đem quyền pháp chia làm Nam Bắc chẳng qua chỉ là tư tưởng của người mà thôi, chân chính ý nghĩa là cũng không có có bất kỳ khác biệt. Được. Quyền không Nam Bắc. Quốc không Nam Bắc. Trung quanh những sư phụ kia nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau liền lập tức vỗ tay khen hay, bọn họ đều bị theo như lời nói của Thiên Đạo Lăng cho rung động. Mà Kim Sơn Hoa tại sau khi nghe lời nói của Thiên Đạo Lăng, cũng là trừng mắt to nhìn Thiên Đạo Lăng, ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng trở nên không hiểu, Thiên Đạo Lăng nói tới câu nói kia để cho hắn cảm thấy vô cùng rung động. Chương 48, Lý Chiêu. Không biết huynh đài tôn tính đại danh. Bị tiểu đệ đỡ Kim Sơn Hoa hướng về phía Thiên Đạo Lăng ôm quyền hỏi, ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng bên trong tràn đầy khát vọng. Thiên Đạo Lăng. Nghe được vấn đề của Kim Sơn Hoa, Thiên Đạo Lăng phải trả lời nói: "Thiên sư phó, chúng ta sau này gặp lại. Chúng ta đi." Nghe được tên họ của Thiên Đạo Lăng sau, Kim Sơn Hoa liền hướng về phía các tiểu đệ của mình nói, nói xong cũng cùng đám kia tiểu đệ chật vật rời đi. Đánh bại Kim Sơn Hoa có thể được 50 điểm linh hồn điểm ba. Mau cút đi, thằng nhà quê. Nhìn thấy Kim Sơn Hoa cái kia dáng vẻ chật vật, võ quán đường phố đám kia vũ sư liền lớn tiếng nói, nếu như Kim Sơn Hoa là cùng Liêu sư phó như vậy đứng đắn tới võ quán đường phố làm võ quán giáo võ thuật nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không bộ dạng như vậy đối với đợi bọn hắn, đối với bọn họ mà nói cũng chẳng qua chỉ là nhiều hơn một cái kiếm cơm ăn người mà thôi, không có gì lớn, nhưng Kim Sơn Hoa thật sự là quá kiêu ngạo, một cái võ quán đi phá quán không nói, hơn nữa còn xuống nặng tay, hoàn toàn không nể mặt, cái này để cho bọn họ đám này vũ sư mặt mũi để vào đâu, cho nên đối với Kim Sơn Hoa thảm trạng không có bất kỳ người nào thương hại hắn. Nói Lăng đại ca, ngươi thật là lợi hại. Ha ha, nói Lăng đại ca, ngươi thật sự là Phật Sơn người thứ nhất ta. Tại Kim Sơn Hoa đi sau, đám kia vây xem võ quán sư phụ cùng học viên đều lập tức vây lại ăn mừng nói. Đều ở chỗ này làm gì? Tụi chúng gây chuyện sao? Cũng không lâu lắm, một đạo thanh âm bất mãn liền chuyển tới từ phía bên cạnh, mọi người nhìn thấy liền thấy một người cảnh sát đội trưởng mang theo một đội cảnh sát hướng cái này vừa đi tới, nhìn thấy cái này cầm đầu cảnh sát đội trưởng, ánh mắt của Thiên Đạo Lăng híp một cái, người cảnh sát này đội trưởng chính là trong điện ảnh Lý Chiêu. Ngay từ đầu là một cái phách lối đội trưởng Diệp Vân đánh bại đến cửa đối móc kim sau, liền dí dỏm xương Diệp Vân là sư phụ cuối cùng tại nghe hồng binh lính bao vây rồi, trên lôi đài, tự tay giết chết bên trái đẳng. Lúc mới bắt đầu nhìn Diệp Vân thời điểm, Thiên Đạo Lăng đối với hắn ấn tượng là vô cùng kinh thường, một cái tiểu đội trưởng, đối với bình dân rất ngông cuồng, đối với mạnh hơn chính mình người liền không nóng nảy, sau đó nhìn thấy hắn cùng Tiểu La Bạc Đầu cùng xuất hiện liền vô cùng kinh bị, mà tại Diệp Vân gặp phải thời điểm khó khăn hắn liền thu nhận Diệp Vân một nhà, luôn là cho Diệp Vân cung cấp trợ giúp cùng tin tức cũng tại Tiểu La Bạc Đầu xuống chịu nhục chờ cảm thấy cảm động. Cuối cùng đến trên lôi đài lấy dũng khí, kết thúc bên trái đằng tội ác cả đời mà khâm phục, không qua hắn đấy kết cục cũng là bi ai, bởi vì cầm trên tay súng bị những thứ kia không biết chân tướng quần chúng cho là hắn chính là dùng súng xạ kích Diệp Vân người mà bị người đánh chết. Đối với Lý Chiêu người này, Thiên Đạo Lăng đối với hắn chỉ có một đánh giá, đó chính là đây là một cái đáng hận nhưng lại người đáng thương, rất nhiều người đều cho rằng hắn là hán, gian, nhưng hắn không cho là như vậy, ít nhất hắn biết mình là người Trung Quốc hơn nữa trợ giúp người Trung Quốc, hắn vì nuôi sống chính mình tàn tật ca ca còn có tỷ tỷ chờ một đại gia đình người. Không thể không cho người Nhật Bản làm phiên dịch, hoàn toàn liền là sinh hoạt bắt buộc, bằng không hắn người một nhà đã sớm bị chết đói, dĩ nhiên hắn cho Tiểu La Bạc Đầu làm quan phiên dịch là sai, nhưng không nên quên Diệp Vân vị trí đào than đá nhà máy cũng là đang cho Tiểu La Bạc Đầu công tác, vào lúc đó trừ một ít dưới đất người làm việc bên ngoài, chỉ cần là có công tác người, đều là đang vì Tiểu La Bạc Đầu công tác, bọn họ khác biệt cũng chỉ là lấy được đồ vật hơn cùng thiếu mà thôi, cũng không có cái gì tốt phê phán. Lý Chiêu thật ra thì tại chúng ta sinh hoạt chính giữa có rất nhiều, chính mình vốn có một phần lý tưởng, sau đó bởi vì cưỡng bức sinh kế, không thể không cùng lý tưởng của mình đi ngược lại, cái này là tất cả người bình thường xúc ảnh. Nhưng là thứ người như vậy cũng có lương tri, biết trong cơ thể mình chạy tổ tiên huyết dịch, đối với cuộc sống mình khu vực cùng tổ quốc có giống như chúng ta nhiệt tình, chỉ là bởi vì sinh kế, không thể làm gì khác hơn là nhận khuất cầu toàn, như loại này người, thật ra thì cũng đang yên lặng trợ giúp người trong nước, chẳng qua là người trong nước phản nghe hồng nhật triều quá mức mãnh liệt, giống như đoạn thời gian trước phản nghe hồng nhật triều bên trong rất nhiều người đều đi đánh lập. Trong quốc gia tất cả cùng nghe hồng C có liên quan vật phẩm, dù là chẳng qua là tên mang theo nghe hồng quốc cũng sẽ đánh đập, bọn họ lấy một cái đem chính mình đối với sinh hoạt không công cộng ngăn chặn nghe hồng sản phẩm vì lý do mà đi phá hư người khác nhọc nhằn khổ sở thông qua chính mình lao động kiếm lấy mà tới đồ vật. Chỉ vì chính mình trùng động nhất thời hưng phấn, mà hoàn toàn không để ý chết sống của người khác, bọn họ chỉ dám đối với chính mình người trong nước độc thủ, khi dễ người một nhà, qua loa vài câu liền lợi hại nhất, cho tới bây giờ đều không có can đảm ra ngoại quốc khi dễ người ngoại quốc, những người này mới thật sự là hán, gian. Đối với những người này Thiên Đạo Lăng đối với bọn họ đánh giá chỉ có hai chữ, đó chính là khinh bỉ. Đội trưởng, chuyện nhỏ, đều tán đi. Một cái võ quán sư phụ lập tức đi tới trước mặt Lý Chiêu giải thích, Lý Chiêu nhưng là Phật Sơn cảnh sát đội trưởng, quyền thế cũng không phải là bọn họ loại này phổ thông giáo quyền vũ sư có thể so sánh. Chuyện nhỏ, tán cái gì tán? Ta đều thấy được, ta cảnh cáo các ngươi, ai tại ta Lý Chiêu địa bàn gây sự, không tuân quy củ, ta đã bắt ai. Lý Chiêu phách lối nhìn những thứ kia vây xem võ quán học viên cùng quần chúng một cái sau liền lớn tiếng nói, sau đó đi tới Thiên Đạo Lăng bên cạnh. Không phải là chúng ta gây sự, chúng ta chẳng qua là đang luận bàn võ nghệ, lấy lại công đạo mà thôi. Cái đó võ quán sư phụ lần nữa giải thích. Luận bàn võ nghệ, lấy lại công đạo. Cái gì công đạo? Ta liền thị công đạo, các người đám này lao thô, cả ngày động tay động chân, hiện tại cũng niên đại gì, vẫn còn so sánh võ thuật. Bây giờ là vũ khí thời đại, tỷ võ khí a. Súng a. Có biết hay không? Nghe được võ quán sư phụ giải thích, Lý Chiêu liền đem súng lục bên hông rút ra ở trước mặt mọi người diệu võ dương oai mấy cái, cuối cùng trực tiếp chạm tới trước mặt Thiên Đạo Lăng, hắn cũng không có ký Thiên Đạo Lăng cái này kẻ cầm đầu. Nghe được lời của Lý Chiêu, Thiên Đạo Lăng nhất thời liền có một loại mình là Diệp Vấn cảm giác, bất quá cuối cùng chẳng qua là cười một tiếng. Cười cái gì cười a, chưa có xem qua súng a. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng đang đối mặt chính mình cây súng này thời điểm lại còn đang cười, nhất thời liền có một ít khó chịu, ngay lập tức sẽ dùng súng chỉ Thiên Đạo Lăng, bất quá khi súng lục của hắn chỉ hướng Thiên Đạo Lăng trong nháy mắt, Thiên Đạo Lăng tay liền trong nháy mắt đem Lý Chiêu súng lục theo trên tay hắn cướp lại, súng lục bị đoạt Lý Chiêu ngây ngẩn, tay phải gãi gãi, trong tay mình giống tuyết, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng lại có thể gan to như vậy. Súng lục không phải là ngươi chơi như vậy. Cướp đi súng lục Thiên Đạo Lăng hai tay nhanh chóng vũ động, súng lục cổ quay trong nháy mắt liền bị hắn chia rẽ, chia làm một cái lại một cái linh kiện, sau đó lại nhanh chóng lắp ráp được, một hủy đi một tổ đủ chỉ tốn hơn 10 giây, vô cùng nhanh chóng. Chúng ta người luyện võ, trung khí đủ, có lúc nói chuyện lớn tiếng một chút, nhưng nói chuyện lớn tiếng cũng không có nghĩa là không có lễ phép. Trên lý thuyết mọi người đều là tư văn nhân, không nên hơi một tí liền động đao động thương. Lý đội trưởng, chúng ta đi, ta mời ngươi đi tiểu lầu uống trà, mọi người cùng nhau uống miếng trà ăn bao, cớ sao mà không làm đây? Đem súng lục cổ quay tổ đựng kỹ Thiên Đạo Lăng vừa đem đựng kỹ súng lục đưa trả cho Lý Chiêu một bên mời, còn có thời gian hơn một năm tiểu la bạc đầu mới tấn công tới, hắn vẫn là phải cùng người của Phật Sơn làm quan hệ tốt. Rút tay về súng Lý Chiêu cả người đều ngu, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng lại có thể đối thủ mạnh mẽ quen như vậy luyện, cái kia hóa giải súng ống tốc độ ánh mắt của hắn hoàn toàn theo không kịp. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được súng lục không có bất kỳ hư hại, rất hiển nhiên Thiên Đạo Lăng đối với súng ống có rất cao giải. Tới, hôm nay ta mời các vị ở tại đây đi tiểu lầu uống trà. Nhìn lấy ngu rốt Lý Chiêu, Thiên Đạo Lăng liền lớn tiếng hướng về phía chúng quanh những võ sư kia nói, Thiên Đạo Lăng còn không kém cái kia một chút tiền, cho dù hắn lại xa xỉ, một tấn tỏi vàng cũng đầy đủ hắn ở cái thế giới này sinh hoạt mấy chục năm. Ô hát, nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, những thứ kia võ quán học viên ngay lập tức sẽ hoan hô khí tới. Chương 49, anh hùng cùng tiểu nhân vật. Tại Phật Sơn nổi danh nhất trong tử lâu, ngồi đầy võ quán đường phố sư phụ cùng học viên, mỗi một người đều đang nghị luận Thiên Đạo Lăng hai ba cái liền đem Kim Sơn Hoa đánh bại sự tình. Vũ Si Lâm, bên ngoài làm sao như thế làm ồn à? Tại một căn phòng riêng bên trong, đang cùng Chu Thanh Tuyền uống trà Diệp Vấn liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm lấy điểm tâm tiến vào Vũ Si Lâm. Vấn ca, là dáng vẻ như vậy, mấy ngày trước đã đến một cái Bắc Phương thẳng nhà quê khiêu chiến võ quán đường phố tất cả võ quán, bởi vì quá kiêu ngạo đem võ quán đường phố rất nhiều sư phụ đều đã thương rồi, mới vừa bị Lăng ca hai ba chiêu liền đánh bại. Cái đó tình cảnh không phải bình thường kịch liệt. Vũ Si Lâm lập tức hưng phấn giải thích, người cũng như tên, hắn đối với võ thuật vô cùng si mê, võ quán đường phố bên trong tất cả mọi người đều biết hắn, đồng thời hắn cũng cùng tất cả sư phụ học qua quyền, nhưng là hắn học võ thuật thật sự là quá tạp, không có một dạng tinh, bất quá cho dù là như vậy cũng không có để cho hắn đối với võ thuật nhiệt tình giảm bớt. Lợi hại như vậy, hắn học là quyền gì? Nghe được lời của Vũ Si Lâm, Diệp Vân cũng có chút hiếu kỳ, mặc dù hắn cũng không phải là cái gì mê võ nghệ, nhưng đối với những thứ kia người lợi hại vẫn có một ít tò mò. Long hình quyền, Hổ quyền, Hồng quyền, Thái lý phật, La hán quyền ta không đếm hết, ngược lại Lăng ca đem võ quán đường phố tất cả có thể học võ thuật đều dùng đến. Vũ Si Lâm lập tức rôi ra ngón tay của mình cân nhắc, bất quá đếm hắn liền phát hiện mình không đếm hết. Toàn bộ võ thuật. Ánh mắt của Diệp Vân thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, ta nghe nói Lăng ca tốn gần 2 tháng liền đem võ quán đường phố tất cả võ quán võ thuật đều học xong, vô cùng lợi hại, ta nghe các sư phó nói Lăng ca đã đem võ thuật đạt tới thông hiểu đạo lý trình độ, nếu như tư chất của ta có thể có hắn một nửa liền tốt rồi. Vũ Si Lâm lập tức thở dài nói, hắn cũng biết tư chất của mình cũng không tốt, không thể học như thế nhiều võ thuật, nhưng trong lòng đối với võ thuật khát vọng để cho hắn không thể chuyên tâm học một loại võ thuật, hắn đối với Thiên Đạo Lăng cái này cũng giống như mình học khắp toàn bộ võ quán đường phố cũng có thể đem tất cả võ thuật đều chín luyện sử dụng được người vô cùng sùng bái. Thông hiểu đạo lý sao? Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần. Diệp Vân một mặt ngạc nhiên nói, gần 2 tháng đem tất cả võ thuật đều thông hiểu đạo lý, đây là một việc làm cho không người nào so với lấy làm kỳ sự tình. Lăng ca liền ở phía dưới cùng các vị sư phụ uống trà, Vân ca ngươi có phải hay không muốn cùng Lăng ca luận bàn a? Ta hiện tại rồi mời hắn đi lên cùng người gặp mặt một lần. Nghe được Diệp Vân muốn cùng Thiên Đạo Lăng thấy một mặt, Vũ Si Lâm thật hưng phấn nói, đối với Diệp Vân thực lực hắn là biết đến, đây chính là Phật Sơn số 1, mà Thiên Đạo Lăng chính là một cái đem Kim Sơn Hoa cái này đem Phật trên tất cả võ quán đều đánh bại người đánh bại người, nếu như hai người bọn họ so tài nói nhất định phải thường phấn khích, cho nên hắn vô cùng kích động, còn không có đợi Diệp Vân nói cái gì liền lập tức lao xuống, chuẩn bị tìm Thiên Đạo Lăng. Nói Lăng, uống. Đây là ta kính ngươi đấy. Đúng đúng đúng, uống. Chúng ta chân heo, nhân vật chính Thiên Đạo Lăng là tại bên trong tiểu lầu lớn nhất một gian bên trong bao gian cùng võ quán đường phố các vị quán chủ còn có Lý Chiêu đang uống rượu, một ly nối liền không dứt, sắc mặt vô cùng đỏ thắm, nếu không phải là Thiên Đạo Lăng thể chất hiện tại vô cùng kinh người, đã sớm bị những thứ này võ quán sư phụ chốt say, bất quá những thứ kia võ quán sư phụ cũng không khá hơn chút nào, trên mặt của mỗi người đều tản ra đỏ thắm màu sắc. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Đạo Lăng thắng cũng chính là bọn hắn Phật Sơn giới võ thuật thắng rồi, phải biết bọn họ cũng đều là dạy dỗ qua Thiên Đạo Lăng võ thuật, coi như là Thiên Đạo Lăng sư phụ, cho nên bọn họ vô cùng vui vẻ. Lăng ca. Ngay tại Thiên Đạo Lăng đám người lúc uống rượu, Vũ Si Lâm liền đi vào. Thế nào, Vũ Si Lâm? Nhìn thấy Vũ Si Lâm gọi mình, Thiên Đạo Lăng liền ngẩng đầu dò hỏi. Thiên Đạo Lăng tại đi tới thế giới Diệp Vấn 2 ngày sau liền nhận thức Vũ Si Lâm cái này người cũng như tên mê võ nghệ, mỗi ngày trừ duy trì tiểu lầu hoạt động cùng chiếu cô không làm việc đàng hoàng em trai bên ngoài, nhiều thời gian hơn chính là đi võ quán đường phố tìm các người sư phụ học tập võ thuật, cũng bởi như thế, Thiên Đạo Lăng mới làm quen hắn. Hắn là một cái phi thường thuần túy mê võ nghệ, học võ không phải là vì cường thân kiện thể hay hoặc là khoe khoang, mà là trong lòng đối với Trung Hoa võ thuật khát vọng. Hắn đối với bất kỳ võ thuật đều cảm thấy hứng thú, cho nên Thiên Đạo Lăng cũng vô cùng thích cùng hắn làm bạn. Vấn ca muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Vũ Si Lâm lập tức trả lời. Diệp Vấn sao? Nghe được lời của Vũ Si Lâm, Thiên Đạo Lăng liền biết là người nào. Thiên Đạo Lăng tại đi tới cái thế giới này sau trừ ngày thứ nhất đi tìm Diệp Vấn bên ngoài, liền lại cũng không có đi tìm hắn, không nghĩ tới chính mình không có tìm Diệp Vấn, hiện tại Diệp Vấn ngược lại tìm mình. Đúng vậy, Vấn ca đang ở phía trên ỷ du mỹ ca uống trà, nghe được ngươi đem cái kia tên nhà quê đánh bại liền muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, không biết ngươi có rảnh rỗi hay không a? Vũ Si Lâm lập tức gật đầu nói. Được, ta cũng muốn nhìn một chút Phật Sơn võ thuật người thứ nhất, các vị ta liền đi trước một bước. Thiên Đạo Lăng lập tức đứng lên hướng về phía những thứ kia uống say khướt vũ sư nói, hắn nhưng không có quên mình còn có một cái đánh bại Diệp Vấn nhiệm vụ, đây chính là giá trị mấy trăm điểm linh hồn điểm, mặc dù bây giờ đánh bại Diệp Vấn đạt được linh hồn điểm ít vô cùng, nhưng hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Đi thôi, đi thôi. Những võ sư kia nghe được lời của Thiên Đạo Lăng liền khoát tay nói, toàn bộ người đều uống say khướt, nơi nào quản được như thế nhiều. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Vấn ca, đây chính là Lăng ca. Rất nhanh Vũ Si Lâm liền mang theo Thiên Đạo Lăng tới Diệp Vấn vị trí trong phòng riêng. Chỉ thấy cùng chân tử đàn dáng ngoài không sai biệt lắm Diệp Vấn đang cùng dáng ngoài cùng đảm nhiệm đại hoa không sai biệt lắm Chu Thanh Tuyển đang tại nhàn nhã ăn điểm tâm. Diệp sư phụ ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại Hạ Thiên Đạo Lăng. Nhìn cả người trên dưới đều tản ra lười biếng khí, ôn hòa lạnh nhạt Diệp Vấn, Thiên Đạo Lăng liền ôm quyền nói, ánh mắt nhìn lấy hắn có một tí tôn kính cũng có một tí vô hình bi ai. Đối với Diệp Vấn, hắn vẫn là có hiểu biết, hắn là hy vọng trải qua một cái an nhàn bình thường người bình thường sinh hoạt mê võ nghệ, gia cảnh hắn đầy đủ sung túc, áo cơm không lo, có vợ con, có một tòa nguy nga lộng lẫy nhà sang trọng. Đối với tất cả mọi thứ ở hiện tại đều vô cùng biết đủ, rất ít đi suy nghĩ quốc gia phát triển, dân tộc vấn đề sinh tồn, tại tiểu la bạc đầu không có xâm phạm trước, luyện võ, kết bạn, chiếu cố vợ con cơ hồ là hắn sinh hoạt toàn bộ. Mà khi tiểu la bạc đầu xâm lấn thời điểm, Diệp Vấn cũng theo một cái áo cơm không sầu đại thiếu gia biến thành không có một người sinh hoạt khởi nguồn, liền sinh tồn đều có vấn đề dân nghèo, sinh tồn liền trở thành vị thứ nhất vấn đề lớn, tất cả mọi người đều đang tại vì sinh tồn mà dãy rủa, Diệp Vấn giống như cái khắc bình dân bách tính như vậy vì sống tiếp mà đi đào than đá để cầu nuôi gia đình sống qua ngày. Hắn chỉ muốn bảo vệ người nhà cùng bằng hữu, rất sợ rước họa vào thân, vì vậy Vũ Si Lâm suy nghĩ cùng tiểu la bạc đầu tỷ võ thắng được gạo trắng thời điểm Diệp Vấn khuyên hắn không nên mạo hiểm, đối với quốc gia, dân tộc vận mệnh hắn cũng cảm thấy mê mang, nghi hoặc, cảm thấy không thể ra sức, nhưng hắn vô lực thay đổi, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ bên người người nhà bằng hữu. Nhưng là tại bằng hữu Chu Thanh Tuyền cái kia xưởng đông vải nơi đó thấy được tại tiểu la bạc đầu nô dịch cùng cường đạo cướp bóc xuống công nhân bình thường gian tân sinh hoạt, hắn tỉnh ngộ, vì đảm bảo bảo vệ bọn họ khỏi bị Kim Sơn Hoa một bọn cường đạo uy hiếp, hắn tiếp nhận Chu Thanh Tuyền mời, nhân viên trường học người Vịnh Xuân đến từ vệ, hắn bắt đầu đi ra bản thân tiểu gia, gánh vác trách nhiệm của mình, đặc biệt là bởi vì tìm kiếm Vũ Si Lâm người bạn tốt này mà đi đến tiểu la bắt đầu. Cái kia giống như nhà lao đánh nhau trận nhìn thấy Liêu sư phó bị cây cải đỏ vì một bọc gạo trắng mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cuối cùng bị tiểu la bắt đầu đánh chết, nội tâm hắn tôn nghiêm cùng lửa giận buộc phát ra, chỉ quyền đả mười ngư. Ý, theo một tiểu nhân vật Diệp vẫn bắt đầu hướng anh hùng thay đổi, nhưng là loại chuyển biến này không phải là hắn tự nguyện, mà là thù nhà quốc hận bức bách, để cho hắn không phát không được sinh thay đổi. Tại trên lôi đài thi đấu đánh đau nghiêu ra là hắn trở thành chân chính anh hùng dân tộc, nhưng là dân tộc này anh hùng cũng là trong nháy mắt, ngay mặt hắn đối với phía dưới hoan hô của chúng, hắn cái kia hoang mang ánh mắt còn có đánh bại nghiêu ra sau xạ tổ cái kia chói hai tiếng súng cùng với lão đảo ngược xuống lôi đài trong nháy mắt, hắn theo anh hùng lần nữa trở về tiểu nhân vật hàng ngũ. Đối mặt tiểu la bạc đầu xâm lược, hắn là lộ ra nhỏ bé như vậy, bất lực mà lại bi tráng, hoàn toàn không sửa đổi được khi đó xã hội bầu không khí, nhân dân vẹn vẹn nhìn thấy chính là một cái đánh bại cây cải đỏ anh hùng dân tộc, nhưng mất đi cái này người anh hùng sau. Nhân dân lần nữa trở lại nguyên bản bị khi dễ hàng ngũ, dĩ nhiên khả năng có người sẽ được mà bùng nổ, tỉ như Lý Chiêu, làm những người này thật sự là quá ít, đây chính là hắn đối với Diệp Vấn nhân sinh cảm thấy bi ai nguyên nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, thỉnh cầu. Huynh đài, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Nhìn lấy đứng ở trước mặt mình khiêm tốn lễ nhượng Thiên Đạo Lăng, trong mắt của Diệp Vấn liền lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn luôn cảm giác mình đã gặp ở nơi nào Thiên Đạo Lăng. Vâng, tại ta mới tới Phật Sơn thời điểm, ta đi thăm viếng qua Diệp sư phụ. Muốn mời dạy ngươi ta Vĩnh Xuân Quyền, chẳng qua là lúc đó bị cự tuyệt. Thiên Đạo Lăng cười híp mắt nói. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới thời đó là Thiên Huynh A. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vấn nhất thời liền nhớ ra cái gì đó, cũng biết chính mình từ lúc nào thấy qua Thiên Đạo Lăng, mặc dù thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người mộ danh mà tới bái sư, nhưng là hắn vẫn vô cùng nhớ đến Thiên Đạo Lăng cái này cho mình quản ra một cái vàng tội người. Nếu mọi người đều biết, ngồi xuống, tán gẫu một chút. Chu Thanh Tuyền nghe được Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân đối thoại sau liền mời.
Được.
Nghe được lời của Chu Thanh Tuyền, Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân liền đối mặt cười một tiếng, sau đó ngồi xuống.
Vân ca, Lăng ca, ta hiện tại liền lấy điểm tâm cho các ngươi.
Ở bên cạnh Vũ Si Lâm nhìn thấy Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân làm quen liền vừa đem trên bàn không có thức ăn điểm tâm lồng hấp lấy đi, chuẩn bị đi cầm một chút mới.
Đi thôi, đi thôi.
Diệp Vân lập tức hướng về phía Vũ Si Lâm khoát tay nói.
Nói cảm tạ Lăng huynh vì Phật Sơn giới võ thuật chính danh.
Sau khi ngồi xuống, Diệp Vân liền hướng về phía Thiên Đạo Lăng nói cảm tạ. Hắn theo Vũ Si Lâm nơi đó biết chuyện đã xảy ra, đối với Kim Sơn Hoa cái này không có võ đức người cũng có một chút bất mãn, hiện tại Thiên Đạo Lăng dạy dỗ Kim Sơn Hoa, hắn liền đối với Thiên Đạo Lăng có vẻ hảo cảm.
Không có gì, ta nghĩ nếu như Diệp sư phụ ngươi biết nói, cũng sẽ ra tay.
Thiên Đạo Lăng lập tức tăng bốc nói.
Khả năng đi.
Đối với Thiên Đạo Lăng tăng bốc, trên mặt của Diệp vẫn lộ ra một nụ cười khổ, hắn nhưng không có quên mấy ngày nay vợ mình đối với bất mãn của mình, nếu như mình lại đi cùng người thì võ, nhất định sẽ để cho thê tử của mình càng thêm bất mãn.
Tại Vũ Si Lâm đem điểm tâm đem ra sau Thiên Đạo Lăng liền cùng Diệp vẫn còn có Chu Thanh Tuyển vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện thiên, nói chuyện nội dung liên quan đến phi thường phổ biến, thiên văn địa lý nhân văn, cái gì đều nói, Vũ Si Lâm cũng một mực đứng ở bên cạnh nghe, sinh hoạt tại tin tức bùng nổ thời đại Thiên Đạo Lăng nói đồ vật để cho Diệp vẫn cùng Chu Thanh Tuyển còn có Vũ Si Lâm ba người vô cùng ngạc nhiên, Chu Thanh Tuyển cái này đi khắp nơi thương nhân còn khá một chút, ít nhất gặp qua một chút vật, mà Diệp vẫn cùng Vũ Si Lâm thì bất đồng, hai người bọn họ từ nhỏ đều sinh hoạt tại Phật Sơn, không có rời đi Phật Sơn kiến thức. Cho nên đối với Thiên Đạo Lăng nói tới sự tình đều cảm thấy vô cùng rung động.
Diệp sư phụ, ta có một cái yêu cầu quá đáng.
Đang lúc mọi người sau khi ăn uống no đủ, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía Diệp Vân nói.
Ồ, chuyện gì?
Nếu như tại hạ có thể đến giúp bận rộn mà nói, tuyệt đối sẽ xuất lực giúp đỡ.
Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vân liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, hắn không cảm giác mình có cái gì có thể trợ giúp Thiên Đạo Lăng.
Ta muốn Diệp sư phụ ngươi cũng biết ta là một cái mê võ nghệ, cho nên ta muốn hướng ngươi học Vịnh Xuân.
Thiên Đạo Lăng ánh mắt lóe lên nhìn lấy Diệp Vân nói. Hắn phát hiện mình khoảng cách Tiệt Quyền Đạo hoàn thành còn có một đạo khảm, chỉ cần đột phá đạo khảm này, như thế Tiệt Quyền Đạo liền có thể ứng vận nhi sinh. Lý Tiểu Long Tiệt Quyền Đạo là lấy đủ loại vô số làm trụ cột chế tạo ra, mà trong đó kiên cố nhất cơ sở chính là Diệp Vân Vĩnh Xuân Quyền, cho nên hắn liền muốn hướng Diệp Vân học tập Vĩnh Xuân Quyền tới vì chính mình Tiệt Quyền Đạo đặt nền móng.
Cái này nghe được thỉnh cầu của Thiên Đạo Lăng, trên mặt của Diệp Vân liền lộ ra một tia ngượng nghịu, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng sẽ đưa ra cái yêu cầu này, cũng không phải là hắn không muốn giáo Thiên Đạo Lăng Vĩnh Xuân, mà là hắn không biết mình làm sao hướng lao bà của mình giải thích. Nếu để cho lão bà của hắn biết chính mình lại đem tâm tư đặt ở võ thuật trên mà coi thường con của mình, nhất định sẽ đưa tới ồn ào, cho nên hắn liền vô cùng quấn quýt.
Yên tâm, học tập của ta tốc độ thật nhanh, hai ngày là đủ rồi.
Nhìn lấy Diệp Vân vẻ khó khăn, Thiên Đạo Lăng liền cười cười nói, hắn vô cùng rõ ràng Diệp Vân tại quấn quýt cái gì.
Đúng vậy, Vân ca, Lăng ca tốc độ học tập thật nhanh, ngươi sẽ dạy cho hắn đi.
Ở bên cạnh Vũ Si Lâm cũng khuyên.
Đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, hắn cũng vô cùng khát vọng chính mình có Thiên Đạo Lăng cường đại kia năng lực học tập.
Vậy cũng tốt.
Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vân cũng nhớ tới Thiên Đạo Lăng tốc độ học tập, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng.
Cảm ơn nhiều, Diệp sư phụ.
Nghe được Diệp Vân đáp ứng, trên mặt của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra nụ cười.
Ba ta là phân cắt tuyển bốn.
A Vân, hắn là ai hả?
Làm sao ở nhà chúng ta luyện quyền?
Tại Diệp Vân gia đình bên trong, chính tại giáo dục mà tử họa vẽ cùng gấu đi lìn bộ dáng không sai biệt lắm Trương Vĩnh Thành khẽ nhíu mày nhìn lấy đang đối với cái cục gỗ vung đánh Thiên Đạo Lăng nói.
Hắn là một người bằng hữu của ta, hắn rất nhanh liền không luyện được rồi.
Nghe được thê tử câu hỏi, Diệp Vân ngượng ngùng trả lời. Hắn cũng biết chính mình đáp ứng thê tử không lại đem toàn bộ tâm tư thả đang luyện võ phía trên, nhưng là nếu chính mình đáp ứng Thiên Đạo Lăng cũng không tiện đuổi đi người khác.
Hừ.
Nghe được câu trả lời của Diệp Vân, Trương Vĩnh Thành hừ một tiếng, sau đó cũng sẽ không để ý Diệp Vân, mà là tiếp tục dạy dỗ con của mình tự họa vẽ.
Nhìn thấy thê tử phản ứng, Diệp Hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó liền đi hướng Thiên Đạo Lăng.
Nói Lăng, ngươi bây giờ minh bạch Vĩnh Xuân nội dung chính rồi sao?
Đi tới bên cạnh Thiên Đạo Lăng, Diệp Vân liền nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói.
Diệp sư phụ, ta đã hiểu, cảm ơn ngươi hai ngày này dạy dỗ. Đồng thời cũng có một chút ngượng ngùng, để cho ngài và ngài phu nhân không vui.
Dừng lại, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía Diệp Vân lộ ra một cái áy náy nụ cười. Tại Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân học tập Vịnh Xuân 2 ngày bên trong, Trương Vĩnh Thành cũng không ít cho Thiên Đạo Lăng xem thường, không qua Thiên Đạo Lăng cũng biết cái này không thể trách nàng, hắn cũng hiểu được Trương Vĩnh Thành tại sao như thế không chào đón chính mình. 2 ngày nay Diệp Vân một mực đang dạy dỗ chính mình Vịnh Xuân, lại đem con của hắn cho bỏ quên, hắn cũng rốt cuộc biết Trương Vĩnh Thành tại sao chán ghét như vậy Diệp Vân những thứ kia giới võ thuật bằng hữu.
Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi hiểu được là tốt rồi.
Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng biết vợ mình bất mãn, Diệp Vân liền cười khăn nói, tại cảm thấy có một chút lúng túng đồng thời cũng đối với Thiên Đạo Lăng cường đại tư chất cảm thấy khiếp sợ, trải qua 2 ngày nữa dạy dỗ, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Thiên Đạo Lăng năng lực học tập cường đại, tất cả vấn đề một chút liền rõ, hoàn toàn không cần giải thích lần thứ hai, quả thật là chính là một cái luyện vũ kỳ mới.
Diệp sư phụ, ta còn có một chút chuyện, ta liền đi trước rồi, không quấy rầy ngài.
Thiên Đạo Lăng nhất thời hướng về phía Diệp Vân ôm quyền nói cáo biệt, sau đó liền vội vội vàng vàng rời khỏi nhà Diệp Vấn. Hắn phát hiện mình đã nằm ở một cái điểm giới hạn, trong lòng có một cổ khí không thể không thả ra ngoài, nhất định phải tìm một chỗ phát tiết.
Được rồi. Nhìn lấy vội vã rời đi Thiên Đạo Lăng, Diệp Vấn cảm thấy vô cùng kỳ quái, bất quá cũng không có nhiều ngẫm nghĩ, cũng chỉ là lấy vì Thiên Đạo Lăng là quên mất chuyện gì trọng yếu mà thôi.
Chương 51, thuộc về Thiên Đạo Lăng tiệt quyền đạo. Tại Phật Sơn phụ cận một tòa trong rừng rậm, một đạo trần trụi trên người thân ảnh điên cuồng đối với hắn cây cối chúng quanh vung ra quả đấm của mình cùng đá ra bắp đùi của mình, động tác của hắn bên trong ẩn chứa đủ loại đủ kiểu võ thuật, Long hình quyền, Ưng trảo công, Hổ quyền, La hán quyền, Bát cực quyền chờ võ thuật từ trong tay của hắn sử dụng được, nhìn qua để cho người ánh mắt hỗn loạn, cây cối chung quanh đều bị hắn tàn phá để cho người không đành lòng nhìn thẳng, có phía trên có một cái quyền ấn, có chính là vết quào, mà có càng là trực tiếp từ trung gian nứt gãy rơi, vô cùng thê thảm. Đạo thân ảnh này chính là Thiên Đạo Lăng, chỉ thấy bất đồng võ thuật từ trong tay của hắn sử dụng được, trong đầu của hắn đang nhanh chóng phân tích đủ loại võ thuật, đồng thời thân thể cũng đang không ngừng quen thuộc những thứ kia võ thuật động tác, từ từ động tác của Thiên Đạo Lăng càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn động tác trình độ phức tạp lại càng ngày càng nhỏ. Nếu như nói ngay từ đầu động tác là một khối đủ mọi màu sắc bản vẽ, như vậy hiện tại động tác của Thiên Đạo Lăng liền là một khối đơn độc màu sắc bản vẽ, động tác đơn giản mà sáng tỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động tác của Thiên Đạo Lăng càng ngày càng đơn giản, cuối cùng biến thành trực quyền cùng đá vào cẳng chân, vô cùng đơn giản, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nhanh chóng. Hô! Một tiếng, động tác của Thiên Đạo Lăng ngừng lại, bộ ngực của hắn không ngừng mà phập phồng, sau đó thẳng tắp nằm trên đất thở hào hẹn. Hắn cả người trên dưới đều đã mồ hôi đầm địa, mới vừa một loạt vận động dữ dội đã đem hắn thể lực tiêu hao hết rồi. Ha ha ha, ta hiểu được. Nằm xuống Thiên Đạo Lăng phát ra một trận tiếng cười sang sảng, trải qua mới vừa một loạt vận động, hắn rốt cuộc luyện thành Tiệt Quyền Đạo. Tiệt Quyền Đạo không phải là một loại quyền pháp, mà là một loại đạo lý. Tiệt Quyền Đạo đạo lý giống như trong tiểu thuyết võ hiệp không có kiếm thắng có kiếm, thông qua không ngừng mà học tập đủ loại võ thuật dần dần lý giải động tác cùng động tác trong lúc đó bản chất, một khi hiểu được chiêu thuật bản chất là tương thông, theo hữu hình đi hướng vô hình. Thiên Đạo Lăng hiện tại liền chỗ ở hiện tại cảnh giới này. Nếu để cho bên trong thế giới hiện thật những tiệt quyền đạo kia cao thủ biết Thiên Đạo Lăng theo hữu hình đến vô hình chỉ là dùng thời gian mấy tháng, tuyệt đối sẽ giận đến ngày lầu. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng rất khó đạt tới cảnh giới này, vì vậy cảnh giới đối với thân thể tố chất yêu cầu quá lớn, để cho thân thể đem tất cả chiêu thức tạo thành thói quen, biến thành thuộc về chính mình bản năng, thích hợp mình nhất võ thuật, đây chính là thuộc về chính mình tiệt quyền đạo. Thân là Long Tử Lý Quốc Hào khi còn sống đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm từng nói, tiệt quyền đạo công phu này là tra tập thế giới công phu đại thành lại phối hợp chính mình thân hình, thể lực thiết kế ra. Cái này công phu trừ cha ta Lý Tiểu Long ở ngoài, không có một người có thể học được đến, thậm chí ta cũng không học được bởi vì trên thế giới chỉ có một Lý Tiểu Long. Lý Quốc Hào lời nói này, cũng không phải là cho nhiệt tình tiệt quyền đạo cũng khát vọng học tập môn công phu này đám người làm cố hứng, mà là tiến một bước nhấn mạnh tiệt quyền đạo võ thuật nên phải tùy theo từng người chất lý. Cho nên, chỉ biết manh tòng cùng bắt trước, vĩnh viễn cũng không tìm được võ thuật chân lý. Giống nhau một quyền một cước, do Lý Tiểu Long đê. Nhờ ra đá ra chính là tiệt quyền đạo, mà do ngươi máy móc mà bắt trước tới lại phát ra đi, thì chưa chắc là tiệt quyền đạo. Ngươi nhất định phải thông qua nghiêm túc học tập, đem tiệt quyền đạo triết lý thông hiểu đạo lý, tìm kiếm thích hướng chính mình tốt nhất đánh nhau phương pháp đồng thời, kết hợp thể chất mình, tư tưởng cùng thân hình các loại đặc điểm sáng tạo ra một môn hoàn toàn cùng mình lẫn nhau thích hướng võ công. Lúc này, bất luận ngươi thật sự vận dụng cụ thể chiêu thức là công phu, thái quyền, cát vẫn là quyền kích, cũng có thể gọi là tiệt quyền đạo. Hiện tại Thiên Đạo Lăng cũng rốt cuộc luyện thành thuộc về hắn hiện tại tiệt quyền đạo, đó cũng không phải nói Thiên Đạo Lăng thực lực đã đạt đến vô địch thiên hạ mức độ, mà là hắn tìm được thích hợp mình nhất võ thuật, đơn giản sáng tỏ, thiên hạ võ công, vô địch, duy mau bất phá. Hắn hết thảy đều dựa vào chính mình cường đại thân thể ban cho. Lăng ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Thiên Đạo Lăng vì chính mình hiểu được thuộc về chính mình tiệt quyền đạo thời điểm, một đạo thanh âm kinh ngạc liền chuyển tới từ phía bên cạnh, Thiên Đạo quay đầu nhìn lại liền thấy một cái cầm lấy phong tranh thiếu niên đang nhìn mình. Cát Mật Nguyên, ngươi tên khốn kiếp này lại đi ra chơi à, trở về Vũ Si Lâm tên kia khẳng định chửi ngươi. Nhìn lấy cầm lấy phong tranh thiếu niên, Thiên Đạo Lăng liền từ dưới đất ngồi dậy cười mắng, thiếu niên này chính là Vũ Si Lâm em trai Cát Mật Nguyên, bởi vì Thiên Đạo Lăng tại võ quán đường phố tìm người học võ quan hệ. Liêu sư phó cũng không có giống như trong phim ảnh như vậy đi tìm Diệp Vấn khiêu chiến, cho nên Cát Mật Nguyên cũng không có bởi vì miệng rộng đem Liêu sư phó bị Diệp Vấn đánh bại sự tình cổ động tuyên dương mà bỏ nhà ra đi, vẫn là an an ổn ổn làm hắn cả ngày ăn nhậu chơi. Bởi tiểu lầu thiếu gia, mà đối với Thiên Đạo Lăng cái này đại ca hắn sùng bái đối tượng cũng là nhận biết, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, cái tên này chắc là đang chơi phong tranh thời điểm đi tới đây, bằng không cũng không khả năng một người tiến vào trong rừng rậm. Hắc hắc. Nghe được Thiên Đạo Lăng tiếng cười mắng, Cát Mật Nguyên liền có một ít ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn biết theo như lời nói của Thiên Đạo Lăng là đúng, chính mình trở về nhất định sẽ bị đại ca mắng. Đúng rồi, Lăng ca, những thứ này đều là ngươi làm ra sao? Cười ngây ngô một hồi, Cát Mật Nguyên lúc này mới phát hiện chính mình cây cối chung quanh phía trên có thật nhiều kỳ quái vết tích, hơn nữa còn có một ít cây mục trực tiếp đứt rời, lại cộng thêm Thiên Đạo Lăng cái kia một bộ dáng vẻ mệt mỏi, rất hiển nhiên là hắn làm ra. Vâng, ta đang luyện quyền. Thiên Đạo Lăng cũng không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận nói, hiện ở niên đại này cũng không phải là sau đó, không có ai sẽ quản phá hư cây cối sự tình. Luyện quyền? Luyện quyền gì ạ? Nghe được Thiên Đạo Lăng nói là luyện quyền, Cát Mật Nguyên liền một mặt tò mò hỏi, mặc dù hắn không biết võ thuật chỉ có thể chơi đùa, nhưng hắn đối với võ thuật vẫn là vô cùng tò mò, đặc biệt là nhìn thấy chung quanh cây tối kết quả bi thảm sau càng là tò mò. Thuộc về ta quyền, tiệt quyền đạo. Thiên đạo lăng đứng lên vươn người một cái sau liền nhìn mình bởi vì luyện quyền mà làm cho bẩn thỉu quả đấm nói. Tiệt quyền đạo. Cái này là quyền gì pháp, tại sao ta chưa có nghe nói qua? Theo trong miệng của Thiên đạo lăng nghe được một cái chính mình cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua quyền pháp danh xưng, Cắt Mật Nguyên liền vẻ mặt nghi hoặc. Đó là ta mới vừa chế tạo ra quyền đạo. Thiên đạo lăng nỡ nụ cười nói. Hoa, thật là lợi hại a, lăng ca, ngươi lại có thể sáng tạo ra quyền pháp đi ra a. Cắt Mật Nguyên một mặt sùng bái nhìn lấy Thiên đạo lăng nói, nhưng là hắn không có chú ý tới là Thiên đạo lăng nói là quyền đạo, mà không phải là quyền pháp. Bình thường thôi, thời gian cũng không sớm, ta muốn đi về nghỉ ngơi, ngươi cũng sắp điểm trở về đi thôi, đại ca ngươi rất cực khổ. Thiên đạo lăng sau khi mặc quần áo vào liền hướng về phía Cắt Mật Nguyên nói xong rời đi. Ta biết rồi. Hắc hắc hắc, lại có tin tức lớn rồi. Nhìn lấy rời đi Thiên đạo lăng, Cắt Mật Nguyên liền cười hì hì nói, hắn nhất chuyện thích chính là hướng người khác khoe khoang một chút tự mình biết người khác không biết sự tình, hoàn toàn chính là một cái miệng rộng. Bây giờ nghe Thiên đạo lăng sáng tạo ra một loại quyền pháp, nếu như không lấy ra đi khoe khoang liền không phải là tính cách của hắn rồi. Chương 52, xâm phạm. Người đã nghe nói sao? Nói lăng đại ca sáng lập một loại quyền pháp vậy. Quyền pháp gì? Là cước pháp mới đúng. Không không không, là một loại mới võ thuật. Mấy ngày trôi qua, toàn bộ Phật Sơn giới võ thuật cũng đang thảo luận Thiên đạo lăng sáng chế ra mới võ thuật sự tình. Đặc biệt là những thứ kia võ quán đường phố võ quán sư phụ, trên mặt của mỗi người ít nhiều gì đều mang một tia tự hào, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, điều này thật sự là quá đả kích người, bọn họ mặc dù biết Thiên đạo lăng rất nhanh liền sẽ đem nhiều môn võ thuật sở học kiến thức dung hợp mà sáng tạo ra một môn mới võ thuật, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, lại nhanh như vậy, để cho bọn họ đều không phản ứng kịp, điều này thật sự là quá biến thái rồi, đã không thể dùng võ thuật thiên tài để hình dung hắn, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Rất nhanh một cái để cho bọn họ vô cùng đau chứng sự tình liền xảy ra. Thiên đạo lăng tại Phật Sơn cách vách một tòa trong rừng rậm thành lập được một tòa được đặt tên là Tiệt Quyền Đạo tiểu võ quán, rất nhiều nguyên bản võ quán đường phố những thứ kia võ thuật học viên đều mộ danh mà đi, nghĩ muốn gia nhập, bất quá cũng còn khá Thiên đạo lăng cũng không có cổ động chiêu thu đồ đệ, đem tất cả muốn bái sư người đều khu đuổi đi, mà là đem Phật Sơn những thứ kia cô nhi còn có tiểu khất cái đều. Nhận, không có ai biết hắn đang làm gì, chỉ biết hắn vẫn cư ngụ ở trong võ quán mặt, thường cách một đoạn thời gian mới sẽ rời đi võ quán mua đồ hay hoặc là cùng Diệp Vân đám người gặp mặt một lần uống chút trà, sinh hoạt vô cùng thích thú. Thời gian một ngày đi qua, đi qua rất nhanh thời gian hơn một năm, đã tới năm 1937 ngày 10 tháng 7 buổi chiều, Phật Sơn như cũ phồn vinh hưng thịnh, mọi người trên mặt đều mang nụ cười, cũng không có bởi vì quốc tế chuyện phía trên mà phiền não. Đối với phổ thông tới trăm họ mà nói, tâm tư đều đã đặt ở vấn đề sinh tồn trên, bọn họ không có càng nhiều hơn tâm tư đặt ở trên quốc tế mặt, trời sập có một cái cao đỡ lấy, bọn họ đều cho rằng chính phủ sẽ giúp bọn hắn giải quyết hết những phiền phức này, là nguy hiểm không có chân chính hàng lâm đến bọn họ trên đầu thời điểm, bọn họ sẽ không tỉnh ngộ lại. Tại Phật Sơn phụ cận một tòa diện tích chỉ có hơn 100 mét vuông võ quán bên ngoài, rất nhiều tuổi tác chỉ có mười mấy 20 tuổi thanh niên ở nơi đó luyện võ, có người hướng về phía cái cột gỗ luyện tập vịnh xuân, có người toàn thân mang nặng đang chạy bộ, mà có người chính là đang đối với võ quán cây cối chung quanh quyền đấm cước đá, nhưng càng nhiều hơn chính là ăn mặc hộ cụ người tại đánh nhau, từng cú đấm thấu thịt, không có lưu tình chút nào. Bắt đầu a. Tại võ quán trước cổng chính, Thiên đạo lăng đang ngồi ở trên một cái ghế xích đu mặt, một vừa nhìn báo chí một vừa uống trà. Sư phụ, chúng ta hôm nay huấn luyện lượng đã hoàn thành. Vừa lúc đó một người vóc dáng to lớn, ăn mặc một bộ màu đen mang nặng thiếu niên nói với Thiên đạo lăng, mặc dù nhưng vóc người của thiếu niên này to con, nhưng có thể theo hắn non nớt mặt mũi có thể nhìn ra được hắn vô cùng trẻ tuổi, chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Người thanh niên này là Thiên đạo lăng sớm nhất thu học trò, vốn là một cái từ chỗ khác chỗ lưu lạc đến Phật Sơn ăn mày, không có có tên, cuối cùng Thiên đạo lăng cho hắn một cái tên vào chỗ A Đại. A Đại, để cho tất cả sư huynh đệ tập họp, ta có chuyện muốn nói. Nghe được A Đại mà nói, Thiên đạo lăng liền hướng về phía A Đại ra lệnh. Được. A Đại lập tức nghiêm túc gật đầu một cái, đối với hắn mà nói mệnh lệnh của Thiên đạo lăng chính là của hắn hết thảy, hắn vốn chỉ là một cái không nơi nương tựa tiểu khất cái, nhưng Thiên đạo lăng cũng không ngại hắn, cho hắn ở cho hắn uống, trọng yếu hơn chính là cho hắn một loại nhà nhiệt độ ấm áp, để cho hắn chân chính sống trên thế giới này, cho nên vô luận Thiên đạo lăng để cho hắn làm chuyện gì, hắn cũng có 100% đi hoàn thành. Rất nhanh tất cả võ quán học viên đều đã tập hợp rồi, cộng lại có không sai biệt lắm hơn 50 người, lớn nhất hơn 20 tuổi, nhất nhỏ nhất cũng có 15 tuổi, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc kiên nghị. Bên trong ánh mắt nhìn lấy Thiên đạo lăng tràn đầy ý sùng bái. Các ngươi có biết hay không hôm nay ta để cho tất cả mọi người các ngươi tập hợp là chuyện gì? Nhìn lên trước mặt học sinh, Thiên đạo lăng liền từ trên ghế xích đu mặt đứng lên dò hỏi. Nghe được vấn đề của Thiên đạo lăng, tất cả học viên đều lắc đầu một cái, tỏ vẻ không hiểu. Các ngươi nhìn một chút phần này báo chí liền biết rồi. Thiên đạo lăng tiện tay trên báo chí ném cho đứng ở phía trước nhất A Đại nhìn. Sư phụ, này cái gì người nào cái gì, ta không nhận biết trong này một ít chữ. Nhận lấy báo A Đại một mặt ngượng ngùng đối với Thiên đạo lăng nói, để cho sắc mặt của Thiên đạo lăng một đạo. Hắn quên rồi những học sinh này đều là cô nhi, biết chữ không nhiều, đồng thời tiếp trở về A Đại chuyển trở về báo chí. Thiên sư phó, chúng ta trở lại. Vừa lúc đó một đạo tục tàng âm thanh từ nơi không xa chuyển tới, sau đó liền thấy 5-6 cái 30-40 tuổi tráng hán kéo một xe đổ vật hướng đi tới bên này, làm đầu tráng hán chính là Kim Sơn Hoa, Kim Sơn Hoa bị Thiên Đạo Lăng đánh bại sau cũng không hề rời đi, mà là bị Thiên Đạo Lăng đánh thức, làm Thiên Đạo Lăng sáng lập Tiệt Quyền Đạo Võ Quán thời điểm, hắn liền tới gia nhập, trở thành Tiệt Quyền Đạo Võ Quán một phần tử. Trước đây không lâu hắn bị Thiên Đạo Lăng phái đi ra ngoài mua vật liệu trở lại. Kim Sơn Hoa, mua bao nhiêu vật liệu trở lại? Thiên Đạo Lăng nhìn lấy kéo xe Kim Sơn Hoa đám người liền mở miệng dò hỏi. Hán, sữa, không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ Phật Sơn vật giá đắt gấp mấy lần, nguyên bản có thể mua một phòng gạo tiền hiện tại chỉ có thể ở cái này mua mấy xe mà thôi. Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, Kim Sơn Hoa liền một mặt khó chịu nhìn lấy phía sau xe ván gỗ nói. Các ngươi đã trở lại liền hãy nghe ta nói một ít chuyện, chờ một chút lại đem những lương thực này vật liệu thả vào võ quán dưới đất phòng chứa nơi đó. Nhìn lấy giận dữ bất mãn Kim Sơn Hoa, Thiên Đạo Lăng thần tình nghiêm túc liền mở miệng nói. Được, tốt đẹp. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng phải nói sự tình, Kim Sơn Hoa mấy người bọn hắn liền ngậm miệng lại. Cùng Thiên Đạo Lăng chung sống thời gian hơn một năm, bọn họ đều hiểu rõ vô cùng Thiên Đạo Lăng tính cách, mặc dù hắn bình thường đối đãi người ôn hòa, nhưng khi hắn lộ ra nghiêm túc vẻ mặt thời điểm, bọn họ liền biết cái này nhất định là có chuyện gì trọng yếu, nếu như tùy tiện cắt đứt nói, nhất định sẽ bị một hồi đánh no đòn. Thời gian một năm để cho Thiên Đạo Lăng đối với mình sức mạnh càng ngày càng thuần thục, thông qua những thứ kia phạm sai lầm học sinh, hắn đã dần dần sở tới ám kình đại môn, chỉ yêu cầu một bước ngoặt, hắn liền có thể đột phá minh kình, tiến vào ám kình. Hôm kia, Tiểu La Bạc Đầu đã bắt đầu xâm phạm chúng ta Hoa Hạ, chiến tranh bắt đầu. Nhìn lên trước mặt Kim Sơn Hoa còn có đông đảo học sinh, Thiên Đạo Lăng liền vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng thời đem báo chí mở ra, chỉ phía trên tiêu đề, bất ngờ chính là Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm Hoa Hạ. Cái gì? Đám kia đang chết Tiểu La Bạc Đầu? Ta muốn giết bọn họ. Tui.net nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau, bao gồm Kim Sơn Hoa ở bên trong tất cả học sinh trên mặt đều lộ ra tức giận vẻ mặt, đối với Tiểu La Bạc Đầu bọn họ loại này người xâm lược nhưng là không có chút nào hảo cảm, nếu không phải là cách bọn họ quá rất xa, bọn họ đã sớm tại cây cải đỏ xâm lấn thời điểm đối với trả bọn họ. Chương 53, Trùng Cùng Long. Yên lặng một chút. Nhìn lấy xảo tạm mọi người, Thiên Đạo Lăng liền lập tức lớn tiếng hô, nhất thời liền để Kim Sơn Hoa đám người ngậm miệng lại, tất cả mọi người đều nhìn hướng Thiên Đạo Lăng, muốn nhìn một chút Thiên Đạo Lăng làm sao an bài, trong bọn họ phần lớn người đều là cô nhi hoặc là ăn mày, đối với tương lai cái gì cũng không có bất kỳ kế hoạch năng lực, bây giờ biết chiến tranh muốn tới liền vô cùng hốt hoảng, bọn họ đều đưa Thiên Đạo Lăng người sư phó này làm thành là người đáng tin cậy, toàn bộ sự tình cũng là muốn Thiên Đạo Lăng tới quyết định. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? A Đại nhìn lấy Thiên Đạo Lăng dò hỏi. Các ngươi yên tâm đi, ta đã sớm kịp chuẩn bị rồi, bằng không cũng sẽ không để cho các ngươi mua vật liệu còn có xây cất phòng ngầm dưới đất. Nhìn lấy hốt hoảng các đệ tử, Thiên Đạo Lăng liền chỉ sau lưng tiểu võ quán, toàn bộ võ quán chỉ có hơn 100 mét vuông, cũng không lớn, nhưng là tại võ quán phía dưới lại có một cái phi thường khổng lồ không gian, ít nhất cũng có hơn 1000 mét vuông. Đây là Thiên Đạo Lăng còn có trước mặt hắn đám này học trò hơn một năm thành quả, bên trong có không gian lớn vô cùng, là một cái né tránh chiến loạn địa phương tốt. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chúng ta võ quán phía dưới còn có một cái phòng ngầm dưới đất. Sư phụ thật sự có dự kiến trước. Những học viên kia nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc mới bắt đầu bọn họ còn vô cùng nghi ngờ sư phụ của mình tại sao không xây dựng thêm trên mặt đất võ quán, ngược lại là lại bọn họ đào phòng ngầm dưới đất, bọn hắn bây giờ mới hiểu được sư phụ mình dụng ý thực sự. Đừng nói nhiều như vậy, các ngươi nhanh lên một chút đem lương thực còn có vật liệu đều dọn đi dưới đất phòng chứa, đồ vật rời xong sau các ngươi cứ tiếp tục huấn luyện, ta dám khẳng định Tiểu La Bạc Đầu môn tuyệt đối rất nhanh liền sẽ đánh tới, ta chờ một chút có chuyện muốn đi ra ngoài. Nhìn lên trước mặt những thứ này hưng phấn học sinh, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói. Nói xong sau liền phân phó một cái sự tình, những học sinh kia ngay lập tức sẽ bắt đầu đem Kim Sơn Hoa bọn họ kéo trở về vật liệu hướng võ quán phòng ngầm dưới đất dọn đi. Thiên sư phó, Tiểu La Bạc Đầu thực sự biết đánh tới sao? Đang học sinh dọn đồ thời điểm, Kim Sơn Hoa đám người liền vẻ mặt buồn thiu nhìn lấy Thiên Đạo Lăng hỏi, hắn sở dĩ sẽ theo Bắc Phương đi tới Phật Sơn nguyên nhân chính là Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm, để cho hắn không thể không buông tha sinh hoạt hơn nửa đời quê hương đi tới Phật Sơn kiếm sống, bây giờ nghe Tiểu La Bạc Đầu lại có thể đánh tới, cả người tâm tình liền không tốt lắm. Kim Sơn Hoa, ngươi yên tâm đi. Tiểu La Bạc Đầu đánh tới thì thế nào, bọn họ đã đến ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cái gì tốt trái cây ăn, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm chó nhà có tang sao? Lần này ngươi nghĩ trốn đến nơi đâu đi? Hương Giang, ta dám nói một lần này chiến tranh toàn bộ Hoa Hạ đều khó may mắn thoát khỏi, cùng với né tránh bọn họ, còn không bằng cùng bọn họ làm chống lại. Kim Sơn Hoa, ngươi nói cho ta biết, ngươi là muốn làm Tiểu La Bạc Đầu một con chó vẫn là người Trung Quốc một con rồng? Nếu như ngươi lựa chọn làm Tiểu La Bạc Đầu một con chó, như thế ta hiện tại liền cho một mình ngươi đoạn. Trong mắt của Thiên Đạo lăng lóe lên để cho người dùng mình lãnh sắc. Mặc dù quá khứ thời gian 2 năm, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên Đạo Lăng hiền lành trở lại, vậy vẫn là cái kia cái linh hồn còn có hiền lành biến mất, giết người không chớp mắt Thiên Đạo Lăng, chỉ bất quá bởi vì tại Phật Sơn sinh hoạt thời gian vô cùng an nhàn, hắn cũng không cần làm những chuyện kia, hiện tại Tiểu La Bạc Đầu sắp muốn đánh tới, hắn cái kia điên cuồng tính cách mới thật sự liền hiện ra. Ta đương nhiên là làm một con rồng. Giết hắn, sữa nuôi Tiểu La Bạc Đầu. Nghe được Thiên Đạo Lăng cái kia tràn đầy sát ý âm thanh, Kim Sơn Hoa còn có phía sau hắn mấy cái tiểu đệ thân thể chợt run rẩy. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực gọi ra, bọn họ đều có thể từ trên người Thiên Đạo Lăng cảm giác được sát ý nồng nặc, bọn họ tin tưởng nếu như mình nói ra một câu để cho Thiên Đạo Lăng không hài lòng, Thiên Đạo Lăng tuyệt đối sẽ giết bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Thiên Đạo Lăng sẽ lộ ra mãnh liệt như vậy sát khí. Vậy thì tốt nhất. Thiên Đạo Lăng sau khi nhìn bọn họ một cái liền rời đi võ quán, chuẩn bị đi Phật Sơn thành phố đi tìm Diệp Vấn bọn họ những người này thảo luận chuyện kế tiếp. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Thiên Đạo Lăng vừa vào đến Phật Sơn liền thấy nguyên bản phồn vinh thịnh vượng Phật Sơn đường phố trở nên không khí trầm lặng, nụ cười trên mặt mỗi một người đều biến mất trở nên mặt đầy vẻ lo lắng. Không phải là than thở, bọn họ cũng đều biết Hoa Hạ muốn cùng Tiểu La Bạc Đầu đánh giặc, đây là bọn hắn những dân chúng này không muốn thấy nhất, đánh giặc đại biểu người chết, cũng đại biểu cuộc sống của bọn họ sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong, đặc biệt là Tiểu La Bạc Đầu loại này biến thái dân tộc, bọn họ cũng không ít nghe nói qua Tiểu La Bạc Đầu giết người bắt cóc lời đồn đãi, trong lúc nhất thời cả tòa Phật Sơn thành phố đều lâm vào ưu sầu bên trong, Phật Sơn thành phố chẳng qua là Hoa Hạ tất cả thành phố xúc ảnh mà thôi, những thành thị khác bình dân bách tính cảm thụ cùng Phật Sơn thành phố cư dân cảm thụ không có bất kỳ khác biệt. Tại Diệp gia đại trong nhà, Diệp vẫn là ở nơi đó luyện quyền, hắn làm người an nhàn, cũng không có bởi vì chuyện của ngoại giới mà cảm thấy phiền não, cũng không thèm để ý những chuyện này, cho là những chuyện này sẽ trôi qua rất nhanh. Thiếu gia, Thiên Tiên Sinh tới rồi. Vào lúc này, quản gia liền đi tới bên cạnh Diệp vẫn nói, sau đó chỉ trong sân đang ngồi Thiên Đạo Lăng. Ồ, A Lăng đã đến a. Nghe được quản gia nói, Diệp vẫn liền gật đầu một cái. Dùng bên cạnh khăn lông xoa xoa mồ hôi trên người sau liền đi tới trong sân. Gió gì đưa ngươi cái này đại võ thuật ra thổi tới à? Đi tới trong sân Diệp Vấn mặt mỉm cười nhìn lấy Thiên Đạo Lăng dò hỏi. Thiên Đạo Lăng tại tạo dựng thiệt quyền đạo võ quán sau liền vô cùng ít ỏi xuất hiện, trong một tháng cùng Diệp Vấn gặp mặt cũng liền 3-4 lần, mỗi lần đều là tại bên trong tiểu lầu uống trà, rất ít sẽ đi thẳng tới trong nhà của Diệp Vấn cùng gặp mặt hắn, cho nên nhìn thấy Thiên Đạo Lăng bỗng nhiên đến liền có chút hiếu kỳ. Thiên Đạo Lăng không có nói gì, mà là từ trong ngực đem một phần báo chí để lên bàn. Nhìn thấy trên bàn báo chí, Diệp Vấn khẽ cau mày. Sau đó cầm lên nhìn thấy tin tức tựa đề thời điểm, nguyên bản ôn hòa lạnh nhạt đôi mắt chợt co rụt lại cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, nắm báo hai tay hơi hơi căng thẳng. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Nhìn thấy phản ứng của Diệp Vấn, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng dò hỏi. Những chuyện này vẫn là giao cho quốc dân chính, phụ giải quyết đi, chúng ta loại này vừa sáng trăm họ không có tư cách tham dự. Thân thể của Diệp Vấn khẽ run lên, sau đó liền đem báo chí buông xuống, hắn không hề giống dính vào những đại sự này bên trong. Ngươi thực sự một chút ý tưởng cũng không có. Nhìn lấy Diệp Vấn có một ít khó coi vẻ mặt, Thiên Đạo Lăng liền theo dõi hắn dò hỏi, bị Thiên Đạo Lăng nhìn chăm chú Diệp Vấn không tự chủ cúi đầu xuống, không muốn cùng ánh mắt của Thiên Đạo Lăng đối mặt, nhìn thấy phản ứng của Diệp Vấn, Thiên Đạo Lăng cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn biết Diệp Vấn tính cách, tại không bị bước đến tuyệt cảnh thì sẽ không thay đổi. Ba ba, Thiên thúc thúc. Vừa lúc đó, một đạo đồng thanh truyền tới, con trai của Diệp Vấn Diệp Chuẩn một bên cầm lấy một bản vẽ giấy vừa hướng Thiên Đạo Lăng chạy đi. A Chuẩn, đã lâu không gặp a, mấy tháng không thấy lại cao hơn a. Nhìn lấy chạy tới Diệp Chuẩn, Thiên Đạo Lăng nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc trên liền lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp đem Diệp Chuẩn ôm nói, Diệp Chuẩn không hề giống trong điện ảnh như vậy vài chục năm cũng sẽ không lớn lên, đến Diệp Vấn hai đều vẫn là một cái thằng nhóc, chiều cao của hắn cùng chỉ số thông minh tốt hơn theo thời gian qua đi mà gia tăng. Thiên thúc thúc, đã lâu không gặp, đây là ta đưa cho chú vẽ vẽ. Bị Thiên Đạo Lăng ôm lấy Diệp Chuẩn một mặt vui vẻ đem trên tay giấy vẽ đưa cho Thiên Đạo Lăng vừa ý, phía trên vẽ nội dung chính là hai cái tiểu nhân đánh nhau tình cảnh, hơn nữa theo trên giấy vẽ mặt mực in vết tích có thể thấy được đã tốn rất lâu, rất hiển nhiên là Diệp Chuẩn tại rất lâu trước vẽ. Bây giờ thấy hắn đã đến mới cho hắn. Thật xinh đẹp, A Chuẩn sau đó nhất định là một cái đại họa sĩ, ta nhất định sẽ đưa hắn thật tốt giữ gìn. Nhìn lấy tay lên, Thiên Đạo Lăng liền tán dương, trong mắt lóe lên một tia nhu tình. A Lăng đã đến a, hôm nay lưu đi xuống ăn cơm đi. Tại Thiên Đạo Lăng mới vừa khen ngợi xong Diệp Chuẩn thời điểm, Trương Vĩnh Thành cũng đi tới, trải qua hơn 2 năm sống chung, Trương Vĩnh Thành cũng cùng Thiên Đạo Lăng trở thành bằng hữu, nguyên bản nàng vẫn có một ít ghét Thiên Đạo Lăng cái này tìm chồng mình luyện tập võ thuật người, nhưng là tại biết Thiên Đạo Lăng là hải quy nhân sĩ, không là võ quán đường phố cái loại này đại lao thô sau, nàng đối với Thiên Đạo Lăng thái độ cũng không giống nhau, bắt đầu đưa hắn làm thành là bằng hữu. Không cần rồi, ta chẳng qua là tới cùng các ngươi cáo biệt một tiếng mà thôi. Nghe được Trương Vĩnh Thành mời, Thiên Đạo Lăng liền lắc đầu nói. Chương 54, cáo biệt. Cáo biệt. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành liền kinh ngạc nói. Vâng, cáo biệt. Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái. Làm sao đống nhiên trong lúc đó liền cáo biệt, ở chỗ này không là sinh hoạt rất tốt sao? Diệp Vấn nhìn lấy Thiên Đạo Lăng dò hỏi, trong lòng của hắn đã nghĩ tới một ít chuyện gì, nhất thời thì nhìn trên bàn báo chí. Cuộc sống ở nơi này tuy tốt, nhưng rất nhanh liền sẽ thay đổi, cho nên ta phải rời đi nơi này, đi làm một chút chuyện ta phải làm, nếu như còn có cơ hội, chúng ta còn có thể gặp nhau, hai vị bảo trọng rồi, đúng rồi, nếu như các ngươi tin tưởng lời của ta liền hết khả năng chứa được một chút vật liệu, hơn nữa nhớ đến không muốn đem vật liệu đặt ở căn nhà này bên trong. Nhìn lấy Diệp Vấn cùng Trương Vĩnh Thành kinh ngạc sắc mặt, Thiên Đạo Lăng liền cười cười nói xong sau liền hướng về phía hai người bọn họ ôm một hồi quyền, vẫn không quên nhắc nhở bọn họ dự trữ lương thực, sau đó ngay tại Diệp Vấn ánh mắt phức tạp xuống rời đi Diệp gia đại trạch. Lão công, A Lăng hắn muốn đi nơi nào, làm sao nói đi là đi à, còn kể một ít kỳ kỳ quái quái mà nói. Nhìn lấy Thiên Đạo Lăng rời đi bóng lưng, Trương Vĩnh Thành liền một mặt nghi ngờ hỏi. Hắn muốn ra Bắc. Nghe được vấn đề của vợ mình, Diệp Vấn liền một mặt phức tạp nhìn trên bàn mặt báo chí nói. Cái gì? Ra Bắc? Hắn muốn tìm chết sao? Nghe được Thiên Đạo Lăng phải đi Bắc Phương, Trương Vĩnh Thành liền che miệng lại kinh hô. Nàng cũng không phải là cái loại này cả ngày ở nhà ăn nhậu chơi bời thiếu nãi nãi, nàng nguyên bản thân phận nhưng là quan ngoại giao thân thuộc hậu bối, đối với quốc gia đại sự vẫn có chú ý. Nàng nhưng là biết Bắc Phương hiện tại xảy ra chuyện gì, Thiên Đạo Lăng lại có thể ra Bắc, điều này thật sự là quá nguy hiểm.
Ai, nói Lăng cái kia viên nhiệt huyết lòng yêu nước không phải là chúng ta những thứ này bình dân có thể lý giải.
Nghe được thê tử tiếng kinh hô, Diệp Vân liền than một tiếng, có thê có tử chính hắn là tuyệt đối không làm được Thiên Đạo Lăng bộ dạng như vậy tự nhiên, hơn nữa tính cách của hắn thờ ơ, hướng tới an nhàn sinh hoạt, sẽ không tự tìm phiền toái mà để cho người nhà của mình bằng hữu lâm vào trong phiền toái, cho nên tại Thiên Đạo Lăng hỏi hắn có ý kiến gì thời điểm, hắn liền không có trả lời vấn đề của hắn.
A Vân, ngươi không cần tự trách, ngươi không phải là một thân một mình, ngươi còn có ta cùng A Chuẩn phải chiếu cố.
Nhìn thấy chồng mình một mặt sầu bi bộ dáng, Trương Vĩnh Thành nhất thời liền biết trượng phu của mình đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên ngay lập tức sẽ thay hắn tìm cái lý do.
Này,
nghe được vợ mình vì hắn tìm lý do, Diệp Vân chẳng qua là than một tiếng, sau đó liền xoay người đi vào trong nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rời đi Diệp Vân nhà ở Thiên Đạo Lăng liền đi đến trong nhà của Lý Chiêu, mặc dù thân là Phật Sơn đại đội cảnh sát giải, nhưng Lý Chiêu nhà vẫn vô cùng cũ nát, bởi vì hắn phải nuôi nhất cái gia đình, hắn là hắn một nhà duy nhất một nguồn kinh tế, sinh hoạt hết thảy đều là dựa vào Lý Chiêu sống qua ngày. Lý Chiêu coi như là Thiên Đạo Lăng trong cái thế giới này bạn tốt, đi ngang qua Kim Sơn Hoa sự kiện sau, Lý Chiêu liền cùng Thiên Đạo Lăng trở thành bạn tốt, ngược lại cũng không có việc. Dì Lý Chiêu liền sẽ tìm Thiên Đạo Lăng đi tiểu lầu uống chút trà tán gẫu một chút, mặc dù Thiên Đạo Lăng biết Lý Chiêu làm như vậy chẳng qua chỉ là bởi vì Thiên Đạo Lăng là một cái đại kim chủ, nghĩ dựa lên Thiên Đạo Lăng bắt đuổi, tìm một chút chỗ tốt, nhưng là Thiên Đạo Lăng cũng không ngại, Lý Chiêu đối với hắn vẫn có tác dụng rất lớn.
Lăng ca, làm sao như vậy có rảnh rỗi tìm ta a?
Nhìn thấy tới thăm Thiên Đạo Lăng, Lý Chiêu liền một mặt kỳ quái dò hỏi.
Lý Chiêu, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn biết Tiểu Lang bắt đầu xâm lấn sự tình đi. Thiên Đạo Lăng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lý Chiêu nói.
Đúng vậy, thế nào?
Chẳng lẽ Tiểu Lang bắt đầu đánh tới sao?
Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng đống nhiên nhắc lên Tiểu Lang bắt đầu sự tình, Lý Chiêu liền một mặt cảnh giác dò hỏi.
Còn không có, bất quá ta nghĩ cũng sắp, mà ta cũng chuẩn bị rời đi Phật Sơn ra Bắc, cho nên liền nhắc nhở ngươi một cái chuẩn bị xong.
Thiên Đạo Lăng nhìn cùng cảnh giác Lý Chiêu nói, cũng không để ý phản ứng của Lý Chiêu, từ trong ngực lấy ra một ít bao đồ vật đưa tới trên tay của Lý Chiêu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tại sau khi Thiên Đạo Lăng rời đi, Lý Chiêu mới từ vẻ kinh ngạc bên trong tỉnh hồn lại, cũng đem Thiên Đạo Lăng cho hắn bọc nhỏ mở ra. Rọi vào trong mắt của hắn chính là năm cái cỡ ngón tay vàng thỏi, để cho ánh mắt của hắn trợn trợn to, hắn không nghĩ tới nhìn thấy tại bỗng nhiên trong lúc đó cho hắn một số tiền lớn như vậy.
Ba ta là phân cắt tuyến 4.
Cái gì?
Sư phụ, ngươi phải rời khỏi Phật Sơn, ra Bắc.
Ở trong võ quán Tiệt Quyền Đạo, Thiên Đạo Lăng những học trò kia nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau liền lộ ra vẻ khiếp sợ.
Không sai, ta phải rời khỏi Phật Sơn.
Ngồi ở võ quán đại sảnh một tấm trên ghế thái sư, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu xác nhận.
Ta cũng phải cấp ngươi đi.
Ta cũng vậy.
Chúng ta cũng phải.
Đám kia học sinh ngay lập tức sẽ phụ hòa nói, mỗi người bọn họ trong lòng đều tràn đầy nhiệt huyết, tại biết Thiên Đạo Lăng muốn một người ra Bắc đi đối phó Tiểu La Bạc Đầu, giống như cùng đi qua.
Không được.
Bất quá bọn hắn vẫn chưa nói hết, Thiên Đạo Lăng liền một mặt nghiêm túc mắng. Nhưng là nghe được Thiên Đạo Lăng cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, đám kia học sinh liền muốn tiếp tục khuyên.
Không có cái gì nhưng là,
nếu như ai đi theo ta rời đi, như thế ta liền đánh gãy chân hắn. Thiên Đạo Lăng mặt đầy sát ý nhìn lấy phía dưới đám học sinh này nói, bất quá đám học sinh này hoàn toàn không thấy Thiên Đạo Lăng sát ý, trên mặt vẫn là lộ ra kiên định vẻ mặt.
HTTP chọe đủ ạ toàn e.
T. Ai, các ngươi không cần bộ dạng như vậy, thực lực của các ngươi vẫn là quá yếu rồi, đối phó một chút người bình thường còn có thể, nhưng đối mặt quân đội các ngươi vẫn là quá yếu rồi, mang theo các ngươi sẽ chỉ là mang đến phiền toái, các ngươi hảo hảo đợi tại Phật Sơn là được rồi, ta đoán tiểu quỷ tử không lại nhanh như vậy liền đánh tới, hẳn là cũng muốn qua một thời gian 2 năm, tại bọn họ đánh trước khi tới các ngươi phải cố gắng rèn luyện chính mình. Chờ bọn hắn đánh tới sau, các ngươi liền có thể ra trận giết địch, đến lúc đó ta cũng biết trở lại, ta không muốn tại ta sau khi trở về nghe được người kia bởi vì xung động mà bị Tiểu La Bạc Đầu dùng súng đánh chết. Nhìn lên trước mặt trên mặt học sinh thần sắc kiên định, Thiên Đạo Lăng lì lợm. N than một tiếng nói, coi như đám người kia sư phụ, Thiên Đạo Lăng là phi thường hiểu được thực lực của bọn họ, như thuộc về bọn họ đi theo chính mình chỉ sẽ trở thành gánh nặng của chính mình, đừng nói giết Tiểu La Bạc Đầu, không bị người phát hiện cũng đã rất tốt rồi. Nghe được Thiên Đạo Lăng mấy câu nói, tất cả trên mặt học sinh đều lộ ra chán nản thần sắc. Bọn họ cũng đều biết thực lực của mình đi theo Thiên Đạo Lăng chẳng qua là gánh nặng, cho nên liền không có lại nói gì nhiều. Kim Sơn Hoa, kế tiếp một đoạn thời gian, những học sinh này phải dựa vào người chiếu cố. Tại chỗ có học sinh không nói gì nữa thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền nhìn lấy Kim Sơn Hoa nói, trải qua thời gian 2 năm sống chung, hắn đối với Kim Sơn Hoa vẫn là vô cùng tín nhiệm, hơn nữa Kim Sơn Hoa tính cách tại Thiên Đạo Lăng dạy dỗ xuống cũng không giống ngay từ đầu cuồng vọng như vậy tự đại, đã có thể quá lánh tính xử lý thích đáng một ít chuyện, không muốn nguyên bản lô mãng như vậy.
Ta hiểu được, ta sẽ chiếu cố bọn họ.
Kim Sơn Hoa dùng sức gật gật đầu.
Chương 55, tức giận.
Đang cùng Phật Sơn tất cả mọi người cáo biệt sau, Thiên Đạo Lăng cũng chỉ thân bước lên ra Bắc Lữ Trình, đồng thời sau lưng của hắn cũng xuất hiện một cái 1m4 tả hữu dài, dùng vài cái bọc lại đường đao. Cái thanh này đường đao chính là Thiên Đạo Lăng khi tiến vào thế giới Diệp Vân trước hối đoái 100 người chém, bất quá bây giờ đã đổi tên vì Tu La, cùng hắn thuộc tính trong tên mình phía sau hậu tố một dạng, hắn muốn trở thành tất cả địch nhân trong mắt Tu La. Thời gian một ngày đi qua, Thiên Đạo Lăng theo hướng Nam Bắc tiến phát, trên đường chết tại trên tay hắn người đến không hết. Chỉ bất quá trong những người này không có một cái Tiểu La Bạc Đầu, toàn bộ đều là một chút cường đạo hay hoặc là những thành thị khác bên trong một chút ác nhân cùng tham, quan, giờ, lại, chỉ cần là bị Thiên Đạo Lăng gặp cũng không có kết quả tốt, toàn bộ người đều trở thành linh hồn của Thiên Đạo Lăng điểm, từ khi 2 năm trước đánh bại Kim Sơn Hoa đạt được 50 điểm linh hồn điểm bên ngoài, Thiên Đạo Lăng liền lại cũng không có đạt được một chút linh hồn điểm, bởi vì trừ những chi nhánh nhiệm vụ kia phía trên thật sự nêu lên người bên ngoài, đánh bại những người khác là không có bất kỳ linh hồn điểm lấy được. Đối với cái này Thiên Đạo Lăng vô cùng buồn bực. Bất quá khi hắn cách Phật Sơn không xa một thôn trang nơi đó giết mất một cái làm ác địa chủ đạt được 2 điểm linh hồn điểm sau, Thiên Đạo Lăng cái kia nguyên bản trầm tĩnh lại sát tâm cũng từ từ dâng lên, chỉ cần là ác nhân hắn cũng không có bỏ qua cho, toàn bộ đều là một đao một cái, để cho bọn họ trở thành mê linh hồn của con người điểm, chỉ bất quá để cho Thiên Đạo Lăng cảm thấy buồn bực là mỗi một người linh hồn điểm số lượng đều không giống nhau, có hơn có thiếu, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện một cái quy luật, đó chính là làm ác càng nhiều người, chính mình giết chết hắn sau đạt được linh hồn điểm thì càng nhiều, làm ác càng vắng người, đánh chết hắn sau lấy được linh hồn điểm thì càng ít. Từ đó chỉ cần đi đến một cái địa phương mới, Thiên Đạo Lăng liền sẽ tìm kiếm địa phương nổi danh nhất ác nhân, cũng đánh chết rơi. Trong lúc nhất thời Thiên Đạo Lăng danh tiếng liền khắp nơi lớn lên, trừ ác đại hiệp, thần long đại hiệp, quần áo đen đại hiệp chờ đủ loại đủ kiểu xưng hô tại trong dân chúng truyền lưu, rất nhiều bình dân đều vô cùng sùng bái Thiên Đạo Lăng, đương nhiên là có người thích cũng sẽ có người ghét, những thứ kia làm nhiều việc các ác nhân đối với Thiên Đạo Lăng tồn tại liền vô cùng chán ghét, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ, mỗi ngày đều hoang mang không chịu nổi một ngày bộ dáng, chỉ cần vừa có Thiên Đạo Lăng tiếp cận vị trí mình mà tin tức, bọn họ đều sẽ lo lắng sợ hãi tránh tại nhà của mình, bất quá những người này cũng sẽ không ngồi chờ chết, rất nhiều người có thể là Thiên Đạo Lăng trải qua địa điểm ác nhân ra trọng tiền đặt cuộc thuê những ngư. Thời Võ Lâm kia sĩ đuổi theo giết Thiên Đạo Lăng, giải quyết hết Thiên Đạo Lăng cái này phiền, những người Võ Lâm này sĩ cho Thiên Đạo Lăng rước lấy rất nhiều phiền toái, có mấy lần thiếu chút nữa thì bị bọn họ giết chết, không qua Thiên Đạo Lăng cũng không là người bình thường, hắn trong không gian chứa đựng còn sẽ vượt qua cái thời đại này không ít xuống ống, hắn cũng không phải là trong tiểu thuyết một ít chết đầu góc chân heo, nhân vật chính, tại có súng dưới tình huống còn muốn cùng người khác dùng võ thuật giải quyết, chỉ cần gặp phải mình không thể đối phó nguy hiểm, Thiên Đạo Lăng biết sử dụng những súng ống này giải quyết, tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào nguy hiểm chí mạng bên trong. Một đường lướt đi, Thiên Đạo Lăng tốn chừng thời gian nửa năm tới Kim Lăng, Nam, Kinh, mà thời gian này chính là tháng 12 trung tuần, cũng chính là nổi tiếng nhất Kim Lăng đại chu diệt phát sinh thời gian. Khi hắn đi tới Kim Lăng thời điểm, hắn liền thấy một màn để cho hắn vô cùng tức giận sự tình, Tiểu La Bạc Đầu đang tại đối với Kim Lăng tiến hành chút nào vô nhân tính đại chu diệt, an mặc hoàng, quân phục sức Tiểu La Bạc Đầu quân nhân biết người liền giết, vô luận đối phương là già hay trẻ. Là nam hay nữ, chỉ cần là người Hoa, bọn họ liền sẽ giơ lên trong tay mình đồ đao vung chém mà đi. Thiên Đạo Lăng lịch sử cũng không tốt, ở cấp 3 thời điểm lịch sử một mực đều không đạt tiêu chuẩn, cho nên đối với trong lịch sử rất nhiều sự tình đều chen chúc không quá rõ ràng, đặc biệt là tại thế giới Diệp Vấn loại này không có ngàn độ một cái thế giới liền càng là như vậy, bọn họ cũng sắp quên mất đoạn này để cho người trong nước vô cùng tức giận lịch sử. Nhìn lấy những thứ kia một bên giết người vừa lộ ra điên cuồng nụ cười Tiểu La Bắt Đầu, nghe được trong mắt tràn đầy sát ý nồng nặc, nhưng là hắn biết hiện giờ không phải lúc, thiên như vậy phát sáng, cho dù trang bị của hắn lại hoàn hảo cũng không khả năng đối mặt một quốc gia binh lính, hắn cần phải đợi, chờ đợi đêm tối hàng lâm. Đêm tối hàng lâm thời điểm chính là những xuất sinh này xuống địa ngục thời điểm. Bốn ta là phân cắt tuyến năm. Đêm khuya, toàn bộ Kim Lăng đều lâm vào trong bóng tối, nhưng cả tòa thành phố cũng không yên tĩnh, khóc thút thít, tiếng kêu đau, âm thanh, tiếng thét chói tai đủ loại đủ kiểu âm thanh tại trong thành phố vang lên. Chỉ cần là người tuyệt đối sẽ không giống như tại tòa thành thị này bên trong sinh hoạt, bởi vì tòa thành thị này trừ những thứ này ra âm thanh bên ngoài, trong không khí cũng tràn ngập đủ loại đủ kiểu mùi, mùi máu tanh, sắc thối vị, mùi khói thuốc súng, đủ loại mùi vị quân quýt ở chung một chỗ, để cho người cảm thấy vô cùng ác tâm, nhưng là ở trong đêm tối Thiên Đạo Lăng cũng không có vì vậy mà rời đi, ở trong đêm tối hai mắt của hắn vô cùng sáng ngời, lạnh lùng hàn quang theo trong mắt của hắn tản mắt ra. Hắc hắc hắc, China nữ nhân chính là thoải mái, chính là so với chúng ta bên kia thủy nộn. Không tệ. Không tệ. Hắc hắc hắc. Ngày mai ta còn muốn. Ở một tòa cư dân trong phòng, hai cái Tiểu La Bạc Đầu một bên dâm, cười một bên nói chuyện với nhau. Bởi vì đã không có thế giới theo hoặc kỉnh ý ảo ngôn ngữ chữ viết đồng bộ phiên dịch phúc lợi, Thiên Đạo Lăng cũng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng là từ thần thái của bọn hắn còn có bên cạnh một cái chết đi phụ nữ, Thiên Đạo Lăng không cần đoán liền biết bọn họ đang nói gì, nhìn lấy vậy cũng ở bên cạnh bọn họ đã mất đi khí tức, quần áo xốc xếp, ánh mắt trợn to phụ nữ, Thiên Đạo Lăng vẻ mặt càng ngày càng lạnh giá, tay phải ở sau lưng nhẹ nhàng kéo một cái, phía sau vải liền đón gió bay xuống, một thanh hồng hắc sắc, phía trên có khắc một đạo huyền ảo phù văn đường đao liền bị Thiên Đạo Lăng cầm ở trên tay, chính là trăm người chém danh hiệu lấy được tu La đao. Tại ánh trăng sáng trong xuống, Tu La đao lộ ra vô cùng diêm dúa nhưng có chí mạng. Thử. Một tiếng, màu đỏ đen Tu La đao trong nháy mắt xuyên qua trong đó một cái Tiểu La Bạc Đầu cổ. Tiểu La Bạc Đầu cặp mắt cuối cùng nhìn thấy hình ảnh là đồng bạn mình một mặt kinh hoàng tức giận bộ dáng. Bạ cả đường á. Đối diện những thứ kia Tiểu La Bạc Đầu nhìn thấy đồng bạn của mình bỗng nhiên bị người giết rơi, tại ngẩn người một chút sau trong miệng liền phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, chuẩn bị đem bên cạnh để khẩu súng cầm lên. Không qua hắn đấy động tác quá chậm, còn không có đợi hắn đem khẩu súng cầm lên. Màu đỏ đen Tu La đao thoang cái liền cắm vào hốc mắt của hắn bên trong, trực tiếp xuyên qua đầu của hắn, đồng thời nhanh chóng rút ra, dòng máu màu đỏ cùng màu trắng nào trong nháy mắt văng khắp. Phong đều là, tại giết hết hai cái Tiểu La Bạc Đầu sau, Tiểu La Bạc Đầu dòng máu liền từ trên thân thể của bọn hắn chảy ra, hướng trong tay Thiên Đạo Lăng Tu La đao thổi tới, tất cả dòng máu đều bị Tu La đao hấp thu hết, đồng thời trên tay thiên đạo là NG Tu La Đao phía trên một đạo phù văn có một bộ phận biến thành đến đỏ bừng.
Hắc, ngươi Tu La Đao lâu như vậy mới đạt tới tiến độ 1%. Chờ nó tiến hóa đến thiên nhân chạm giai đoạn thật là bao lâu à, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là sẽ ở ngươi biến thành thành lao đầu tử thời điểm đạt tới.
Tại thiên đạo lăng đem hai cái tiểu la bậc đầu giết chết sau, đầu của thiên đạo lăng bên trong liền vang lên rổ kẻ cái kia hơn 2 năm đều chưa từng nghe qua cần ăn đòn âm thanh, không qua thiên đạo lăng đối với cái này không có có bất kỳ cảm giác gì, mà là đem trên mặt đất phụ nữ ánh mắt đổ lên, sau đó rời đi nhà, tiếp tục đi săn giết bên trong thành phố Kim Lăng tiểu la bậc đầu, tối nay nhất định là tiểu la bậc đầu môn khủng bố đêm. Chương 56, phá vỡ trụ sở chính. Màu đỏ trứng vịt muối chậm rãi từ chân trời dâng lên, ánh sáng màu vàng chiếu sáng tòa này tràn đầy oan hồn thành phố, dưới ánh mặt trời tòa thành thị này lộ ra bi thảm như vậy, khắp nơi dâng lên khói súng còn có mất đi sinh mệnh khí tức thi thể, để cho cả tòa thành phố bị bi thương bao phủ. Bà cả, ạ mị điệp. Cùng lúc đó, rất nhiều nói tiểu la bạc đầu tiếng thét chói tai cũng ở bên trong thành phố Kim Lăng vang lên, những thứ kia tiểu la bạc đầu đã phát hiện hắn có rất nhiều đồng bạn tại tối ngày hôm qua đã mất đi sinh mạng, mỗi một người đều là một đao toi mạng, không phải là đầu bị chặt rơi chính là đầu bị xuyên thủng. Không có một cái có kết quả tốt, hơn nữa để cho bọn họ cảm thấy khủng bố chính là, tất cả người chết đi trên người huyết dịch đều biến mất, toàn bộ tiểu la bạc đầu đều trở thành thây khô, trên mặt của mỗi người đều là thần sắc kinh khủng, rất hiển nhiên bọn họ trước khi chết nhìn thấy chuyện kinh khủng gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành phố Kim Lăng tiểu la bạc đầu đều bắt đầu sợ hãi rồi, một đêm ít nhất chết hơn 1000 người, suốt một cái đại đội người, trung bình nửa phút liền bị chết đi một người, vô cùng khủng bố, đây quả thực là ma quỷ thủ đoạn, hơn nữa kinh khủng nhất là đến bây giờ đều còn không có bất kỳ người nào phát hiện hung thủ giết người dấu hiệu. Tìm cho ta. Cho ta đem hung thủ tìm ra. Bằng không các ngươi đều cho ta mổ bụng tự vận. Tại tiểu la bạc đầu thành phố Kim Lăng trong tổng bộ, mỗi một cái tiểu la bạc đầu trên gương mặt đều tràn ngập vẻ âm trầm, đặc biệt là bọn họ quan chỉ huy cao nhất, lục quân đại tướng Mã Sĩ Di càng là âm trầm dọa người, hướng về phía dưới tay hắn tướng lanh gào thét, thế muốn đem giết chết binh lính hung thủ tìm ra. Tổ là đây. Nghe được mệnh lệnh của Mã Sĩ Di, những thủ hạ kia từng bước gật đầu, sau đó hốt hoảng theo phòng tư lệnh rời đi. Bạc ạ. Tại chỗ có binh lính đều rời đi sau. Mạc Sĩ Di vô cùng tức giận gõ bàn, hắn thật sự là quá tức giận, từ khi bọn họ xâm phạm Hóa Hạ tới nay cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện lớn như vậy thương vong, thoáng cái tổn thất hết thành phố Kim Lăng 50% binh lực, đây là một việc chuyện kinh khủng cực kỳ. Tại chỗ có binh lính rời đi thời điểm, một đạo an mặc tiểu la bạc đầu quân phục thân ảnh lén lén lút lút theo phòng tư lệnh bên cạnh trong phòng đi ra, chính là Thiên Đạo Lăng, tại tối hôm qua chu diệt tiểu la bạc đầu binh lính thời điểm, hắn đã giải đến tiểu la bạc đầu những thứ kia đầu lĩnh vị trí chỗ ở, bất quá tối ngày hôm qua phòng tư lệnh thủ vệ thật sự là quá sâu nghiêm. Lấy năng lực của hắn hoàn toàn không thể tại không làm người khác chú ý dưới tình huống vào trong, cho nên Thiên Đạo Lăng ngay tại tiểu la bạc đầu trụ sở chính phủ cận một cái nhà bỏ hoang trong phòng ẩn nút, chờ cơ hội. Không biết có phải hay không là ông trời ra cũng giúp Thiên Đạo Lăng, tại Thiên Đạo Lăng lúc tỉnh lại, liền phát hiện toàn bộ thành phố Kim Lăng bao phủ một trận sương mù, tầm nhìn chỉ có đáng thương hơn 2 thước trở ra đều là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ. Thừa dịp một lần này sương mù còn có những binh lính kia đều đi ra ngoài tìm kiếm mình, Thiên Đạo liền len lén âm thầm vào tiểu la bạc đầu trụ sở chính. Trên đường những thủ vệ kia toàn bộ đều bị Thiên Đạo Lăng từng cái giết chết, mỗi một cái đều trở thành Thiên Đạo Lăng tu la đào thức ăn gia súc còn có linh hồn của Thiên Đạo Lăng điểm. Xảy ra chuyện gì? Ở bên trong phòng tư lệnh Mạt Sĩ Di nghe phía bên ngoài chuyển tới một trận tiếng động lạ lập tức chau mày dò hỏi, chỉ bất quá không có bất kỳ người nào trả lời vấn đề của hắn, cái này làm cho hắn chân mày nhíu chặt hơn, trực tiếp đi tới cửa bên ngoài chuẩn bị nhìn một chút xảy ra chuyện gì, bất quá khi hắn mới vừa mở cửa phòng thời điểm, một cái đỏ biến thành màu đen đường đao ở trong mắt hắn phóng đại, còn không có đợi hắn làm ra phản ứng, đỏ đao màu đen dao liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có địch nhân có thể âm thầm vào trụ sở chính. Tại giết chết Mạt Sĩ Di sau, Thiên Đạo Lăng cũng không có lập tức rời đi, trực tiếp tại phòng tư lệnh nơi đó điểm một cây đuốc, tại điểm xong hỏa chi sau Thiên Đạo Lăng ngay tại tiểu la bạc đầu trụ sở chính đi lang thang, nhìn thấy có thể bí mật đánh chết tiểu la bạc đầu liền đánh chết, không thể đánh chết là né tránh, lại cộng thêm hắn trên người mặc lấy tiểu la bạc đầu quần áo, những thứ kia tiểu la bạc đầu cũng không có ngẫm nghĩ, cho là một người vóc dáng tương đối cao đồng bạn mà thôi. Không xong rồi. Phong tư lệnh bốc cháy rồi. Tại Thiên Đạo Lăng rời đi không bao lâu, toàn bộ tiểu la bạc đầu trụ sở chính liền xảy ra hỗn loạn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phòng tư lệnh vì sao lại đột nhiên bốc cháy. Ầm. Bất quá còn không có đợi những thứ kia đổi loạn tiểu la bạc đầu dập tắt phòng tư lệnh hỏa diễm, một trận to lớn liên hoàn tiếng nổ liền vang lên, nhất thời một cái hắc long cùng hỏa long xuất hiện tại trong bầu trời, nhìn phía xa xa vậy do khói đen ngưng tụ mà thành hắc long cùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành hắc long, tất cả tiểu la bạc đầu đều há to miệng, bởi vì hắc long cùng hắc long dâng lên địa phương đúng là bọn họ quân. Hỏa kho, bên trong cất giữ bọn họ quân, hỏa, hiện tại theo mới vừa. Tiếng nổ có thể nhìn ra được quân, hỏa kho không còn, liên tiếp trở ra, để cho bọn họ biết đó cũng không phải đột phát tình trạng, mà là có địch nhân xâm lấn, nhất thời bọn họ liền hoảng loạn lên. Nhìn lấy hốt hoảng vô cùng tiểu la bạc đầu trụ sở chính, Thiên Đạo Lăng lạnh lùng cười cười, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, nếu như tiếp tục ở nơi này lưu lại, bị tiểu la bạc đầu cơ hội phát hiện liền càng ngày sẽ càng lớn. Quan chỉ huy cao nhất còn có dưới trướng hắn tướng lãnh bị giết, quân, hỏa kho bị tạc, tất cả tiểu la bạc đầu đều bắt đầu kinh hoàng rồi. nhưng tiểu La Bạc đầu môn không biết cái này chỉ là bọn họ ác mộng bắt đầu. Chính ta là phân cắt tuyến 12. Rời đi tiểu La Bạc đầu trụ sở chính sau, Thiên Đạo Lăng ngay tại thành phố Kim Lăng trên đường phố lung tung không có mục đích tiêu sái, Thiên Đạo Lăng giống như trong sương mù ưu linh, tất cả gặp phải tiểu La Bạc đầu đều bị hắn một đạo chém chết, dĩ nhiên trừ tiểu La Bạc đầu ở ngoài, hắn gặp phải càng nhiều hơn chính là chạy nạn dân tị nạn. Những thứ kia dân tị nạn nhìn thấy người mặc tiểu La Bạc đầu quân trang Thiên Đạo Lăng giống như cùng nhìn thấy ôn như thần, sợ đến liền lăn một vòng chạy. Trốn, nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt của Thiên Đạo Lăng liền thoáng qua một tia vô hình bi ai, đối với những dân tị nạn này, hắn không có bất kỳ có thể rút, có thể việc làm chỉ có một thứ, đó chính là giết, giết sạch tất cả nhìn thấy tiểu La Bạc đầu bê. Inh lính, một đoạn ngắn đường đi tới, chết ở trên tay Thiên Đạo Lăng tiểu La Bạc đầu ít nhất cũng có 2-30 cái. A a. Ngay tại Thiên Đạo Lăng đi trên đường thời điểm, chợt nghe một trận tiếng thét chói tai cùng tiểu La Bạc đầu môn tiếng cười dâm đãng, rất hiển nhiên những thứ kia tiểu La Bạc đầu môn lại ở trong đó làm cái gì chuyện xấu. Nghe được thanh âm Thiên Đạo Lăng trong mắt tàn khốc lóe lên, nhanh chóng hướng địa phương thanh âm chuyển tới đi tới. Rất nhanh Thiên Đạo Lăng liền thấy một ít đội tiểu La Bạc đầu đang đuổi theo hai người, bởi vì sương mù quan hệ, Thiên Đạo Lăng hoàn toàn không thấy rõ bị đuổi người là ai, chẳng qua là mơ hồ nhìn ra được hai người là nữ tính, hơn nữa vóc dáng rất khá. Chương 57, Kim Lăng 13 sai. Đậu khấu, đi nhanh một chút. Nhìn lấy phía sau đuổi theo chính mình đám kia tiểu La Bạc đầu, người mặc bó sát người màu xanh lá cây áo dài Ngọc Mặc vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngọc Mặc tỷ, chúng ta có thể chết hay không? Nhìn lấy phía sau theo sát mà tới tiểu La Bạc đầu binh lính, được đặt tên là Đậu Khấu, mặc một bộ quần áo trắng áo lót đích thực tiểu nữ hài trong mắt liền lóe lên lệ quang. Hai người tại sương mù dưới sự che chở mới không có bị tiểu La Bạc đầu binh lính bắt lấy, bằng không lấy tiểu La Bạc đầu thể lực sớm đã đem bọn họ bắt đi thay phiên. Ngõ cụt. Hai người tại tiểu La Bạc đầu dưới sự truy kích hoảng hốt chạy bừa, không cẩn thận liền đi tới một cái trong ngõ cụt, dĩ nhiên cái này nguyên vốn không phải ngõ cụt, chỉ bất quá bởi vì chiến tranh quan hệ ngõ hẻm vách tường sụp đổ, trực tiếp đem lối đi lấp kín. Ngọc Mặc tỷ, chẳng lẽ liền ông trời già cũng muốn chúng ta chết ở tiểu La Bạc đầu thủ hạ sao? Ta còn không muốn chết. Nhìn lấy không đường có thể đi ngõ cụt, trên gò má tinh xảo của Đậu Khấu treo đầy nước mắt, lập tức ôm lấy Ngọc Mặc khóc ồ lên. Hắc hắc hắc, mỹ nữ a, ta muốn người thứ nhất lên. Bà cả, dĩ nhiên là ta người thứ nhất lên. Ta không muốn cuối cùng. Đám kia tiểu La Bạc đầu nhìn lấy tại trong ngõ cụt ôm nhau hai nữ nhân, giống như lão sói xám nhìn thấy tiểu bạch thỏ mở dạng, hơn nữa còn là hai cái ngon miệng tiểu bạch thỏ. Bọn họ xâm phạm Hoa Hạ lâu như vậy tới nay đã rất lâu cũng không có chạm qua như vậy thủy nộn nữ nhân, bọn họ nhất định phải tốt tốt sung sướng một chút. Ô, ô, ô. Nhìn lấy trên mặt lộ ra dâm, vế vẻ tiểu La Bạc đầu môn, Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu cùng kêu lên khóc ồ lên, các nàng biết nếu như không xuất hiện kỳ tích, các nàng là tuyệt đối không trốn khỏi. Hai người ôm ở chung một chỗ nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi tiếp theo ác mộng. Phúc, phúc, phúc. Tại Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu đang đợi ác mộng thời điểm, hơn 10 nói đồ vật rơi xuống trên đất âm thanh âm vang lên. Đồng thời tiểu quỷ tử môn tiếng cười dâm đãng biến mất rồi. Ừ. A ba. Nghe được tiểu La Bạc đầu không âm thanh Đậu Khấu liền từ trong ngực của Ngọc Mặc thò đầu ra, nhất thời liền thấy một màn để cho nàng vô cùng hoảng sợ lo âu giật mình hình ảnh, chỉ thấy mới vừa còn nhảy nhót tưng bừng, suy nghĩ làm sao thi ngược hai người mình tiểu La Bạc đầu toàn bộ chết rồi, hơn nữa toàn bộ người đều biến thành thây khô. A. Nghe được Đậu Khấu tiếng thét chói tai, Ngọc Mặc cũng mở hai mắt ra, cũng nhìn thấy té xuống đất những thi thể này. Các ngươi không nên ồn ào rồi, bằng không chờ một chút, lại sẽ có tiểu La Bạc đầu bị hấp dẫn qua tới. Ngay tại Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu thét chói hai thời điểm, một giọng nói liền chuyển tới từ phía bên cạnh, sau đó liền thấy một đạo cầm lấy trường đao thân ảnh theo đại trong sương mù đi ra. Nhìn thấy cái thân ảnh này, Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu hai người lập tức ôm chặt đối phương, mặc dù đối phương nói là tiếng Hoa, nhưng hắn mặc trên người nhưng là tiểu La Bạc đầu con trang, làm cho các nàng không phân rõ sở cái này là người tốt hay là người xấu, đặc biệt là trên mặt đất những thứ kia chết tiểu. Nay quỷ dị tiểu La Bạc đầu làm cho các nàng càng thêm hoảng sợ. Ngươi là nhìn đứng ở trong đống xác chết Thiên Đạo Lăng, Ngọc Mặc liền mặt đầy khẩn trương dò hỏi. Người Hoa, các ngươi đi nhanh một chút đi. Thiên Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh nói, vừa nghe đến Thiên Đạo Lăng nói mình là người Hoa, Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm. Tại Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu thở phào một cái thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền xoay người rời đi. Hắn tu La Đao hiện tại trình độ tiến hóa chỉ là đạt tới 50% nhiều mà thôi, lại muốn giết số lớn tiểu La Bạc đầu mới có thể tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Tu La Đao tiến độ cũng không phải là giết một người liền có thể tăng lên, mà là yêu cầu giết rất nhiều cá nhân. Nguyên bản Thiên Đạo Lăng cho là chỉ yêu cầu giết 1000 cái tiểu La Bạc đầu chính mình Tu La Đao liền có thể tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, nhưng là giết cả ngày, chết ở dưới tay hắn tiểu La Bạc đầu không có 1500, ít nhất cũng có một hơn 1,200 cái, nhưng cho dù là như vậy Tu La Đao còn bất mãn đủ. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không có vì vậy mà như đưa đám, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì Tu La Đao tiến hóa độ khó càng lớn liền đại biểu hắn sau này năng lực càng cường đại, hiện tại Tu La Đao tác dụng cũng đã vô cùng biến thái. Có thể hấp thu chết đi địch nhân chất dinh dưỡng, đồng thời phụng dưỡng cha mẹ cho cầm đau người. Khôi phục tới chế người thương thế còn có thể lực, nếu như không phải là bởi vì Tu La Đao năng lực đặc thù, Thiên Đạo Lăng cũng không khả năng kéo dài tác chiến lâu như vậy, dĩ nhiên cái này cũng không đại biểu Thiên Đạo Lăng có thể vô hạn động lực, Tu La Đao khôi phục chỉ là thân thể của hắn mà thôi, tinh thần của hắn cũng không có khôi phục, nếu như không nghỉ ngơi mà nói, hắn vẫn sẽ cảm giác được mệt mỏi. Chờ một chút. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng muốn đi, Ngọc Mặc liền ngăn cả nói. Chuyện gì? Nghe được tiếng kêu, Thiên Đạo Lăng dừng bước, một mặt bình tĩnh hỏi: "Ngươi có thể hay không dẫn chúng ta đến giáo đường nơi nào đây?" Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng có thể câu thông, Ngọc Mặc liền đè trong lòng đối với những thứ kia tiểu la bạc đầu tử trạng khủng bố hoảng sợ hướng Thiên Đạo Lăng tìm xin giúp đỡ. "Giáo đường?" Nghe được Ngọc Mặc nhờ giúp đỡ, Thiên Đạo Lăng liền ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm Ngọc Mặc còn có Đậu Khấu hai người gương mặt chứng nhìn. Vào lúc này Thiên Đạo Lăng mới phát hiện Ngọc Mặc bộ dáng cùng thế giới hiện thật tiểu tống tốt đẹp không sai biệt lắm, trong đầu một bộ phim truyền hình hay hoặc là nói một đoạn lịch sử liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. "Vâng, giáo đường, chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta trở về giáo đường, ngươi muốn ta làm cái gì đều được." Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng nghe được giáo đường sau đừng nói cũng nhìn chằm chằm hai người mình nhìn, Ngọc Mặc liền cắn môi của mình nói, đồng thời đem chính mình áo dài trên nút cài cởi ra. "Ngọc Mặc tỷ." Ở bên cạnh Ngọc Mặc Đậu Khấu lập tức phát ra một đạo tiếng kinh hô. "Được, ta đưa các ngươi trở về giáo đường nơi đó." Ngay tại Ngọc Mặc cởi ra nút thắt thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền đáp ứng nói, Ngọc Mặc cùng trên mặt Đậu Khấu ngay lập tức sẽ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kích động ẩn nút chi nhánh nhiệm vụ, bảo vệ giáo đường, làm là một cái hoa hạ thanh niên tốt làm sao có thể dễ dàng tha thứ nữ tính bị tiểu la bạc đầu tổn thương. Tại trong 50 ngày bảo vệ trong giáo đường nữ học sinh cùng vũ nữ, khen thưởng 200 điểm linh hồn điểm, mỗi chết một người khen thưởng chụp 10 điểm, tử vong cân nhắc đạt tới 20 nhiệm vụ thất bại không trừng phạt 3. Những thứ kia vũ nữ có thể sẽ lấy thân báo đáp nha, đến lúc đó ngươi liền có thể hắc, ngươi hiểu được. Tại Thiên Đạo Lăng nghĩ đến Kim Lăng 13 sai bộ này phim truyền hình thời điểm, dù kẻ tiện hề hề âm thanh ngay tại trong óc của hắn vang lên, đây cũng là Thiên Đạo Lăng vì sao lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý hộ tống Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu đi giáo đường nguyên nhân. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Tại thành phố Kim Lăng một cái trong ngõ tắt một cái ăn mặc tiểu la bạc đầu binh lính quần áo thanh niên mang theo hai gã ăn mặc diêm dúa quần áo nữ tính đi đường. Phúc. Một tiếng, một cái tiểu la bạc đầu đầu liền bị trong tay thanh niên màu đỏ đen đường đao một đao ném bay, nhưng quỷ dị chính là trong thi thể dòng máu tại phun ra trong nháy mắt liền hướng đường đao thổi tới, nhất thời đường đao trở nên càng thêm diêm dúa đỏ tươi, đồng thời thi thể cũng trong nháy mắt biến thành một cổ thây khô, vô cùng khủng bố. Ở phía sau thanh niên hai nữ tính nhìn thấy loại tình huống này, hậu thân thể liền kịch liệt run rẩy một cái, các nàng ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, trở nên càng thêm kinh hoàng. Các nàng không biết để cho cái này giống như ác ma nam nhân mang chính mình trở về giáo đường là đúng hay sai. Chương 58, nhờ giúp đỡ. Thời gian rất nhanh thì đến buổi chiều, ánh mặt trời đem nguyên bản bao phủ thành phố Kim Lăng sương mù xua tan rơi, Thiên Đạo Lăng cũng rốt cuộc mang theo Ngọc Mặc còn có Đậu Khấu đi tới trong giáo đường, có thể nói toàn bộ thành phố Kim Lăng liền trước mặt tòa này giáo đường là đầy đủ nhất, nhà ở của hắn sụp đổ, thiêu hủy, không có một tòa là hoàn chỉnh, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi thành phố, ánh mắt của Thiên Đạo Lăng lóe lên phức tạp ánh sáng. Mở cửa. Vượt qua giáo đường tường rào đi tới giáo đường cánh cửa sau, Ngọc Mặc liền gõ cửa một cái, trên cửa rất nhanh liền mở ra một cái lỗ nhỏ, một cái non nớt tiểu nữ sinh khuôn mặt xuất hiện tại trong miệng nhỏ, tiểu nữ hài nhìn thấy Ngọc Mặc còn có Đậu Khấu sau liền lộ ra vẻ tươi cười, sau đó lập tức mở cửa, bất quá khi tiểu nữ hài mở cửa nhìn thấy người mặc tiểu la bạc đầu binh lính quân trang thời điểm miệng bên trong lập tức phát ra một đạo tiếng thét chói tai, sau đó cũng không quay đầu lại, nhấc chân chạy, vô cùng sợ hãi. Sắc đẹp không cần phải sợ, hắn là người mình. Nhìn lấy chạy trốn tiểu nữ hài, Ngọc Mặc ngay lập tức sẽ giải thích. Mà nghe được Ngọc Mặc sau khi giải thích, cái đó chạy trốn tiểu nữ hài liền ngừng lại, đồng thời rất nhiều khuôn mặt non nớt liền từ bên trong giáo đường bộ đi ra, toàn bộ đều là nữ học sinh còn có những thứ kia vũ nữ nhìn thấy Ngọc Mặc còn có Đậu Khấu trở lại liền vô cùng kích động, tất cả mọi người đều ôm ở cùng một chỗ. Ngọc Mặc, đây là người nào? Ngay sau đó hai người mặc quân trang màu xanh lá cây binh lính liền một mặt cảnh giác theo phía sau giáo đường đi ra, trong tay cầm một cái theo tiểu la bạc đầu cái kia lấy được 38 đại đắp chỉ Thiên Đạo Lăng, hai cái này binh lính bộ dáng một cái cùng Hồ Ca không sai biệt lắm, một cái cùng Đông Đại Vĩ. Nhìn lên trước mặt Hồ Ca cùng Đông Đại Vĩ, sắc mặt của Thiên Đạo Lăng liền có một ít cổ quái, nhìn dáng dấp thế giới Diệp Vấn Kim Lăng 13 sai là điện ảnh bản còn có phim truyền hình. Bản kết hợp, bằng không hai người bọn họ là không có khả năng đồng thời xuất hiện. Là hắn đem chúng ta theo một đội Nhật Bản binh bên trong cứu ra. Nghe được Hồ Ca mà nói, cùng cái khác vũ nữ ôm nhau Ngọc Mặc liền giải thích, nghe được Ngọc Mặc giải thích, Hồ Ca cùng Đông Đại Vĩ mới đưa tay trên 38 đại đắp để xuống. Các ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu cá nhân? Nhìn lên trước mặt cái này đối với nữ nhân, Thiên Đạo Lăng liền dò hỏi. Hắn nhưng không có quên nhiệm vụ là bảo vệ những nữ nhân này không có bị tổn thương, mặc dù thất bại không có trừng phạt, nhưng chết đi một cái liền trừ 10 điểm khen thưởng, rất dễ dàng cứ mặc cho vụ thất bại. Chúng ta nơi này tổng cộng có 44 người. Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, một cái đeo kính thằng bé trai phải trả lời nói. Ừm. Tại biết nhân số cụ thể sau, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái, sau đó liền không quản bọn hắn, trực tiếp tại giáo đường trên một cái băng mặt nằm, hắn hiện tại mí mắt vô cùng mệt mỏi. Mặc dù tối ngày hôm qua hắn tại Tiểu La Bạc Đầu trụ sở chính phủ cận bỏ hoang bên trong phòng buồn ngủ một chút, bất quá đó dù sao cũng là Tiểu La Bạc Đầu địa phương, cho nên hắn cũng không có thực sự ngủ, nằm ở nửa trạng thái ngủ, một có gió thổi cỏ lay gì sẽ tỉnh lại, cho nên ngủ được vô cùng không yên ổn. Một trong đêm không biết tỉnh lại bao nhiêu lần, cho nên bây giờ có một cái tương đối an toàn địa phương có thể nghỉ ngơi, hắn liền trực tiếp đã ngủ. Cái này nhìn thấy vừa tiến đến liền ngủ Thiên Đạo Lăng, Ngọc Mặc các nàng trố mắt nhìn nhau nhìn đối phương, hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Ngọc Mặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đem chi tiết tình huống nói cho ta biết. Nhìn lấy ngủ Thiên Đạo Lăng, Hồ Ca liền dò hỏi. Là như vậy, khi đó chúng ta bị Tiểu La Bạc Đầu truy kích, nghe được Hồ Ca hỏi thăm, Ngọc Mặc liền mở miệng đem tình huống lúc đó nói ra. Đối với Ngọc Mặc cùng Đậu Khấu mà nói, mọi người càng nghe càng khiếp sợ, mỗi một chuyện cũng để cho trong giáo đường nữ học sinh cùng đám vũ nữ kêu lên, điều này thật sự là quá vượt qua tưởng tượng của bọn họ, hút máu ma đao, biến thành cương thi tiểu la bắt đầu, toàn bộ đối với bọn họ mà nói đều là vượt quá tưởng tượng sự tình, những thứ này chỉ xuất hiện tại những thần kia nói cùng trong tiểu thuyết, tất cả mọi người đều nhìn về phía phương ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng Thanh kia bị vải bọc lại. Đường đao, tại biết chết tại đây cây đao phía dưới tiểu la bắt đầu không thấp hơn 100 người, mỗi một người đều không rét mà run. Coi như là Hồ Ca còn có Đông Đại Vĩ hai người là binh lính cộng lại nói tới tiểu la bạc đầu số lượng cũng không có thiên đê. O lăng nhiều. Tại Ngọc Mặc các nàng nghị luận Thiên Đạo Lăng liên quan sự tình thời điểm, Thiên Đạo Lăng đã chầm chầm đã ngủ. Bốn ta là phân cắt tuyển bốn. Nam ở dài trên băng ghế Thiên Đạo Lăng cặp mắt chợt mở ra, tại hắn mở ra trong nháy mắt liền phát hiện một đôi mắt to đang nhìn mình cằm chằm, bất ngờ chính là ngay từ đầu tiến vào giáo đường thời điểm bị Ngọc Mặc còn có Đầu Khấu danh hiệu vì sách đẹp nữ học sinh, nữ sinh khi nhìn đến Thiên Đạo Lăng bỗng nhiên tỉnh lại liền sợ hết hồn, cả người té xuống đất, phát ra một trận tiếng kêu đau. Ngươi đang nhìn cái gì? Tỉnh lại Thiên Đạo Lăng liền ngồi dậy đồng thời lắc lắc ngủ mê man đầu sau hỏi. Không có nhìn cái gì, nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, trên mặt của Mạnh Thư Quyên liền lộ ra một bộ có tật giật mình bộ dáng, một tia đỏ ửng xuất hiện tại nàng cái kia phủ đầy bụi bặm trên gò má, nàng không nghĩ tới mình đang quan sát cái này bị cái kia hai cái vũ nữ gọi là sắt thần đại ca ca thời điểm hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh lại, giống như trộm đồ ăn trộm bị người phát hiện một dạng, để cho nàng có một ít lúng túng. Ta ngủ bao lâu? Thiên Đạo Lăng xuyên thấu qua bể tan cảnh cửa sổ nhìn lấy bên ngoài treo thật cao trăng sáng nói. Chắc có 7-8 tiếng đi, hiện tại đã là 10 giờ tối rồi. Sách đẹp lập tức trả lời. Ừm. Tại biết thời gian bây giờ sau, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm lên bên người tu la đao hướng giáo đường đi ra bên ngoài. Người muốn đi nơi nào? Nhìn thấy động tác của Thiên Đạo Lăng, Mạnh Thư Quyên liền một mặt kỳ quái dò hỏi. Giết quỷ tử. Thiên Đạo Lăng bình tĩnh trả lời, sau đó không để ý đến lâm vào kinh ngạc đến ngây người trạng Mạnh Thư Quyên, trực tiếp rời đi giáo đường, hắn nhưng không có quên nhiệm vụ của mình là bảo vệ bên trong giáo đường nữ tính. Hiện tại tiểu quỷ tử khẳng định bởi vì chính mình phá vỡ bọn họ tổng bộ sự tình mà hỗn loạn, nếu như hắn không đi làm hết sức mà đem tiểu la bạc đầu tiêu diệt hết, cái này mấy chục thiên thời gian khả năng rất khó chịu. Cái đó, đại ca ca, ngươi có thể hay không mang một ít thức ăn trở lại? Tại Thiên Đạo Lăng đi tới giáo đường cánh cửa thời điểm, Mạnh Thư Quyên liền mở miệng nói, bởi vì giáo đường hiện tại thật sự là quá nhiều người ở nút, thức ăn hoàn toàn không đủ, các nàng hiện tại mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, không bao lâu nữa lương thực liền sẽ toàn bộ tiêu hao hết, mà mới tới cha xứ cũng không bởi vì sợ tiểu la bạc đầu mà không dám đi ra ngoài tìm thức ăn. Cho nên nàng liền muốn nhờ Thiên Đạo Lăng, mặc dù nàng biết đây là một cái phi thường vô lễ yêu cầu, nhưng chỉ có 15 tuổi nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghe được lời của Mạnh Thư Quyên, bước chân của Thiên Đạo Lăng dừng một chút, bất quá rất nhanh liền rời đi giáo đường. Chương 59, đêm giết chóc. Rời đi giáo đường Thiên Đạo Lăng liền từ trong không gian chứa đựng lấy ra một miếng thịt làm ăn, những thứ này thịt khô là hắn rời đi Phật Sơn thời điểm mua, ước chừng mua một thức vông, ở thời đại này thịt là một loại phi thường chân quý thức ăn, cho nên hắn đến bây giờ mới ăn còn lại 5-6 khối. Nếu như không phải là bởi vì hắn ngủ quá lâu không có ăn cơm, hắn cũng sẽ không ăn những kho tàng này thịt khô bổ sung năng lượng. Sau khi ăn uống no đủ, Thiên Đạo Lăng liền đem trên người tiểu la bạc đầu binh lính phục đổi thành một cái y phục dạ hành, như vậy có thể để cho hắn ở trong đêm tối bí mật một chút, sau đó liền bắt đầu dành riêng cho tiểu la bạc đầu đêm giết chóc. Rất nhiều tiểu la bạc đầu không biết bọn họ tìm cái đó thiêu hủy bọn họ phòng tư lệnh còn có quân, hỏa kho sắt thần lại xuất hiện. Bạc ạ, đều là những thứ kia đáng giận chi na heo, để cho chúng ta bây giờ đều không thể ngủ. Ai? Thả lỏng giếng giải thưởng lớn bị người ám sát để cho tất cả tướng lãnh đều vô cùng thần trương, hơn nữa hiện tại quân hỏa kho bị phá hủy, vào lúc này nếu như những chi na kia người phản kích sẽ vô cùng nguy hiểm. Một ít đội 5 người tiểu la bạc đầu binh lính tại trên đường phố tuần tra, mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra mệt mỏi thần sắc, nhìn dáng dấp đã rất lâu không có nghỉ ngơi rồi. Đi ở phía sau nhất một cái tiểu la bạc đầu vừa đi vừa ngáp, bỗng nhiên một cái tay thoáng cái che lấy miệng của hắn, để cho hắn không phát ra được thanh âm nào, sau đó hắn liền thấy một đem đỏ trường đao màu đen từ phía sau lưng đâm thủng lồng ngực của mình. Trên đao tản ra một cổ quỷ dị đỏ ánh sáng màu đen, tại đêm tối xuống lộ ra vô cùng ẩn nút mà diêm dúa, còn không có đợi hắn làm ra phản ứng trước mắt liền chợt tối sầm lại, mất đi ý thức. Phốc, phốc, phốc. Đi theo tiểu la bạc đầu binh lính phía sau Thiên Đạo Lăng, từng cái đem tiểu la bạc đầu môn lặng yên không tiếng động giải quyết, ra bác hơn nửa năm này ám sát ác nhân để cho hắn nắm giữ cao vô cùng ám sát kỹ xảo, lại cộng thêm hắn cường hãn thể chất còn có võ thuật cơ sở, để cho hắn ám sát người khác vô cùng dễ dàng, đặc biệt là loại tinh thần này chặt trương đạo đến mức sự chú ý giảm xuống người. Càng là có thể ung dung ám sát chết. Vẹn vẹn không tới một phút, năm cái tiểu la bạc đầu binh lính liền bị Thiên Đạo Lăng ám sát chết, mỗi một người đều hóa thành một cổ thây khô, trở thành tu la đao tiến hóa chất dinh dưỡng. Tại giết chết bọn họ sau, Thiên Đạo Lăng liền đem súng ống của bọn họ đạn dược còn có lương khô thu sạch đến trong không gian chứa đựng của mình để phòng bất cứ tình huống nào. Tại nhặt xong trang bị sau, Thiên Đạo Lăng liền rời đi, tiếp tục tìm kiếm cái khác tiểu la bạc đầu binh lính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chết ở trên tay Thiên Đạo Lăng tiểu la bạc đầu càng ngày càng nhiều, những thứ kia tiểu la bạc đầu cũng không có phát hiện. Bởi vì mỗi cái bị Thiên Đạo Lăng giết chết tiểu la bạc đầu đều sẽ trở thành một cổ thây khô, lại cộng thêm đêm khuya tối thui, để cho bọn họ rất khó phát hiện trên đất những thi thể này, trừ phi là túi người xuống kiểm tra, bằng không bọn họ cũng sẽ đem làm thành là một chút nhà hải cốt mà thôi. Chỉ bất quá dây vẫn là không gói được lửa, tại 3 giờ sáng thời điểm, toàn bộ thành phố Kim Lăng Tiểu La Bạc đầu liền hoảng loạn lên, sau đó đủ loại xe quân đội cùng xe tăng ngay tại thành phố Kim Lăng trên đường phố đi tuần tra, những thứ kia Tiểu La Bạc đầu nhìn tới trên mặt đất nằm những đồng bạn kia thây khô, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Ma quỷ, nhất định là ma quỷ, bọn họ tìm chúng ta báo thù. Tại một chiếc tuần tra trên xe tải, một người nhát gan Tiểu La Bạc đầu binh lính nhìn trên mặt đất những thứ kia không ngừng lướt qua thây khô sau liền hoảng sợ nói: "Trên thế giới không có ma quỷ, tất cả ma quỷ đều sẽ bị chúng ta Thiên Hoàng các hạ tiêu diệt hết." Dã mạ tổ dân tộc và thuế. Tiểu La Bạc đầu cách vách cái đó cây củ cải lớn đầu lập tức mắng, đồng thời ở nơi đó tự hưng phấn, những thứ khác Tiểu La Bạc đầu cũng lập tức đi theo kêu. Ken Đông đang lúc bọn hắn tự hưng phấn thời điểm, một vật liền rơi đến dưới chân bọn họ. "Thứ gì?" Nghe được thân ảnh mật Tiểu La Bạc đầu liền vẻ mặt nghi hoặc, sau đó mở ra đèn tin kiểm tra. Khi hắn thấy rõ ràng là vật gì thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, bất quá còn không có đợi hắn gọi ra, cái vật kia liền nổ rồi. Ầm. Một tiếng, cả chiếc xe tải trực tiếp hóa thành một viên hỏa cầu, tại thẻ phía sau xe tải trực tiếp đục vào. Ầm. 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 Ngay sau đó liên tục một trận tiếng nổ vang lên, ở bên cạnh một cái trong đường tắt gần nút Thiên Đạo Lăng hơi nết khỏe môi lên, một kia lành ý lộ ra, một viên lại một quả lựu đạn bị hắn ném ra ngoài, mới vừa cái vật kia chính là một quả lựu đạn, hắn khi tìm được Tiểu La Bạc đầu quân hỏa kho thời điểm liền đem bên trong một chút lựu đạn thu sạch vào trong không gian chứa đựng của mình, biết không có thể thả vị trí, có thể nói hắn hiện tại chính là một cái di chuyển quân hỏa kho. Nhìn lấy tại trong biển lửa gào thét bi thương Tiểu La Bạc đầu, Thiên Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Mặc dù hắn rất muốn tự tay giết chết những thứ này Tiểu La Bạc đầu để cho mình tu La Đao tiến hóa, nhưng số người của bọn họ thật sự là quá nhiều, tùy tiện đi ra ngoài nhất định sẽ bị súng ống của bọn họ bắn thành tổ ong vò vẻ, vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là lựa chọn dùng lựu đạn loại này đơn giản thô bạo phương thức đối với trả bọn họ. Đối với thân thể khống chế trình độ đạt tới minh kình giai đoạn Thiên Đạo Lăng, đối với lựu đạn tỷ số trúng mục tiêu vô cùng có lòng tin, bách phát bách trúng không nói, nhưng là có 90% tỷ số trúng mục tiêu, ném người nào người đó chết. Một đêm này bên trong, ẩn nút ở bên trong thành phố Kim Lăng những thứ kia dân tị nạn còn có những thứ kia Tiểu La Bạc đầu bên thai một mực nghe được khắp nơi chuyển tới tiếng nổ cùng nhìn thấy chân trời bất ngờ dâng lên ánh lửa, không ít người vì đó lo lắng sợ hãi, các nạn dân cho rằng là Tiểu La Bạc đầu lần nữa bắt đầu tiến hành đại chu diệt. Chỉ có Tiểu La Bạc đầu môn mới biết những thanh âm này cùng ánh lửa là báo trước bọn họ lại có đồng bạn tử vong. Nam ta là phân cắt tuyến năm. Mặt trời từ từ dâng lên, ánh sáng bao phủ thành phố Kim Lăng, đồng thời cũng cho những thứ kia tại ban đêm lo lắng sợ hãi Tiểu La Bạc đầu môn một tia nhiệt độ ấm áp. Dưới ánh mặt trời, bọn họ cảm thấy vô cùng nhiệt độ ấm áp. Tối hôm qua hoảng sợ dưới ánh mặt trời từ từ xua tan rơi, mà trốn ở thành phố Kim Lăng các nơi dân tị nạn là phát hiện đường phố bên ngoài nhiều hơn rất nhiều thây khô. Hơn nữa từ nơi này chút ít thây khô quần áo có thể nhìn ra được đây là Tiểu La Bạc đầu binh lính. Nhìn lấy bọn họ cái kia khủng bố tử trạng, dân tị nạn trong lòng mặc dù có một ít hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Tại trong giáo đường, nữ học sinh môn đang cầu khẩn, đám vũ nữ là tại giáo đường nói chuyện phiếm, hồ ca còn có đông đại vĩ là tại giáo đường phía trên trong phòng xuyên thấu qua khe hở quan sát tình huống bên ngoài. Ồ, cái kia một mình trở lại rồi. Đang nói chuyện trời đất vũ nữ trong một cái xuyên thấu qua giáo đường ngũ thải thủy tinh một cái phá động thấy được một cái ăn mặc Tiểu La Bạc đầu binh lính quần áo người leo tường tiến vào giáo đường trong phạm vi. Các nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy Thiên Đạo Lăng cong lấy sau lưng một đại mang đồ vật, ngay từ đầu tại buổi sáng không thấy được Thiên Đạo Lăng, các nàng còn tưởng rằng Thiên Đạo Lăng rời đi rồi, bây giờ nhìn bộ dáng chẳng qua là đi ra ngoài tìm cái gì mà thôi. Rắc rắc. Một tiếng, Thiên Đạo Lăng liền đẩy ra giáo đường cửa chính, để cho đang cầu khẩn những thứ kia nữ học sinh môn sợ hết hồn, bất quá khi nhìn đến là Thiên Đạo Lăng thời điểm liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải là Tiểu La Bắt Đầu. Đại ca ca, ngươi trở lại. Mạnh Thư Quyên nhìn lấy mặt mang vẻ mệt mỏi trở về Thiên Đạo Lăng sau liền kêu lên một tiếng. Vành. Thiên Đạo Lăng trực tiếp đem phía sau đồ vật ném lên mặt đất, sau đó trực tiếp nằm vật xuống dài trên băng ghế đi ngủ, trải qua trong một đêm sát hại, hắn cũng hết sức mệt mỏi, cho nên cũng không để ý các nàng trực tiếp ngủ. Hắn thế nào? Những thứ khác những thứ kia nữ học sinh nhìn thấy Thiên Đạo Lăng trở lại một cái liền ngủ, trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc nghi hoặc, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì, bất quá bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới Thiên Đạo Lăng bước trên đất ba lô, rất hiển nhiên là cho các nàng, nghĩ đến cái gì Mạnh Thư Quyên lập tức đi tới ba lô trước mặt. Sắc đẹp, không muốn. Những nữ sinh kia nhìn thấy Mạnh Thư Quyên đi tới Thiên Đạo Lăng bỏ lại ba lô bên cạnh sau nhỏ giọng ngăn cản nói, các nàng lo lắng Mạnh Thư Quyên hành vi sẽ chọc cho đến Thiên Đạo Lăng, để cho hắn không vui, các nàng nhưng là biết Thiên Đạo Lăng nhưng là một cái sát thần, một cái mất hứng đưa các nàng làm thịt liền bị kịch. Không có việc gì, hắn sẽ không làm thương tổn chúng ta, a. Mạnh Thư Quyên gan lớn nói, sau đó đem Thiên Đạo Lăng bỏ lại mà tới ba lô mở ra, đại lượng viết tiếng Nhật cái túi nhỏ ở bên trong, Mạnh Thư Quyên tò mò đem bên trong một cái túi nhỏ mở ra, nhất thời liền phát hiện bên trong là lương khô, nhìn thấy những thứ này lương khô, Mạnh Thư Quyên liền phát ra một đạo tiếng kinh hô, Thiên Đạo Lăng thực sự giúp nàng mang về thức ăn, nàng nhất thời dùng ánh mắt cảm kích nhìn lấy đang ngủ Thiên Đạo Lăng. Chương 60, 50 ngày. Những thứ này là Tiểu La Bạc Đầu quân dụng lương khô. Ngươi là từ nơi nào có được? Tại Mạnh Thư Quyên còn đang vì những thức ăn này mà cảm thấy thời điểm hưng phấn, Hồ Ca còn có đông đại vĩ bộ dáng tương tự binh lính từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy trên tay Mạnh Thư Quyên lương khô lập tức dò hỏi, phải biết đây chính là một túi đeo lưng lớn, ít nhất là mấy mươi cái Tiểu La Bạc Đầu một ngày lương khô. là đại ca ca mang tới. Nghe được Hồ ca cùng Đông Đại Vĩ vấn đề, Mạnh Thư Quyên liền chỉ đang buồn ngủ Thiên Đạo Lăng.
Hí.
Nghe được lời của Mạnh Thư Quyên, Hồ ca cùng Đông Đại Vĩ liền hít vào một ngụm khí lạnh, điều này đại biểu ít nhất có mấy chục tên tiểu la bạc đầu chết ở trên tay của Thiên Đạo Lăng, rất nhanh bọn họ liền vang lên tối ngày hôm qua khắp nơi chuyển tới tiếng nổ, bọn họ cảm giác những thứ này tiếng nổ rất có thể cùng Thiên Đạo Lăng có quan hệ, bọn họ ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nhất thời trở nên tôn kính, bất quá vô luận bọn họ dù thế nào tôn kính, Thiên Đạo Lăng vẫn sẽ không để ý tới bọn họ. Hắn làm như vậy chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi, cũng sẽ không bởi vì các nàng đối với ý kiến của mình có cái gì bất đồng mà làm ra thay đổi, hắn duy nhất chuyện cần làm chính là bảo đảm bên trong giáo đường nữ tính an toàn. Tuần đầu tiên, bởi vì sợ hai Thiên Đạo Lăng ám sát, tiểu la bạc đầu đội tuần tra ngũ ít nhất do 10 người tạo thành, bất quá đều là phi công, tuần lễ này chết ở trên tay Thiên Đạo Lăng tiểu la bạc đầu đạt tới 5000 người nhiều. Cái thứ nhì tuần lễ, Thiên Đạo Lăng dựa vào số lớn lựu đạn còn có cường đại ẩn nút kỹ xảo không ngừng mà ám sát tiểu la bạc đầu tử vong cân nhắc hơn 4000. Tuần lễ thứ ba, tiểu la bạc đầu môn bắt đầu phái ra số lớn xe tăng cùng xe tải tuần tra tìm kiếm Thiên Đạo Lăng tung tích, chỉ bất quá mỗi lần đều tay không mà về, hơn nữa mỗi ngày có số lớn xe tăng cùng xe tải bị Thiên Đạo Lăng dùng lựu đạn phá hủy. Tiểu La Bạc Đầu tử vong số lượng ít nhất có hơn 3000, ở bên trong thành phố Kim Lăng các nạn dân nhìn thấy Tiểu La Bạc Đầu mỗi ngày đều có mấy chục hơn trăm người tử vong, không ít người cũng cầm vũ khí lên phản kháng, mà không phải là mặc cho Tiểu La Bạc Đầu sát hại. Cái thứ tư tuần lễ, Tiểu La Bạc Đầu hơn 90% xe tăng bị Thiên Đạo Lăng ở buổi tối dùng lựu đạn phá hủy, Tiểu La Bạc Đầu môn bắt đầu hoảng sợ, cũng không dám lại phái ra xe tăng tuần tra, đồng thời co rút nhanh tại trại lính phụ cận, giảm bớt tuần tra số lượng binh lính, Tiểu La Bạc Đầu tử vong cân nhắc hơn 2000, dân tị nạn bên trong lưu truyền Thiên Đạo Lăng truyền thuyết. Mang theo thiên thần lực màu đỏ đen đường đao, đặc biệt trừng phạt tiểu la bạc đầu. Thứ năm tuần lễ, Thiên Đạo Lăng mỗi ngày ban đêm đánh lén tiểu la bạc đầu, mỗi cái bộ chỉ huy nhà bếp ban cũng thông qua không gian chứa đựng đem số lớn lương thực trộm đi, không thể trộm đi toàn bộ tiêu hủy, tiểu la bạc đầu số người chết hơn 1000. Thứ sáu tuần lễ, nổ hư mỗi cái kho vũ khí cũng ám sát tiểu la bạc đầu tướng lãnh cao cấp, tiểu la bạc đầu môn sinh ra hoảng sợ, đã có rất nhiều người không nhịn được mỗi ngày đều có đồng bạn tử vong mà đến mất, bên trong thành phố Kim Lăng tiểu la bạc đầu hoang mang không chịu nổi một ngày, số người chết hơn 1000. Cái thứ bảy tuần lễ, thành phố Kim Lăng còn sót lại binh lính cùng dân tị nạn cũng phát hiện tiểu la bạc đầu bởi vì Thiên Đạo Lăng quan hệ xuất hiện bị bại dấu hiệu, tất cả mọi người đều cầm vũ khí lên phản kháng. Thời gian một ngày đi qua, rất nhanh liền đi qua 49 ngày thời gian, còn có thời gian một ngày nhiệm vụ liền hoàn thành, bên trong giáo đường người cũng quen rồi Thiên Đạo Lăng tồn tại, Thiên Đạo Lăng mỗi ngày đi muộn về sớm, mỗi lần trở về thời điểm sẽ mang một túi lớn thức ăn và vật liệu trở lại, bọn họ cũng biết Thiên Đạo Lăng mỗi ngày buổi tối đang làm gì, bất quá bọn hắn đều không có nói ra, hơn nữa Thiên Đạo Lăng cả ngày một độ người sống chợt gần bộ dáng, các nàng cũng thật không dám cùng Thiên Đạo Lăng tiếp xúc, cùng Thiên Đạo Lăng quen thuộc nhất là Mạnh Thư Quyên cái này gan lớn tiểu cô nương, mỗi ngày đều sẽ tìm Thiên Đạo Lăng nói chuyện, bất quá đại đa số thời điểm đều là chỉ có nàng nói, Thiên Đạo Lăng cho tới bây giờ cũng é không đáp lời. Trong lúc những thứ kia vũ nữ cũng cố gắng cám dỗ Thiên Đạo Lăng nghĩ để cho Thiên Đạo Lăng dẫn bọn hắn rời đi Nam Kinh, chỉ bất quá Thiên Đạo Lăng không để ý đến các nàng. Toàn bộ thành phố Kim Lăng bởi vì Thiên Đạo Lăng tồn tại mà tại ngắn ngủi này hơn 40 thiên thời điểm xảy ra biến hóa rất lớn. Trên đường phố tùy ý có thể thấy tiểu la bạc đầu binh lính thi thể còn có thản xe chờ quân dụng xe hơi hài cốt, chết ở trên tay Thiên Đạo Lăng tiểu la bạc đầu cũng sớm đã đột phá 20000 mấy con số này. Thiên Đạo Lăng chính mình cũng không nhớ mình rốt cuộc giết bao nhiêu cái tiểu la bạc đầu, hắn đều đã chết lặng, hiện ở trên người Thiên Đạo Lăng thời thời khắc khắc tản ra làm người lạnh leo tâm gan run sợ sắc khí, cũng chỉ có Mạnh Tư Quyên gan này đại hơn nữa có một ít thô thần kinh nữ hài không có ảnh hưởng, mà Hồ Ca cùng Đông Đại Vĩ mỗi lần ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng giống như thấy cái gì nhân vật khủng bố mở dạng, thân là binh lính bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trên người Thiên Đạo Lăng tản mát ra sát khí, hơn nữa bọn họ cũng lại rời đi giáo đường kiểm tra tình huống của thành phố Kim Lăng, cũng biết thành phố Kim Lăng tiểu la bạc đầu tại cái này gần 2 tháng bên trong bị đả kích nặng nề, bọn họ đã liên L. C mấy phe người bắt đầu phản công. Ngày thứ 50 buổi sáng, Hồ Ca cùng Đông Đại Vĩ hai cái người đi tới đang ngủ trước mặt Thiên Đạo Lăng, trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn có mấy cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, nhưng thân mặc quân trang người. Đường Đao huynh đệ, ngươi tỉnh lại đi. Hồ Ca bộ dáng được đặt tên là mang đồ bảo hộ không. Chắc là đái đảo binh lính hướng về phía đang ngủ Thiên Đạo Lăng hô, bởi vì Thiên Đạo Lăng cho tới bây giờ cũng không có nói qua chuyện liên quan đến chính mình tình, cho nên đái đảo cũng chỉ có thể dùng trên tay Thiên Đạo Lăng đường đao để gọi hắn. Thiên Đạo Lăng nguyên bản đóng chặt ánh mắt chợt mở ra, nhìn lấy Thiên Đạo Lăng đái đảo đám người có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại Thiên Đạo Lăng mở mắt trong nháy mắt, một cổ sát ý mãnh liệt từ trên người Thiên Đạo Lăng tản mắt ra, để cho bọn họ không tự chủ lui về phía sau mấy bước, trái tim bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, cái kia mấy cái xa lạ sĩ quan cũng nhất thời hiểu được Thiên Đạo Lăng là một cá in sát thần. Tuyệt đối không thể dễ dàng trêu chọc. Có chuyện gì không? Tỉnh lại Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nhìn đái đảo còn có bên cạnh hắn cái kia mấy người mặc quân trang người xa lạ, theo đái đảo đối với cái kia mấy cái người xa lạ tôn kính bộ dáng liền có thể nhìn ra được địa vị của bọn họ không thấp. Đây là quân ta Kim Lăng cảnh vệ tư lệnh Đường Thắng giá trị trưởng quan, hắn tại biết sự tích của ngươi sau liền muốn tới gặp ngươi. Đái đảo lập tức giới thiệu đứng ở bên cạnh hắn một cái hơn 50 tuổi sĩ quan, chỉ bất quá hắn vẫn chưa nói hết Thiên Đạo Lăng liền ngắt lời hắn. Ta không muốn biết hắn là ai, cũng không muốn biết hắn là địa vị gì. Nghe được đái đảo mà nói, Thiên Đạo Lăng thần tình lạnh nhạt cắt đứt, hắn hoàn toàn không quan tâm những người này là người nào, vô tận sát hại, để cho tình cảm của hắn đã chết lặng. Hơn nữa những thứ này cái gọi là tư lệnh ở thời đại này cũng chẳng qua chỉ là không có một người bất kỳ là tại năng lực danh hiệu mà thôi, trừ hù dọa một cái người bình thường bên ngoài, cũng không có bất kỳ thực tế tác dụng. Ngươi, tại đường thắng gia trị bên cạnh một cái sĩ quan phụ tá nhìn thấy Thiên Đạo Lăng như thế vô lễ, trên mặt lập tức lộ ra tức giận thần sắc, tay phải lập tức sờ về phía muốn gặp súng lục, chỉ bất quá tại tay hắn mới vừa sờ tới súng lục nhược điểm thời điểm, trên cổ của hắn cũng cảm giác được một trận lạnh giá, một thanh hồng hắc sắc mũi đao đang để tại cổ họng của hắn chỗ, Thiên Đạo Lăng không biết lúc nào cầm lên hắn đường đao. Ngươi nói là thương của ngươi nhanh, còn là đao của ta nhanh. Cầm lấy đường đao, Thiên Đạo Lăng thần tình lạnh lùng nhìn lấy cái kia tên sĩ quan phụ tá nói, đồng thời cầm lấy tu la đao tay phải hơi hơi dùng sức, sĩ quan phụ tá trên cổ nhất thời liền xuất hiện một đạo huyết ngân, bao gồm đường thắng giá trị ở bên trong tất cả mọi người đều giật mình, mỗi một người đều đem chính mình súng lục bên hông rút ra. Ngừng. Dừng lại. Dừng lại. Chúng ta không có ác ý. Đái Đào nhìn thấy cấp trên của mình cùng Thiên Đạo Lăng náo mâu thuẫn, ngay lập tức sẽ đứng ra ngăn cản. Ngươi tuổi trẻ, tha cho người được nên tha, không muốn nhất thời xung động làm chuyện sai. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng hay là dùng đao chỉ phó quan của mình, Đường Thắng Giá Trị liền mở miệng nói, bất quá trong giọng nói tràn đầy cấp trên đối với hạ vị giả khoảng cách cảm giác. Thử. Nghe được Đường Thắng Giá Trị mà nói, Thiên Đạo Lăng liền khinh thường cười cười. Có cái gì tốt cười? Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng thái độ, Đường Thắng Giá Trị lập tức cau mày. Ngày 15 tháng 12, 136, ngày 16 tháng 12, 1213. Tháng 1 năm 2 năm, 233, cái này chết ở dưới tay ta tiểu la bậc đầu số lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi những đảo binh này sao? Thiên Đạo Lăng một mặt mỉm cười nhìn Đường Thắng Giá Trị nói. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, toàn bộ trong giáo đường tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ gió lạnh thổi qua, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng lại có thể giết chết nhiều người như vậy, chết tại trên tay hắn tiểu la bậc đầu so với bọn hắn cả đời đã gặp người còn nhiều hơn, để cho bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy da đầu tê dại, đặc biệt là những nữ sinh kia còn có vụ nữ, ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng cũng thay đổi biến thành, giống như nhìn thấy ác ma. Chuyện vui, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy miếng khoai tây chiên, ta không bao giờ nữa ăn rồi. Chương 61, người theo đuổi. Nhìn lấy im lặng không lên tiếng mọi người, Thiên Đạo Lăng liền đem gác ở sĩ quan phụ tá phía trên cổ tu la đao thu lại, đồng thời hóa thành một vệt sáng. Đường Thắng Giá Trị bên cạnh cái kia mấy cái cầm một cái súng lục chỉ Thiên Đạo Lăng sĩ quan trên tay súng lục trong nháy mắt thì trở thành hai khúc, trong nháy mắt liền bị Thiên Đạo Lăng dùng tu la đao chém thành hai nửa, trực tiếp cho bọn hắn một cái hạ mã huy, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của bọn hắn. Khí. Cái kia vài tên sĩ quan nhìn lấy trên tay chỉ còn lại một đoạn súng lục, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù trên tay bọn họ súng lục không phải là cái gì hoàn hảo hàng, nhưng đó cũng là do sắt thép chế tạo mà thành, lại có thể một đao liền bị chém thành hai nửa. Nếu như Thiên Đạo Lăng mới vừa công kích đối tượng không phải là trên tay bọn họ súng lục, mà là đầu của bọn họ khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Bọn họ ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nhất thời trở nên khủng hoảng. Tại mới vừa rồ kẹ cái kia cần ăn đòn âm thanh ngay tại trong óc của hắn vang lên, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, đã không có cần thiết ở lại chỗ này nữa rồi. Bảo vệ giáo đường nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200 điểm linh hồn điểm. Không có cùng những thứ kia vũ nữ hát thật là đáng tiếc à, Nếu nhiệm vụ hoàn thành rồi, Thiên Đạo Lăng cũng không hề lưu lại ý tứ, hơn nữa bây giờ cách Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm Phật Sơn thời gian cũng càng ngày càng gần, hắn hiện tại chạy trở về liền không sai biệt lắm, cũng không có tâm tư ở lại chỗ này. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Tại nữ sinh trong đống Mạnh Thư Quyên nhìn thấy Thiên Đạo Lăng xoay người rời đi liền đem sợ hãi trong lòng đè xuống, lớn tiếng nhìn lấy Thiên Đạo Lăng dò hỏi, nàng đến bây giờ cũng không biết tên của Thiên Đạo Lăng là cái gì. Thiên Đạo Lăng? Đi tới giáo đường cánh cửa, Thiên Đạo Lăng cũng không quay đầu lại trả lời. Hắn đã không có ở lại thành phố Kim Lăng cần thiết, tại thành phố Kim Lăng hắn đã thu được không sai biệt lắm 10.000 điểm linh hồn điểm, Thiên Đạo Lăng phát hiện linh hồn điểm lấy được trừ dựa theo người bị giết tội ác độ phán định bên ngoài còn có thể dựa theo Thiên Đạo Lăng giết chết phương thức của hắn mà phán định, nếu như Thiên Đạo Lăng là dùng tu la đao đánh chết, như thế hắn liền có thể thu được một chút đến 2 điểm linh hồn điểm, mà nếu như là sử dụng lựu đạn trở phạm vi lớn vũ khí mỗi đánh chết một cái lại chỉ có thể đạt được 0.1 có một chút 0 điểm 5 điểm linh hồn điểm, trên lệch lớn vô cùng. Nhưng cho dù là như vậy Thiên Đạo Lăng vẫn là vô cùng hài lòng, 10.000 điểm linh hồn điểm là hắn ở trong thế giới theo mặt kình y ẩu lấy được linh hồn điểm gấp 10 lần, bất quá hắn tại thế giới Diệp Vấn hiện tại thật sự dạo chơi một thời gian cũng là thế giới theo mặt kình y ẩu gấp 10 lần có bao nhiêu, hơn nữa còn là lại trong lúc chiến tranh, nhân mạng so với một trang giấy còn tiện nghi, nếu như Thiên Đạo Lăng thật sự là mất trí người, hoàn toàn có thể thông qua chu diệt dân tị nạn tới đạt được số lớn linh hồn điểm, không qua Thiên Đạo Lăng mặc dù điên cuồng, nhưng sự điên cuồng của hắn là dùng để đối đãi địch nhân, mà không là dùng để đối đãi tộc nhân của mình, cho dù cái thế giới này không là mình nguyên bản thế giới cũng giống như vậy. Thiên Đạo Lăng nghe được tên của Thiên Đạo Lăng, trong giáo đường người lập tức thấp giọng đọc một cái, danh tự này nhất định sẽ ở trong lòng bọn hắn lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc, để cho bọn họ cả đời nhớ. Đi ở thành phố Kim Lăng trên đường phố, Thiên Đạo Lăng nhìn lấy trên đường phố những thứ kia trên mặt tràn đầy hy vọng, trong tay cầm vũ khí bắt đầu phản kháng tiểu la bạc đầu bình dân, trong lòng của hắn liền có một loại vô cùng kỳ quái cảm giác vui sướng, hắn không biết cái này cổ cảm giác vui sướng rốt cuộc tới từ nơi nào, có thể là đồng bào thay đổi, cũng có thể là nhiệm vụ hoàn thành, ngược lại hắn không quan tâm. Bốn ta là phân cắt tuyến bốn. Thời gian một ngày đi qua, toàn bộ Hoa Hạ đại địa bởi vì thành phố Kim Lăng sự tình mà nhấc lên mãnh liệt kháng, ngày vận động, hành động của Thiên Đạo Lăng để cho dân chúng đối với Tiểu La Bạc Đầu tiến hành đại chu diệt phẫn nộ bộc phát ra, rất nhiều quần chúng đều cầm vũ khí lên phản kháng Tiểu La Bạc Đầu, nguyên bản sợ phiền phức quần chúng rối rít đứng lên, vì quốc gia của mình, vì dân tộc của mình, vì tương lai của mình mà làm ra đấu tranh. Thiên Đạo Lăng rời đi thành phố Kim Lăng sau liền hướng phương hướng của Phật Sơn tiến phát, trên đường không ngừng mà ám sát Tiểu La Bạc Đầu, phá vỡ Tiểu La Bạc Đầu căn cứ, một người sống cũng không lưu lại, chỗ đi qua chỉ để lại đầy mặt đất thây khô, mặc dù có đến vài lần gặp phải nguy hiểm, nhưng dựa vào chính mình mạnh mẽ phản ứng lớn lực còn có tu la đao có thể khôi phục thương thế năng lực mà trải qua. Đồng thời Thiên Đạo Lăng cũng tại toàn bộ Hoa Hạ trên vùng đất sông ra danh tiếng, màu đen công phu trang, màu đỏ đen đường đao, sát thần, anh hùng dân tộc, Thiên Đạo Lăng, đây chính là đoạn thời kỳ này thường nhất bị người khác nói tới từ ngữ. Trong lúc nhất thời Thiên Đạo Lăng liền trở thành Hoa Hạ đại địa những thứ kia thanh niên nhiệt huyết điển hình đối tượng, chỉ cần là tại Thiên Đạo Lăng trải qua cũng giải cứu qua thành phố cùng thôn trang nơi đó liền gặp được trên đường phố có rất nhiều người tuổi trẻ phía sau đều đeo một cây đường đao. Tất cả mọi người đều biết Thiên Đạo Lăng nắm giữ một cây ma đao, giết chết chi nhân toàn bộ đều sẽ biến thành thây khô, bất quá bọn hắn đều không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại là đem Thiên Đạo Lăng làm thành là anh hùng, gọi là cứu nạn đao, đến mức đều là đem nhân dân theo trong tai nạn cứu ra, những thứ kia điển hình Thiên Đạo Lăng người toàn bộ đều là Thiên Đạo Lăng của nhiệt fan. Mặc dù Thiên Đạo Lăng không để ý đến bọn họ, nhưng bọn hắn một mực đuổi theo Thiên Đạo Lăng những bước, Thiên Đạo Lăng trải qua mỗi một thành phố, bọn họ đều sẽ cùng theo, đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ, do ngay từ đầu mấy người biến thành hơn 100 người đội ngũ. Các ngươi thật xác định muốn đi theo ta? Thiên Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh nhìn lên trước mặt hơn 100 cái tuổi tác mỗi người không giống nhau người tuổi trẻ hỏi, những người này toàn bộ đều mặc màu đen công phu trang, có ở sau lưng một cái dài hơn một thước đường đao, mặc dù y phục của bọn họ có thật nhiều đều là rách tung tóe, đường đao cũng là do nông cụ làm thô mà thành, nhìn qua giống như một cái thổ phỉ mở dạng, nhưng trong mắt của mỗi một người đều tiết lộ ra ánh mắt kiên định. Thiên tiên sinh, xin mang lĩnh chúng ta phục hồi Hoa Hạ. Đem tất cả Tiểu La Bạc Đầu theo Hoa Hạ trên vùng đất thanh trừ hết. Khôi phục Hoa Hạ. Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta liền quỳ một cái không nổi, mãi đến ngươi đáp ứng mới thôi. Một người cầm đầu 30 tuổi, trên mặt có một đạo đem cả khuôn mặt đều bổ ra vết sẹo người đàn ông trung niên nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, đồng thời quỳ dưới đất, phía sau hắn những người đó cũng lập tức quỳ theo. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Đạo Lăng trong đầu nghĩ chính mình có phải hay không có trong truyền thuyết vương bá khí, tại thế giới hiện thật là như vậy, ở cái thế giới này cũng là như vậy, nhiều người như vậy trở thành chính mình náo tàn phan. Nhìn lên trước mặt đám này quỳ dưới đất người, trong mắt của Thiên Đạo Lăng thoáng qua một tia không hiểu, hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ có người sùng bái mình tới cái bộ dáng này. Hắn là một cái phi thường người ích kỷ, hắn chuyện làm chẳng qua chỉ là một chút đủ khả năng, đồng thời vừa có thể mang đến cho mình lợi ích sự tình, cũng chẳng có bao nhiêu là vì dân chúng, nhưng là bây giờ nhìn lên trước mặt đám này quỳ xuống trước mặt người hâm mộ, trong lòng của hắn thật giống như có một loại được đặt tên là dân tộc tôn nghiêm đồ vật buộc phát ra. Các ngươi nhớ kỹ một câu nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ lệ cha mẹ cùng ông trời. Thiên Đạo Lăng mở miệng nói xong sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Đám người kia trong mắt nhất thời toát ra một tia như đưa đám, lấy vì Thiên Đạo Lăng cự tuyệt bọn họ. Đi thôi. Còn quỷ ở nơi đó làm gì? Đi mấy bước Thiên Đạo Lăng phát hiện đám người kia còn quỷ dưới đất liền có một ít buồn bực, nhất thời dừng lại lần nữa mở miệng nói. À, ta hiểu được. Chúng ta bây giờ liền đi. Vốn cho là Thiên Đạo Lăng cự tuyệt đám kia người hâm mộ lập tức đứng lên, đi theo Thiên Đạo Lăng nhịp bước. Chương 62, trở về Phật Sơn. 1939 năm tháng 2, Thiên Đạo Lăng thần tình nghiêm túc nhìn lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi Phật Sơn thành phố, theo Kim Lăng trở lại Phật Sơn ước chừng tốn hắn thời gian một năm, ngược lại không phải là khoảng cách quá rất xa. Mà là bởi vì Thiên Đạo Lăng cùng người theo đuổi của hắn cả Thiên Đông chạy một chút Tây chạy một chút, nơi nào có Tiểu La Bạc Đầu tung tích, như thế đội ngũ của hắn liền xuất hiện tại nơi nào, xuất quỷ nhập thần. Theo Thiên Đạo Lăng sự xuất hiện của bọn hắn, rất nhanh người Hoa dân liền biết Hoa Hạ đại địa mỗi cái kháng Nhật phía trên chiến trường xuất hiện tại một nhánh đánh hiệp chi đại giả, vì dân vì nước danh hiệu, gọi là cứu nạn đao bộ đội thần bí, chi bộ đội này dấu hiệu là quần áo đen đường đao, mặc dù bọn họ không phải là chính hiệu quân đội, nhưng là nơi bọn họ đi qua Tiểu La Bạc Đầu đều sẽ phải chịu vô cùng đả kích nặng nề, bọn họ với ban đêm qua lại đánh lén Tiểu La Bạc Đầu, có một ít nhân. Số ít một chút Tiểu La Bạc Đầu bộ đội thậm chí trong một đêm toàn bộ chết sạch, hơn nữa có không ít Tiểu La Bạc Đầu đều trở thành thây khô. Đối với bộ đội này, nhân dân trong lòng ôm là kính ngưỡng còn có sùng bái, đặc biệt là những thứ kia biết thiện. N Đạo Lăng sự tình người, bọn họ đã đoán được chi này bộ đội thần bí thủ lĩnh là người nào, đó chính là một mực đồn đãi cứu nạn Đào Thiên Đạo Lăng. Bởi vì Thiên Đạo Lăng xuất hiện, Hoa Hạ lịch sử bắt đầu lệch nguyên bản quỹ đạo, một cái nho nhỏ nhân vật dung chuyển thế giới thăng bằng, để cho nguyên bản chuyện xấu xảy ra thay đổi. Bất quá mặc dù có Thiên Đạo Lăng cái này giống như ác ma tồn xuất hiện, nhưng Tiểu La Bạc Đầu môn cũng không có thay đổi nguyên bản dự tính ban đầu, bọn họ không ngừng mà phái ra nhân viên đi vây giết đội ngũ của Thiên Đạo Lăng, máy bay ném bom, xe tăng nghiền ép, rất nhiều loại phương pháp, bất quá mỗi lần đều bị Thiên Đạo Lăng chịu đựng được rồi. Đồng thời Thiên Đạo Lăng đội ngũ số người rời đổi theo thời gian, số lượng càng ngày càng ít, mỗi một lần chiến đấu đều sẽ có người tử vong, đội ngũ do ngay từ đầu hơn 150 người biến thành hơn 40 người, nửa đường cũng có thật nhiều người gia nhập cũng có thật nhiều người rời khỏi. Nhưng cũng không ảnh hưởng Thiên Đạo Lăng cả đội ngũ thể thực lực, mỗi một người đều là thần kinh bách chiến chiến sĩ, chết ở mỗi người bọn họ trên tay Tiểu La Bạc Đầu ít nhất cũng có 300 người, dùng tính mạng coi như tiền đặt cuộc chiến đấu còn có Thiên Đạo Lăng dạy dỗ để cho sức chiến đấu của bọn họ lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, thực lực người kém coi nhất đều đã đạt đến Diệp Vấn ngay từ đầu Kim Sơn Hoa thực lực, chỉ cần chiến tranh kết thúc, bọn họ cũng có thể trở thành vì một mình đảm đương một phía võ thuật đại sư. Trước khi trở về Phật Sơn, Thiên Đạo Lăng liền cùng những người theo đuổi của hắn phân biệt, hắn để cho bọn họ đi Hoa Hạ các nơi kháng Nhật phía trên chiến trường trợ giúp địa phương cư dân cùng quân đội đối phó Tiểu La Bạc Đầu. Người mặc quần áo đen dùng Thiên Đạo Lăng nhìn lấy đã hoàn toàn biến dạng Phật Sơn, tâm tình có một ít nặng nề, nhanh chóng hướng Tiệt Quyền Đạo Võ Quán phương hướng đi tới. Chỉ bất quá khi hắn đi đến Tiệt Quyền Đạo Võ Quán thời điểm liền phát hiện võ quán đã bị san thành bình địa, từ chung quanh loang loang lộ lộ mặt đất có thể nhìn ra được nơi này trải qua một lần ném bom. Bất quá khi Thiên Đạo Lăng chuẩn bị tra nhìn dưới đất phòng tị nạn thời điểm, một trận nhỏ xíu kim loại tiếng va chạm chuyển tới, sau đó liền thấy võ quán phế tích trên mặt đất có một khối thổ địa lật động, sau đó một cái đầu từ bên trong dò xét đi ra, nhìn thấy loại tình huống này Thiên Đạo Lăng ngẩn người một chút, nguyên bản hắn còn tưởng rằng võ quán dưới đất phòng chứa cũng hẳn bị đánh nổ không người, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lại còn có người ở bên trong, theo thổ trong đất lộ ra. Ngoài cái kia cái đầu nhìn đứng ở phía trước Thiên Đạo Lăng, cả người đều ngẩn ra, người này chính là A Đại. Sư phụ. A Đại nhìn thấy đứng ở võ quán phế tích phía trước Thiên Đạo Lăng, miệng bên trong lập tức phát ra trở nên kích động tiếng kêu, sau đó nhanh chóng theo trong lòng đất vọt ra, thoáng cai ôm lấy Thiên Đạo Lăng. A Đại, đã lâu không gặp, các ngươi bây giờ khỏe không? Bị A Đại ôm lấy Thiên Đạo Lăng lại hỏi. Chết. A Nhị chết. A Ngũ cũng đã chết. Thật là nhiều người đều bị Tiểu La Bạc Đầu nổ chết. Nghe được Thiên Đạo Lăng câu hỏi, A Đại thân thể run một cái, sau đó dùng mang theo giọng nức nở trả lời. Ai, đem ta rời đi khoảng thời gian này sự tình nói cho ta biết cho ta nghe đi. Nghe được A Đại mà nói, Thiên Đạo Lăng than một tiếng, sau đó vỗ một cái A Đại bả vai nói. Ừ, tại sư phụ ngài rời đi sau A Đại lập tức đem sau khi Thiên Đạo Lăng rời đi Phật Sơn chuyện xảy ra nói ra. Tại sau khi Thiên Đạo Lăng rời đi A Đại bọn họ đang nỗ lực kinh doanh Tiệt Quyền Đạo Võ Quán đồng thời cũng đang không ngừng chuẩn bị nên đón sắp nhưng có thể đến Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm, đúng như dự đoán, tại qua không sai biệt lắm một năm sau, Tiểu La Bạc Đầu xâm lấn, bọn họ cũng gia nhập trong chiến tranh, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là một chút cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua máu cùng chiến tranh người tuổi trẻ, mặc dù có vũ lực, nhưng là đối mặt Tiểu La Bạc Đầu súng cùng đại pháo, thân thể máu thịt vẫn là lộ ra quá yếu đuối rồi. Bọn họ chỉ là chống đỡ thời gian 2-3 tháng liền lại cũng chống cự không được, bọn họ không có tu la đao, bị thương yêu cầu điều trị, mặc dù tại Thiên Đạo Lăng rời đi Phật Sơn trước liền mua một chút dược. Vật cũng dặn dò bọn họ chứa đựng dược vật, nhưng số lượng hay là quá ít, mà y tế đồ dùng đều bị Tiểu La Bạc Đầu cầm giữ, bọn họ bị thương cũng chưa có tương ứng điều trị, chờ lần nữa ra chiến trường thời điểm thực lực giảm bớt nhiều, chết ở Tiểu La Bạc Đầu họng súng xuống. Hơn nữa không biết là ai đem Tiệt Quyền Đạo Võ Quán tài liệu báo cho Tiểu La Bạc Đầu nghe, Tiểu La Bạc Đầu liền phái ra xe tăng tới ném bom Tiệt Quyền Đạo Võ Quán. Bất quá cũng may bọn họ không biết Tiệt Quyền Đạo Võ Quán phía dưới có nhất cá dưới đất phòng tị nạn, bằng không A Đại bọn họ những thứ này những người còn lại liền thảm. Bất quá cho dù là có đất xuống phòng tị nạn, cũng bởi vì Tiểu La Bạc Đầu đống nhiên trong lúc đó ném bom mà chết rất nhiều người, hiện tại còn lại cộng lại cũng chỉ. Bất quá chỉ có hơn 20 người mà thôi, cái này còn bao gồm một chút bị A Đại bọn họ cứu trở về dân tị nạn, bằng không bọn họ những người còn lại thì càng thiếu. Chúng ta đi xuống đi. Tại biết những người còn lại đều dưới đất phòng tị nạn, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói. Sau đó tại hưng phấn A Đại dưới sự hướng dẫn tiến vào dưới đất phòng tị nạn, cũng rất lâu không thấy các học trò gặp mặt. Sư phụ, người rốt cuộc trở lại. Thiên Đạo Lăng những thứ kia còn sống sót học trò toàn bộ kích động nhìn Thiên Đạo Lăng. Vâng, ta đã trở về. Nhìn lấy kích động các học trò, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, nhất thời trong tầng hầm ngầm những học trò kia ngay lập tức sẽ khóc ồ lên. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Trở lại Phật Sơn, Thiên Đạo Lăng đang cùng những học trò kia môn nói chuyện với nhau một trận sau liền cùng A Đại rời đi dưới đất phòng tị nạn, hắn muốn tra nhìn một chút Phật Sơn thành phố Tiểu La Bạc Đầu tình huống. Tại Phật Sơn trên đường phố, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nét mặt như đưa đám, đây là Hoa Hạ trên vùng đất rất nhiều bị Tiểu La Bạc Đầu chiếm lĩnh cư dân thành phố xúc ảnh, nhìn thấy loại tình cảnh này, Thiên Đạo Lăng khẽ to mày, tại không có ai dẫn bọn họ phản kháng trước, bọn họ trải qua vô tri vô giác thời gian, mỗi ngày vì sống được mà khổ não. Chương 63, khủng bố tu la đao. A Đại, người đi về trước, ta một người tại Phật Sơn đi loanh quanh một cái, nếu như Kim Sơn Hoa bọn họ trở lại liền để cho bọn họ dưới đất phòng chờ ta. Nhìn lấy trở nên suy thoái đường phố, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía bên cạnh A Đại nói. Kim Sơn Hoa bọn họ cũng không tại võ quán trong tầng hầm ngầm, mà là đi đào than đá rồi, cho nên hắn tại phòng ngầm dưới đất thời điểm không thấy được hắn. Được, sư phụ. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, A Đại liền gật đầu một cái, sau đó rời đi. Tại A Đại rời đi sau, Thiên Đạo Lăng liền hướng trong đường phố một cái hẻm nhỏ đi tới, vừa đi vào liền thấy rất nhiều cái tiểu hài tử ở nơi đó vui sướng chơi đùa, trong chiến tranh tiểu hài tử hay là như vậy thiên chân vô tả, cũng không có bởi vì ngoại giới chiến loạn mà để cho bọn họ thuần khiết tâm linh xuất hiện bao nhiêu thay đổi. A Chuẩn. Nhìn lấy một cái trong đó đứa trẻ, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, đứa trẻ này chính là con trai của Diệp Vấn Diệp Chuẩn, hắn trước khi tới đã hướng A Đại hỏi tham qua liên quan với Diệp Vấn tình huống, Diệp Vấn vẫn là giống như nguyên bản nội dung cốt truyện như vậy, tại Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm sau tòa nhà lớn liền bị chiếm lĩnh, người một nhà chỉ có thể ở tại một cái trong phòng hư mặt, lúc mới bắt đầu bọn họ dựa vào theo đại trong trạch tử mang ra ngoài một vài thứ đổi lấy gạo, nhưng là cái này kéo dài không thể bao lâu, nếu không phải là A Đại bọn họ tiếp tế một cái bọn họ, cuộc sống của bọn họ sẽ thảm hại hơn. Ừ. Thiên thúc thúc. Diệp Chuẩn nghe có người gọi mình mà người một chút. Sau đó nhìn về phía kêu lên tiếng người, tại suy tư một chút cuối cùng nhớ ra Thiên Đạo Lăng là ai sau liền lộ ra nụ cười vui vẻ, bỏ lại tiểu đồng bọn hướng Thiên Đạo Lăng chạy đi.
Một năm không thấy, ngươi cao hơn a, ba ba ngươi có ở nhà không?
Ôm lấy Diệp Chuẩn, Thiên Đạo Lăng liền cười nói,
ba ba không ở nhà, chỉ có mẹ ở nhà.
Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Chuẩn liền ngậm lấy chính mình có một ít bẩn ngón tay đáp,
chính ngươi đi chơi đi.
Nghe được Diệp Vân không ở nhà, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, theo trong không gian chứa đựng lấy ra một viên đường đưa cho Diệp Chuẩn, sau đó liền đi hướng Diệp Chuẩn nằm ở lầu 2 trong phòng.
A Vân, trở lại, hôm nay đổi bao nhiêu mét?
Tại Thiên Đạo Lăng tiến vào bên trong phòng thời điểm, liền nghe được âm thanh của Trương Vĩnh Thành, rất hiển nhiên Trương Vĩnh Thành đưa hắn làm thành Diệp Vân rồi, mà ở trong phòng Trương Vĩnh Thành có phát hiện không người đáp lại liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra, khi thấy Thiên Đạo Lăng thời điểm cả người đều ngẩn ra.
Chị dâu, đã lâu không gặp a.
Nhìn lấy sững sốt Trương Vĩnh Thành, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng.
Nói Lăng, ngươi trở lại.
Nhìn lấy người quen mặt còn có thanh âm, trên mặt Trương Vĩnh Thành liền lộ ra thần sắc kích động.
Vâng, ta đã trở về, các ngươi qua cũng được sao?
Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái nói.
Còn cũng còn khá.
Nghe được Thiên Đạo Lăng thăm hỏi sức khỏe, sắc mặt của Trương Vĩnh Thành cứng đờ, sau đó cầm lấy một cái nồi đất hai tay liền hướng phía sau một phe, rất hiển nhiên là không muốn để cho Thiên Đạo Lăng nhìn thấy.
Tốt là được, chị dâu.
Đối với Trương Vĩnh Thành động tác nhỏ, Thiên Đạo Lăng cũng không có phơi bày, hắn biết Trương Vĩnh Thành lòng tự ái mạnh vô cùng, tuyệt đối không giống để cho bằng hữu của mình nhìn thấy quẫn cảnh bây giờ của chính mình.
Ta đã trở về.
Vừa lúc đó, một đạo tràn đầy mệt mỏi ý âm thanh liền từ chuyển tới, nghe được đạo thanh âm này, Thiên Đạo Lăng liền quay đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy cầm trên tay một ít túi gạo Diệp Vân, có thể nhìn ra được hắn vẻ mặt mệt mỏi, nhìn dáng dấp mấy ngày nay trải qua không tốt lắm, vóc người cũng so với lúc trước gầy không ít, bất quá cũng không kỳ quái, nguyên bản một cái ăn ngon tốt ở đại thiếu gia biến thành một đại đội ăn cơm cũng thành vấn đề dân tị nạn, lại cộng thêm thân là một cái đại sư võ học, nguyên bản lượng cơm liền so với thường nhân lớn mấy lần, hiện tại ăn một bữa thiếu một bữa ăn thời gian, hắn làm sao có thể sẽ giống như tiểu trước đây.
Ngươi là người nào?
A Lăng. Trở về Diệp Vân nhìn lấy trong phòng đứng ở trước mặt vợ mình lòng người trong nhất thời căng thẳng, cho là chuyện gì xảy ra, bất quá khi hắn thấy rõ ràng người tới diện mạo sau liền ngẩn người một chút.
Vân ca, đã lâu không gặp a.
Nhìn thấy mặt lộ vẻ kinh ngạc Diệp Vân, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng.
Đúng vậy, đã lâu không gặp.
Theo trong lúc kinh ngạc tỉnh hồn lại Diệp Vân cũng nở một nụ cười. Hắn không nghĩ tới trong một ngày có thể nhìn thấy như thế nhiều bằng hữu.
Nam ta là phân cắt tuyến năm.
Đang cùng Diệp Vân ăn một tiếng sau, Thiên Đạo Lăng liền cùng Diệp Vân ngồi, mà Trương Vĩnh Thành là cầm lấy Diệp Vân mang về cái kia một túi gạo nấu cơm, chuẩn bị chiêu đái Thiên Đạo Lăng.
A Lăng, ngươi khoảng thời gian này đều đi nơi nào?
Ngồi ở đối diện Thiên Đạo Lăng Diệp Vân liền mở miệng hỏi, thân là người luyện võ, hắn có thể từ trên người Thiên Đạo Lăng cảm thụ một cổ sát ý mãnh liệt, cái này cổ sát ý để cho hắn cảm thấy vô cùng lạnh giá, hắn biết tuyệt đối có không ít người chết ở trên tay của Thiên Đạo Lăng, lại cộng thêm theo Bắc Phương tin tức truyền đến, hắn liền nghĩ tới điều gì.
Ngươi hẳn là đoán được.
Nhìn thấy bộ dạng của Diệp Vân, Thiên Đạo Lăng liền cười nói, đồng thời theo thả ở bên cạnh ba lô nơi đó lấy ra một cái bao quanh vải đường đao, chính là tu la đao.
Cứu nạn đao quả nhiên là ngươi.
Nhìn lấy bày ở trên bàn đường đao, Diệp Vân hít thở sâu một hơi sau nói, tại Thiên Đạo Lăng rời đi Phật Sơn sau liền có tin tức xưng Bắc Phương xuất hiện một cái tên vì Thiên Đạo Lăng cao thủ dùng đao, rất nhiều ác nhân chết ở trên tay hắn, cũng không lâu lắm có truyền ra một nhánh đánh cứu nạn đao danh hiệu đội ngũ, thường xuyên qua lại với Tiểu La Bạc Đầu chiếm linh thành phố tiêu diệt Tiểu La Bạc Đầu, nhưng hắn cũng không xác định hắn rốt cuộc có phải hay không là chính mình nhận biết tiên. Đạo Lăng, cho tới bây giờ nhìn thấy Thiên Đạo Lăng bày ở trên bàn mặt đường đao, hắn mới thật sự xác nhận Thiên Đạo Lăng chính là cái đó Thiên Đạo Lăng, đồng thời cũng xác nhận trên người của Thiên Đạo Lăng vì sao lại có lớn như vợ.
Ý sát khí nguyên nhân, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng theo Bắc Phương tin tức truyền đến trong biết Thiên Đạo Lăng nhưng là giết không ít Tiểu La Bạc Đầu.
Cái gì cứu nạn hay không cứu nạn, ta không có vĩ đại như vậy, chẳng qua chỉ là không ưa Tiểu La Bạc Đầu mà thôi. Thiên Đạo Lăng lắc đầu nói, nếu như không phải là vì linh hồn điểm cùng để cho tu La Đao tiến hóa, Thiên Đạo Lăng cũng sẽ không cả ngày qua lại với Tiểu La Bạc Đầu địa phương sát hại Tiểu La Bạc Đầu. Cái thanh này chính là bị đời người coi là cứu nạn đao đường đao sao?
Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng khiêm tốn bộ dáng, Diệp Vân liền cười một tiếng, sau đó liền tò mò nhìn bày ở trên bàn tu La Đao, chuẩn bị mở bọc ra tu La Đao vải. Hắn chính là đã nghe nói trên tay Thiên Đạo Lăng cứu nạn đao là một cây ma đao, giết chết chi nhân toàn bộ đều sẽ biến thành thây khô, có bao nhiêu thần nói nhiều thần, cho nên hắn hiếu kỳ vô cùng, chỉ bất quá hắn cho là đây chỉ là những thứ kia bị Thiên Đạo Lăng cứu chi nhân đồn bậy bạn, đem sự tình phóng đại.
Không muốn mò.
Nhìn thấy Diệp Vân muốn lấy ra tu La Đao phía trên vải, Thiên Đạo Lăng lập tức ngăn cản nói.
Ngậy. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng bộ dáng khẩn trương, Diệp Vân cái kia sắp muốn sờ tới tu La Đao phía trên tay liền ngừng lại.
Vân ca, ta nhớ, nghĩ, ngươi cũng đã nghe nói qua ta cây đao này truyền thuyết đi.
Nhìn thấy Diệp Vân dáng vẻ nghi hoặc, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, sau đó tự mình đem trên tu La Đao mặt vải xốc lên một chút, đem đỏ đao màu đen thân lộ ra, mở ra trong nháy mắt, Diệp Vân cũng cảm giác được một cổ sát ý ngập trời tràn đầy cả phòng, giống như đưa thân vào thi hài đầy đất sát hại phía trên chiến trường, sắc mặt của Diệp Vân nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng trắng bệnh, bất quá cái này cổ sát ý rất nhanh liền biến mất rồi. Thiên Đạo Lăng lần nữa đem tu La Đao đổ lên.
Điều này thật sự là quá kinh khủng.
Sắc mặt trắng bệch Diệp Vân dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn trên bàn mặt tu La Đao, giống như thấy cái gì khủng bố đích sự vật, chỉ là trong nháy mắt ý phục của hắn đã bị hắn mồ hôi làm ướt.
Đây chính là vì cái gì ta không cho ngươi mở ra nguyên nhân, đây là một cái hung khí,
hơn nữa còn là một cái tuyệt thế hung khí, trừ ta, những người khác sử dụng rất có thể sẽ biến thành một cái đắm chìm sát hại loại người điên. Thiên Đạo Lăng nghiêm túc nhìn lấy Diệp Vân nói, đồng thời vô hình ánh mắt nhìn Tu La Đao. Thiên Đạo Lăng sở dĩ trễ như vậy mới trở về Phật Sơn, càng nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì Tu La Đao. Làm Thiên Đạo Lăng rời đi Kim Lăng trở về Phật Sơn trên đường, hắn không nghe sát hại Tiểu La Bạc đầu vì Tu La Đao cung cấp tiến hóa chất dinh dưỡng, nhưng là khi Tu La Đao tiến hóa độ đạt tới 99% thời điểm vẫn chỉ trệ không tiến, vô luận hắn đã giết bao nhiêu cái Tiểu La Bạc đầu đều giống nhau, hoàn toàn không có tiến hóa dấu hiệu, cuối cùng hắn CNG chỉ có thể buông tha. Bất quá Tu La Đao mặc dù không có tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, nhưng là cả đưa đao cho người cảm giác cũng không bất đồng rồi. Thiên Đạo Lăng mới vừa hối đoái Tu La Đao thời điểm, Tu La Đao làm cho người ta cảm giác chính là một cái phi thường phổ thông tạo hình kỳ lạ một chút đường đao, nhưng là bây giờ Tu La Đao làm cho người ta cảm giác chính là đại sát khí, một cái lực ý chí yếu một chút người nhìn lấy Tu La Đao cũng sẽ bị Tu La Đao phía trên quấn quanh sát khí cho làm điên. Nếu không phải là bởi vì Thiên Đạo Lăng là Tu La Đao chủ nhân, Tu La Đao phía trên sát ý đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, hắn rất có thể sẽ bị những thứ kia sát ý làm cho biến thành một người điên. Chương 64, mọi người tình trạng. Ăn cơm. Tại Thiên Đạo Lăng cùng Diệp vẫn bởi vì Tu La Đao vấn đề mà lâm vào trầm mặc thời điểm, Trương Vĩnh Thành âm thanh liền phá vỡ ý này bình tĩnh, sau đó liền thấy nàng cầm lấy bốc hơi nóng nổi đất đi lên. "Đúng, ăn cơm ăn cơm." Bị Trương Vĩnh Thành đánh thức Diệp Vân lập tức phụ họa nói, sau đó liền từ bên cạnh trong hộp tủ lấy ra chén đũa đi ra. "Ừm." Nhìn lấy bị Tu La Đao sợ đến có một ít ngu rốt vòng Diệp Vân, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, sau đó đem Tu La Đao theo trên bàn lấy xuống, thả vào ba lô bên cạnh, bắt đầu ăn cơm. "Ừm." Nhìn lấy Thiên Đạo Lăng trong chén một khối có ba cái lớn chừng ngón tay cái thịt muối, Diệp Chuẩn liền nuốt nước miếng một cái, hắn đã rất lâu không có ăn thịt. Vì chiêu đại Thiên Đạo Lăng, Trương Vĩnh Thành liền đem một nhà còn sót lại thịt muối lấy ra, bình thường bọn họ đều là ăn cơm và một chút rau củ dại mà thôi. "A Chuẩn, ngươi ăn." Nhìn lấy Diệp Chuẩn thèm dạng, Thiên Đạo Lăng liền đem trong chén thịt muối kẹp cho Diệp Chuẩn. "Như vậy sao được?" Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng đem thịt muối kẹp cho Diệp Chuẩn, Diệp Vân liền trận lại nói, chỉ bất quá hắn vẫn chưa nói hết liền bị Thiên Đạo Lăng khoát tay cắt đứt. "Cảm ơn, Thiên thúc thúc." Nhìn lấy trong chén thịt muối, Diệp Chuẩn lập tức từng ngụm nằm cơm, chuẩn bị cuối cùng mới ăn. "Ai A Lăng, thật xin lỗi a. Hiếm thấy ngươi trở lại cũng không có thật tốt chiêu đãi ngươi." Nhìn thấy con mình quỷ đói đầu thai bộ dáng, Diệp Vân thở dài một cái, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy nhìn lấy Thiên Đạo Lăng. "Không có việc gì, Vân ca, hài tử trọng yếu một chút, đúng rồi ta có đồ cho các ngươi." Nghe được Diệp Vân này nói, Thiên Đạo Lăng lắc đầu một cái, sau đó đem thả ở bên cạnh ba lô đưa cho Diệp Vân. "Đây là..." Tiếp qua Thiên Đạo Lăng thêm mà tới ba lô, Diệp Vân liền vẻ mặt nghi hoặc. Mở ra nhìn một chút, "Đây là tiểu đệ một phần tâm ý." Thiên Đạo Lăng cười nói. Diệp Vân nghe vậy liền mở túi đeo lưng ra, nhất thời liền thấy trong túi đeo lưng chứa một nhóm in tiếng Nhật túi cùng đồ hộp, mặc dù không biết những thứ kia tiếng Nhật có ý tứ là cái gì, nhưng nhìn đến những thứ kia đồ hộp hắn liền biết đây là tiểu La Bạc đầu vật liệu. "Tiểu đệ biết các ngươi cuộc sống bây giờ có một ít khó khăn, cho nên vấn ca ngươi liền không nên cự tuyệt, những thứ kia gạo ngươi toàn bộ ngược đến trong thùng gạo mặt, gói hàng các loại ngươi một chút đưa nó tiêu hủy, mà đồ hộp ngươi giấu kỹ liền có thể, không muốn bị người phát hiện." Nhìn thấy Diệp Vân một bộ kinh ngạc bộ dáng, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng dặn dò, không cho hắn cơ hội cự tuyệt. "Như vậy sao được, ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ?" Biết những thứ này đều là Thiên Đạo Lăng nhọc nhằn khổ sở theo Tiểu La Bạc đầu trên tay giành được, hiện tại cũng cho mình, Diệp Vân hoàn toàn không thể tiếp nhận. "Những thứ này ta còn nhiều lắm, ngươi không cần lo lắng, ghê gớm không còn, lại đi Tiểu La Bạc đầu nơi đó cầm là được." Trên mặt của Thiên Đạo Lăng lộ ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vân liền trầm mặc, không biết rõ làm sao nói mới có thể cảm ơn Thiên Đạo Lăng trợ giúp. "Tốt rồi, không muốn làm kiêu, chúng ta nhưng là bằng hữu, ta cáo từ trước." Nhìn lấy Diệp Vân vẻ khó khăn, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, sau đó trực tiếp cầm lên Tu La Đao rời đi. "Chúng ta là bằng hữu, cảm ơn ngươi nói." Lăng Diệp Vân cảm động nhìn lấy Thiên Đạo Lăng rời đi bóng người nói. "A Vân trong bọc là cái gì?" Ngồi ở bên cạnh Trương Vĩnh Thành tại sau khi Thiên Đạo Lăng rời đi liền một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Vân, tại Diệp Vân mở túi đeo lưng ra nhìn thấy bên trong đồ vật sắc mặt phát sinh thay đổi thời điểm, Trương Vĩnh Thành liền chú ý tới, chẳng qua là Diệp Vân cùng Thiên Đạo Lăng đang nói chuyện, nàng cũng không tiện chen miệng, hiện tại Thiên Đạo Lăng đi, nàng mới mở miệng dò hỏi. "Gạo cùng đồ hộ." Nghe được thê tử thắc mắc, Diệp Vân phải trả lời nói. "A." Nghe được câu trả lời của Diệp Vân, Trương Vĩnh Thành liền kêu lên một tiếng. "Đây chính là một túi lớn lương thực. Sáu ta là phân cắt tuyến bảy." Rời khỏi nhà Diệp Vân, Thiên Đạo Lăng liền hướng Lý Chiêu nhà đi tới, hắn theo A Đại nơi đó hiểu được Lý Chiêu cuối cùng vẫn là trở thành Tiểu La Bạc đầu quan phiên dịch, chỉ bất quá hắn làm quan phiên dịch mục đích là vì hiểu rõ Tiểu La Bạc đầu tình báo. Không ngừng mà cho A Đại bọn họ những thứ này kháng Nhật nhân sĩ lộ ra tin tức, mặc dù hắn không thể tiếp xúc được cái gì cơ mật, nhưng là có thể xuyên thấu qua Tiểu La Bạc đầu một chút trong lúc nói chuyện với nhau cho mà đoán ra một ít chuyện, nếu như không phải là bởi vì Lý Chiêu lộ ra tin tức, A Đại bọn họ đã sớm bị Tiểu La Bạc đầu giết chết đã không biết bao nhiêu lần. Chính là cái này rùa cháu trai đầu nhập vào Tiểu La Bạc đầu. "Hừ, nếu như là con của ta, ta đã sớm đánh chết hắn." Chính là nói. "Được rồi, không nói, ta còn muốn trở về nhà máy nơi đó chế tạo đồ hộ, lại phải cho thao đàn Tiểu La Bạc đầu giao hàng." Tại hắn đi tới Lý Chiêu nhà bên ngoài thời điểm vừa vặn nhìn thấy Lý Chiêu về nhà, đồng thời cũng nghe được trên đường phố một chút dân tị nạn chỉ Lý Chiêu xì xào bàn tán, đối với những người này Thiên Đạo Lăng chỉ có thể lắc đầu một cái, vô luận là cái nào một thời đại, chung quy sẽ có một ít người là như vậy không biết gì, bọn họ làm cùng người khác đồng dạng tính chất sự tình, nhưng bởi vì song phương làm việc đại biểu tính không giống nhau mà khinh bị đối phương. Lý Chiêu đang vì Tiểu La Bạc Đầu công tác thời điểm, bọn họ còn chưa phải là cũng đang vì Tiểu La Bạc Đầu công tác, chỉ cần là tại Tiểu La Bạc Đầu chiếm lĩnh xuống nhân dân, không có có bất cứ người nào không phải vì Tiểu La Bạc Đầu công tác, bọn họ sinh sản vật liệu toàn bộ đều bị Tiểu La Bạc Đầu thu lợi dụng tới tiếp viện tiền tuyến, bọn họ không dám phản kháng đang không ngừng vì Tiểu La Bạc Đầu cung cấp chiến tranh vật liệu đồng thời đi mắng cùng bọn họ làm kém không nhiều chuyện người, biết bao châm chọc. Ở thời đại này, chỉ cần là tại Tiểu La Bạc Đầu thống lĩnh xuống trừ những thứ kia kháng Nhật nhân sĩ bên ngoài, không có có bất cứ người nào không phải là Hán, Gian, bọn họ làm mọi chuyện đều cùng Tiểu La Bạc Đầu có liên quan, bọn họ sinh sản thức ăn là cho Tiểu La Bạc Đầu, bọn họ sinh sản sắt là cho Tiểu La Bạc Đầu, chỉ cần là vật có giá trị đều là Tiểu La Bạc Đầu, không có có bất kỳ thứ nào là thuộc về bọn họ toàn bộ đều là Tiểu La Bạc Đầu giá rẻ lao công. Lăng ca, ngươi trở lại. Làm Thiên Đạo Lăng đi vào trong nhà Lý Chiêu thời điểm, Lý Chiêu liền một mặt hưng phấn nhìn lấy Thiên Đạo Lăng. Ừ, ta đã trở về. Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái. Lý Chiêu, ngươi biết Phật Sơn những thứ kia kháng Nhật nhân sĩ trụ sở chính ở nơi nào không? Đang cùng Lý Chiêu nói chuyện với nhau một hồi sau, Thiên Đạo Lăng liền dò hỏi. Lăng ca, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, Lý Chiêu đôi mắt chợt co rụt lại, hắn đã nghĩ tới Thiên Đạo Lăng muốn làm gì. Ừ, ta muốn phản kháng. Thiên Đạo Lăng mắt lộ sát ý gật đầu một cái. Ta hiểu được. Nhìn thấy phản ứng của Thiên Đạo Lăng, trong mắt của Lý Chiêu cũng lóe lên thần sắc hưng phấn, hắn chính là biết Thiên Đạo Lăng tại Bắc Phương sự tình. Hắn tại Tiểu La Bạc Đầu nơi đó không ít nghe qua Thiên Đạo Lăng sự tích, có thể nói tên của Thiên Đạo Lăng tại Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm sau là hắn thường nhất nghe được tên. Hắn người này là tất cả Tiểu La Bạc Đầu trên đỉnh đầu đã mổ cân chi kiếm, tất cả Tiểu La Bạc Đầu nghe đến đã biến sắc, không có có bất cứ người nào là không e ngại. Chương 65, tụ họp. Khoảng cách Thiên Đạo Lăng trở lại Phật Sơn đã qua một tuần lễ, tại võ quán trong tầng hầm ngầm tụ tập không ít người, cộng lại cũng có hơn 100 người, trên mặt mỗi người đều dùng lửa nóng ánh mắt sùng bái nhìn lấy nằm ở giữa nhất Thiên Đạo Lăng. Ta liền không giới thiệu mình, ta muốn mọi người cũng hiểu được ta tụ tập mọi người mục đích tới nơi này. Thiên Đạo Lăng quét mắt một vòng nói, những người đó lập tức gật đầu một cái, trong những người này bao hàm một chút Tiểu La Bạc Đầu không có xâm phạm trước đây cảnh sát cùng quân nhân, hiện tại toàn bộ người đều là GD địa khu kháng Nhật nhân sĩ, bọn họ nghe được Thiên Đạo Lăng cái này cứu nạn đao hiệu triệu sau liền đi đến Phật Sơn. Các ngươi đã đều biết mục đích tới nơi này, như thế ta hỏi các ngươi chuẩn bị xong giết Tiểu La Bạc Đầu rồi sao? Thiên Đạo Lăng thần tình nghiêm túc nhìn lấy bọn họ nói, chuẩn bị xong. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn, bọn họ cũng sớm đã không kịp đợi. Như thế hành động đi. Đang lúc mọi người đều xác nhận sau, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, nhất thời dưới đất phòng chứa trong tất cả mọi người rời đi, chuẩn bị tối hôm nay phản kích kế hoạch. Tại cái này một tuần lễ bên trong, Thiên Đạo Lăng tụ tập một nhóm kháng Nhật nhân sĩ, tại Tiểu La Bạc Đầu trước khi tới, bọn họ những người này có chính là bình dân, có chính là vũ sư, có chính là cảnh sát, thân phận của mỗi người đều không giống nhau, nhưng hiện tại thân phận của bọn họ đều giống nhau rồi, đó chính là kháng Nhật nhân sĩ, bọn họ không chịu cam lòng Tiểu La Bạc Đầu cường quyền xung túi đầu khuất phục, làm Thiên Đạo Lăng phát ra hiệu triệu thời điểm, bọn họ toàn bộ đều tự nguyện tới gia nhập. Lăng ca, cái này thật có thể thành công sao? Ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng, Lý Chiêu một mặt lo lắng nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, hắn chính là mạo hiểm nguy hiểm to lớn theo Tiểu La Bạc Đầu nơi đó đem ra một phần quan cho bọn hắn hậu cần điều động tình báo, nếu như kế hoạch thất bại, Tiểu La Bạc Đầu nhất định sẽ phát hiện trong bọn họ xuất hiện một tên nội gián, mà bên trong quỷ không cần suy nghĩ liền biết nhất định là hắn cái này người Hoa. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ làm cho Tiểu La Bạc Đầu có đi mà không có về. Thiên Đạo Lăng kiên định nói. Lý Chiêu, ngươi có phải hay không đối với Lăng ca không tin rằng? Đứng ở bên cạnh Vũ Si Lâm liền bất mãn nói, Vũ Si Lâm mặc dù vẫn là giống như bản gốc bên trong đi đào mỏ than đá rồi, nhưng bởi vì gia nhập A Đại trở kháng Nhật nhân sĩ trong đội ngũ, cho nên hắn cũng không có giống như trong phim ảnh xúc động như vậy trực tiếp đi tìm Tiểu La Bạc Đầu một mình đấu, mà là ẩn nút trong bóng tối, không ngừng mà vì kháng Nhật nhân sĩ tích lũy vật liệu chuẩn bị phản công. Nghe được Thiên Đạo Lăng cái này, Hoa Hạ các nơi kháng Nhật nhân sĩ cũng vì đó sùng bái cứu nạn. Đào trở về sau, hắn thì càng thêm hưng phấn, hắn đối với Thiên Đạo Lăng lãnh đạo phản kháng đội ngũ tin tưởng vô cùng. Không có, không có. Nhìn thấy Vũ Si Lâm một bộ đánh người bộ dáng, Lý Chiêu lập tức khẩn trương lắc đầu nói, tại hắn ngay từ đầu làm quan phiên dịch, không biết hắn là A Đại đám người nội tuyến thời điểm cũng không ít bị Vũ Si Lâm đánh. Hán, sữa, sữa. Rốt cuộc có thể để cho đám kia tiểu quỷ tử dễ nhìn. Ở bên cạnh mặt đầy đen thui Kim Sơn Hoa xoa tay nói, tính cách thô lỗ hắn đã sớm nhìn đám kia Tiểu La Bạc Đầu khó chịu, hắn nhưng không có quên cái kia mấy cái chết ở Tiểu La Bạc Đầu pháo binh xuống huynh đệ, nhưng đại cuộc làm trọng mới không có xung động đi tìm Tiểu La Bạc Đầu phiền toái. Tốt rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi, các ngươi đều chuẩn bị xong đi. Ta phải đi tìm Vân ca. Nhìn lấy làm ồn mọi người, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói xong sau liền trực tiếp rời đi dưới đất phòng tị nạn, đi tìm Diệp Vấn. Sáu ta là phân cắt tuyến 5. Trong nhà của Diệp Vấn, Thiên Đạo Lăng đang tại mời Diệp Vấn tham gia một lần này hành động, đây đã là hắn lần thứ 3 tìm Diệp Vấn rồi. A Lăng, không phải là ta không muốn giúp các ngươi, nhưng là ta. Đối với Thiên Đạo Lăng mời, trên mặt Diệp Vấn lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Vân ca, ta biết ngươi khó xử, ngươi tận mau dẫn chị dâu cùng ai chuẩn rời đi đi, không bao lâu nữa nơi này liền sẽ phát sinh đại chiến. Nhìn thấy Diệp Vấn vẫn là cự tuyệt, Thiên Đạo Lăng liền nói, Tính cách của hắn quyết định hắn không muốn tham dự những chuyện này, trong phim ảnh nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy Liêu sư phó bị Tiểu La Bạc Đầu đánh chết, tâm của hắn cũng sẽ không dâng lên kháng Nhật chi tâm, cho nên Thiên Đạo Lăng đối với Diệp Vân cự tuyệt cũng không có cảm thấy cái gì tức giận, nhiều nhất cũng chính là có một ít tiếc nuối mà thôi. Nếu như Diệp Vân cái này đại sư võ học gia nhập, kế hoạch tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Tại hắn trở lại Phật Sơn thời điểm đã cùng Diệp Vân đánh nhau một lần, kết quả cùng 2 năm trước một dạng, là hắn thua. Diệp Vân dựa vào ám kình thực lực đưa hắn cái này cái thể chất so với thường nhân mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần biến thái đánh bại, hắn lực lượng và tốc độ mặc dù không bằng Thiên Đạo Lăng, nhưng là hắn dựa vào chính mình cường đại kỹ xảo còn có đối với sức mạnh vận dụng hay thắng Thiên Đạo Lăng, đối với cái này Thiên Đạo Lăng liền phát cảm giác đến đối với sức mạnh khống chế kỹ xảo tầm quan trọng. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không có như đưa đám, bởi vì hắn có thể cảm giác được tiềm lực của mình vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát ra, chỉ yêu cầu chờ hắn e cấp tiềm năng toàn bộ bộc phát ra, hắn có thể khẳng định chính mình cho dù không có đột phá đến ám kình cũng có thể đánh bại Diệp Vân. Dĩ nhiên Diệp Vân có thể đánh bại cũng không có nghĩa là Thiên Đạo Lăng liền nhất định bại bởi Diệp Vân, nếu như Thiên Đạo Lăng cầm lên Tu La Đao có thể dễ dàng trong nháy mắt giết Diệp Vân, hắn bại bởi Diệp Vân chỉ là võ thuật mà thôi, cũng không phải là sát chiêu, nếu quả như thật chặn đánh giết Diệp Vân, Thiên Đạo Lăng có hơn 100 loại phương pháp, nhưng là dựa vào võ thuật đánh bại Diệp Vân lại không có một loại phương pháp, võ thuật cảnh giới chỉ thấy chênh lệch cũng không phải là võ thuật. Bao nhiêu nhưng để bù đắp, đây là chất chênh lệch, trừ phi thân thể của Thiên Đạo Lăng cũng đạt tới chất biến trình độ, bằng không giai đoạn hiện tại là không thể đánh bại Diệp Vân. A Lăng, thật xin lỗi. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vân một mặt áy náy nhìn lấy Thiên Đạo Lăng. Không có việc gì, hy vọng chúng ta còn có thể gặp mặt, ta chỉ muốn nói một câu, hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Thiên Đạo Lăng cười lắc đầu một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. A Vân, A Lăng đến tìm ngươi làm gì? Tại Thiên Đạo Lăng đi sau, Trương Vĩnh Thành liền từ trong phòng đi ra. Không có gì, hắn chẳng qua là báo cho ta biết một tin tức mà thôi, ngươi nhanh lên một chút đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị rời đi Phật Sơn. Diệp Vân nhìn thê tử một cái sau nói, tại sao bỗng nhiên trong lúc đó rời đi Phật Sơn? Nghe được lời của Diệp Vân, Trương Vĩnh Thành trong lòng căng thẳng, nàng có thể theo Diệp Vân trong lời nói nghe được ra một chút đỏ không giống tầm thường đi ra. Không nói, ta đi ra ngoài đi một chút. Diệp Vân lắc đầu một cái, sau đó rời đi ngõ hẻm, tâm tình vô cùng phức tạp. Mẹ, ba ba, ta muốn mẹ. Tại Diệp Vân đi tới trên một con đường mặt thời điểm liền nghe được một trận hài đồng khóc thút thít. Chó trứng ngoan ngoãn, mẹ đã đi một cái rất đẹp địa phương tốt, ngươi không nên thương tâm, mẹ nhất định nghĩ để cho ngươi trải qua vui vẻ một chút. Hài đồng ba ba nhìn thấy con của mình khóc nhẹ ngay lập tức sẽ an ủi, bất quá an ủi một chút chính mình cũng khóc. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Diệp Vân trong lòng liền dâng lên một tia bi ai cùng nặng nề, cảnh tượng như thế này hắn tại Tiểu La Bạc Đầu xâm phạm sau đã thấy rất nhiều, hài đồng kia mẹ rất hiển nhiên là tại Tiểu La Bạc Đầu xâm lấn thời điểm tử vong, đương nhiên trong lúc đó hắn tốt giống như nghĩ tới điều gì, trong miệng lẩm bẩm một câu nói, sau đó bước chân chợt tăng nhanh, nhanh chóng hướng Phật Sơn một cái khu công nghiệp đi tới. Chương 66, hành động. Ban đêm, toàn bộ Phật Sơn thành phố đều bị bóng tối bao trùm, tại ngoại ô một cái nào đó trong rừng rậm, một đội cộng lại có hơn 300 người nhân mã tụ tập ở chung một chỗ, tất cả mọi người đều ăn mặc màu đen y phục dạ hành, chỉ lộ ra ánh mắt sáng ngời, trên tay mỗi người cầm lấy đủ loại đủ kiểu vũ khí, mà người cầm đầu chính là phía sau chói Tu La Đạo Thiên Đạo Lăng. Còn có 10 phút hành động liền bắt đầu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Đạo Lăng thần tình nghiêm túc nhìn người trước mặt nói, trước mặt đám người này toàn bộ đều là Phật Sơn thành phố võ giả, nhỏ có 15-16 tuổi, đánh cũng có 30-40 tuổi, mỗi một người đều hưởng ứng Thiên Đạo Lăng hiệu triệu đi tới nơi này, trừ bọn họ ra nhóm người này ở ngoài, tại Phật Sơn các nơi cũng có thật nhiều sức mạnh tại tụ họp, số người so với bọn hắn còn nhiều hơn, bọn họ là lần này trong hành động ám sát bộ đội, đao nhọn bộ đội. Chuẩn bị xong. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, tất cả mọi người chỉnh tề trả lời, bọn họ đã sớm không dằn nổi nghĩ dùng binh khí trong tay tàn sát tiểu quỷ tử môn rồi. Chúng ta đi thôi, để cho chúng ta cho tiểu quỷ tử nhìn một chút cái gì là hoa hạ võ thuật ra. Nhìn lấy mặt lộ sát ý mọi người, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, nhưng sau đó xoay người chỉ huy mọi người hướng kế hoạch tốt vị trí đi tới. Bất quá khi hắn xoay người trong nháy mắt liền thấy Diệp Vân đang đứng ở nơi đó nhìn mình những người này. Vân ca, ngươi đã đến rồi a. Ta liền biết ngươi không phải là hèn nhát. Ở phía sau Thiên Đạo Lăng Vũ Si Lâm nhìn thấy Diệp Vân liền kinh ngạc vui mừng nói, ngay từ đầu tại biết Diệp Vân không sẽ tham gia lần này hành động thời điểm, hắn liền có một ít tiếc nuối, bây giờ thấy Diệp Vân tới rồi, hắn liền vô cùng vui vẻ. Vân ca, đi thôi, quần áo đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Nhìn lấy đến Diệp Vân, Thiên Đạo Lăng cười cười cũng đem một cái dạ hành phục ném cho Diệp Vân, đây mới là hắn nhận biết cái đó Diệp Vân, nếu như hắn chưa có tới, hắn sẽ phi thường thất vọng. Ừm. Nhận lấy quần áo Diệp Vân lộ ra vẻ tươi cười cùng kiên định, đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa. Tại Thiên Đạo Lăng bọn họ tụ họp thời điểm, rời đi Phật Sơn một con đường trên, Chu Thanh Tuyền mang theo con của hắn còn có Trương Vĩnh Thành đang lái xe rời đi. Buông ta ra. Bị trói chặt Trương Vĩnh Thành không ngừng mà dãy rủa nói. Vĩnh Thành, ta đáp ứng A vẫn không thể để cho các ngươi có chuyện, ngươi yên tâm được, ta nhất định sẽ an toàn đưa ngươi cùng A chuẩn mang tới Hương Giang. Lái xe Chu Thanh Tuyền cũng không để ý tới Trương Vĩnh Thành dãy rủa, mà là tiếp tục tập trung tinh thần lái xe. Ngay mấy giờ trước, Diệp Vân đi tới hắn xưởng đông vải nơi đó thỉnh cầu hắn trợ giúp, để cho hắn mang theo Trương Vĩnh Thành cùng A chuẩn rời đi Phật Sơn. Tại biết Phật Sơn sắp muốn nên đón chiến loạn, Chu Thanh Tuyền lập tức đáp ứng Diệp Vân, đồng thời thôi việc những hàng kêu bên trong nhân viên tạp vụ. Tại Diệp Vân sau khi mặc quần áo xong, tất cả mọi người lần nữa hành động, nguyên bản hơn 300 người chia làm mười mấy đội ngũ phân tán ra, đi Thiên Đạo Lăng an bài địa điểm cùng cái khác kháng Nhật tổ chức tập hợp thành một cái mới đoàn đội, mỗi một cái đều do binh lính, vũ sư trở mỗi cái bất đồng đoàn thể thành viên tạo thành, nhân viên tính chất phức tạp có thể để cho bọn họ đối phó nhiều thay đổi chiến hướng, nếu không toàn bộ vũ sư một đội hay hoặc là toàn bộ binh lính một đội rất khó. Tại loại thành thị này địa hình phát huy ra tác dụng. Những đoàn đội này nhiệm vụ đều không giống nhau, có chính là đi phá vỡ Tiểu La Bạc Đầu kho vũ khí, có chính là đi giữ lại vật liệu của bọn họ, từ mọi phương diện phá vỡ Tiểu La Bạc Đầu tại Phật Sơn các cái thế lực. Tiểu Quỷ Tử Môn cũng không biết tối hôm nay, lười hái của tử thần đã nhắm ngay cổ của bọn họ còn đi. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Ai, ngươi đã nghe nói sao, Ma Đô nơi đó truyền đến tin tức, chi kia thần bí chi na bộ đội lại xuất hiện, có phá vỡ chúng ta một cái trụ sở. Dĩ nhiên biết, nghe nói những người đó đều là ác ma, đặc biệt ngăn cản chúng ta vĩ đại giả mạ tổ dân tộc quyết trương. Hừ, cái gì thần bí đội ngũ đều không phải là chúng ta hoàng, quân đối thủ, bọn họ sớm muộn sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Thiên Hoàng Vạn Tuế. Vạn Tuế. Đúng đúng đúng, Vạn Tuế. Vạn Tuế. Tại Phật Sơn Tiểu La Bạc Đầu một cái trong trại lính, 5-6 cái đang tại gắt đêm binh lính nói chuyện với nhau nói, tại bọn họ không có lưu ý đến địa phương, một đội lại một đội bí ẩn bộ đội lành người động. Ngạch. Phúc. Một đạo đỏ ánh đao màu đen xuất hiện ở trong ánh trăng, theo sát chính là một bộ khô đét thi thể té xuống đất, Thiên Đạo Lăng tiện tay đem một tên đi ngang qua Tiểu La Bạc Đầu binh lính ám sát chết, ở phía sau Thiên Đạo Lăng Diệp Vấn, Kim Sơn Hoa còn có A Đại đám người nhất thời nuốt nước miếng một cái, đầu của tất cả mọi người ra trong nháy mắt tê dại, không có một người ngoại lệ. Mặc dù bọn họ một mực đều nghe nói Thiên Đạo Lăng Thanh kia được người gọi là cứu nạn đao đường đào sau giết người, sẽ cho người biến thành thây khô, nhưng bọn hắn một mực đều cho là đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng đây là thật, nhất thời bọn họ ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng cũng không giống nhau. Có thể khống chế loại này hung khí chủ nhân tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút hành động, nhất định phải tại Tiểu La Bạc Đầu môn phản ứng lại trước giải quyết hết tất cả mọi người, tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Giết chết một cái Tiểu La Bạc Đầu, Thiên Đạo Lăng nhìn thấy còn nhìn mình mọi người liền trầm giọng nói. Một nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, tất cả mọi người đều theo kinh ngạc đến ngây người trạng bên trong tỉnh hồn lại, ánh mắt theo nguyên bản hoảng sợ trở nên nghiêm túc, sau đó phân tán đi ra đi giải quyết Tiểu La Bạc Đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong quân doanh gắt đêm Tiểu La Bạc Đầu lần lượt bị Thiên Đạo Lăng bọn họ giải quyết hết, cũng không có đưa tới cái gì cảnh cáo, bọn họ cái này trại lính chẳng qua chỉ là một cái tiểu quân doanh, số người cộng lại cũng chẳng qua chỉ là 200-300 người, Thiên Đạo Lăng lãnh đạo cái đội ngũ này toàn bộ đều là võ thuật đại sư, là lần này hành động đao nhọn bộ đội, thực lực của mỗi người đều không yếu. Phi thường dễ dàng liền chiếm lĩnh cái này một cái. Trại lính, tất cả Tiểu La Bạc Đầu không có có một cái có thể tại bọn họ lợi đao xuống còn sống sót. A Đại, để cho người đi thông báo người của bộ đội qua tới nơi này đi. Tiên Tính đem trong quân doanh tất cả Tiểu La Bạc Đầu giải quyết hết sau, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía A Đại nói, hắn cũng sớm đã an bài những binh lính kia chờ ở bên ngoài, nếu như Thiên Đạo Lăng hành động của bọn họ thành công hay hoặc là bị phát hiện, bên ngoài đám binh sĩ kia liền sẽ tiến hành cường công, nhanh chóng chiếm cứ cái này trại lính, dĩ nhiên nếu như Thiên Đạo Lăng hành động của bọn họ thành công liền không cần bọn họ hỗ trợ. Bọn họ lúc này tác dụng chính là tại chiếm lĩnh. Trại lính sau sẽ trại lính bên trong quân, hỏa trở đi, tới làm sau đó đại phản kháng thời điểm binh khí. Được. Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, A Đại lập tức gật đầu một cái, sau đó rời đi đi thông báo chờ ở bên ngoài những bộ đội kia binh lính. Tại Thiên Đạo Lăng một đội này ngũ thành công đồng thời, tại Phật Sơn các nơi những đội ngũ khác cũng thành công, dĩ nhiên cũng có một chút đội ngũ hành động là thất bại. Bị Tiểu La Bạc Đầu môn phát hiện, xảy ra đại chiến, nhất thời Phật Sơn vang lên lần nữa chiến đấu kèn hiệu, các lộ kháng Nhật nhân sĩ tại hành động. Chương 67, Cự Long tỉnh lại. Ầm, ầm, ầm. Ban đêm Phật Sơn trong thành phố vang lên vang dội tiếng nổ cùng tiếng súng, kháng Nhật nhân sĩ đang không ngừng phản công Tiểu La Bạc Đầu môn, Tiểu La Bạc Đầu môn xe tăng trực tiếp bị kháng Nhật nhân sĩ cướp đi đi phản công, tại trên đường phố có thể nhìn thấy một chiếc Tiểu La Bạc Đầu xe tăng hướng về phía Tiểu La Bạc Đầu nơi chú quân bắn, một pháo đi xuống liền chết mười mấy Tiểu La Bạc Đầu, cũng có thể nhìn thấy một người vũ sư cầm lấy Tiểu La Bạc Đầu lựu đạn ném một cái, chính xác rơi vào Tiểu La Bạc Đầu dày đặc nhất địa phương, nổ tung nhất định có thể mang đi mấy cái Tiểu La Bạc Đầu tánh mạng. Cùng lúc đó tại Tiểu La Bạc Đầu Phật Sơn trụ sở chính bên ngoài, cũng chính là Diệp Vấn nguyên bản đại trạch, Thiên Đạo Lăng còn có Diệp Vấn đám người đã ở bên ngoài ở nút, tại trung quanh của bọn hắn rất nhiều kháng Nhật nhân sĩ không ngừng mà tấn công, vì bọn họ lẻn vào che chở. Chúng ta vào đi thôi. Nhìn lấy không ngừng giao chiến kháng Nhật nhân sĩ cùng Tiểu La Bạc Đầu, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, sau đó túi người xuống nhanh chóng tiến tới, đi theo hắn chỉ có Diệp Vấn, vào trong ám sát Tiểu La Bạc Đầu quan chỉ huy số người càng ít càng tốt, như vậy có thể giảm bớt bị Tiểu La Bạc Đầu tỷ lệ, mặc dù bọn họ hiện tại đang cùng kháng Nhật nhân sĩ trong chiến đấu. Chỉ bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vấn vừa hướng đại trạch chỗ sâu một bên đánh chết trên đường những thứ kia Tiểu La Bạc Đầu binh lính, rất nhanh liền tại Diệp Vấn tòa nhà lớn ngoài thư phòng mặt ngừng lại, nơi này chính là bộ chỉ huy của bọn họ. Ba cả đường á. Đám kia đang chết chi na heo. Nữu gia tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Cho ta an tĩnh. Đây chính là ngươi coi như hoàng, quân lòng của binh lính Thái. Ở bên ngoài Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vấn nhất thời liền nghe được trong thư phòng một trận tiếng quả trách, mặc dù không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng bọn họ cũng đều biết ở nơi này giao chiến thời điểm vẫn có thể trong thư phòng người nói chuyện mà không giống là những binh lính khác như vậy canh giữ nơi này Tiểu La Bạc Đầu địa vị tuyệt đối không thấp, rất lộ vẻ nhưng chính là quan chỉ huy cao nhất của nơi này vị trí. Cầm súng lục Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân liếc nhau một cái, sau đó hai người một cước đem cửa lớn của thư phòng đá văng ra, ngay sau đó hai người giống như báo săn mồi vọt vào, nhất thời liền thấy hai cái vẻ mặt kinh ngạc tiểu la bạc đầu ở bên trong. Hai cái tiểu la bạc đầu nhìn thấy loại tình huống này liền hướng cái hông của mình bỏ đi, chỉ bất quá đám bọn hắn phản ứng vẫn là quá chậm một chút. Ầm ầm, hai đạo tiếng súng vang lên, trong đó một cái tuổi tác tương đối lớn tiểu la bạc đầu trên trán nhất thời liền xuất hiện một cái dấu đạn, mà một cái khác tiểu la bạc đầu mặc dù cũng trúng thương, nhưng là phản ứng của hắn so với một cái khác tiểu la bạc đầu nhanh rất nhiều, viên đạn chỉ là trúng mục tiêu hắn sắp muốn sở trường súng tay mà thôi, cũng không có đi rơi tánh mạng của hắn, mà cái này tiểu la bạc đầu có thân thủ như vậy rất lộ vẻ lại chính là trong điện ảnh lưu ra. Vúng, bị bắn lưu ra, hét lớn một tiếng, cả người hướng Thiên Đạo Lăng bay nào mà đi, cố gắng đem cầm súng lục Thiên Đạo Lăng bắt lại, chỉ bất quá tại hắn mới vừa càng tới trước mặt Thiên Đạo Lăng thời điểm, một thanh hồng hắc sắc lưỡi dao sắc bén liền ở trong mắt hắn nhanh chóng trở nên lớn, Thiên Đạo Lăng đã sớm kịp chuẩn bị, tay trái của hắn thời khắc đặt ở tu la đao trên chôi đao mặt, làm lưu ra phản kích trong nháy mắt, Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp rút ra tu la đao. Phốc chi, một tiếng, tu la đao lưỡi đao liền trực tiếp đâm xuyên qua đầu của lưu ra, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô đét, chết không thể chết lại. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến đánh chết Lưu Gia hoàn thành, khen thưởng 200 điểm linh hồn điểm 3. Rốt cuộc hoàn thành thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến rồi, hắc hắc hắc, không tệ không tệ. Tại Lưu Gia biến thành thây khô trong nháy mắt, rồ kẻ âm thanh ngay tại trong óc của hắn vang lên, qua không sai biệt lắm thời gian 2 năm, hắn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến rốt cuộc hoàn thành. Vấn ca, chúng ta đi thôi, đi tiếp viện những người khác. Nhìn lấy biến thành thây khô Lưu Gia, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía Diệp Vân nói. Ừm. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Diệp Vân liền gật đầu một cái. Sau đó cùng Thiên Đạo Lăng rời đi phòng chỉ huy đi những địa khu khác trợ giúp những người khác đối phó tiểu la bạc đầu. Bốn ta là phân cắt tuyến 5. 1939 năm tháng 3. Lấy Thiên Đạo Lăng cầm đầu kháng Nhật đội ngũ theo Phật Sơn bắt đầu phản công tiểu la bạc đầu, đoàn đội của bọn họ càng ngày càng nhiều chung một chí hướng đồng bào gia nhập vào trong đội ngũ của bọn họ, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là đem tiểu la bạc đầu theo Hoa Hạ trên vùng đất mặt xua đuổi thanh trừ, đối với tiểu la bạc đầu bọn họ tuyệt đối không lưu tình, chỗ đi qua, tiểu la bạc đầu thi thể khắp nơi. Tiểu La Bạc Đầu môn cũng rốt cuộc thấy được trong lòng bọn họ hèn yếu vô cùng Hoa Hạ dân tộc giữ tận một mặt, chỉ cần là trên chiến trường liền tuyệt đối sẽ có Thiên Đạo Lăng thân ảnh của bọn họ, Thiên Đạo Lăng hành động của bọn họ cũng tỉnh lại một chút đồng bào trong lòng nhiệt huyết, làm phẫn nộ của bọn hắn bộc phát ra thời điểm, bọn họ không lại mềm yếu tại súng ống xuống túi đầu, toàn bộ người đều cầm vũ khí đi phản kích, ngủ say cự long cũng chân chính thức tỉnh. Thời gian một ngày đi qua, Tiểu La Bạc Đầu môn mặc dù có cường đại pháo binh cùng khẩu súng, nhưng Hoa Hạ địa linh nhân kiệt đất rộng vật nhiều, mỗi địa phương đều có nhân tài, làm những người tài giỏi này tụ tập lại thời điểm, trí tuệ của bọn hắn liền sẽ ngưng kết ra một cổ lực lượng cường đại, đủ loại đủ kiểu chiến pháp xuất hiện, địa đạo chiến, mìn chiến đấu, du kích chiến, đây tuyệt đối không phải là nho nhỏ tiểu la bạc đầu có thể so sánh, Hoa Hạ các nơi võ giả cũng toàn bộ bắt đầu tụ tập lại, bọn họ không lại giống như kiểu trước đây mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản nhà hắn trên ngói xương, bọn họ bắt đầu quảng thu môn đồ, trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ toàn dân tất cả võ, tùy ý có thể nhìn thấy tại rèn. Luyện mọi người, vì chiến đấu ở tiền tuyến đồng bào cung cấp cường đại dự bị nhân viên. Vẹn vẹn không tới thời gian một năm, nguyên bản vẫn còn thượng phong tiểu la bạc đầu môn bắt đầu bị bại, bọn họ cũng rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề, đó chính là bọn họ địch nhân hoàn toàn không muốn sống nữa, bọn họ không sợ tử vong, bọn họ tại cầm tánh mạng của bọn hắn tới cùng bọn họ chống lại, một người chết rồi, lập tức liền có mười mấy người xông lên, bọn họ đạn và pháo binh hoàn toàn không chống đỡ nổi những thứ này người điên tấn công. Thiên Đạo Lăng danh tiếng càng ngày càng lớn, vô luận là lớn đến cao cao tại thượng lãnh đạo giai cấp vẫn là nhỏ như vì sinh kế cố gắng tinh đấu tiểu dân, chỉ cần nhắc tới Thiên Đạo Lăng, bọn họ sẽ biết là ai, có thể nói không ai không biết tiên. Rất nhiều người đều đưa Thiên Đạo Lăng làm thành là thần tượng, rất nhiều người tuổi trẻ đều đi theo tại Thiên Đạo Lăng nhịp bước, gia nhập vào kháng Nhật trong đội ngũ. Năm 1941, trải qua Hoa Hạ các nơi nhân dân phân đấu, Tiểu La Bạc Đầu môn toàn diện tháo chạy, đồng thời Hoa Hạ dân tộc bắt đầu phản công, lần lượt quân, hỏa nhà máy tại Thiên Đạo Lăng hiệu triệu xuống tạo dựng lên, Hoa Hạ tiến vào quả bom bùng nổ tăng trưởng thời đại, mặc dù bọn họ không có cao siêu súng ống chế tạo kỹ thuật, nhưng là bọn họ cũng không cần quá nhiều súng ống, bọn họ yêu cầu chỉ là lựu đạn chờ uy lực mạnh mẽ đạo cụ. Mỗi một cái võ giả đều chỉ lựu đạn hảo thủ. Một quả lựu đạn đi xuống hoàn toàn có thể tiêu diệt 5-6 cái cầm súng tiểu la bạc đầu, cho nên bọn họ không lại chế tạo súng ống, mà là toàn lực chế tạo đủ loại chức năng kỳ lạ quả bom cung cấp cho thể chất cao hơn người thường rất nhiều võ giả sử dụng. Chương 68, chiến tranh kết thúc. Năm 1944, Hoa Hạ đại địa tiểu la bạc đầu toàn quân rút lui, bọn họ đã không chịu nổi Hoa Hạ điên cuồng phản kích, Hoa Hạ nhất phương người chưa bao giờ cùng bọn họ chính diện tác chiến, bọn họ xe tăng cùng máy bay hoàn toàn không tìm được mục tiêu công kích, mỗi lần đều là đánh du kích chiến thuật cùng nhì tất rách, thừa dịp bọn họ thư giãn thời điểm phản công. Hơn nữa Hoa Hạ thường xuyên có võ giả đối với tiểu la bạc đầu tướng lãnh cao cấp tiến hành ám sát tỷ lệ thành công cao vô cùng. Mỗi một cái tướng lãnh cao cấp tử vong cũng để cho tiểu la bạc đầu kiều căng bị đủ. Theo 1939 năm bắt đầu đến bây giờ, căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, chết ở Hoa Hạ cả vùng đất tiểu la bạc đầu số lượng đã đạt đến hơn 90 vạn, không sai biệt lắm là bọn họ xâm lấn toàn bộ dân số, chiến tích vô cùng điên cuồng. Mặc dù Hoa Hạ nhất phương số người chết là bọn họ gấp 2 gấp 3, nhưng cái này chiến quả lại để cho rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ. bởi vì song phương vũ khí chênh lệch thật sự là quá lớn, Tiểu La Bạc Đầu có hoàn hảo súng ống đạn đại bác, mà Hoa Hạ một phe cũng chỉ có một chút làm cậu thả cùng quả bom, nhưng bọn hắn liền là dựa vào lấy những thứ này làm cậu thả trang bị đem Tiểu La Bạc Đầu đuổi ra khỏi Hoa Hạ đại địa. Tại thành phố GZ trong một gian có ban công, thân mặc áo đen trên mặt có mấy sẹo, tản ra một loại thiết huyết lạnh lùng khí tức Thiên Đạo Lăng đang ngồi tê đít trên một cái bàn, ở bên cạnh hắn đang ngồi là đồng dạng ăn mặc quần áo màu đen, trên mặt có vết sẹo Vũ Si Lâm còn có Kim Sơn Hoa đám người, mà ở đối diện hắn chính là một người đầu chọc lão giả và một cái cầm có một nốt rồi lão giả, ở bên cạnh bọn họ có thật nhiều tướng lãnh đương nhiên, hai người đều dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn Thiên Đạo Lăng, có thể nói hiện tại toàn bộ Hoa Hạ chính là hiện đại bản thời Tam Quốc, ba phân thiên hạ, một cái lấy đầu chọc cầm đầu thế lực cũ, một cái là lấy có nốt rồi lão giả thế lực mới, mà cái cuối cùng chính là Thiên Đạo Lăng thế lực. Cùng hai người khác thế lực không giống nhau, Thiên Đạo Lăng thế lực hoàn toàn chính là do võ giả xây dựng mà thành, lấy Thiên Đạo Lăng là tối cao thủ lĩnh. Thiên Đạo Lăng, bây giờ là tỏ thái độ thời điểm, ngươi ủng hộ phe nào? Đầu chọc nhìn lấy Thiên Đạo Lăng do hỏi, đồng thời có nốt rồi lão giả cũng nhìn hướng Thiên Đạo Lăng, bọn họ cũng đều biết ý kiến của Thiên Đạo Lăng vô cùng trọng yếu, có thể nói tất cả mọi người tại chỗ bên trong Thiên Đạo Lăng danh tiếng so với hai người bọn họ cộng lại cũng còn muốn đánh, bởi vì là hắn tỉnh lại trong ngủ mê nhân dân phản kháng Tiểu La Bạc Đầu trọng yếu nhân vật, mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 20-30 tuổi, nhưng ở trận không người nào dám xem thường hắn. Tất cả mọi người đều biết hắn là một kẻ hung ác, mỗi lần chiến đấu đều đích thân ra trận, cái này cũng là vì cái gì rất nhiều người đều vô cùng tôn kính nguyên nhân của hắn. Ta sẽ không ủng hộ bất kỳ bên nào. Thiên Đạo Lăng thần tình lạnh nhạt lắc đầu một cái. Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Nghe được câu trả lời của Thiên Đạo Lăng, hai vị lão giả thân thể dùng một cái, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, bọn họ lấy vì Thiên Đạo Lăng cũng muốn giống như bọn họ thành lập một cái chân chính thế lực, mặc dù Thiên Đạo Lăng bây giờ là một thế lực đại biểu, nhưng cái thế lực này vô cùng phân tán, bọn họ sở dĩ tụ tập lại hoàn toàn cũng bởi vì là bị Thiên Đạo Lăng hiệu triệu, bọn họ cũng không có chân chính thừa nhận mình là một thế lực. Không, ta không có chút nào nghĩ, ta không ủng hộ các ngươi bất kỳ bên nào, cũng sẽ không cùng các ngươi bất kỳ bên nào đấu tranh, Hoa Hạ đã trải qua không vậy vùng nổi, tại chiến tranh sau khi kết thúc, chúng ta sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn, chúng ta không có nghĩa là bất kỳ một cái nào đảng, phái, chúng ta đại biểu chỉ là nhân dân ý chí, khi bọn hắn cần chúng ta thời điểm, làm nhân dân thứ ta căm ghét lúc xuất hiện, chúng ta sẽ xuất hiện lần nữa, chúng ta là Hoa Hạ người bảo vệ cùng người thừa kế, mà không phải là các ngươi tranh đấu tiền đặt cuộc. Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nhìn hai vị lão giả nói, nói xong sau liền trực tiếp mang theo Kim Sơn Hoa đám người rời đi ban công, biến mất trong đám người. Nhìn lấy rời đi Thiên Đạo Lăng, có nốt ruồi trên mặt lão giả liền lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết lần này chính mình thắng rồi, mà đầu chọc sắc mặt của ông lão là trở nên hết sức căm trầm, mặc dù Thiên Đạo Lăng cũng không có lựa chọn bọn họ bất kỳ bên nào, nhưng là hắn mới vừa theo như lời nói cũng đã biểu mình một chút, đứng ở nhân dân một phe, cái này có nốt ruồi lão giả lý niệm mở dạng. Lần này chúng ta thắng rồi. Tại sau khi Thiên Đạo Lăng rời đi, có nốt ruồi lão giả cũng đứng lên, dùng một cái hát en khẩu âm tiếng phổ thông nói, đồng thời vỗ một cái đầu chọc bả vai của lão giả rời đi rồi. Chính ta là phân cắt tuyến 7. Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh thì đến 1949 năm, ngày mùng ngày 1 tháng 10 Yên Kinh quảng trường Thiên An môn bên ngoài, một chỗ trong hải lão người dùng một cái hát en khẩu âm tuyên bố một cái thời đại mới đến tới, tại ngoài sân rộng mặt rất nhiều bình dân đều hoan hô lên, vì thời đại mới đến tới mà hoan hô. Mà tại không có ai chú ý tới địa phương, hơn 10 cái ăn mặc đấu đồng màu đen, mang mũ trùm người đang nhìn hoan hô quảng trường. Lăng ca, chiến tranh cuối cùng kết thúc sao? Nhìn lấy hoan hô nhân dân, Vũ Si Lâm một mặt mê mang nói. Ừ, kết thúc, đi thôi chúng ta đi gặp thấy đại nhân vật đi. Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái, nhìn lấy hoan hô cảnh tượng, hai mắt của hắn bên trong toát ra vẻ vẻ vải thần sắc, cái này thời gian mấy năm bên trong hắn một mực đều tại sát, cả người trên người đều tản ra nồng nặc sát ý. Cái thế giới này Hoa Hạ lịch sử mặc dù bởi vì có sự xuất hiện của hắn có một ít nho nhỏ thay đổi, nhưng nguyên tắc tiến trình còn là giống nhau. 1945 năm Tiểu La Bạc Đầu bị Mỹ Đế thằng bé trai cùng mập mạp hai quả bom nguyên tử sợ khóc rồi, xin đầu hàng, thế chiến thứ hai kết thúc, sau đó Hoa Hạ liền tiến vào nội chiến giai đoạn, hai cái thế lực không ngừng mà tranh đoạt Hoa Hạ quyền nói chuyện quyền lợi, cuối cùng vẫn là có nốt rồi lao giả một phái thắng lợi. Từ đó Thiên Đạo Lăng liền ẩn cư tại phía sau màn, làm cũng không có nghĩa là hắn coi như một cái ẩn sĩ, hắn chỉ huy cái kia một đám người theo đuổi thành lập một cái đoàn pet, bọn họ chỉ làm một chuyện, đó chính là tại Hoa Hạ các nơi du đãng, mỗi ngày trải qua tiêu diệt địa phương ác nhân, cướp của người giàu giúp người nghèo khó thời gian, làm không biết mệt, bất quá người nào chỉnh thiên làm một việc đều sẽ cảm thấy chán ghét, đặc biệt là loại này dính máu sống, càng ngày càng nhiều người theo. Đuổi đem đồ đao buông xuống trở về cuộc sống bình thường, chỉ có một số ít người tiếp tục đuổi theo Thiên Đạo Lăng. Dĩ nhiên những thứ kia thoát khỏi đoàn pet người cũng không phải là vĩnh cửu rời khỏi, nếu như Thiên Đạo Lăng yêu cầu bọn họ sẽ lần nữa cầm lên lợi kiếm phấn đấu, chỉ bất quá bây giờ thời đại cũng không cần bọn họ có thể theo lịch sử trên sân khấu lui xuống, cho nên bọn họ lựa chọn quy ẩn. Ban đêm, Thiên Đạo Lăng mang theo đội ngũ của bọn họ đi tới trong Nam Hải. Người nào? Một chút quân nhân một mặt phòng bị nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại cái này Hoa Hạ nước Cộng hòa người lãnh đạo tối cao phòng làm việc người xa lạ, mỗi một người đều giơ lên súng trong tay nhắm vào Thiên Đạo Lăng. Lùi xuống đi đi. Có nốt rồi lão giả nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Thiên Đạo Lăng, liền hướng về phía cái kia mấy người lính gác khoát tay một cái. Thủ trưởng, bọn họ nhưng là cái kia người lính gác nghe được có nốt rồi lời của lão giả sau liền dừng một chút, còn muốn nói gì, nhưng vẫn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Không có việc gì, nếu như bọn họ muốn thương tổn ta, như thế toàn bộ Hoa Hạ sẽ không có người có thể bảo vệ ta, bọn họ nhưng là oan pet, hay hoặc là nói Hoa Hạ người bảo vệ. Có nốt rồi lão giả nỡ nụ cười nói. Nghe được có nốt rồi lời của lão giả, những thủ vệ kia nhìn lấy Thiên Đạo Lăng đám người ánh mắt ngay lập tức sẽ đổi một cái, theo nguyên bản cảnh giác biến thành tôn kính, thân vì người lãnh đạo tối cao thủ vệ, bọn họ biết một chút người bình thường không biết sự tình. Ngươi đã quyết định rồi sao? Có nốt rồi lão giả nỡ nụ cười nhìn lấy Thiên Đạo Lăng hỏi. Ừm. Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái, sau đó liền mang theo Vũ Si Lâm đám người rời đi rồi. Thủ trưởng, Thiên Tiên Sinh quyết định cái gì? Ở bên cạnh thủ vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi, bọn họ hoàn toàn không biết có nốt rồi lão giả và Thiên Đạo Lăng đang đánh bí hiểm gì. Truyền lệnh xuống, ngay hôm đó lên Long Tổ thành lập, người lãnh đạo tối cao là trời một, chỉ thuộc về Hoa Hạ người lãnh đạo tối cao, khi bọn hắn cho là có nguy hại Hoa Hạ người lúc xuất hiện có thể chấp hành giết, không cần trải qua xét duyệt, quan địa phương, viên không được trở ngại hành động của bọn họ có nốt rồi lão giả tuyên bố một loạt sự tình. Khí. Những thủ vệ kia cùng bên cạnh thương nghị sự tình quan chức nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái tổ chức này quyền lợi thật sự là quá lớn, thanh kiếm này quả thật là liền là tất cả mọi người trên đỉnh đầu thanh kiếm đã mổ cỡ. Chương 69, Diệp Vấn 2 bắt đầu. Tại Yến Kinh một tòa trong phòng, 100-200 cái khoác màu đen mang mũ nón rộng vành người mặc áo đen tụ tập ở chung một chỗ nhìn lấy cầm đầu Thiên Đạo Lăng, bọn họ toàn bộ đều là thành viên của Hoàng Pẹt, bất quá bây giờ đã là Hoa Hạ nước Cộng hòa Long Tổ rồi. Lăng ca, ngươi thật muốn rời đi sao? Ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng Vũ Si Lâm một mặt phiền muộn nhìn lấy Thiên Đạo Lăng. Ừ, Vũ Si Lâm, Hoàng Pẹt, không, Long Tổ sau đó liền giao cho ngươi. Thiên Đạo Lăng vỗ bả vai của Vũ Si Lâm một cái nói. Vậy ngươi sau đó phải đi nơi nào? Vũ Si Lâm vẻ mặt đau thương nói. Đi theo Thiên Đạo Lăng lăn lộn đến mấy năm này là hắn cảm thấy có ý nghĩa nhất thời gian mấy năm, giết người đáng chết, làm một cái chân chính đại hiệp, mà không phải là một cái hèn hạ vô vi trà lâu đại thiếu gia. Đồng thời hắn cũng biết Thiên Đạo Lăng tính cách, nói một không hai, nếu hắn phải rời khỏi liền không có bất kỳ người nào có thể để cho hắn thay đổi chú ý. Đi nơi nào? Không biết, đi tới chỗ nào liền đi nơi đó. Thiên Đạo Lăng cười nói xong cũng tại hoàn pẹt các thành viên thương cảm dưới ánh mắt xoay người rời đi. Bây giờ cách Diệp Vấn Hai nội dung cốt truyện cũng không kém bắt đầu, cho nên hắn cũng không cần thiết lại làm hoàn pẹt thủ lĩnh. Hắn đã ở cái thế giới này ngây người hơn 10 năm thời gian, nếu như không phải là Tu La Đao cái thanh này cùng cái thế giới này bất đồng tầng thứ vũ khí tồn tại, hắn khả năng cho là mình chính là cái thế giới này người, mà không là trên địa cầu cái đó Thiên Đạo Lăng. Cái này hơn 10 năm trong thời gian trừ ngay từ đầu tại Phật Sơn một năm kia, thời gian còn lại hắn đều là tại sát hại bên trong trải qua, nếu như không phải là bởi vì hắn thiếu sót thiện tâm, hắn khả năng sớm cũng bởi vì quá nhiều sát hại mà biến thành một người điên, trải qua hơn 10 năm sát hại, trên người Thiên Đạo Lăng sát khí đã đạt tới một cái vô cùng kinh người mức độ. Tư liệu của hắn trong kỹ năng một cột nhiều hơn một cái được đặt tên là sát khí kỹ năng. Sát khí, do sát hại thật sự ngưng tụ đến khí tức, đối sinh vật tác dụng uy hiếp tác dụng, làm sát khí tích lũy tới trình độ nhất định, khả tạo thành nhất định lực sát thương. Trừ sự biến hóa này ở ngoài, tố chất thân thể của Thiên Đạo Lăng cũng nhận được rất lớn trình độ tăng lên, mặc dù trong tài liệu thuộc tính vẫn là không có thay đổi chút nào, nhưng hắn có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng tiếp cận cực hạn rồi, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cái kế tiếp giai đoạn, chỉ bất quá không biết tuyệt thiếu thứ gì, để cho hắn không cách nào đột phá, hắn đã thăm dò rất lâu. Nhưng chậm chạp đều không có kết quả, đối với cái này hắn chỉ có thể thuận theo tự. Nhiên, về phần Tu La Đao thay đổi càng lớn hơn, làm Tiểu La Bạc Đầu bị đánh ra Hoa Hạ, tại không biết giết chết bao nhiêu cái Tiểu La Bạc Đầu dưới tình huống, Tu La Đao cũng tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, thân đao theo nguyên bản 1m4 biến thành 1m7, cũng sắp có Thiên Đạo Lăng cao như vậy, cả cây đao đỏ biến thành màu đen, ở trong đêm tối rất khó phát hiện, phía trên những thứ kia phù văn huyền ảo cũng đã biến mất, nhưng Thiên Đạo Lăng biết những phù văn kia vẫn còn, chẳng qua chỉ là núp ở thân đao bên trong, cả cây đao lộ ra vô cùng phổ thông, không lại giống như tiểu trước đây sát khí tràn ra. Hiện tại Tu La Đao tại sao giết người không đơn thuần có thể khôi phục Thiên Đạo Lăng trên thân thể mệt mỏi, còn có thể hồi phục về tinh thần hắn mệt mỏi, mỗi một lần giết người cũng để cho hắn có một loại hút độc cảm giác, loại cảm giác này để cho hắn khát vọng đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ, hắn vô cùng sợ hãi còn như vậy kéo dài nữa chính mình sẽ biến thành một cái sát nhân của ma, cho nên khi Tu La Đao tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn thời điểm hắn liền phòng ngừa sử dụng. Nó, phòng ngừa chính mình biến thành bệnh tâm thần. Sáu ta là phân cắt tuyến 4. Rời đi Yến Kinh Thiên Đạo Lăng đi tới Hồng Kông, tại Tiểu La Bạc Đầu đầu hàng sau, Hồng Kông cái này cảng định thành phố kinh tế cùng xã sẽ có được rất lớn phát triển, phồn vinh mà náo nhiệt, chỉ bất quá có một chút để cho Thiên Đạo Lăng vô cùng không thích, đó chính là bọn họ thiếu hụt huyết tính, mặc dù Hồng Kông bây giờ là hữu quốc thuộc địa, nhưng nó vẫn là thuộc về Hoa Hạ không thể phân chia một bộ phận, Hoa Hạ tùy thời đều có thực lực đưa nó đoạt lại. Hiện tại Hoa Hạ cùng Thiên Đạo Lăng thế giới hiện thật Hoa Hạ không giống nhau, nó đã thức tỉnh, nhân dân không lại sợ hãi chiến tranh, bọn họ có dũng khí đi đối mặt tất cả người xâm lăng. Mà không giống là thế giới hiện thật như vậy mặc cho người khinh bỉ cùng làm đủ. Thiên Đạo Lăng đi ở trên đường phố phồn hoa. Nhìn lấy người đến người đi đường phố, hắn cũng cảm giác được một tia khó được dễ dàng, không cần lại vì chính, chữa lập trường phiền não, chẳng qua là khi một người bình thường. Đi ở trên đường phố Thiên Đạo Lăng chợt nhìn thấy một tấm bị thế giới quyền vương giải thi đấu che đỡ một nửa màu trắng truyền đơn, bất quá hắn vẫn có thể nhìn thấy có Diệp Vấn cùng phát huy mạnh quốc thuật, cường thân kiện thể các chữ, hắn biết Diệp Vấn hai nội dung cốt truyện hẳn là bắt đầu, chẳng qua là không biết hiện tại đến giai đoạn gì mà thôi, hắn cũng rất lâu không cùng Diệp Vấn liên lạc. Từ khi đem Tiểu La Bạc đầu theo Hoa Hạ đánh lui sau đó, Diệp Vấn bởi vì không muốn lại giết người rời đi đội ngũ của Thiên Đạo Lăng, về đến nhà hắn bên người thân, bất quá bởi vì một lần kia Phật Sơn cuộc chiến, để cho nhà của hắn Lục gia được phá hủy, tất cả đồ đáng tiền đều không thấy, lại cộng thêm hỗn loạn chính quyền, hắn không có đổi trở về nguyên bản đại thiếu gia, còn đang vì sinh hoạt mà cố gắng, từ đó Thiên Đạo Lăng hắn liền không có nhìn lại qua Diệp Vấn rồi, chẳng qua là thỉnh thoảng. Để cho hoãn vẹt người đi chú ý một cái Diệp Vấn tin tức, biết hắn an toàn là được rồi, tại hắn có khó khăn gì thời điểm sẽ cho người đưa một chút vật liệu cho Diệp Vấn, để cho cuộc sống của hắn khá hơn một chút. Chỉ bất quá Diệp Vấn không phải là cái loại này của an sinh người, ngay từ đầu còn khá hơn một chút, bất quá thời gian lâu dài hắn liền cảm thấy không thoải mái, cho nên rời đi Phật Sơn đi Hồng Kông kiếm sống, nếu như không phải là hắn đi Hồng Kông, Thiên Đạo Lăng cũng quên mất còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này hắn liền có thể trở về thế giới hiện thật. Rất nhanh cầm lấy truyền đơn Thiên Đạo Lăng liền đi đến trên truyền đơn nói tới chỗ đi tìm Diệp Vấn, cũng chính là cái đó cư dân sân thượng. Ngươi là tới học võ sao? Làm Diệp Vấn những học trò kia nhìn thấy đi lên Thiên Đạo Lăng sau liền mở miệng hỏi.
Không, ta là tới tìm các ngươi sư phụ.
Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nói.
Lại là tới tìm phiền thoái.
Những người đó nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau lập tức bày ra phòng bị thế.
Ta là các ngươi bằng hữu của sư phụ.
Nhìn lấy bọn họ những người này phản ứng, Thiên Đạo Lăng liền biết rồi đây cũng là Diệp Vấn hai mới vừa không bao lâu sự tình.
À,
nguyên lai là bằng hữu của sư phụ à? Sư phụ không ở chỗ này, hắn đi Ngư Lan nơi đó cứu đại sư huynh đi rồi. Nếu như ngươi tìm hắn mà nói ở nơi này chờ một chút hay hoặc là chờ một chút lại đến đây đi.
Một cái cùng thích hiểu long không sai biệt lắm dáng vẻ học trò liền lập tức giải thích.
Ta biết rồi, cảm ơn.
Nghe được lời của đồ đệ Diệp Vấn sau, Thiên Đạo Lăng liền biết quả nhiên cùng mình tưởng tượng như vậy. Hiện tại nội dung cốt truyện đã tiến hành được, Hoàng Lương bị bắt nơi đó, thời gian qua lâu như vậy, nhưng hắn đối với Diệp Vấn hai nội dung cốt truyện cũng sớm đã vô cùng mơ hồ, nhưng là có thể nhớ đến đại khái tình huống. Bất quá cho dù không nhớ, với hắn mà nói cũng không có cái gì. Đang dùng ngoãn vẹt làm việc thời điểm hắn liền điều tra qua cái thế giới này, phát hiện cái thế giới này cũng không có cái gì siêu tự nhiên sức mạnh, cùng ngay từ đầu tiến vào thế giới thời điểm thật sự cho ra tài liệu mở dạng, lấy thực lực hiện tại của hắn trừ phi là bị trúng mục tiêu, bằng không hắn chính là sự tồn tại vô địch, cho nên hắn CNG không lo lắng quên nội dung cốt truyện sẽ có cái gì bất lương ảnh hưởng.
Chương 70, Ngư Lan gặp nhau. Đang hỏi thăm một phen sau, Thiên Đạo Lăng liền đi tới Ngư Lan bên ngoài, nhất thời liền thấy hai người đang bị một đám cầm lấy đao người vây quanh, trong đó một người chính là rất lâu không thấy Diệp Vấn. Về phần một cái khác không cần suy nghĩ cũng biết là Diệp Vấn hiện tại học trò Hoàng Lương, bộ dáng cùng thế giới hiện thật Hoàng giáo chủ vô cùng tương tự, bất quá bên trong nội dung cốt truyện nguyên bản phải ra phát hiện Kim Sơn Hoa nhân sinh đã sớm xảy ra thay đổi, thân là Long Tổ một thành viên, hắn là không có khả năng sẽ đến Hồng Kông nơi này trợ giúp Diệp Vấn.
Hừ hừ, ngươi hai người này không mang tiền tới chả muốn chạy.
Một người cầm đầu mang theo len sợi cái mũ thanh niên mặt coi thường nhìn lấy Diệp Vấn hai người nói.
Sư phụ, nhìn dáng dấp, chúng ta chỉ có thể đánh ra.
Nhìn lấy bao vây chính mình người. Cả người ướt đẫm Hoàng Lương liền mặt coi thường nhìn lấy người chung quanh nói.
Này!
Nghe được học trò mà nói, Diệp Vấn bất đắc dĩ than một tiếng, đồng thời bày ra tư thế công kích, mặc dù hắn không muốn đánh nhau, nhưng nhìn tình huống chung quanh cũng biết không phải là nói phải trái thời điểm, chỉ có thể phản kích.
Vấn ca, nhìn dáng dấp ngươi gặp phải không nhỏ phiền toái a, cần giúp không?
Vừa lúc đó, Diệp Vấn liền nghe được một trận quen thuộc nhưng thanh âm tang thương truyền vào trong thai của mình, nghe được cái thanh âm này Diệp Vấn lập tức kinh ngạc vui mừng quay đầu đi, nhất thời liền thấy một bóng người quen thuộc đang tại cách đó không xa nhìn mình.
A Lăng!
Nhìn lấy ở xa xa Thiên Đạo Lăng, trên mặt của Diệp Vấn liền nở nụ cười. Vào lúc này còn có tâm tư cùng người khác nói chuyện thiếm.
Đánh cho ta.
Cái đó mang len sợi cái mũ thanh niên nhìn thấy Diệp Vấn vào lúc này kiên quyết còn có tâm tư nói chuyện với Thiên Đạo Lăng, nhất thời liền cảm thấy một trận nổi nóng, ngay lập tức sẽ mệnh lệnh hắn, những đồng bạn đi đối phó Diệp Vấn còn có Thiên Đạo Lăng.
A.
Nghe được lão đại mà nói, tất cả những thứ kia tiểu đệ lập tức giơ lên vũ khí trong tay hướng Thiên Đạo Lăng còn có Diệp Vấn đám người tiến lên.
Vành.
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 Một trận thân thể tiếng va chạm vang lên. Những thứ kia vọt tới Thiên Đạo Lăng người chung quanh không tới mấy giây liền toàn bộ bị Thiên Đạo Lăng một người đánh ngã xuống đất, vô cùng nhanh chóng, mà bên kia Diệp Vấn cũng đem phần lớn người cho trong nháy mắt giải quyết hết. Nhìn thấy loại tình huống này, cái kia cái cộng lông mũ nam còn có Hoàng Lương hai người đều ngu, bọn họ một cái là không nghĩ tới đối thủ lợi hại như vậy, mà một cái chính là không nghĩ tới sư phụ của mình lợi hại như vậy. Vẹn vẹn không tới một phút liền đem mấy mươi cái tay cầm vũ khí tráng hán đánh ngã xuống đất.
Ai nha,
đau đau đau, té xuống đất đám người kia sợ mình bị đánh địa phương tiêu thảm. Đặc biệt là bị Thiên Đạo Lăng đánh ngã đám người kia càng là thông hoa hoa đều, bọn họ ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng tràn đầy hoảng sợ. Thiên Đạo Lăng không giống Diệp Vấn, hắn ra tay vô cùng trọng, không hề giống Diệp Vấn như vậy chẳng qua là đưa bọn họ đồng phục, hoàn toàn không làm thương hại bọn họ. Thiên Đạo Lăng không có đưa bọn họ giết chết cũng đã rất may mắn, có thể làm thịt gà cảm ơn tổ tông phù hộ. Trải qua hơn 10 năm thời gian phát triển, Thiên Đạo Lăng võ thuật cũng sớm đã biến thành một loại bản năng, hơn nữa còn là một loại giết người võ thuật, tuyệt đối không phải là cái loại này lấy xem động tác võ thuật đẹp, mỗi một chiêu đều là lấy tánh mạng người ta chiêu thức. Nếu không phải là Thiên Đạo Lăng tại đánh bọn họ thời điểm áp chế thực lực, nằm trên đất cũng không phải là người bị thương, mà là một nhóm thi thể.
A Lăng, ngươi đối với sát khí khống chế càng ngày càng tốt nữa à?
Nhìn đứng ở nơi đó giống như một cái một trường thương thẳng tắp Thiên Đạo Lăng, Diệp Vấn liền thở dài một cái nói, tại mấy năm trước hắn liền phát hiện trên người Thiên Đạo Lăng sát khí càng ngày càng nặng,
nếu như không phải là bởi vì Thiên Đạo Lăng một mực duy trì lý trí, hắn thực sự phi thường lo lắng Thiên Đạo Lăng sẽ biến thành một cái sát nhân của ma, bất quá bây giờ nhìn thấy hắn như cũ giữ lý trí bộ dáng, hơn nữa trên người không có phát ra bao nhiêu sát khí bộ dáng, coi như bằng hữu. Diệp Vân liền cảm thấy phi thường vui vẻ yên tâm cùng khoái trá. Ngươi cũng biết ta làm cái gì, nếu như không nói sát khí thu liễm, coi như là người mù cũng có thể phát hiện ta. Thiên Đạo Lăng cười nói, tại chiến tranh sau khi kết thúc, hắn liền bắt đầu học tập đem chính mình sát khí thu liễm kỹ xảo, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn cũng bắt đầu từ từ chạm tới thu liễm kỹ xảo, chỉ cần tâm tình giữ vững bình tĩnh, như thế sát khí của hắn liền sẽ không hiện lộ quá nhiều đi ra. Chỉ là hiện lộ ra một ít tia, bất quá cái này một ít tia sát khí cũng là vô cùng kinh người, cái này cũng là vì cái gì đám kia bị Thiên Đạo Lăng đánh ngã xuống đất người biết, sẽ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Thiên Đạo Lăng. Tại Thiên Đạo Lăng ra tay với bọn họ thời điểm, cái kia một tia sát khí liền sẽ mất đi khống chế mà tản mắt ra, bị Thiên Đạo Lăng công kích người liền sẽ đích thân cảm nhận được cái này một tia sát khí, đám người này mặc dù bị Thiên Đạo Lăng trong nháy mắt đánh ngã xuống đất, nhưng cũng là một đám trải qua huấn luyện vũ sư, hơn nữa bọn họ là giết cá, cũng là một đám chấm dứt sinh mạng người, trên người ít nhiều gì cũng có một chút xíu sát khí, cái này cũng là vì cái gì người bình thường khi nhìn đến những thứ kia làm thịt heo mổ trâu người sau sẽ cảm thấy không thoải mái đè nén nguyên nhân, đây đều là trên người bọn họ tích lũy sát khí, cũng là bởi vì nguyên nhân này đang đối mặt Thiên Đạo Lăng sát khí thời điểm có một ít sức đề kháng, nếu như là người bình thường đã sớm bị Thiên Đạo Lăng tản mát ra cái kia từng tia sát khí làm cho cất đái dám tế thả, hù dọa ngậm dựng lên. Sư phụ, đây là bằng hữu ngươi. Thật là lợi hại. Đứng ở bên cạnh Diệp Vấn Hoàng Lương một mặt khiếp sợ nhìn lấy bên cạnh Thiên Đạo Lăng, Thiên Đạo Lăng mới vừa đối phó Ngư Lan công nhân động tác hắn hoàn toàn không thấy rõ, hắn chỉ thấy một trận cước ảnh, sau đó những thứ kia bao vây Thiên Đạo Lăng Ngư Lan công nhân liền toàn bộ té xuống đất gào thét bi thương, điều này thật sự là thật lợi hại. Làm cái gì ạ? Vừa lúc đó một đạo hồng hậu thanh âm truyền tới, sau đó liền thấy một cái mập mạp lao đầu dẫn một đám người hướng đi tới bên này, cầm đầu lao đầu bộ dáng cùng hồng vào bảo không sai biệt lắm, trên người tản ra một cổ cấp trên uy nghiêm khí tức. Người này không cần suy nghĩ cũng biết là Hồng Quyền sư phụ Hồng Trấn Nam. Sư phụ. Nhìn thấy Hồng Trấn Nam tới, len sợi cái mũ nam lập tức đi lên trước, những thứ kia nguyên bản té xuống đất Ngư Lan công nhân cũng lập tức từ dưới đất bò dậy trốn Hồng Trấn Nam phía sau, bọn họ núi dựa lớn rốt cuộc đã tới. Các ngươi lại ở chỗ này gây sự. Nhìn thấy tránh ở phía sau chính mình các học trò, Hồng Trấn Nam khẽ nhíu mày dò hỏi, đối với mình đám này học trò gây rắc rối tính cách hắn nhưng là vô cùng rõ ràng, theo tình huống bây giờ xem ra rất hiển nhiên là bọn họ gây ra. Không có à, sư phụ, ta cùng hắn luật bàn. Hắn mang theo sư phụ của hắn còn có người kia tới gây sự. Len sợi cái mũ nam nghe được Hồng Trấn Nam câu hỏi, ngay lập tức sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy cho Thiên Đạo Lăng, Diệp Vấn còn có Hoàng Lương bọn họ. Đối với len sợi mũ nam mà nói, Hồng Trấn Nam là người ngu mới sẽ tin tưởng, quay đầu nhìn một chút đám kia che lấy lồng ngực phát ra tiếng kêu đau học trò còn có len sợi mũ nam cái kia đỏ gò má của đồng đồng, sắc mặt của Hồng Trấn Nam liền có một ít âm trầm, bất quá làm là sư phụ, nhìn thấy đồ đệ của mình bị người đánh cho thành như vậy, nếu như còn giúp người ngoài vậy thì quá rét lạnh đệ tử tâm. Hơn nữa hắn có thể đủ nhìn ra được trong bọn họ có ít người thương thế vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi là môn nào phái nào? Nhìn xong đồ đệ mình thương thế, Hồng Trấn Nam liền xoay người nhìn hướng Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vấn, hắn có thể đủ theo Thiên Đạo Lăng cùng trên người Diệp Vấn cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn biết hai người trên tay khẳng định chết qua người, đặc biệt là Thiên Đạo Lăng, mang đến cho hắn một cảm giác mãnh liệt nhất, cảm giác giống như một đầu khát máu sói đói đứng ở nơi đó sao, cho nên đang giúp mình học trò lấy lại công đạo trước hắn muốn hỏi rõ trước mặt những người này lai lịch. Chương 71, cường đại Thiên Đạo Lăng. Hồng sư phụ ngươi khỏe, tiểu đệ Diệp Vấn, Phật Sơn Bình Xuân. Chuyện này căn nguyên là như vậy, đồ đệ của ta cùng ngươi học trò luật bản, đồ đệ của ta quả thực sát thực ra tay nặng, đánh lên đồ đệ của ngươi, bất quá hắn nghe được lời của Hồng Trấn Nam, Diệp Vấn ngay lập tức sẽ giải thích, hắn không là ưa thích gây rắc rối người, bây giờ thấy Ngư Lan công nhân sư phụ tới rồi, liền muốn hòa giải. Ý của ngươi là ta Hồng Quyền không đánh lại ngươi Vịnh Xuân sao? Bất quá Diệp Vấn vẫn chưa nói hết, Hồng Trấn Nam liền chỉ Diệp Vấn nói, đây chẳng qua là hắn một cái cớ, thân là một cái tài xế, hắn dĩ nhiên biết võ thuật trong lúc đó cũng không có phân chia cao thấp, có chẳng qua là nhóm người phân. Không cùng người sử dụng cùng một loại quyền pháp uy lực không giống nhau, chớ đừng nói chi là không cùng người sử dụng bất đồng quyền pháp, hai người thực lực chênh lệch có thật nhiều phương diện quyết định, đây chẳng qua là hắn vì đồ đệ mình lấy lại công đạo cố. Ý nói tới, ta cũng không phải là cái ý này, Hồng sư phụ. Nhìn thấy Hồng Trấn Nam tâm tình kích động, Diệp Vấn lập tức khoát tay, sống mấy chục năm hắn cũng nhìn ra được Hồng Trấn Nam nói như vậy ý tứ, cho nên lập tức ngăn cản hắn tiếp tục đem sự tình mở rộng, không muốn lại đánh, bởi vì hắn biết nếu như trước mặt những người này chọc gấp chuyện hắn tiểu, nếu như chọc gấp đứng ở phía sau Thiên Đạo Lăng liền phiền phức lớn hơn rồi. Bọn họ những người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lăng. Tại kháng Nhật thời kỳ cũng có một chút gia nhập vào Thiên Đạo Lăng đội ngũ võ giả tại Tuyên Dương nhà nào quyền so với nhà nào quyền lợi hại, mà Thiên Đạo Lăng ghét nhất chính là những thứ này so với trước sự tình, cuối cùng những người này đều bị Thiên Đạo Lăng dùng bọn họ khinh bị quyền pháp đau đánh hơi rừng sau liền không còn có người dám nói nhà nào quyền lợi hại một chút, nếu như Hồng Trấn Nam tiếp tục dây dưa tiếp, Diệp Vấn cảm thấy Thiên Đạo Lăng cho dù không đem đám người kia giết chết, cũng sẽ dùng Vịnh Xuân đánh bọn hắn một trận. Hắn đã rất lâu không có cùng Thiên Đạo Lăng từng giao thủ. Chỉ bất quá hắn tại mới vừa thông qua Thiên Đạo Lăng trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 10 cái Ngư Lan công nhân đánh bại thân thủ liền có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối không yếu, nếu quả như thật động thủ, hắn có thể khẳng định chính mình không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lăng, hắn hiện tại đã từ từ bước vào tuổi già, mặc dù thân là người luyện võ, thân thể cường tráng, so với người bình thường tiến vào tuổi già sau thực lực giảm xuống chậm, nhưng là phải biết Thiên Đạo Lăng hiện tại chẳng qua chỉ là hơn 30 tuổi, đang nằm ở tráng niên giai đoạn, chớ đừng nói chi là hắn cái này mười mấy năm qua đều không có quên qua rèn luyện cùng luyện tập kỹ xảo, hơn nữa kỹ xảo của hắn toàn bộ là một cái lại một cái sinh mạng đống đi lên, chiến đấu sức chiến đấu càng là kinh người. Hắn chính là biết Thiên Đạo Lăng tại kháng Nhật thời điểm cũng tại hướng các lộ gia nhập trong đội ngũ võ giả học quyền tới tăng cường hắn sáng lập đi ra ngoài tiệt quyền đạo, có thể nói hoa hạ cả vùng đất võ thuật có thể học được Thiên Đạo Lăng đều đã học được. Hơn nữa quan trọng nhất là sau lưng của Thiên Đạo Lăng nhưng là có lấy sau lưng hắn thanh kia nhìn một chút cũng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ thành danh binh khí cứu nạn đao, đây là mấy năm trước sự tình, hắn có thể khẳng định hiện tại cứu nạn đao tuyệt so với trước kia khủng bố, Hồng Trấn Nam đám người này cộng lại cũng tuyệt đối không phải là cầm lấy cứu nạn đao Thiên Đạo Lăng đối thủ, bọn họ ở trong tay Thiên Đạo Lăng chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn mà thôi. Thân là cùng Thiên Đạo Lăng cùng nhau từng vào sinh ra từ người, hắn biết Thiên Đạo Lăng trải qua sự tình, năm đó tiểu La Bạc Đầu võ giả chất lượng mặc dù không bằng Hoa Hạ, nhưng số lượng cùng đoàn kết ý thức trên tuyệt đối so với Hoa Hạ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, bọn họ những người đó đều thấp không qua Thiên Đạo Lăng một người, chớ đừng nói chi là trước mặt đám người này, thực sự độc thủ, Thiên Đạo Lăng giải quyết bọn họ giống như bổ dưa thái rau đơn giản như vậy. Ai phê chuẩn ngươi dạy quyền? Ngươi có biết quy củ hay không? Nhìn thấy Diệp Vân không có bị chính mình lừa gạt vào trong, Hồng Trấn Nam không thể làm gì khác hơn là không dây dưa cái vấn đề này, mà là hỏi thăm hắn một cái khác vấn đề trọng yếu nhất. Ta thực sự không biết cái gì quy củ. Nhìn thấy Hồng Trấn Nam rời đi đề tài, Diệp Vân trong lòng liền thở ra một cái. Hắn rất lo lắng Hồng Trấn Nam chính ở chỗ này dây dưa quyền gì lợi hại quyền gì không lợi hại sự tình chọc giận Thiên Đạo Lăng. Ngươi không biết là đi, ta hiện tại nói cho ngươi nghe. Ngươi muốn đứng ra, tiếp nhận các môn phái khiêu chiến, tại thời gian một nén nhang bên trong ngươi không có ngã xuống, ngươi mới có tư cách giáo quyền, những thứ này chính là mở võ quán quy củ, bây giờ biết rồi sao? Hồng Trấn Nam chừng hai mắt đi tới trước mặt Diệp Vân nói. Hai người gần cũng sắp thân lên rồi, Diệp Vân không trả lời, mà là dùng nặng nề ánh mắt nhìn Hồng Trấn Nam, hắn cho là đây là tại gây khó khăn hắn. Đừng nói nhiều như vậy. Võ quán có võ quán quy củ, cục cảnh sát có cục cảnh sát quy củ, các người đánh nhau tổn thương người ta thì phải quản, 1, 2, 3, 3 cái lăn lộn cầu, khóa lại mang đi. Còn không có đợi Diệp Vân nói cái gì, đứng ở Hồng Trấn Nam phía sau một tên mập liền đi tới bên cạnh Diệp Vân lấy còng ra nói, mà cái tên mập mạp này dáng ngoài cùng tên mèo mập không sai biệt lắm, hắn chính là mảnh địa khu này cảnh sát, đồng thời cũng là bạn của Hồng Trấn Nam, nhìn thấy chính mình có người phá hư bằng hữu mình lợi ích, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sư phụ, nhìn thấy những cảnh sát kia đi tới còng chính mình, Hoàng Lương liền muốn dãy rủa. Đồng thời nhìn về phía Diệp Vân, để cho hắn nghĩ biện pháp. Vành. Bất quá khi Hoàng Lương mới vừa nói xong thời điểm, hắn liền thấy một đạo thân ảnh giống như đạn đại bác bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào ngư lan trong một cái cá trong ao, nhìn thấy loại tình cảnh này để cho ánh mắt hắn cũng sắp rơi ra tới, tại một người cảnh sát sắp muốn quẳng lại Thiên Đạo Lăng thời điểm hắn xuất thủ, trực tiếp một cước đá cảnh sát trên lồng ngực. Ngươi làm gì? Mập mạp cảnh sát thấy đội viên của mình bị một cước đá bay liền ngẩn người một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức theo cái hông của mình rút súng lục ra chỉ Thiên Đạo Lăng. Bên cạnh những cảnh sát kia cũng là lập tức đem muốn gặp súng lục theo trong bao súng rút ra nhắm ngay Thiên Đạo Lăng. Không được. Bị Quang Diệp vẫn nhìn thấy loại tình huống này miệng bên trong lập tức kinh hô, không nghĩ tới đám người kia vẫn là chọc phải Thiên Đạo Lăng, lấy tính cách của Thiên Đạo Lăng làm sao có thể sẽ yên lặng bị người quổng, đây chính là cùng quốc gia người lãnh đạo tối cao ngồi ngang hàng người, làm sao có thể sẽ để cho đám người này bắt yên lần cục cảnh sát nơi nào đây. Giáp giáp. Giáp giáp. Đám kia cảnh sát mới vừa đem súng rút ra trong nháy mắt, một đạo màu đen lưu quang, thời gian ở trước mắt bọn họ sẽ qua. Bọn họ cũng cảm giác được trên tay súng lục trọng lượng nhẹ không ít, túi đầu nhìn một cái, súng lục nửa bộ phận trước đều đã rơi xuống đất rồi. Ngươi đây là tại đánh cảnh sát. Mập mạp cảnh sát thấy trên tay thiếu một đoạn súng lục sau liền kinh hô. Vấn ca, chúng ta đi thôi. Đem những cảnh sát kia súng lục chém đứt sau, Thiên Đạo Lăng cũng không để ý tới mập mạp cảnh sát, trực tiếp hướng về phía Diệp Vấn cùng Hoàng Lương hai người cơ một cái tu la đao, trên tay bọn họ khóa còng trong nháy mắt liền bị chém đứt, nói xong Thiên Đạo Lăng xoay người rời đi. Cái này Hoàng Lương cả người đều ngu dốt, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng biết cái này sao ra sức. Lại dám tại cảnh sát trước mặt động đao. Ngươi. Mập mạp cảnh sát thấy Thiên Đạo Lăng lại có thể không nhìn chính mình hơn nữa nên ngang rời đi, hắn liền vô cùng tức giận, muốn lên trước ngăn cản, chỉ bất quá hắn còn đi chưa được mấy bước liền bị Hồng Trấn Nam kéo lại, mặc cho ba người bọn họ rời đi. Chương 72, mục đích. Không nên đuổi theo. Kéo mập mạp cảnh sát Hồng Trấn Nam lớn tiếng nói, những thứ kia vốn là muốn đuổi theo Thiên Đạo Lăng bọn họ cảnh sát ngay lập tức sẽ dừng bước, so với mập mạp cảnh sát, Hồng Trấn Nam địa vị ở trong lòng bọn họ lớn hơn, Hồng Trấn Nam nhưng là cả Hương Cảng võ quán trưởng môn nhân, bọn họ không dám không nể mặt mũi. Trấn Nam, làm gì kéo ta? Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng thân ảnh của bọn họ biến mất ở trong con mắt, mập mạp cảnh sát liền một mặt nghi hoặc nhìn hắn, hắn biết Hồng Trấn Nam không phải là cái loại này không có chừng mực người, hắn nếu kéo chính mình liền nhất định là có lý do của hắn. Ta biết người kia là ai? Hồng Trấn Nam vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Thiên Đạo Lăng bọn họ phương hướng ly khai nói. Ta cũng nhận biết, không phải là ba cái lợi hại một chút lăn lộn cầu sao? Chẳng lẽ bọn họ có bối cảnh gì hay sao? Nhìn lấy Hồng Trấn Nam thần sắc ngưng trọng, mập mạp cảnh sát thì càng thêm nghi ngờ, hắn rất hiếm thấy đến Hồng Trấn Nam lộ ra vẻ mặt như thế. Lần trước nhìn hắn vẻ mặt như thế vẫn là tại trước đây thật lâu. Nếu như không có đoán sai, người kia là Thiên Đạo Lăng.
Hồng Chấn Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Thiên Đạo Lăng? Ai vậy? Thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Nghe được lời của Hồng Chấn Nam, mập mạp cảnh sát chân mày liền nhíu lại, đang suy tư mình rốt cuộc ở nơi nào nghe nói qua danh tự này.
Cái gì? Người kia là Thiên Đạo Lăng?
Cùng mập mạp cảnh sát không giống nhau, Hồng Chấn Nam những học trò kia tại sau khi nghe lời nói của Hồng Chấn Nam liền phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bởi vì bọn họ là võ giả, đều biết Thiên Đạo Lăng danh tự này đại biểu cái gì, đây chính là tất cả người luyện võ thần tượng, mặc dù bọn họ thân ở Hồng Kông, nhưng rất nhiều đều là bởi vì né tránh Tiểu La Bạc Đầu mà từ nội địa lén qua tới, cho nên vô cùng rõ ràng Thiên Đạo Lăng ba chữ kia đại biểu có ý gì.
Thiên Đạo Lăng? Làm sao quen thuộc như vậy, ta rốt cuộc ở nơi nào nghe nói qua?
Nhìn lấy Hồng Chấn Nam học trò kinh hô bộ dáng, mập mạp cảnh sát chân mày nhíu chặt hơn. Hắn một cái khác danh hiệu là Cứu Nạn Đao. Nhìn thấy mập mạp cảnh sát còn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng là ai, Hồng Chấn Nam liền mở miệng nói, Thiên Đạo Lăng mới vừa cái kia đem tất cả trên tay cảnh sát khẩu súng cắt đứt một đao kia rõ mồn một trước mắt, cũng chỉ có hắn có thể đủ dùng đến như thế một tay đường đao, hơn nữa theo hắn đánh người trong nháy mắt tản mát ra sát khí mãnh liệt, hắn thì càng thêm khẳng định thân phận của Thiên Đạo Lăng. Những thứ này một chút những thứ kia còn không biết Thiên Đạo Lăng là người nào, cặp mắt trợn trợn to nghe được Cứu Nạn Đao ba chữ kia thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết Thiên Đạo Lăng là ai. Có thể nói toàn bộ Hoa Hạ trừ mấy vị kia bên ngoài nổi danh nhất người chính là Thiên Đạo Lăng, người ta gọi là hiện đại sát thần, so với Tần Triệu Bạch Khởi còn muốn để cho người run như cây sấy, trực tiếp gián tiếp chết tại trên tay hắn người ít nhất cũng có 5-600 ngàn người, có thể làm cho Tiểu La Bạc Đầu Tiểu Nhi dừng đề, hung danh vang dội, chỉ bất quá mọi người bình thường đều gọi hắn là Cứu Nạn Đao, rất ít sẽ xưng hô tên của hắn, hơn nữa hắn xuất hiện tại nơi công chúng thời điểm đều sẽ che mặt kỳ nhân, trừ quen thuộc chính hắn người bên ngoài không xê. Bao nhiêu cá nhân gặp qua diện mục thật của hắn, người bình thường chỉ nhớ rõ Cứu Nạn Đao tên, mà luyện võ nhân sĩ là nhớ tên của hắn, cái này cũng là vì cái gì những thứ kia luyện võ nhân sĩ cùng cảnh sát bình thường phản ứng chênh lệch lớn như vậy nguyên nhân. Tên ngươi nói mới vừa người đó chính là trong truyền thuyết Cứu Nạn Đao, mập mạp cảnh sát nói lắp bắp, cái này với hắn mà nói thật sự là quá rung động, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, có thể nói toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất người không phải là cái kia mấy cái nằm ở quyền lợi chóp đỉnh người, mà là Thiên Đạo Lăng, cái này thần bí nhân vật truyền kỳ, liên quan với truyền thuyết của hắn nhiều vô cùng, không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy một cái sống truyền thuyết. Ừ, nếu như không có sai, hắn chắc là Cứu Nạn Đao, cũng chỉ có hắn mới có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy vũ lực cùng sát khí. Hồng Chấn Nam nghiêm túc gật đầu một cái, đồng thời trong lòng bắt đầu suy tính tại sao Thiên Đạo Lăng sẽ bỗng nhiên trong lúc đó đi tới Hồng Kông, lần lượt để cho hắn lạnh cả người khả năng xuất hiện tại trong óc của hắn. Ta xem vị đại nhân kia cũng sẽ không để ý tới chúng ta những tiểu nhân vật này, chúng ta vẫn là giải quyết quỷ đầu sự tình đi. Tại Hồng Chấn Nam còn đang vì Thiên Đạo Lăng vì sao lại tới Hồng Kông mà đau chứng thời điểm, mập mạp cảnh sát lúc này mới nhớ lại chính mình mục đích tới nơi này. Sáu, ta là phân cắt tuyến năm. A Lăng. Tại Diệp Vân Mẫn ở trong nhà, nâng cao một cái bụng bự, Trương Vĩnh Thành một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn lấy đứng ở trước mặt Thiên Đạo Lăng, theo chiến tranh kết thúc đến bây giờ nàng đã rất lâu chưa từng thấy qua trước kia bạn, bây giờ thấy Thiên Đạo Lăng liền vô cùng kinh hỉ. Chị dâu, đã lâu không gặp, đây là ta mang cho ngươi lễ vật. Nhìn lấy Trương Vĩnh Thành, trên mặt của Thiên Đạo Lăng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đem trên tay mang theo đồ vật đưa cho Trương Vĩnh Thành. Cảm ơn. Tiếp qua Thiên Đạo Lăng chuyển tới được các thứ, Trương Vĩnh Thành cười nói, cùng Thiên Đạo Lăng làm nhiều năm như vậy bằng hữu, nàng đối với tính cách của hắn đã sớm vô cùng quen thuộc, cũng biết không cần cùng Thiên Đạo Lăng nói cái gì lời khách sáo. Ai, ta đều nói ngươi không cần mua lễ vật, bộ dạng như vậy để cho ta như thế nào cho phải. Đứng ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng Diệp vẫn liền thở dài một cái nói, hắn thiếu Thiên Đạo Lăng đồ vật càng ngày càng nhiều, mỗi lần có khó khăn gì Thiên Đạo Lăng đều sẽ xuất thủ giúp đỡ, cái này làm cho hắn vô cùng áy náy.
Không có gì, chúng ta là bằng hữu sao?
Nhìn lấy mặt lộ ưu sầu vẻ Diệp vấn, Thiên Đạo Lăng liền an ủi.
Ừ, Thiên Thúc, thật sự là ngươi.
Vừa lúc đó, bên ngoài một cái xách theo một thùng nước thiếu niên đi vào, nhìn thấy chạm trong phòng Thiên Đạo Lăng ngay lập tức sẽ phát ra một tràng thốt lên âm thanh, thiếu niên này chính là con trai của Diệp Vân Diệp Chuẩn, hơn 10 năm thời gian hắn đã theo một cái thằng nhóc lớn lên thành một cái thanh thiếu niên.
A Chuẩn, rất lâu không thấy a.
Nhìn lấy lớn lên Diệp Chuẩn, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, Diệp Chuẩn cũng không có giống như trong điện ảnh như vậy qua hơn 10 năm vẫn là một cái thằng nhóc, nếu quả như thật là thằng nhóc, Thiên Đạo Lăng liền hoài nghi cái thế giới này rốt cuộc có phải hay không là ẩn chứa siêu tự nhiên sức mạnh.
A Vân, A Lăng các ngươi không nên đứng rồi, ngồi xuống đi, ta cho ngươi đi rót cốc nước, A Chuẩn ngươi đi nấu cơm. Tối nay muốn chiêu đãi ngươi Thiên Thúc Thúc.
Trương Vĩnh Thành lập tức nói.
Ừm.
Nghe được lời của Trương Vĩnh Thành, Diệp Chuẩn liền gật đầu một cái, Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân trực tiếp ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Ngươi làm sao bỗng nhiên trong lúc đó tới Hương Cảng?
Khó trên đường muốn đem nơi này thu trở về sao? Ngồi xuống Diệp Vân liền vẻ mặt nghiêm túc hỏi, hắn chính là biết ngay tại vài tuần trước, Hoa Hạ nội chiến kết thúc, lần nữa thống nhất, Thiên Đạo Lăng chợt lại vào lúc này tới rồi, rất có thể là muốn thu phục Hồng Kông.
Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta chẳng qua chỉ là tới Hồng Kông nhìn một chút ngươi mà thôi, cũng không có ý gì khác.
Nhìn thấy Diệp Vân khẩn trương vẻ mặt còn có theo như lời nói của hắn, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, hắn biết Diệp Vân hiểu lầm rồi.
Vậy thì tốt.
Nghe đi đến Thiên Đạo Lăng mục đích không là mình tưởng tượng như vậy, Diệp Vân liền cười một tiếng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chương 73, ám kình.
Thời gian đến ngày thứ hai, tại Thiên Đạo Lăng tại Diệp Vân dưới sự hướng dẫn đi tới hắn trường học sân thượng, Hoàng Lương cầm đầu những thứ kia học đồ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, bọn họ đều theo trong miệng của Hoàng Lương biết thân phận của Thiên Đạo Lăng, Cứu Nạn Đao,
đây chính là tất cả người luyện võ thần tượng, lấy lực một người nghịch chuyển Hoa Hạ tình cảnh, đồng thời mở ra Hoa Hạ đại luyện võ thời đại, có thể nói là Hoa Hạ luyện vũ phong triều người mở đường. Bây giờ thấy nhân vật trong truyền thuyết này, cái này làm cho hắn vô cùng hưng phấn, bọn họ không nghĩ tới sư phụ của mình lại có thể nhận biết nhân vật như thế, đồng thời cũng càng thêm sùng bái sư phụ của mình. Vấn ca, chúng ta mấy năm không có giao thủ rồi, tới không muốn dựng một cái tay thử xem. Tại trên thiên thai thiên đạo lang hướng về phía Diệp Vấn đưa tay nói, trên người chiến ý hiện lên.
Được.
Nhìn lấy trên người tản ra giống như nước thủy triều mãnh liệt dâng trào chiến ý thiên đạo lang, Diệp Vấn liền gật đầu một cái, sau đó đặt ly trà xuống đứng lên. Diệp Vấn những học trò kia nhìn thấy sư phụ của mình chuẩn bị muốn cùng thiên đạo lang truyền thuyết này nhân vật đánh nhau, nhất thời liền hưng phấn, từng cái tập trung tinh thần nhìn đứng ở bọn họ trung gian Diệp Vấn cùng thiên đạo lang hai người. Đến đây đi. Nhìn thấy Diệp Vấn đã chuẩn bị xong, thiên đạo lang liền cười nói, đồng thời hóa thành một cái báo săn mồi hướng Diệp Vấn tiến lên, mà một bên khác Diệp Vấn là lộ ra phong khinh vân đạm, bày ra vịnh xuân tư thế tới đón tiếp thiên đạo lang tấn công. Trực quyền, câu quyền, bày quyền, chết thẳng cẳng, hoành chân, đầu gối chống đối chờ một loạt đơn giản lại trực tiếp thủ đoạn công kích, mang theo liên miên ác liệt kình phong đánh về phía Diệp Vấn, mà Diệp Vấn cũng không cam chịu yếu thế, ý niệm nhỏ, tìm cầu, đơn dính tay, đôi dính tay, bàn tay, đủ loại vịnh xuân chiêu thức ở trong tay Diệp Vấn dễ dàng sử xuất ra ngăn cản thiên đạo lang thế công, hai người trong lúc nhất thời đánh bất phân cao thấp.
Vành, vành, vành.
Hai người công kích từng cú đấm thấu thịt, để cho ở bên cạnh Hoàng Lương chờ người tê cả da đầu. Trong lòng đem mình cùng trong chiến đấu hai người đổi nhau một cái liền phát hiện mình đối mặt trong hai người bất cứ người nào đều không còn sức đánh trả chút nào, tuyệt đối sẽ bị đánh thành đầu heo. Ta muốn động bản lĩnh thật sự. Cùng thiên đạo lang đánh nhau hơn một phút đồng hồ Diệp Vấn liền mở miệng nói, hắn biết tình huống của mình, nếu như đánh trường kỳ kháng chiến nói tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên đạo lang, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được đó cũng không phải thiên đạo lang tất cả thực lực, sức mạnh tốc độ các phương diện đều áp chế đến không khác mình là mấy trình độ, bằng không lấy thiên đạo lang sức mạnh chính mình cho dù có thể giảm bớt lực cũng sẽ bị thiên đạo lang đánh mất đi cảm giác, hắn biết. Thiên đạo lang muốn là một trận chân chân chính chính võ thuật quyết đấu, mà không phải là cái loại này dựa vào cường đại thân thể tố chất nghiền ép tính chiến đấu. Câu mà không được. Điên cuồng vung quyền đá chân thiên đạo lang lập tức cười nói, hắn yêu cầu đang là cái dạng này. Diệp Vấn tần suất công kích cùng phương thức trở nên càng thêm nhanh chóng quỷ dị, Diệp Vấn là nghe qua thiên đạo lang tiệt quyền đạo lý niệm người, cho nên hắn hiểu được thích hợp mình nhất võ thuật mới là hảo võ thuật, cho nên những năm gần đây hắn cũng không phải là máy móc luyện tập vịnh xuân, mà là đem vịnh xuân cải tạo thành càng thích hợp võ thuật của chính mình, hắn tìm được thuộc về chính mình tiệt quyền đạo. Đồng thời thiên đạo lăng còn cảm giác được một cổ quỷ dị lôi xé lực theo Diệp Vấn quả đấm bên trong truyền mà tới. Ám kình. Đây tuyệt đối là ám kình cảnh giới, thân thể của thiên đạo lăng vô cùng cứng hãn, đặc biệt là tại kháng nhật thời kỳ hắn hướng rất nhiều hành luyện công phu luyện võ nhân sĩ học tập thiết bố sam, kim trung cháo, ngạnh khí công, thập tam thái bảo chờ hành luyện công phu, không ngừng mà chui luyện thịt của mình, thể, mặc dù cũng không có đạt tới trong truyền thuyết đao thương không vào, nước lửa bất xâm cảnh giới, nhưng là thân thể của thiên đạo lăng sức mạnh cùng độ cứng cũng đạt tới tăng lên. Rất nhiều, hắn đã trong nháy mắt để cho thân thể mình bắp thịt căng thẳng, đạt tới cứng rắn trình độ, có thể chống đỡ một chút binh khí công kích, vô cùng cường đại. Nhưng là đối mặt ám kình, thân thể của thiên đạo lang phòng ngự cũng không có đưa đến hiệu quả, ám kình trực tiếp không nhìn thân thể của hắn phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn tiến hành công kích, chấn động lôi xé, mặc dù hắn cũng không có bị thương, nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thiên đạo lang đã luyện võ luyện hơn 10 năm, nhưng hắn vẫn là không có theo minh kình tiến vào ám kình. Cho dù hắn nhiều lần sờ tới ám kình cửa chính, bất quá vẫn là không có tiến vào, bởi vì cái này mười mấy năm qua hắn rất ít cùng cao thủ võ thuật chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu đều dựa vào tu la đao cùng súng ống chờ chiến đấu, còn chân chính dùng tới võ thuật địa phương ít vô cùng, mặc dù trong đội ngũ của hắn có thật nhiều võ thuật nhân sĩ, nhưng thực lực của bọn họ nhiều nhất cũng chính là đạt tới minh kình mà thôi. Không biết là bởi vì hắn là chân heo, nhân vật chính, nguyên nhân còn là chuyện gì xảy ra, toàn bộ Hoa Hạ trên vùng đất đạt tới ám kình cấp những người khác ít lại càng ít, dĩ nhiên tại Thiên Đạo Lăng người quen biết trong trừ Diệp Vấn ở ngoài hay là có người có thể đạt tới ám kình, chỉ bất quá những thứ kia đều là một chút 6-70 tuổi lão võ thuật gia, võ thuật của bọn họ cảnh giới mặc dù đạt tới ám kình, nhưng là bọn họ đã không cách nào tiến hành chiến đấu kịch liệt rồi, không cách nào cùng thiên đạo lăng tiến hành quyết đấu, có thể cho thiên đạo lăng cung cấp chỉ là bọn họ đối với ám kình cảm ngộ mà thôi. Ám kình loại này võ thuật cảnh giới, rất nhiều võ thuật gia cũng có thể đạt tới, bất quá bởi vì mỗi một người tư chất bất đồng, bọn họ đạt tới thời gian cũng không giống nhau, có người có thể tại 30-40 tuổi thời điểm đạt tới, tỉ như Diệp Vấn, mà có người là khả năng đến 6-70 tuổi mới có thể đạt tới, hơn nữa người sau chiếm cứ phần lớn, chỉ có số ít giống như Diệp Vấn nhân tài như vậy sẽ mới 30-40 tuổi đạt tới ám kình cảnh giới. Bây giờ cùng Diệp Vấn chiến đấu, Thiên Đạo Lăng cái này mới thật sự mà cảm nhận được ám kình cường đại, mặc dù Diệp Vấn quả đấm nhìn qua mềm yếu vô lực, nhưng tình huống chân thật là lực lượng cường đại xuyên thấu qua Diệp Vấn quả đấm thẩm thấu xuyên qua đến trong thân thể hắn, đặc biệt là cộng thêm thốn kình sau, cổ lực lượng này càng là cường đại. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không có nhận thua, mà là đang tại Diệp Vấn dưới sự công kích không ngừng mà cảm ngộ quen thuộc cổ lực lượng này, cộng thêm chính mình lúc trước thật sự biết được kỹ xảo tài liệu, từ từ chính hắn liền phát hiện ám kình cửa chính. Đang cùng Thiên Đạo Lăng đánh nhau Diệp Vấn càng đại việt rung động. Hắn đối với mình cường độ công kích vô cùng rõ ràng, nếu như là một người bình thường luyện võ nhân sĩ ai chính mình 3-4 lần cũng đã đau đến gào khóc, hay hoặc là trực tiếp đánh mất sức chiến đấu, nhưng là thiên đạo lăng lại cũng không phải như vậy, ngược lại càng đánh càng hăng, vô cùng cổ quái.
Ừ.
Đông nhiên sắc mặt của Diệp Vân chợt một bên, bởi vì hắn phát hiện một cổ quen thuộc sức mạnh theo Thiên Đạo Lăng quả đấm bên trong tản mắt ra, cổ lực lượng này chính là ám kình, trực tiếp đưa hắn cái kia sắp muốn đánh tới trong cơ thể Thiên Đạo Lăng ám kình triệt tiêu rơi. Thiên Đạo Lăng đang cùng chiến đấu của hắn trong chiến đấu đột phá minh kình cảnh giới, nắm giữ ám kình phương pháp sử dụng. Trong nháy mắt này, Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân hai người đều dừng lại tay nhìn đối phương. Ngươi hiểu? Diệp Vân dùng thần tình nghi hoặc nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói. Ừ, hiểu. Thiên Đạo Lăng gật đầu cười. Chúc mừng. Lấy được Thiên Đạo Lăng quả thực nhận thức, Diệp Vân cũng lộ ra nụ cười, thay Thiên Đạo Lăng cảm thấy cao hứng. Chương 74, võ quán lôi đài. Đánh bại Vĩnh Xuân Quyền tông sư, Diệp Vân đạt được 250 điểm linh hồn điểm 3. Vào lúc này trong đầu của Thiên Đạo Lăng vang lên đã lâu tiếng nhắc nhở, nhìn thấy chính mình đạt được linh hồn điểm, ánh mắt của Thiên Đạo Lăng lóe lên một cái, 250 điểm linh hồn điểm mà không phải là 300 điểm linh hồn điểm, nói cách khác đây không phải là Diệp Vân có thể đạt tới thực lực mạnh nhất, Diệp Vân thực lực mạnh nhất chắc là tại điện ảnh phía sau cùng đánh bại vòi rồng thời điểm Diệp Vân, nếu như không có đoán sai, khi đó Diệp Vân hẳn là theo ám kình đột phá đến hóa kình, 50 điểm linh hồn điểm chênh lệch nhưng là phi thường đại. Đại sư huynh, ngươi nói sư phụ cùng Thiên Tiên Sinh bọn họ rốt cuộc đang nói gì? Ở bên cạnh những Diệp Vân kia học trò nhìn thấy Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân tại đả chứ ách mê, nhất thời liền ngu rốt vọng, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì sự tình. Ta cũng không biết. Hoàng Lương cũng là một mặt mơ hồ, sư phụ mình cùng Thiên Đạo Lăng đánh thật hay tốt, đột nhiên trong lúc đó lại dừng lại kể một ít không hiểu rõ nghiêm ngặt mà nói, hắn cũng ngu rốt vọng. Hôm nay ta rất vui vẻ, ngày mai chờ các ngươi sư phụ thắng mời các ngươi đi khách sạn ăn cơm, bao ăn bao uống, toàn bộ ta bao. Tại Hoàng Lương chờ Diệp Vân học trò nói chuyện với nhau thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền xoay người tuyên bố. Ô hát dễ ạ. Mặc dù không biết Thiên Đạo Lăng tại sao cao hứng như vậy, nhưng có người mời ăn cơm, hơn nữa còn là đi khách sạn, Hoàng Lương đám người liền hết sức hưng phấn, bọn họ đều là một chút con nhà nghèo hải tử, đừng nói khách sạn, coi như là thông thường khách sạn cũng chưa từng đi. Nhìn lấy hưng phấn các học trò, trên mặt của Diệp Vân cũng nở một nụ cười, hắn rất lâu cũng không có vui vẻ như vậy, rời đi Phật Sơn đến bây giờ mỗi ngày đều vì sinh kế mà cố gắng, áp lực lớn vô cùng, cho tới bây giờ cũng không có nhẹ nhàng như vậy qua, đồng thời đối với ngày mai khiêu chiến tất cả võ quán sư phụ mà mười phần tự tin. Nam ta là phân cắt tuyến năm. Loại này lôi đài, ta lúc trước đánh nhau vài chục lần, bất quá phía dưới không phải là băng ghế, toàn bộ đều là đao mà tới. Hoa. Diệp Vân có nghe nói hay không qua? Nghe danh tự này liền biết không vui, chưa nghe nói qua. Nói lợi hại, ai có thể so hơn được với ngươi là sư phụ? Đọc. Như nhau đi, Trịnh sư phụ. Chờ lát nữa ngươi có đi lên hay không à? Ngươi muốn lên ta cũng lên, đừng nói nhiều như vậy, uống trà, uống trà. Sáng sớm ngày thứ hai, tại một gian trà lâu trong đại sảnh gian bày nổi lên một cái bàn tròn, cái bàn chung quanh bày đầy ngược lại băng gỗ tử. Hồng Công tất cả võ quán sư phụ đều ở chỗ này tụ tập, bọn họ đều đang đợi Diệp Vân đến tới, mỗi một người đều tại trò chuyện với nhau chuyện liên quan đến Diệp Vân tình, mà ngồi ở giữa nhất Hồng Trấn Nam là sắc mặt nghiêm túc uống trà, đối với ở hôm nay tỷ thí, hắn là hết sức coi trọng, Diệp Vân có thể có Thiên Đạo Lăng loại này nhân vật truyền kỳ coi. Như bằng hữu, thực lực của hắn chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào, mà hắn đối với những thứ kia võ quán sư phụ thực lực cũng là hết sức rõ ràng, biết bọn họ đối phó vai quần chúng còn có thể, nhưng là mặt đối với Thiên Đạo Lăng loại đối thủ cấp bậc C này liền không có tác dụng gì. Hắn biết hôm nay hắn nhất định sẽ ra sân. Tại bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Vân cùng Thiên Đạo Lăng mang theo Hoàng Lương đám người liền đi tới trong trà lâu, nhìn lấy đến Diệp Vân cùng Thiên Đạo Lăng, sắc mặt của Hồng Trấn Nam trở nên nghiêm túc. Tới rồi. Người nào là Diệp Vân? Ra một chút cái đó vẫn là mặt đầy vết sẹo cái đó. Không biết, nếu như là cái đó vết sẹo mặt mà nói, ta xem chúng ta lần này treo. Nhìn lấy Thiên Đạo Lăng cùng Diệp Vân hai người, những thứ kia võ quán sư phụ đều đưa sự chú ý đặt ở hai người bọn họ trên người, hai người đều mặc một bộ màu đen công phu trang. Cùng phía sau những thứ kia ăn mặc quần áo màu trắng màu đen quần học đồ không giống nhau, hoàn toàn không biết ai là Diệp Vân. Đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đều là vết thương Thiên Đạo Lăng thời điểm, bọn họ cũng cảm giác được giống như nhìn thấy một đầu khát máu lang vương, một cổ khí thế kinh khủng bao giờ cũng từ trên người hắn tản mắt ra, để cho bọn họ giận cả tóc gáy, trong lúc nhất thời, bọn họ không biết như thế nào cho phải, nếu như Thiên Đạo Lăng chính là bọn hắn hôm nay đối thủ, như thế bọn họ nhất định là nhất định phải thua. Các vị sư phụ, cái này chính là Diệp Vân, hắn nghĩ tại Hồng Công khai tông lập phái, cho nên tới nơi này dùng võ kết bạn. Tiếp nhận mọi người khiêu chiến, Diệp Vân, ngươi đầu hàng tính thua, ngươi rơi đến bàn bên ngoài tính thua, thời gian một nén nhang, nếu như ngươi còn có thể đứng ở trên bàn, ta gọi ngươi một tiếng Diệp sư phụ, không có vấn đề hay bắt đầu đi. Nhìn thấy mọi người ở đây đều bị Thiên Đạo Lăng khí thế chấn nhiếp, Hồng Trấn Nam liền chỉ đứng ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng Diệp Vân nói. Tại Hồng Trấn Nam nói lúc mới bắt đầu, Diệp Vân liền đem chính mình màu đen công phu trang áo khoác cởi ra, đi từ từ hướng trung gian bàn, nhìn thấy đi lại Diệp Vân, những sư phụ kia nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo là Diệp Vân, nếu như là Thiên Đạo Lăng mà nói, bọn họ nhưng không thể nào muốn lên đi đánh, bây giờ là cái này không có cái gì khí thế người, bọn họ nhất thời ung dung rất nhiều. Không thể nào, liền đi như vậy đi lên, không lớn sao. Nhìn thấy Diệp Vân từng bước đi tới trên mặt bàn, hoàn toàn không có khí thế có thể nói, nhất thời đám kia võ quán sư phụ thì càng thêm dễ dàng, ánh mắt nhìn lấy Diệp Vân trở nên kinh miệt, hoàn toàn không giống ngay từ đầu khẩn trương như vậy. Tại Diệp Vân đi tới trên bàn thời điểm, Thiên Đạo Lăng thì tùy đi tới một cái võ quán trước mặt của sư phụ, người sư phó này chính là ngay từ đầu nói đánh nhau vài chục lần lôi đại sư phụ. Alo. Ngươi đi tới đây làm gì?
Người sư phụ kia phía sau học trò nhìn thấy Thiên Đạo Lăng cái này người hung dữ đi tới liền lập tức khẩn trương hỏi, tìm cái vị trí ngồi, không biết có thể hay không để cho cái vị trí. Đối với đám kia học nghề câu hỏi, Thiên Đạo Lăng không để ý đến, mà là vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái đó đang ngồi sư phụ.
Cái gì?
Người tên khốn kiếp này. Đám kia học đồ nhất thời liền phẫn nộ, lại có thể để cho sư phụ của mình đi ra, như thế sư phụ mình mặt mũi để vào đâu? Bất quá còn không có đợi bọn họ nói xong, sư phụ của bọn họ liền thần tình nghiêm túc đưa tay ra ngăn hắn lại môn nói tiếp.
Ngươi ngồi, chúng ta đi cách vách ngồi.
Người sư phụ kia nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên hiến mị, sau đó không người đứng lên, lúc đi vẫn không quên vỗ một cái băng ghế, ăn nói khép nép nhường ra chỗ ngồi, để cho phía sau hắn học trò trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nguyên bản còn cho là sư phụ của mình sẽ thật tốt giáo huấn Thiên Đạo Lăng, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng sư phụ của mình sẽ thấp như vậy âm thanh đi xuống, hết sức mất thể diện, để cho bọn họ trố mắt nhìn nhau, nhìn thấy sư phụ của mình không muốn giải thích, cũng chỉ có thể đi theo hắn đi tới cách vách. Một cái khác sư phụ cũng lập tức đứng lên đi ra, hắn cũng không có gan cùng Thiên Đạo Lăng cái này trên người tản ra khí tức kinh khủng người ngồi chung một chỗ, cũng lập tức mang theo đệ tử của mình đi ra. Một cái khác sư phụ học trò nhìn thấy sư phụ của bọn họ cũng để cho mở, bọn họ liền muốn hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá còn không có đợi bọn họ mở miệng bị sư phụ của bọn họ trừng mắt một cái, xem bộ dáng là không nghĩ bọn họ hỏi, đối với cái này bọn họ cũng biết biệt khuất đi theo sư phụ đi tới cách vách.
Ha ha.
Hoàng Lương đám người nhìn thấy Thiên Đạo Lăng thoáng cái liền đem hai người hù dọa chạy lập tức nở nụ cười, toàn bộ trà lâu đều có thể nghe được. Bất quá bọn hắn cười vài tiếng nhìn thấy ở trên bàn nhìn hắn chằm chằm môn Diệp Vấn sau liền ngậm miệng.
Chương 75, ta cũng muốn mở võ quán.
Các vị sư phụ các ngươi khỏe, tại hạ Diệp Vấn, Phật Sơn Vịnh Xuân phái, sư thừa Trần Hoa Thuận, mời các vị sư phụ chỉ giáo nhiều hơn. Trừng mắt một cái Hoàng Lương đám người Diệp Vấn liền hướng về phía tại chỗ tất cả sư phụ ôm quyền giới thiệu. Có vị nào sư phụ hướng lên đi chơi đùa hai tay. Tại nhang đèn sau khi đốt, Hồng Trấn Nam liền mở miệng nói,
"La sư phụ, không trả đổi."
Nhìn một chút có hay không trên lại nói. Tại Hồng Trấn Nam nói xong sau, những thứ kia võ quán sư phụ đều ngươi nhìn ta nhìn một chút ngươi nhìn đối phương, không có một người nghĩ trước làm chim đầu đàn, mặc dù Diệp Vấn không có bất kỳ khí thế, nhưng là có thể cùng Thiên Đạo Lăng làm bằng hữu, thực lực cũng không nên kém, tại không có giải hắn thực lực cụ thể trước bọn họ còn chưa quá muốn lên đi, tránh cho đến lúc đó thua phi thường khó coi, mất thể diện thì không tốt lắm.
Được, ta đây liền đi lên trước cấp cái cuối cùng.
Thấy không người đi lên, Tuấn Đỉnh võ quán La sư phụ liền đứng lên, tại bên cạnh hắn Trịnh Lực vì võ quán Trịnh sư phụ liền chụp lên bàn tay tới. Đang lúc mọi người tiếng vỗ tay xuống, La sư phụ giống như hầu tử hoạt bát liền nhảy tới trên mặt bàn, theo động tác của hắn liền có thể nhìn ra được sở học của hắn quyền pháp là hình ý quyền trong hầu quyền, chỉ bất quá tại trong điện ảnh La sư phụ liền không phải là đối thủ của Diệp Vấn, như vậy hiện tại liền càng không phải là cái này cùng Thiên Đạo Lăng cùng nhau đánh nhau tiểu La bắt đầu, cũng cùng rất nhiều võ thuật gia đồng nghiệp qua Diệp Vấn đối thủ đây, không tới 2-3 cái liền bị Diệp Vấn trực tiếp theo trên bàn đánh nữa, trực tiếp đem mấy cái bằng đập bể. Nhìn thấy La sư phụ 2-3 cái liền bị Diệp Vấn đánh xuống, còn lại mấy cái bên kia võ quán sư phụ sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bọn họ đều là người quen. Mỗi một người đều là trải qua lôi đài thi đấu mới tại Hồng Kông mở võ quán, cho nên đều cùng La sư phụ đánh nhau qua, bây giờ thấy La sư phụ thoải mái như vậy bị Diệp Vấn đánh ngã nhất thời liền cảm thấy vịt lê sơn đại.
Tới nha, đừng cho hắn ngừng.
Nhìn thấy Diệp Vấn thoải mái như vậy liền đem La sư phụ đánh xuống, Hồng Trấn Nam khẽ to mày, sau đó lớn tiếng hướng về phía những thứ khác võ quán sư phụ hô.
Trịnh sư phụ, đến phía ngươi.
Che eo trở lại chỗ ngồi La sư phụ liền hướng về phía bên cạnh Trịnh sư phụ nói, chỉ bất quá Trịnh sư phụ cũng không quá muốn trên, nếu như bị đánh bại nói thực sự phi thường mất mặt.
Trịnh sư phụ,
lên đi,
lên a.
Những thứ khác những sư phụ kia nhìn thấy La sư phụ lên tiếng, cũng lập tức phụ hòa nói, bọn họ đều nhìn ra được Diệp Vấn thực lực, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên bọn họ chỉ mong có người trên, như vậy chính mình cũng không cần mất thể diện. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều tại gọi mình, thật sự nếu không đi lên liền thật sự là thật mất thể diện, Trịnh sư phụ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi.
Trịnh sư phụ, cái bàn này rất trơn nhẵn.
Nhìn thấy Trịnh sư phụ chuẩn bị đi lên, La sư phụ liền mở miệng nhắc nhở, chỉ bất quá hắn nói bàn cũng không phải thật bàn, mà là chỉ Diệp Vấn cũng khó đối phó.
Đa tạ hạ thủ lưu tình.
Đa tạ.
Thừa nhận.
Chỉ bất quá Trịnh sư phụ cũng liền so với La sư phụ nhiều một cái mười mấy giây sau liền bị Diệp Vấn đánh kêu đầu hàng, hoàn toàn liền không phải là đối thủ của Diệp Vấn, đang cùng Diệp Vấn đạo tạ một tiếng sau, Trịnh sư phụ cũng che lấy thân thể ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình.
Còn có vị nào sư phụ cảm thấy hứng thú ạ?
Tại Trịnh sư phụ sau khi trở về, Hồng Trấn Nam liền hỏi lần nữa, chỉ bất quá lần này bất đồng lần trước, lần này không có bất cứ người nào đáp lại, toàn bộ đều im lặng không lên tiếng ngồi tại chỗ ngồi của mình. Có một cái sờ mũi, có nhìn một chút người khác, có gãi gãi ngứa, không có một cái dám lên. Nhìn lấy đám này giống như con gà con người nhát gan võ quán sư phụ, Hồng Trấn Nam liền hết sức nổi nóng, đây quả thực là một đám rất rưởi, Diệp Vấn không có tới thời điểm đem chính mình nói ba hoa, một cái so với một cái lợi hại, hiện tại chờ đánh liền từng cái giống như đà điểu một dạng trốn, chi một tiếng cũng không dám, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn ra sân. Hồng Trấn Nam đứng lên trong nháy mắt, tất cả võ quán sư phụ đều nhìn về hắn, đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này võ quán người dẫn đầu trên người. Chỉ thấy Hồng Trấn Nam mũi chân hướng về phía một tấm băng gỗ tử khẽ nhíu một cái. Băng gỗ tử lập tức xếp ở mặt khác một tấm trên ghế gỗ mặt, đồng thời cả người phi thăng nhảy lên, trực tiếp đi lên băng ghế nhảy đến trên bàn, một câu nói không nói liền cùng Diệp Vân đánh nhau. Hai người quyền qua cước lại,
đánh vô cùng kịch liệt, cũng nhìn dưới bàn mọi người hoa cả mắt, không chớp mắt, hai người bọn họ chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là bọn họ một cấp độ, ngươi tới ta đi, hai người đánh khó giải quyết, không phân cao thấp. Diệp sư phụ, Hồng sư phụ, xin mời, xin mời. Hai người đang đánh sau một hồi liền ôm quyền thị lễ, sau đó Hồng Chấn Nam hét lớn một tiếng, hai người lần nữa chiến đấu làm một đoàn, hai người đều khiến cho ra bản thân tuyệt kỹ sở trường, Hồng quyền đại khai đại hợp, khí thế uy mãnh, mà Vịnh Xuân là nhanh chóng bén nhạy, không ngừng mà dùng đủ loại kỹ xảo ngăn cản Hồng Chấn Nam công kích, phòng ngự gió thổi không loạn. Hai người thế công mặc dù hết sức nhanh mạnh, nhưng là hai người đều không có đụng tới đối phương một quyền, vô cùng đặc sắc. Cuối cùng bởi vì hai người chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, liền dưới chân cái bàn tròn đều bởi vì hai người chiến đấu mà đánh thành hai nửa, phân biệt rơi vào hai bên trên ghế, đồng thời cũng biểu thị hai người kết thúc chiến đấu. 3-3-3. Được. Nhìn lấy phân biệt đứng ở một nửa trên bàn hai người, những thứ kia võ quán sư phụ còn có các học đồ liền lập tức chụp lên bàn tay tới, vì hai người đặc sắc chiến đấu ủng hộ, mà ở phía sau Thiên Đạo Lăng Hoàng Lương chờ Diệp Vân học trò càng là dùng lực chụp. Bọn họ nhưng không có quên Thiên Đạo Lăng nói Diệp Vân thắng liền xin bọn họ đi khách sạn ăn ăn uống uống. Diệp sư phụ, Hồng sư phụ, hai người lần nữa hướng về phía đối phương ôm quyền thị lễ. Hoan nên ngươi trở thành Hồng Công giới võ thuật một phần tử, nhớ đến mỗi đầu tháng giao hội phí. Nhìn thấy Diệp Vân mở võ quán sự tình đã thành định cục, Hồng Chấn Nam cũng không phải là không giữ lời hứa người, lập tức hướng về phía Diệp Vân nói, giao cái gì hội phí? Nghe được phải đóng tiền, Diệp Vân chân mày lập tức nhíu chặt, nguyên bản cuộc sống của hắn liền vô cùng nghèo khổ, giáo mấy tên học trò cũng không có cái gì tiền. Bây giờ còn phải đóng cái gì hội phí, hắn làm sao có thể không cảm thấy nghi ngờ. Chẳng qua là quy củ mà thôi, mỗi một người cũng phải giao, một tháng 100 khối, nộp liền không có phiền toái. Hồng Chấn Nam lập tức giải thích. Nếu như còn có vị nào sư phụ cảm thấy ta không đủ tư cách, ta tùy thời cung kính chờ đợi, nhưng nếu như chỉ là vì thỏa mãn cá nhân của ngươi lợi ích, ta không thể tiếp nhận. Diệp Vân nhìn một vòng những thứ khác võ quán sư phụ, phát hiện bọn họ không có ý nghĩa liền khẳng định theo như lời nói của Hồng Chấn Nam là thực sự, chỉ bất qua cái này cũng không đại biểu hắn sẽ tiếp nhận. Hắn cũng sẽ không uổng công đem tiền của mình giao ra, nhất thời liền cự tuyệt. Vậy tùy ngươi, sau đó có phiền toái đừng tới tìm ta, ngươi có thể đi. Nhìn thấy Diệp Vân như vậy không biết điều, Hồng Chấn Nam vô cùng tức giận, sau đó liền hướng về phía Diệp Vân hạ lệnh chủ khách, nói xong cũng trực tiếp đi trở về vị trí của mình, nhìn lấy trực tiếp đi ra Hồng Chấn Nam, Diệp Vân cũng không có chuyện gì để nói, cũng trực tiếp đi xuống mặt bàn, chuẩn bị mang theo Hoàng Lương đám người rời đi. Ta cũng muốn mở võ quán. Vừa lúc đó một mực không nói gì Thiên Đạo Lăng liền lên tiếng. Chương 76, trong nháy mắt giết. Ta cũng muốn mở võ quán. Vừa lúc đó một mực không nói gì Thiên Đạo Lăng liền lên tiếng. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, tại chỗ võ quán sư phụ ánh mắt trong nháy mắt trở to, bọn họ cũng không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng bỗng nhiên trong lúc đó sẽ nói ra những lời này, liền ngay cả Diệp Vân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Thiên Đạo Lăng, không biết hắn tại sao nói như vậy, hắn có thể đủ khẳng định Thiên Đạo Lăng cũng không phải thật vì mở võ quán, nếu như hắn thật muốn mở, lấy danh tiếng của hắn tại nội địa Đạ Sơn có thể mở một cái toàn bộ hoa hạ nhất võ quán lớn, mà không phải là đi tới Hồng Công khối này ỉn lần thuộc địa nơi này mở. Cho nên hắn có thể đủ khẳng định Thiên Đạo Lăng tuyệt đối không phải là vì mở võ quán. A Lăng, ngươi không cần bộ dạng như vậy, không cần phải làm như vậy. Diệp Vân nhìn lấy đứng lên Thiên Đạo Lăng nói, hắn lấy vì Thiên Đạo Lăng là vì giúp hắn ra một hơi. Ta nhưng không phải là vì giúp ngươi hả giận, chỉ là ngứa tay mà thôi. Đối với Diệp Vân khuyên can, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới trà lâu ở giữa nhất. Cái gì, hắn cũng muốn mở võ quán? Ai đi lên đánh à? Nhìn lấy đi tới ở giữa nhất Thiên Đạo Lăng. Tất cả võ quán sư phụ đều lập tức nghị luận, bọn họ cũng không dám cùng Thiên Đạo Lăng cái này cả người trên dưới đều tản ra hung hãn khí tức người đánh, ai biết Thiên Đạo Lăng có thể hay không xuống nặng tay, trong lịch sử đang so võ chi trong bị đánh chết người cũng không ít, hơn nữa tại khi luận võ bị đánh chết cũng chỉ có thể tự trách mình yếu, không có ai sẽ trách người khác quá mạnh mẽ. Các ngươi đã đều không có can đảm, để cho các ngươi một cái tay thì như thế nào, hơn nữa ta cũng không cần thời gian một nén nhang, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta là được, không biết Hồng sư phụ ý như thế nào. Thiên Đạo Lăng quét nhìn một vòng võ quán sư phụ, tất cả võ quán sư phụ đều trực tiếp túi lầu xuống, không có một người dám lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp nhìn về phía Hồng Chấn Nam người dẫn đầu này. Vị nào sư phụ có hứng thú có thể cùng vị sư phó này giao một cái tay? Bị Thiên Đạo Lăng nhìn, Hồng Chấn Nam liền mở miệng nói, Thiên Đạo Lăng đều như vậy tự nói ra không lợi với điều kiện của mình rồi, hắn biết đã không thể cự tuyệt Thiên Đạo Lăng rồi. Chúng ta hôm nay đánh một lần cũng mệt mỏi, mới vừa thương cũng không được, lần sau đi, ai nha nha, thật là đau thật là đau. Ta cũng vậy, thật là đau thật là đau. Mặc dù Thiên Đạo Lăng nói để cho một cái tay, thế nhưng chút ít võ quán sư phụ bọn họ còn chưa dám, mà cùng Diệp Vân đánh nhau là sư phụ đảo trong mắt một vòng, sau đó liền sờ hông của mình nói với Thiên Đạo Lăng, bên cạnh Trịnh sư phụ tại là sư phụ nói cho tới khi nào xong thôi cũng lập tức phụ hòa nói, bọn họ cũng không muốn chọc Thiên Đạo Lăng, đánh nhau cái gì vẫn là giao cho những người khác liền như vậy, chết đạo hữu không chết bần đạo nói để ý đến bọn họ vẫn hiểu. Thiên tiên sinh, vì vũ. Diệp Vân những học trò kia nhìn thấy những thứ kia võ quán sư phụ không có một người dám lên đánh liền lập tức e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng lớn tiếng kêu gào. Tiểu nhị, trên cái bàn tròn. Thấy không người đáp lại, Thiên Đạo Lăng lập tức lớn tiếng hô, hắn muốn ép những người này cùng mình đánh. Trà lâu tiểu nhị nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau, cũng lập tức đem một tấm mới cái bàn tròn mang lên đi, sau đó Thiên Đạo Lăng trực tiếp nhảy đến trên bàn. Vẫn chưa có người nào tới sao?
Ta không cần hai tay, chỉ dùng chân được chưa? Nếu như lại không có người trên, như thế ta không ngại làm Hồng Công giới võ thuật lãnh tụ. Ở trên cao đến mặt bàn sau, những thứ này võ quán sư phụ vẫn là không có một người dám lên khiêu chiến. Thiên Đạo Lăng lại lần nữa nói ra một cái điều kiện, nhất thời những thứ kia võ quán trên mặt của sư phụ liền lộ ra một chút ánh sáng, mà tại Thiên Đạo Lăng nói ra làm Hồng Công giới võ thuật lãnh tụ thời điểm càng là tinh quang bắn ra bốn phía, bọn họ cũng không muốn Thiên Đạo Lăng làm giới võ thuật lãnh tụ, hiện tại thời gian đã qua rất tốt, nếu để cho hắn làm lãnh tụ ai biết có thể hay không để cho nhà hắn sinh hoạt trở nên kém. Ta tới. Đã sớm nhìn ngươi tiểu tử này không vừa mắt, chẳng lẽ không người dạy ngươi kính già yêu trẻ đạo lý sao? Mới vừa cái đó bị Thiên Đạo Lăng đuổi đi võ quán sư phụ lập tức đứng lên cậy mình nhiều tuổi nói, nguyên bản tại Thiên Đạo Lăng nói để cho một cái tay thời điểm liền có một ít ý động, chỉ bất quá còn không biết Thiên Đạo Lăng thực lực cụ thể là bao nhiêu, hắn liền không có đi lên, bây giờ nghe Thiên Đạo Lăng nói để cho hai cái tay chỉ dùng chân. Hắn không trả nổi chính là người ngu rồi. Sư phụ. Vi Vũ. Cái đó võ quán sư phụ các học trò lập tức trợ uy. Hồ Hạc đôi hình. Hồ Uy. Xin mời. Đi lên mặt bàn võ quán sư phụ lập tức một mặt ngạo khí hướng về phía Thiên Đạo Lăng ôm một hồi quyền. Tiết quyền đạo. Thiên Đạo Lăng. Xin mời. Thiên Đạo Lăng khỏe miệng hơi vểnh lên, đồng thời cũng ôm quyền thị lễ, khi hắn đem tên của mình nói ra được thời điểm, tại chỗ võ quán sư phụ sắc mặt của mọi người nhất thời biến đổi, vì vậy tên bọn họ hết sức quen thuộc, tại giới võ thuật có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, bọn họ ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng trở nên hết sức khiếp sợ. Cái gì? Thiên Đạo Lăng? Giả chứ? Hắn thật sự là cái dân tộc kia anh hùng. Ta nhớ được nghe người ta nói hắn ba đầu sáu tay, hung thần ác sát, bắp đùi có cây cột lớn như vậy, không nghĩ tới hắn bộ dạng như vậy. Người phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ. Mà ở đối diện Thiên Đạo Lăng Hồ Huy nghe được Thiên Đạo Lăng tự giới thiệu mình sau cũng trợn tròn mắt, nguyên bản hắn liền hiếu kỳ vô cùng Thiên Đạo Lăng vì sao lại nắm giữ lớn như vậy sát khí và khí thế, bây giờ nghe Thiên Đạo Lăng tự giới thiệu mình sau hắn liền hiểu, đây chính là người giết người không chớp mắt vận, chết tại trên tay hắn tiểu la bạc đầu cộng lại so với hắn đã gặp người còn nhiều hơn. Như bây giờ nhân vật lại có thể là đối thủ của mình. Hồ sư phụ, bắt đầu đi. Nhìn lấy chỉ ngây ngốc nhìn mình Hồ Huy, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, đồng thời đem hai tay của mình thả ở sau lưng. Vững. Nguyên bản vẫn còn đờ đẫn trạng bên trong Hồ sư phụ lập tức bị lời nói của Thiên Đạo Lăng thức tỉnh, sau đó quát to một tiếng liền hướng Thiên Đạo Lăng vùng quyền mà đi, hắn biết đây là một cái dương danh lập vạn cơ hội, mặc dù thắng không cần hai tay Thiên Đạo Lăng có một ít trơ chẽn, nhưng nếu như đánh bại Thiên Đạo Lăng, như thế hắn tại giới võ thuật trong danh tiếng nhất định sẽ tăng mạnh, cho nên đang bị Thiên Đạo Lăng thức tỉnh sau liền lập tức đối với Thiên Đạo Lăng phát ra công kích. Nhìn lấy hướng mình vùng quyền mà tới Hồ sư phụ, Thiên Đạo Lăng đùi phải liền hóa thành một tia chớp, giống như lợi đao vậy hung hăng quét hồ trên lồng ngực của sư phụ. Vành! Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên. Mới vừa còn khí thế hung hăng Hồ sư phụ trực tiếp hóa thành một viên đạn đại bác theo trên bàn bay ra ngoài, hung hãn mà đụng trở về hắn những học trò kia bên trong. Cái kế tiếp, một cước đem Hồ Uy đá bay, Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nói, giống như là một cái phi thường chuyện bình thường. Khí. Cùng Thiên Đạo Lăng phong khinh vân đạm không giống nhau, chung quanh những thứ kia võ quán sư phụ đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù bọn họ biết Thiên Đạo Lăng thực lực phi thường kinh người, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn một cước liền đem Hồ Uy đá bay. Chương 77, sát ý kinh thiên. Cái kế tiếp, nhìn lấy nghị luận ầm ĩ mọi người, trong miệng của Thiên Đạo Lăng nói lần nữa, chỉ bất quá tại lời của hắn vừa dứt tiếng thời điểm, liền không có bất kỳ người nào dám lên tiếng, không có có bất kỳ một cái nào võ quán sư phụ dám nhìn thẳng ánh mắt của Thiên Đạo Lăng. Còn có ai hay không đi lên? Các ngươi đều là một chút phế vật. Nhìn lấy cái kia lần lượt hạ xuống đầu sau liền mở miệng nói, nhất thời những thứ kia võ quán mặt của sư phụ lập tức biến thành đến đỏ bừng, mà phía sau bọn họ những học trò kia mặc dù đối với theo như lời nói của Thiên Đạo Lăng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng bọn hắn cũng không dám Thiên Đạo Lăng đánh nhau, chỉ có thể vừa tức vừa sợ nhìn lấy Thiên Đạo Lăng. Nếu như không có người đi lên, ta đây chính là Hồng Công giới võ thuật lãnh tụ. Nhìn lấy từng bước im lặng không lên tiếng bộ dáng, Thiên Đạo Lăng liền xoay người nhìn lấy ngồi ở giữa nhất Hồng Chấn Nam, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đối mặt ở chung một chỗ, hắn có thể theo trong mắt của Hồng Chấn Nam nhìn thấy tức giận cùng kiêng kỵ. Hồng sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lấy cầm lấy ly trà nhấp một miếng Hồng Chấn Nam, Thiên Đạo Lăng liền bình tĩnh hỏi. Thiên tiên sinh, mặc dù người người đều sợ ngươi dân tộc này anh hùng, nhưng ta A Cơ không sợ ngươi. Chúng ta Hồng Quyền Quốc thuật xã sư huynh đệ môn thì sẽ không sợ ngươi đấy. Hồng Chấn Nam đại đồ đệ A Cơ nhìn thấy Thiên Đạo Lăng đang bức bách sư phụ của mình liền lập tức chỉ Thiên Đạo Lăng nói, tại hắn dẫn đầu xuống, Hồng Chấn Nam những học trò kia cũng lập tức đi theo kêu. Đúng vậy, đúng vậy. Coi như ngươi là anh hùng dân tộc thì thế nào? Chúng ta không sợ ngươi. Ngươi có tài đức gì làm giới võ thuật lãnh tụ? Tại Hồng Chấn Nam như vậy học trò dưới sự hướng dẫn, những thứ khác những thứ kia võ quán học viên cũng lập tức phụ họa, trong lúc nhất thời toàn bộ trà lâu trở nên vô cùng ồn ào, toàn bộ đều là những thứ này võ quán học viên tiếng ầm ĩ. Nhìn lấy đám người kia không ngừng mà đang kêu gào, Thiên Đạo Lăng gân xanh trên trán hơi hơi nhảy lên. Tại cách đó không xa Diệp vẫn nhìn thấy bộ dạng của Thiên Đạo Lăng, hắn liền biết Thiên Đạo Lăng thật nổi giận, hắn từ khi biết Thiên Đạo Lăng nhận biết bắt đầu cũng chỉ là thấy qua Thiên Đạo Lăng mấy lần cái bộ dáng này, mỗi lần lộ ra cái bộ dáng này thời điểm đều là bởi vì nhìn thấy Tiểu La Bạc Đầu đối với trăm họ làm ra tàn nhẫn thủ đoạn thời điểm, mỗi một lần hiện lộ bộ dạng như vậy đều đại biểu vô số điều sinh mạng chết đi, Diệp vẫn phi thường lo lắng Thiên Đạo Lăng bùng nổ. Các ngươi lớp này phế vật tất cả im miệng cho ta ba. Một đạo tiếng gầm gừ theo trong miệng của Thiên Đạo Lăng truyền tới, đồng thời Thiên Đạo Lăng cái kia một mực áp chế sát khí cũng đã mất đi khống chế. không có chút nào tiết chế theo bên trong thân thể của hắn phun ra ngoài. Nguyên bản làm ồn trà lâu trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường, bất kể là võ quán sư phụ cũng tốt vẫn là những thứ kia võ quán học viên cũng tốt, mỗi một người ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng trở nên vô cùng hoảng sợ, bọn họ cảm giác chính mình giống như đưa thân vào núi thây biển máu bên trong, từng đường tiếng kêu thảm thiết ở bên tai của chính mình vang lên, vô cùng khủng bố. Hồng Chấn Nam nguyên bản cầm tại ly trà trên tay cũng bị Thiên Đạo Lăng sát khí sợ đến rơi trên mặt đất. Tại ta giết Tiểu La Bạc Đầu thời điểm các ngươi còn không biết ở đó cái trong khe nước như cùng một cái như chó chết ẩn nút Tiểu La Bạc Đầu, hiện tại lại dám ở trước mặt ta ầm ĩ, các ngươi thực sự đã cho ta không dám giết rơi các ngươi sao? Chết ở trên tay ta Tiểu La Bạc Đầu cùng hán, gian cộng lại ít nhất cũng có 7-8 vạn, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý các ngươi những phế vật này mấy cái tính mạng sao? Thiên Đạo Lăng sắc mặt lạnh giá quét nhìn trong trà lâu những thứ kia võ quán sư phụ cùng học viên, không ít nhát gan người đang bị Thiên Đạo Lăng cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý liếc một cái sau liền trực tiếp sợ đến ngồi liệt trên mặt đất, một số người càng là không kham bị dọa tiểu ra. A Lăng, tốt rồi, bọn họ đều không phải là cố ý. Bị Thiên Đạo Lăng sát khí dao động đến sắc mặt trắng bệch Diệp vẫn lập tức đi ra giảng hòa, hắn ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng vô cùng hoảng sợ, hắn nguyên bản là khẳng định Thiên Đạo Lăng sát khí lớn vô cùng, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lớn như vậy, nhìn thấy những thứ kia bị sợ ngậm vào người, hắn cũng biết không có thể tiếp tục nữa, hắn rất sợ hai những người đó thực sự bị Thiên Đạo Lăng sát khí dọa trong đốc. Hừ. Nhìn thấy Diệp vẫn ra mà nói chuyện, Thiên Đạo Lăng liền lạnh rên một tiếng, đồng thời cái kia sát khí kinh thiên cũng thu liễm. Nhất thời theo một cái sắt thần biến thành giống nhau có chút giữ tận người bình thường. Hiện tại các ngươi đối với ta trở thành Hồng Công giới võ thuật lãnh tụ còn có ý kiến gì không? Nếu như có ý kiến liền đi tới cùng ta đánh một trận, lần này ta không tiếp tục để các ngươi hai tay. Thu hồi sát khí Thiên Đạo Lăng lạnh lùng nhìn lấy bọn họ hỏi. Không có ý kiến. Chúng ta cũng không ý kiến. Thiên Đạo Lăng nhìn sang võ quán sư phụ lập tức đáp ứng, không có chút nào do dự, bọn họ sợ hãi tự mình nói không đồng ý. Thiên Đạo Lăng thực sự nổi lên giết người. Theo Thiên Đạo Lăng mới vừa tản mát ra sát khí liền biết võ thuật của hắn là tại núi thây biển máu bên trong rèn luyện ra, nếu như không có binh khí cái gì mà nói, chính mình đám người này cho dù là cùng tiến lên cũng là đi đưa đồ ăn, bọn họ cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình bừa. Các ngươi thì sao? Có ý kiến gì hay không? Chờ những thứ khác những thứ kia võ quán sư phụ đều đồng ý sau, Thiên Đạo Lăng thì nhìn hướng Hồng Chấn Nam cùng hắn những học trò kia môn. Ai, ta không có ý kiến, nhưng là, Thiên Tiên Sinh, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất có thể sẽ để cho ta võ quán. Còn có mấy cái khác võ quán mấy trăm huynh đệ mất đi công tác nhìn thấy ánh mắt của Thiên Đạo Lăng, Hồng Chấn Nam liền than một tiếng, hắn biết hiện tại không đồng ý không được, nhưng là hắn lại không muốn đồ đệ của mình còn có những huynh đệ khác bởi vì bộ dạng như vậy mà đã mất đi công tác, hắn nhìn ra được Thiên Đạo Lăng tính cách vô cùng cương liệt, nếu như hắn lên làm giới võ thuật lãnh tụ, như thế hắn chắc chắn sẽ không giúp người Tây Phương thu bảo hộ phí. Mất đi công tác? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở một bên Diệp vẫn nghe được lời của Hồng Chấn Nam sau liền lập tức dò hỏi. Hắn nhìn ra được Hồng Chấn Nam cũng không phải là không nguyện ý đem cái gọi là giới võ thuật lãnh tụ thân phận gọi ra, mà là có ẩn tình khác. Diệp sư phụ, ngươi có biết hay không ta mới vừa tại sao phải kêu ngươi mỗi đầu tháng giao 100 khối hội phí, đây chẳng phải là cho ta, mà là cho cục cảnh sát người Tây Phương, nếu như không giao tiền, bọn họ liền sẽ phong điệu ta những học trò này cùng huynh đệ dựa vào mà sống ngư lan thị trường cùng những sản nghiệp khác. Nghe được vấn đề của Diệp vấn, Hồng Chấn Nam liền một bên than thở một bên giải thích, mà tại hắn giải thích thời điểm, trong trà lâu những thứ kia võ quán học đồ trên mặt liền lộ ra xa xút thân sắc, mỗi một người đều trầm mặc. Các ngươi quả nhiên là một đám rác rưởi. Nhìn lấy những thứ này võ quán sư phụ cùng học đồ cái kia tâm tình xa xút bộ dáng, Thiên Đạo Lăng liền lạnh lùng nói. A Lăng. Ở một bên Diệp vẫn nhìn thấy Thiên Đạo Lăng vào lúc này còn đả kích những người này, hắn liền muốn nói gì, nếu như hắn không biết còn có như vậy nội tình, hắn khả năng không để ý tới những người này, nhưng là bây giờ biết Hồng Chấn Nam thu cái gọi là hội phí là vì cùng người Tây Phương làm quan hệ tốt, để cho các đồ đệ của hắn không cần bị người Tây Phương chèn ép, nhất thời trong lòng của hắn liền dâng lên xót xa nhận chi tâm. Chương 78, khinh người quá đáng. A Vấn, không cần vì những phế vật này nói chuyện, phế vật chính là phế vật, tại chỗ của mình liền một cái nho nhỏ quỷ Tây Dương đều sợ, bọn họ đã không có thân là võ giả, thân là hoa hạ dân tộc tôn nghiêm. Nhìn thấy Diệp Vân muốn nói điều gì, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, đối với A Cơ những người này hắn là vô cùng khinh bỉ, cả ngày bắt nạt kẻ yếu, khi dễ hoàng lương loại này không có bối cảnh liền vô cùng lành nghề. Nhưng là chờ đối mặt người Tây Phương loại này địa vị xã hội cao hơn mình người thời điểm liền lộ ra vô cùng mềm yếu, hoàn toàn không dám đứng ra hành động, chỉ có thể ở trong đáy lòng nói nói xấu. A, ta không phải là phế vật. Ở phía sau Hồng Chấn Nam A Cơ phát ra một trận tiếng giống giận, sau đó nhanh chóng hướng Thiên Đạo Lăng tiến lên, tại mới vừa Thiên Đạo Lăng to lớn sát khí chấn nhiếp lại cộng thêm Thiên Đạo Lăng làm đục, A Cơ lòng tự ái buộc phát ra, cũng không quản lý mình cùng Thiên Đạo Lăng thực lực chênh lệch, hướng về phía Thiên Đạo Lăng phát khởi tấn công. A Cơ, không được, trở lại cho ta. Ngồi ở chỗ ngồi Hồng Chấn Nam nhìn thấy chính mình đại đồ đệ lô mãng như vậy liền chuẩn bị kéo hắn, ngăn lại hắn hành động ngu xuẩn, chỉ bất quá đã quá muộn, A Cơ hoàn toàn không để ý đến Hồng Chấn Nam mà nói, tiếp tục hướng về Thiên Đạo Lăng tiến lên. Vành. A Cơ mới vừa đến bên cạnh bàn thời điểm liền trực tiếp bị Thiên Đạo Lăng một cước đá bay, trở thành một cái không trung người bay. Các anh em, lên a. Nhìn thấy đại sư huynh của mình bị đánh, A Cơ những sư huynh đệ kia môn cũng nổi giận, toàn bộ người hướng Thiên Đạo Lăng tiến lên, những thứ khác những thứ kia võ quán học đồ cũng bị Hồng Quyền Quốc thuật xa đám kia học đồ kích thích huyết tính. Toàn bộ người cũng xông lên, cũng không để ý sư phụ của bọn họ ngăn cản, từng bước hướng Thiên Đạo Lăng tiến lên, cầm lại tôn nghiêm của mình.
Vành, vành, vành,
a, a, a. Một đạo có một đạo nặng nề tiếng đánh đập cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ kia học đồ toàn bộ cũng giống như A Cơ như vậy còn không có đụng phải Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp trở thành không trung người bay tại trong bầu trời bay lượn.
Hừ.
Nhìn thấy đồ đệ của mình bị đánh, những thứ kia võ quán sư phụ cũng đứng lên đối với Thiên Đạo Lăng phát khởi công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng đồ đệ của bọn hắn kết quả không sai biệt lắm, còn không có tiếp cận Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp bị đánh bay. Sư phụ, Thiên tiên sinh, làm như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Đứng ở bên cạnh Diệp Vân Hoàng Lương liền nuốt nước miếng một cái dò hỏi, hắn bị trước mặt cảnh tượng dọa phát sợ rồi, hơn 100 người vây đánh một người, đây là theo ra đời đến bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này.
Ai, hắn không có việc gì.
Nghe được đồ đệ mình vấn đề, Diệp Vân liền than một tiếng. So với lo lắng Thiên Đạo Lăng còn không bằng lo lắng những thứ kia võ quán học đồ tốt hơn, hắn nhìn ra được Thiên Đạo Lăng sức mạnh có thu liễm, nhưng là tuyệt đối không phải là những thứ kia phổ thông học đồ có thể tiếp nhận, bị Thiên Đạo Lăng đá một cước ít nhất cũng phải ở nhà tu dưỡng cái 1-2 tuần mới có thể hồi phục, nếu như Thiên Đạo Lăng xuất toàn lực mà nói, đám người này đã sớm chết không thể chết lại. 5 phút đi qua, toàn bộ trà lâu trên mặt đất liền nằm đầy võ quán học đồ còn có sư phụ của bọn họ từng bước kêu thảm.